Chương 10397, vứt bỏ chi quả. Chương 10397, vứt bỏ chi quả. Khổng Phi Vũ nói, Chu Thiên Trạch, ngươi không cần tự trách, hắc hắc, có luân hồi chi chủ ở đây, hắn đơn giản vô địch, đều nắm xỉu thần cho hù chạy. Chu Thiên Trạch gật gật đầu, thật sâu hướng Diệp Thần bái, luân hồi chi chủ, xin nhận ta cúi đầu. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, xỉu thần khả năng còn ẩn nấp lấy, chúng ta không thể chủ quan, vẫn phải thỉnh các trưởng bối tới xử lý. Dứt lời, hắn liền lấy ra một phát tín hiệu đánh, phình một tiếng, trực tiếp bắn lên thiên không bên trong nổ tung. Diệp Thần tâm bên trong cũng muốn xỉu thần khả năng ẩn nấp lấy, nghĩ giải quyết tai họa ngầm lời, tốt nhất là tam đại gia tộc các cao tầng ra mặt. Dù sao hắn mới tới Thanh Lang quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất khó vơ vét đến xỉu thần tung tích. Tại đạn tín hiệu phát ra không lâu sau, chỉ thấy từng đạo lưu quang từ bên ngoài khu vực cấp tốc bay vụt đến huyết thiên khu bên trong, rất nhanh liền vùng xuống đến huyết thiên cổ lâm vùng trời. Chính là Chu gia, Khổng gia, Mộ gia cao tầng trưởng bối, nhân số có tới hơn 20 người, từng cái khí tức thâm hậu. Bọn hắn quan sát huyết thiên cổ lâm, thiên cơ nhìn rõ, đã biết được hết thảy, không khỏi âm thầm kinh hãi. Lại có thể là xỉu thần. Nguyên lai ở sau lưng dở trò người, liền là xỉu thần, ta còn đạo là ai? May mắn có luân hồi chi chủ ra tay, bằng không ta Thanh Lang quốc chỉ sợ phải bị bất chấp tai ương. Tam đại gia tộc trưởng bối kinh ngạc nghị luận, sau đó hạ xuống tới, cùng chính mình bọn tiểu bối đoàn tụ, vừa mừng rỡ, lại là nghĩ mà sợ. Trước đây huyết thiên khu có xỉu thần nhân quả luật hạn chế, vô cùng kỳ dị, tại không có điều tra rõ ràng trước, tam đại gia tộc cao tầng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi dẫn phát tai họa bất ngờ. Bây giờ mối nguy sơ bộ giải quyết, bọn hắn đối Diệp Thần vô cùng cảm kích, nếu như không phải Diệp Thần ra tay, cái kia tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử, khả năng liền phải bị vận rủi. Luân hồi chi chủ, ngươi quả thật là Phật tổ phái tới cứu vớt chúng ta. Chủ nhà họ Khổng Khổng Bách Lý chắp tay trước ngực, hướng Diệp Thần thi lễ một cái, mười điểm cảm kích. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói: "Tiền bối, lần này khó khăn chắc trở, là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Sửu Thần là vì đối phó ta, cũng không thận liên lụy các ngươi." Khổng Bách Lý đạo: "Không sao, Sửu Thần là không không lúc nào không lớn nhất khối ưu ác tính, người người có thể chu diệt, nếu như có thể chu diệt Sửu Thần, ta Khổng gia cả tộc hiến tế lại có làm sao?" Một người mặc áo bào tím người trung niên, cũng là tiến lên trước một bước, thanh âm to nói ra: "Đúng là như thế. Luân hồi chi chủ, ta Chu gia cũng có thể cùng các ngươi luân hồi trận doanh, kết làm đồng minh, chung nhau đối phó Sửu Thần." Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hỏi: "Tiền bối là?" Khổng Bách Lý giới thiệu nói: "Hắn chính là Chu gia gia chủ Chu Chính." Dừng một chút, hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Chính, cười nói: "Chu Chính, luân hồi chi chủ nói muốn tiến vào Thanh Lam di tích, còn xin ngươi tạo thuận lợi." Hắn còn nhớ rõ Diệp Thần sự tình, liền là muốn đi tới Thanh Lam di tích. Chu Chính thái độ đối với Diệp Thần, vừa mới vẫn là tôn sùng đầy đủ, nhưng nghe đến hắn muốn đi Thanh Lam di tích về sau, sắc mặt hắn chỉ một thoáng biến, trầm giọng nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi muốn đi Thanh Lam di tích?" Diệp Thần nói: "Đúng vậy." Hắn cũng không giấu giếm, đem cánh tay trái ống tay áo vung lên, xương da tay trên cánh tay từng đầu quấn quanh xích sắt kia đã thật sâu lâm vào Diệp Thần trong cơ thể, đều nhanh cùng xương cốt ma sát đến cùng một chỗ. Nếu như không phải Diệp Thần tâm tính cứng cỏi, này xích sắt quấn quanh đau nhức, cũng đủ để cho hắn tinh thần sụp đổ. "Ta nhận khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích, phá cục then chốt, tựa hồ ngay tại Thanh Lam di tích bên trong, còn mời tiền bối dàn xếp." Diệp Thần nói với Chu Chính. Chu Chính vẻ mặt hết sức căm trầm, chần chờ không nói gì. Khổng Bách Lý đạo: "Muốn đi Thanh Lam di tích, chỉ có hai con đường, một là trực tiếp theo cửa vào đi vào, nhưng cửa vào sớm đã bị tinh hằng chi thạch phong kín, nghĩ rời tinh hằng chi thạch vô cùng phiền phức. Thứ hai con đường, liền là đi truyền tống trận đi." Chu Chính: "Đi tới Thanh Lam di tích truyền tống trận, ngay tại ngươi Chu gia trong phủ, ngươi cởi mở cho luân hồi chi chủ dùng một lần, vậy liền vạn sự thuận lợi." Nghe được Khổng Bách Lý, Chu Chính vẻ mặt càng âm trầm. Tam đại gia tộc tiểu bối các đệ tử, hai mặt nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn biết, Thanh Lam di tích mười phần nguy hiểm, bên trong che kín hắc ám quỷ dị, nếu là xúc phạm cấm kỵ cùng lực lượng quỷ dị, chút xuống đến Thanh Lam quốc bên trong, rất có thể dẫn đến Thanh Lam quốc trật tự sụp đổ. Chu Chính đang trầm mặc sau một hồi, mới chậm rãi lắc đầu nói: "Thật có lỗi, luân hồi chi chủ, Thanh Lam di tích là cấm kỵ chi địa, ta không thể để cho ngươi đi vào." Diệp Thần cao mày nói: "Phải không?" Khổng Bách Lý đạo: "Ấy, Chu Chính, ngươi đây là ý gì? Đối người khác mà nói, đó là đương nhiên là cấm địa, nhưng luân hồi chi chủ người nào, còn có cái gì cấm kỵ cùng quỷ dị có thể mạo phạm được hắn?" Khổng Bách Lý thờ phụng Phật tổ, Diệp Thần liền là Phật tổ đồng minh, cho nên hắn đối Diệp Thần vô cùng tôn sùng. Người khác muốn đi Thanh Lam di tích, hắn chắc chắn không đồng ý, nhưng Diệp Thần muốn đi, hắn hết sức ủng hộ. Chu Chính trầm giọng nói: "Ta tin tưởng luân hồi chi chủ thực lực, đích thật là vạn tà bất xâm, nhưng chúng ta đâu? Nếu là Thanh Lam di tích địa mạch bị nhiễu loạn, ta khí đảo quần của tới, ta Thanh Lam quốc như thế nào chống lại?" Nghe nói như thế, Khổng Bách Lý lập tức nghẹn lời, sau đó liên tục khoát tay nói: sẽ không, ta tin tưởng luân hồi chi chủ có khả năng chấn áp hết thảy. Mà lại, coi như Thanh Lam quốc gặp quỷ dị, cùng lắm thì chúng ta dọn đi Thượng Hoàng Thiên Cung." Hắn vẫn tin tưởng Diệp Thần, mà lại chủ yếu là có đường lui, một khi Thanh Lam quốc gặp bất chắc, cái kia còn có khả năng dọn đi Thượng Hoàng Thiên Cung, nếu như có thể tận mắt nhìn đến Phật tổ, hắn thật sự là chết cũng nguyện ý. Chương 10398, vấp phải chắc trở. Chương 10398, vấp phải chắc trở. Chu Chính âm thanh lạnh lùng nói: "Ta Chu gia tại Thanh Lam quốc an cư vạn thế kỷ nguyên, có thể không muốn tùy tiện di chuyển. Này đi Thanh Lam di tích truyền tống trận, tuyệt không thể cởi mở, nếu không sẽ có bất chắc tai ương, luân hồi chi chủ, xin hãy tha lỗi." Diệp Thần thấy Chu Chính thủy chung khăng khăng cự tuyệt, trong lòng cũng có chút không vui, nói: "Chu tiền bối, nếu truyền tống trận này không có thể mở ra, cái kia không biết ngươi tu kiến truyền tống trận ý nghĩa ở đâu? Bài trí sao?" Chu Chính thấy Diệp Thần ngữ khí không vui, cũng sợ đắc tội hắn, vội vàng nói: "Luân hồi chi chủ, ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi, thật sự là có khó khăn khó nói. Truyền tống trận này, là cực kỳ lâu trước kia liền kiến tạo, lúc ấy Thanh Lam di tích bị hắc ám bao phủ, có vô số thiên tài địa bảo, thần thông truyền thừa bị che kín tại dưới mặt đất, ta không chết tâm, cho nên muốn phái người đi đào móc. Nhưng không ngờ, ta phái đi đào bảo người, bọn hắn sau khi trở về, đều lây dính quỷ dị khí, cuối cùng chết thảm, thậm chí nhiễu loạn Thanh Lam quốc địa mạch, dẫn phát vô tận thai biến. Từ đó về sau, ta liền đem truyền tống trận đóng lại, chỉ có vô cùng đặc thù thời điểm mới sẽ mở ra. Tỷ như ta Tam đại gia tộc một số cao thủ, trùng kích cảnh giới thất bại, lâm vào tẩu hỏa nhập ma khốn cảnh, sống không bằng chết, ta đây liền sẽ mở ra truyền tống trận, để bọn hắn đi Thanh Lam di tích thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì cơ duyên, nhưng bất kể như thế nào, đều là không cho phép bọn hắn trở lại nữa. Diệp Thần nói cách khác, tiền bối là dù như thế nào, cũng không chịu cởi mở truyền tống trận, để cho ta đi Thanh Lam di tích đúng không? Chu Chính Nghiêm nghị nói, đúng vậy, còn mời Luân Hồi chi chủ thứ lỗi. Mặt khác, ta chuyện xấu nói trước, Luân Hồi chi chủ, nếu như ngươi khăng khăng không để ý ta Thanh Lam quốc quý củ, mạnh mẽ dùng đừng thủ đoạn tiến vào Thanh Lam di tích, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta Chu gia thế lực, mặc dù kém xa tít tắp ngươi Luân Hồi trận doanh, nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Không Bách Lý trầm giọng nói, Chu Chính, ngươi đây là ý gì? Lần này có thể là Luân Hồi chi chủ ngăn cơn sóng dữ, đã cứu rồi ta nhóm ba nhà tiểu bối, ngươi liền dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Chu Chính nói, một mã thì một mã, Luân Hồi chi chủ ra tay cứu vớt, ta tất nhiên là vô cùng cảm kích, làm báo đáp, ta quyết định đối Luân Hồi chi chủ cởi mở tinh không huyết buộc, hắn có thể đi tinh không huyết buộc tu luyện. Nói xong, Chu Chính tay lấy ra phủ chiếu, 10 điểm cung kính đưa cho Diệp Thần, nhưng biểu lộ không có chút nào chịu thua, vẫn là cố chấp nói ra, nhưng nếu như Luân Hồi chi chủ muốn đi Thanh Lam di tích, đó là tuyệt đối không thể. Cái kia tinh không huyết buộc lại gọi máu thác trời vải, là huyết thiên khu linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là toàn bộ Thanh Lam quốc cực kỳ trọng yếu linh khí nguồn suối. Truyền thuyết máu thác trời bảy mỗi một giọt nước đều là trên trời sao một luồng linh hồn biến thành, bến mở vũ trụ chết đi sinh linh, triệu tỷ tỷ, vạn vạn ức, thật nhiều hồn linh liền hóa thành máu tươi, hội tụ thành máu thác nước, đảo ngược đến nhân gian. Này máu thác trời vải bình thường chỉ có tam đại gia tộc thiên tài mới có tư cách sử dụng, dùng tới phụ trợ tu luyện có cực kỳ tốt hiệu quả, đặc biệt là dùng tới tu luyện thôn hồn tà đạo trường, hiệu quả càng là hiệu quả nhanh chóng, không cần ngoài định mức tìm kiếm linh hồn thôn phệ. Này máu thác trời vải, mỗi một giọt nước liền là một cái linh hồn có thể thỏa thích hấp thu. Diệp Thần sầm mặt lại, xem ra này Thanh Lam di tích đích thật là Chu gia cấm kỵ, Chu Chính tình nguyện cởi mở máu thác trời vải cũng không đúng hắn cởi mở di tích truyền thống trận. Luân Hồi chi chủ cáo tử. Chu Chính đem máu thác trời vải chuẩn dùng phụ chiếu giao cho Diệp Thần về sau, liền chào hỏi Chu gia bọn tiểu bối, chúng ta đi. Chu Chính trực tiếp dẫn người rời đi, dẫn đến Khổng Bách Lý tức miệng mắng to, Chu Chính, ngươi thật sự là vong ân phụ nghĩa. Dừng một chút, Khổng Bách Lý lại thở dài một tiếng, hướng Diệp Thần nói, Luân Hồi chi chủ, này Chu Chính thật sự là đầu gương ngạnh con lửa, hắn không chịu cởi mở truyền tống trận, vậy lão phu cũng là thúc thủ vô sách. Ai? Người khí thiên tỏa dây xích, có lẽ có hắn pháp có thể giải, ta giúp ngươi tính toán tính toán. Nói xong, Khổng Bách Lý cũng mang theo người trong nhà rời đi, hắn muốn trở về lật qua cổ thư, nhìn một chút có biện pháp gì hay không có khả năng phá giải. Này khí thiên tỏa dây xích, đổ vào thiên khải chí tôn vô số tâm huyết, mới rèn đúc ra tới, ẩn chứa trong đó thiên đế pháp tắc lực lượng, vô cùng năng giải. Thậm chí nói, thiên khải chí tôn tại đánh tạo khí thiên tỏa dây xích thời điểm, liền là hướng về phía chết khóa đi, căn bản không có cởi ra biện pháp, liền chính hắn đều không thể cởi ra, bị cuốn lên người, chỉ có thể bị khí thiên tuyệt mệnh sát khí không ngừng ăn mòn áp chế, cuối cùng chết thảm. Thấy Khổng gia cùng người của Chu gia đều đi, Mộ gia nhân lập tức có chút xấu hổ. Mộ Y Y do dự, mong muốn nói cái gì, nhưng chần chờ một chút vẫn là không có mở miệng, không người hướng Diệp Thần nói, Luân Hồi chi chủ, ta cũng cáo từ trước. Mang theo Mộ gia nhân rời đi. Trong chớp mắt, ba người của đại gia tộc đi được sạch sành sanh, mênh mang huyết thiên cổ lâm bên trong cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Làm sao có chút cảm giác bị vứt bỏ. Diệp Thần nhìn một chút trên cánh tay quấn quanh lấy khí thiên tỏa dây xích, lộ ra một vẻ tự giễu ý cười. Mang theo khí thiên tỏa dây xích về sau, mệnh cách liền sẽ bị áp chế, người cuối cùng sẽ trở nên giống khí thiên đế như thế, bị thượng thiên cùng vận mệnh chỗ vứt bỏ. Diệp Thần luôn cảm giác, này khí thiên tỏa dây xích đã bắt đầu ảnh hưởng người đứng bên cạnh hắn, người khác lại ở không trong ý thức rời xa hắn, hắn cuối cùng lại biến thành người cô đơn, như khí thiên đế cô độc chờ đợi thiên phạt buông xuống, sau đó chết đi. Không hề nghi ngờ, này khí thiên tỏa dây xích, nếu như không giải quyết đi, tuyệt đối sẽ trở thành Diệp Thần chí mạng uy hiếp. Chương 10399, tiếng đàn vân tâm. Chương 10399, tiếng đàn vân tâm. Luân Hồi chi chủ. Ngay tại Diệp Thần tâm bên trong tính toán thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng hô vang lên, chỉ thấy vừa rời đi Mộ Y Y Y, thế mà đi mà quay lại, lại trở về, trên mặt mang theo một tia có quắc thần sắc bất an. Mộ Nhị tiểu tả, làm sao vậy? Diệp Thần thu liễm lại nội tâm tạp niệm, hỏi. Mộ Y Y Y chần chờ, nhưng cuối cùng mới lên tiếng nói, ngươi muốn đi Thanh Lam di tích, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Nghe được Mộ Y Y Y, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, nói, há, còn có biện pháp nào? Mộ Y Y Y nói, thỉnh tỷ tỷ của ta ra tay, tỷ tỷ của ta Mộ Thanh Âm, là tinh hằng chi thạch lắng nghe người, xem như Thanh Lam quốc thánh nữ, chẳng qua là nàng trời sinh tính ít gặp, không muốn tiếp nhận xưng hô thế này. Tinh hằng chi thạch đã sản sinh ra thần linh, nàng có thể cùng thạch thần câu thông, thu hoạch được đủ loại chúc phúc. Năm đó là nàng dùng tinh hằng chi thạch ngăn chặn tiến đến Thanh Lam di tích lối vào, cũng ngăn cách di tích bên kia truyền đến quỷ dị khí, bảo đảm ta Thanh Lam quốc an ninh. Nếu là nàng chịu rời tinh hằng chi thạch, ngươi là có thể trực tiếp theo cửa vào đi Thanh Lam di tích. Diệp Thần khẽ cau mày, hỏi, tỷ tỷ ngươi ở nơi nào? Tinh hằng chi thạch không đơn giản, cái kia nghe nói là đến từ tinh không phía trên thần vật, tại vững chắc Thanh Lam quốc trật tự đồng thời, cũng có thể áp chế người ngoài khí tức. Nếu như không phải có tinh hằng chi thạch áp chế, Sửu Thần đã sớm bạo động, cũng không cần nhọc lòng bố cục. Mộ Y Y tỷ tỷ Mộ Thanh Âm có thể cùng tinh hằng chi thạch câu thông, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tỷ tỷ của ta tính tình ít gặp, rất ít lộ diện, ta đều có hơn mấy trăm năm chưa thấy qua nàng. Nàng trước kia tính cách hết sức sáng sủa, nhưng chẳng biết tại sao, tại trở thành tinh hằng chi thạch lắng nghe người về sau, nàng liền trở nên cô tịch trầm mặc, cả ngày sầu não bất ức. Ta không biết nàng bây giờ ở nơi nào, nhưng ta biết nàng ưa thích cầm khúc, luân hồi chi chủ, ngươi biết đánh đàn sao? Nghe nói như thế, Diệp Thần tâm bên trong cười thầm, nếu là nói cầm khúc tạo nghệ, hắn không kém gì đương thời bất kỳ người nào, đã tận đến cầm đế chân truyền. Bất quá mặt ngoài, Diệp Thần tự nhiên không có quá lộ liễu, mỉm cười nói, biết chun chút đi. Mộ Ý Ý thì nói, no. Ngươi nếu là biết đánh đàn, có lẽ có khả năng thử một chút phụ cầm. Thanh Lam Quốc sẽ người đánh đàn không nhiều, tỷ tỷ của ta nếu là nghe được có đàn âm thanh, có thể sẽ hàng lâm xuống. Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ chuyển động, bây giờ hắn muốn đi Thanh Lam di tích, khổ vì không có môn lộ, Mộ Y Y tỷ tỷ Mộ Thanh Âm, rất có thể liền là phá cục then chốt. Tốt, ta thử một chút, ta nên đi nơi nào đánh đàn đâu? Diệp Thần gật đầu, cũng muốn gặp thấy vị này Mộ Thanh Âm, nhìn một chút có hay không tiến vào Thanh Lam di tích cơ hội. Mộ Y Y thì nói, tùy tiện chỗ nào đều có thể, nếu như ngươi thật biết đánh đàn, tỷ tỷ của ta có thể nghe được, nhưng nàng có chịu hay không buông xuống, ta liền không biết. Diệp Thần nói, tốt, biết, đa tạ. Mộ Y Y thì nói, ừm, luân hồi chi chủ, cái kia ta đi trước. Ai, ngươi muốn đi Thanh Lam di tích, ta không dám tới gần quá ngươi. Dù sao cái kia mảnh di tích là cấm khu, ta nếu là lây dính nhân quả, sợ là muốn chết rồi. Nàng giọng nói mang theo thật sâu kiên kỵ, đối cái kia Thanh Lam di tích, rõ ràng cũng là e ngại cực kỳ. Cái kia mảnh Thanh Lam di tích, đối Thanh Lam quốc rất nhiều võ giả tới nói, đều là ác mộng tồn tại. Ngay sau đó, Mộ Y Y liền cùng Diệp Thần cáo biệt, quay người rời đi. Tại Mộ Y Y sau khi đi, Diệp Thần lấy ra cựu tiêu hoàn bội cầm, nghĩ thầm, đi nơi nào đánh đàn tốt đâu? Ta coi như đánh đàn, vị kia Mộ Thanh Âm thánh nữ cũng không biết phải chăng là sẽ buông xuống. Trong lòng thiên đầu và tự, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đến phía trước máu thác trời vải, liền dứt khoát hướng về thác nước đi đến. Càng đến gần máu thác trời vải, Diệp Thần dưới chân con đường càng ngày càng gồ ghề nhấp nô, ven đường trên hòn đá rơi đầy rêu xanh cùng dây leo, phía trước một mảnh thâm hồng, cái kia chính là máu thác trời bảy. Nay tòa thác nước từ chân trời mà xuống, gắn đầy huyết sắc, nồng đậm đến phảng phất muốn bao trùm toàn bộ bầu trời, bao phủ toàn bộ sơn cốc cùng rừng rậm. Nhìn như tráng lệ huyết sắc thác nước, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình, ngưng thần lắng nghe, là có thể nghe được từng đợt quỷ dị thanh âm, đó là vong hồn đang gào khóc, tại thống khổ dãy rủa, tại rên rỉ, mãnh liệt trùng kích lòng người. Máu thác trời bày mỗi một giọt nước, liền là một cái chết đi hồn linh, này cái thác nước quần quần không dứt, oanh long long bạo rơi xuống, trời biết ẩn chứa nhiều ít tử linh. Tại đây bên trong đánh đàn, cũng có thể thuận tiện tu luyện thôn hồn tà đạo trương. Diệp Thần tâm bên trong tính toán, cái kia thôn hồn tà đạo trương, hắn đã trải qua sơ bộ linh ngộ, nhưng còn không phát huy ra uy lực, bởi vì hắn không có thôn phệ qua bao nhiêu linh hồn, hồn đạo căn cơ còn yếu ớt vô cùng. Ngay sau đó, Diệp Thần bước chân vút qua, liền đến máu thiên dưới thác nước. Huyết sát thác nước mang theo mạnh mẽ lực trùng kích, hung hăng bạo rơi mà xuống. Diệp Thần ngồi xếp bằng, ở trên người bày ra một cái không gian vòng bảo hộ, ngăn trở thác nước trùng kích, lại vận chuyển thôn hồn tà đạo trương thôn phệ chi trường, đem thác nước dòng máu năng lượng điên cuồng thôn phệ tới. Theo dòng máu năng lượng tràn vào, Diệp Thần thấy thân thể kinh mạch cấp tốc bành trướng, cái kia dòng máu bên trong ẩn chứa vô tận hồn linh, vô số linh hồn ở trong cơ thể hắn gào thét, dãy rủa, điên cuồng gào thét, mãnh liệt trùng kích hắn tinh thần. T, này thôn hồn tà đạo trương, tu luyện ngưỡng cửa thật là cao, không ngừng thôn phệ linh hồn, người bình thường chỗ nào chịu được muôn vàn vòng linh trùng kích thống khổ. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, nếu là đổi lại thần đạo cảnh võ giả, này thôn hồn tà đạo trường căn bản không có cách nào luyện, nhiều nhất tu luyện cái mười mấy tầng liền là cực hạn. Chương 10400, không có kết quả. Chương 10400, không có kết quả. Bởi vì thôn phệ linh hồn sẽ cho mình linh hồn cũng mang đến điên cuồng trùng kích, mà thôn hồn tà đạo trường có chừng 10 vạn tầng. Trời biết muốn thôn phệ nhiều ít linh hồn. Diệp Thần không dám sơ suất, vận chuyển luân hồi pháp, trong đan điền một cái luân hồi chi bản chậm rãi chuyển động, đem thôn phệ mà đến linh hồn toàn bộ cắn nát, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Rất nhanh, hắn hồn đạo căn cơ liền trúc tạo ra tới, ngàn ngàn vạn vạn vong linh, đúc tạo thành hắn thôn hồn tà đạo trương cơ sở. Diệp Thần thôn hồn tà đạo trương tu vi, rất nhanh liền tăng lên tới tầng 30. Tại tăng lên đến tầng 30 về sau tăng lên, liền trở nên khó khăn dâng lên. Bởi vì thôn hồn tà đạo trương luyện đến tầng 30, cần thôn phệ 1 tỷ linh hồn, 31 tầng cần thôn phệ 2 tỷ, 32 tầng là 40 ức, mỗi tiến bộ 1 tầng, cần thiết thôn phệ linh hồn số lượng, liền muốn gấp bội. Như vậy chỉ số chống chất, quả thực là nổ tung, có thể xương khủng bố. Mà càng kinh khủng chính là, Diệp Thần thôn phệ đến bằng ức vạn tính toán linh hồn về sau, này máu thác trời bại, vẫn là trùng trùng điệp điệp, thao thao bất tuyệt, quần quần rộng rãi, không có chút nào suy yếu bộ dáng. Tinh không phía trên, đến cùng chết nhiều ít người mới có thể có nhiều như vậy vong linh. Diệp Thần không hiểu cảm nhận được kinh dị, tiến một bước cảm nhận được tinh không phía trên khủng bố đương nhiên, hắn cũng không có đình chỉ hấp thu động tác, ngược lại hắn không hấp thu, này máu thác trời bảy năng lượng cũng là đổ vào đến Thanh Lam quốc trong địa mạch, cuối cùng có thể chân chính tư dưỡng địa mạch, trăm không còn một, đại bộ phận đều muốn hao tổn đi. Cùng hắn lãng phí, hắn chẳng thà ra tốc thôn phệ, thuận tiện còn có khả năng siêu độ vong linh, vẹn toàn đôi bên. Oanh long long, Diệp Thần không ngừng thôn phệ linh hồn. Luân hồi chi bản cao tốc chuyển động, đem vào cơ thể linh hồn toàn bộ xoắn nát, siêu độ, luyện hóa, thân thể của hắn cũng là bắn ra một cỗ sấm rền tiếng vang. Coi như là giống Chu Thiên Trạch loại thiên tài này, tu luyện thôn hồn tà đạo trường, cũng cần chú ý cẩn thận, e sợ cho gặp vong linh cắn trả. Chu Thiên Trạch tu luyện tới tầng 30 thời điểm, ít nhất hao phí 10 vạn cái kỷ nguyên thời gian, nhưng Diệp Thần có được luân hồi lực lượng, không cần cố kỵ nhiều như vậy, điên cuồng thôn phệ chính là, chỉ bất quá tại đột phá đến tầng 30 về sau, đằng sau nghĩ muốn tăng lên, cần thiết nuốt hồn số lượng thực sự quá nhiều, Diệp Thần coi như sẽ không nhận cắn trả, nhưng cũng tiêu hóa nhiều như vậy linh hồn, cũng là cần thời gian đến trời tối thời điểm, Diệp Thần thuận lợi tu luyện tới 36 tầng, xem như bước vào ngưỡng cửa, nhưng hồn nền bao hàm còn chưa đủ, nghĩ thi triển sụp đổ chi chương lực lượng, ít nhất phải giống Chu Thiên Trạch như vậy, tu luyện tới 99 tầng mức độ. Nghĩ luyện đến 99 tầng, 10 điểm gian nan, Chu Thiên Trạch chính mình cũng vô pháp làm đến, là tại Sửu Thần phụ thân trạng thái mới có thể đạt thành. Hô, tu luyện một ngày, Diệp Thần tinh thần cũng có chút ra rời, mở mắt, giãn ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn xem bày ra ở bên cạnh Cửu Tiêu Hoàn bội cầm, sửng sốt một chút, sau đó cười khổ. Vào xem lấy tu luyện, đều quên chính sự. Thôn hồn tà đạo chương thực sự quá rộng rãi thơ bảo, Diệp Thần một tu luyện, liền hoàn toàn ngừng không ở, mãi đến tinh thần ra rời mới bằng lòng bỏ qua. Hắn đều quên đánh đàn, đi nếm thử kêu gọi mộ thanh âm. Nếu như không giải khai khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiển xích, cái kia Diệp Thần tu luyện cũng vô dụng. Ngay sau đó, Diệp Thần đem Cửu Tiêu Hoàn bội cầm đặt nằm ngang đầu gối trước, tĩnh tâm ngưng khí, trong lòng có rất nhiều cầm khúc âm phổ lướt qua. Cuối cùng, tay hắn chỉ đặt vào dây đàn bên trên, nhẹ nhàng khệ một bản Không Sơn Tân Vũ Không Sơn Tân Vũ nhu hòa linh hoạt kỳ ảo khúc âm, theo Diệp Thần giữa ngón tay chạy xuôi mà ra, cái kia vang long long kịch liệt bạo rơi máu thác trời vải, phảng phất cũng biến thành dịu đi một chút. Tiếng đàn trong đêm tối truyền ra, tràn ngập huyết tinh cùng hung lệ huyết thiên khu, phảng phất cũng đi theo trở nên nhu hòa xuống tới, hoành hành ở trong đó rất nhiều hung thú đình chỉ gào thét, cả trên trời chiếu xuống tới ánh trăng, cũng lộ ra phá lệ ôn nhu. Cỗ này u nhã tiếng đàn, mang theo Không Sơn Tân Vũ trong veo diệu vận, rất nhanh liền tại toàn bộ Thanh Lam quốc truyền ra, dãy núi gió bắt đầu thổi, mây khói thành biển, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Thanh Lam quốc chủ thành Thanh Khuyết thành bên trong, đã về đến nhà mộ Ilya Ilya, đang nghe cỗ này thanh linh tiếng đàn về sau, tầm mắt một hồi mê ly, lẩm bẩm nói, luân hồi chi chủ thật sự là không gì làm không được, tại cầm khúc một đường cũng có cao thâm như vậy tạo nghệ, liền là không biết có thể hay không hấp dẫn đến tỷ tỷ. Máu thiên giới thác nước, Diệp Thần phủ cầm rất lâu, chính mình tinh thần cũng buông lỏng rất nhiều, tâm cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, máu thác trời vải trùng quanh giống tuyết, không nhìn thấy dị dạng, càng không có bất kỳ người nào đến. Vị thánh nữ kia lắng nghe người mộ thanh âm, không biết có nghe hay không đến ta cầm khúc. Diệp Thần thấp giọng tự nói, hắn tại cầm khúc bên trong, dung nhập chính mình ý chí mãnh liệt, nếu như mộ thanh âm có thể nghe được, nàng khẳng định liền có thể cảm nhận được tâm tư của hắn. Nhưng mà, Diệp Thần trọn vẹn đợi đến đêm khuya, cũng không có chờ đến bất kỳ người. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành nghỉ ngơi. Nhưng, Diệp Thần cũng không hề từ bỏ. Tới sáng sớm ngày thứ hai, hắn tiếp tục đánh đàn. Hắn một bên đánh đàn, một bên thi triển luân hồi pháp, phóng xuất ra luân hồi chi bản, hấp thu máu thác trời bảy năng lượng, lớn mạnh chính mình thôn hồn tà đạo chương tu vi. Như thế lại qua một ngày, Diệp Thần thôn hồn tà đạo chương tu vi đã tăng lên tới 40 tầng, thậm chí liền tu vi của bản thân hắn cảnh giới cũng đi theo đột phá, theo thần đạo cảnh 5 tầng trời sơ giai, tấn thăng đến trung giai mức độ. Nhưng, hắn thủy chung vẫn là không đợi được mộ thanh âm. Ngày thứ 3, đợi thêm 2 ngày, nếu là người còn chưa tới, ta liền chính mình cưỡng ép tiến vào Thanh Lam di tích. Chương 10401, cho ta mượn xem một chút. Chương 10401, cho ta mượn xem một chút. Diệp Thần tâm nghĩ đến, tiếp tục phụ cẩm. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, nếu như thủy chung đợi không được mộ thanh âm, hắn quyết định dùng chính mình thủ đoạn, cưỡng ép bước vào Thanh Lam di tích bên trong đi. Dù sao, hắn nắm giữ lấy Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, song xả tinh tỏa không gian áo nghĩa chờ rất nhiều thủ đoạn, nếu quả như thật không để ý đại giới, cưỡng ép đột phá, không ai có thể ngăn được hắn. Diệp Thần một mực đánh đàn, bắn đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn phát sáng bao phủ toàn bộ huyết thiên khu, cũng vì máu thác trời vải dắt lên một tầng thiện thiện kim quang. Ngắm nhìn một phía, Diệp Thần thấy còn không người đến, trong lòng có chút ủ rũ, liền chuẩn bị thu hồi cổ cầm. Cong. Đúng lúc này, một hồi tiếng đàn từ phương xa truyền đến. Cỗ này tiếng đàn gấp rút như mưa, ứng hòa lấy Diệp Thần cầm khúc. Sau đó, phương xa truyền đến tiếng đàn chuyển thành nhu hòa, như nước chảy róc rách, ngọc bội lạnh lạnh. Là ai tại ứng hòa ta? Chẳng lẽ là vị thánh nữ kia mộ thanh âm? Diệp Thần nghe được phương xa tiếng đàn, lập tức tinh thần đại chấn, dây đàn một nhóm, cầm khúc ý cảnh hóa thành núi cao. Phương xa tiếng đàn thì là nước chảy. Cao sơn lưu thủy tương hòa, theo hoàng hôn đến đêm tối, giữa thiên địa quanh quẩn một cỗ tươi mát diệu vận, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất lưu động, đàng giao nhảy múa, long phượng chỉnh tường, hào quang dâng lên, ánh trăng hóa vân hải. Diệp Thần tâm bên trong mừng rỡ, từ đối phương tiếng đàn đến xem, đối phương ôm lấy thiện ý, ta phải đi qua nhìn một chút vị kia người đánh đàn. Diệp Thần tâm niệm cố định, lập tức thu hồi Cửu Tiêu Hoàn bội cầm, đứng dậy, khóa chặt cái kia tiếng đàn vị trí, bước chân đặt mạnh, thi triển song xà trộm sao không gian áo nghĩa, trực tiếp đột nhiên phá hư không, xuyên qua mà qua, buông xuống đến tiếng đàn đầu mượn. Cái kia tiếng đàn đầu mượn, cũng tại huyết thiên khu bên trong, tại vô cùng chỗ sâu vắng vẻ địa phương, có rất nhiều mê trận vần quanh, người ngoài khó mà nhìn rõ. Diệp Thần mắt sáng như lúc, những cái kia mê trận tự nhiên ngăn không được hắn, hắn tới đến tiếng đàn đầu mượn về sau, ngắm nhìn một phía, liền thấy chung quanh hung rừng rậm rạp, khóm bụi gai sinh, trước mắt là một tòa hiểm trở dốc đứng vách núi, mà tại trên vách núi lại là có một cái to lớn hang động cửa vào. Cái này hang động cửa vào như man hoang cự thú ngủ lớn, để cho người ta thấy mà sợ, nhưng lại có một luồng nhu hòa như nước chảy tiếng đàn từ nơi này hiểm ác trong động quật truyền ra, chính là mới vừa rồi cùng Diệp Thần ứng hòa tiếng đàn. Tựa hồ là cảm thấy được Diệp Thần đến, cái kia tiếng đàn lập tức ngừng, chung quanh lập tức lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Diệp Thần đứng tại hang động bên ngoài, lấy lại bình tĩnh, lặng thanh hỏi, xin hỏi là Thanh Lam quốc thánh nữ Tinh Hằng Chi Thạch lắng nghe người mộ gia đại tiểu thư mộ thanh âm cô nương sao? Hắn có việc cầu người, vì vậy ngôn từ 10 điểm khách khí. Trong động quật là một hồi bền bỉ lặng, sau đó mới có một đạo thanh lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra. Thánh nữ không dám nhận, đang là tiểu nữ tử luân hồi chi chủ, nghĩ không ra ngươi còn tinh thông cầm khúc chi đạo. Diệp Thần nói, hiểu sơ một ít, nhường cô nương chê cười. Mộ thanh âm dừng một chút, nói, ừm, ta không giỏi ngôn từ, đã có mấy trăm năm thời gian chưa từng gặp qua người, cũng không biết nói cái gì cho phải, ta biết ngươi muốn đi Thanh Lam di tích, nhưng ta không xác định có thể không thể giúp được ngươi. Diệp Thần nghe trong giọng nói của nàng, cũng không có kháng cự đề phòng chi ý, trong lòng vui vẻ, nói, cô đường, ta có thể vào không? Mộ Thanh Âm lại dừng một chút, nói, ừm, ngươi vào đi. Đạt được Mộ Thanh Âm đồng ý, Diệp Thần bước chân vút qua, phi thân tiến vào trong động quật. Hang động 10 điểm u ám, chỉ ở trên vách động nhuộm mấy ngọn đèn thanh đăng, toàn bộ hang động tựa như cổ mộ, một mảnh tĩnh mịch tiến tĩnh. Mà lại trong động quật, lối rẽ rất nhiều, mỗi một đầu lối rẽ lại thông hướng mặt khác hang núi, tầng tầng khảm bộ, đơn giản là như mê cung. Cũng may Diệp Thần phúc trí tâm linh, đã sớm khóa chặt Mộ Thanh Âm khí tức, cũng không có đi nhầm đường, rất nhanh liền đi vào hang động chỗ sâu. Nơi này có một cái tự nhiên lũ lụt đầm, chiếu rọi theo mái vòm lỗ hổng bắn xuống tới ánh trăng, một thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trong đầm nước trên một tảng đá, trước người trưng bày một thanh cổ cầm. Thiếu nữ tướng mạo thanh tuyệt, làn da sáng long lanh trắng nõn, giữ lại một đầu đến eo tóc đen, như là thác nước, tựa hồ là hàng năm ẩn cư tại trong động quật, không thấy ánh mặt trời, cho nên làn da trắng ngần đến có chút quá mức, gần như tái nhợt, toàn thân lại tựa như bao phủ một tầng khinh yên sương mù, xuất trần tuyệt thế, như không ăn khói lửa. Chính là Mộ Thanh Âm. Mộ cô nương. Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái. Mộ Thanh Âm mỉm cười, thanh âm như khí chất thanh lãnh, nói, luân hồi chi chủ, ngươi tốt. Trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất danh cầm, Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm, là tại trên tay ngươi sao? Diệp Thần nói, đúng. Mộ Thanh Âm suy nghĩ một lát, nói, có thể cho ta mượn xem một chút. Diệp Thần nói, dĩ nhiên có khả năng. Hắn liền lấy ra Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm, bước chân bước qua, lăng ba đập nước, đi vào trong đầm nước tảng đá xanh bên trên, đem đàn giao cho Mộ Thanh Âm. Mộ Thanh Âm lễ phép tiếp nhận, ánh mắt chuyển động, có phần yêu thích không nỡ rời tay vớt ve Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm, lại nhẹ nhàng kích thích dây đàn, nghe cái kia chạy xuôi mà ra thanh thúy tiếng đàn, mặt nàng xương ý mừng, khen, hảo cầm. Diệp Thần cười nói, cô nương như là ưa thích, ta có thể cho ngươi mượn một thời gian. Nghe vậy, Mộ Thanh Âm lộ ra vẻ vui mừng, nói, cái kia thật sự là quá tốt, đa tạ. Dừng một chút, nàng lại có chút chần chờ nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật nghĩ đi Thanh Lam di tích? Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy, còn mời cô nương tạo thuận lợi. Mộ Thanh Âm đạo, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi có biết Thanh Lam di tích hung hiểm? Diệp Thần nói, mặc kệ nhiều hung hiểm, ta đều muốn đi vào đụng tìm cơ duyên. Chương 10402, Tinh Hằng Chi Thạch Hạ Lạc. Chương 10402, Tinh Hằng Chi Thạch Hạ Lạc. Mộ Thanh Âm yên lặng một thoáng, chậm rãi vung lên ống tay áo, lộ ra hạo bạch như xương cánh tay, chỉ thấy cánh tay nàng bên trên có lấy một vết đen, tại da thịt trắng nõn làm nổi bật ở dưới, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Luân hồi chi chủ, ngươi khả năng còn không biết, Thanh Lam di tích cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch, mà là có rất nhiều thế lực tồn tại. Năm đó Thanh Lam quốc hao phí lớn lao tâm huyết, triệu hoán tinh hằng chi thạch buông xuống thời điểm, tinh không phía trên cũng có những vật khác rớt xuống. Diệp Thần tâm bẩn không hiểu thích chặt, nói, đồ vật gì? Mộ Thanh Âm đạo, là thanh đồng thần thụ một đoạn nhánh cây, truyền thuyết tinh không phía trên có ngũ đại thần thụ, thanh đồng thần thụ chính là thứ nhất, cái kia thanh đồng thần thụ rớt xuống nhánh cây, liền đi rơi xuống Thanh Lam di tích, cũng vì Thanh Lam di tích mang đến trật tự. Diệp Thần nghe Mộ Thanh Âm, mơ hồ cũng nhìn thấy một màn tiên cơ, thấy một đoạn thanh đồng nhánh cây rơi xuống đến Thanh Lam di tích bị hắc ám bao phủ trên mặt đất, cũng trưởng thành là một gốc thông thiên thánh thụ. Thánh thụ trấn thủ tại Thanh Lam di tích trung ương, thành lập được bước đầu trật tự, cũng sinh sôi xuất sinh linh. Nhưng bởi vì thánh thụ đến từ bến bờ vũ trụ, cho nên sinh sôi ra sinh linh, cũng tất cả đều là tinh không phía trên chủng tộc, có thật nhiều không thể diễn tả tồn tại, trong đó có Diệp Thần quen thuộc Hỗn Độn Tiên Ma. Mộ Thanh Âm nói tiếp, trật tự thành lập, nhường Thanh Lam di tích sinh sôi xuất sinh linh, nhưng những sinh linh kia, đối với người ngoài cực kỳ căm hận, bọn hắn một lòng chỉ nghĩ phi thăng đi bến bờ vũ trụ, cự tuyệt hết thảy trao đổi. Ta từng nếm thử cùng một cái gọi rách nát thần điện thế lực câu thông, bọn hắn là tinh không thần tộc, là rực rỡ thần thánh hóa thân, nhưng bọn hắn cảm nhận được ta câu thông ý niệm về sau, lập tức buộc phát ra sát khí, hóa thân thành Hỗn Độn Tiên Ma, đem ta trọng thương. Nàng nhìn trên cánh tay mình hắc tuyến, một hồi đắng chát, chờ đầu này hắc tuyến lan tràn đến lồng ngực của ta, ta liền muốn triệt để biến thành Hỗn Độn Tiên Ma, đây là rách nát thần điện đối ta trừng phạt, bọn hắn đối với người ngoài mang theo trời sinh khinh bị cùng cứu hận. Ta vị trí hoán Hỗn Độn Ma khí ăn mòn, vì vậy lựa chọn tị thế ẩn cư, tại tinh hằng chi thạch che chở cho, miễn cưỡng cũng có thể kéo dài hơi tàn. Diệp Thần nhìn xem Mộ Thanh Âm trên cánh tay hắc tuyến, cũng rất có điểm nhìn thấy mà giật mình, nói, có khả năng cho ta nhìn một chút không? Mộ Thanh Âm do dự một chút, ừ, một tiếng, đưa cánh tay đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhẹ nắm lấy nàng nhỏ bé yếu đuối tay, tịnh chỉ sờ lên cái kia hắc tuyến, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ thâm hậu ma khí chất chứa ở trong đó, đã xâm nhập lòng của nàng phổi cốt tủy, khó mà trị tận gốc. Thật dày đặc ma khí, kia cái gì rách nát thần điện, thật sự là hung ác a, Diệp Thần nói. Mộ Thanh Âm khổ sở nói, đúng vậy à, bọn hắn cự tuyệt cùng người ngoài trao đổi, một lòng chỉ nghị phi thăng bến bờ vũ trụ, bọn hắn sợ hãi kẻ ngoại lai khí tức sẽ nhiễu loạn Thanh Lam di tích địa mạch, cho nên cảnh giác cực nặng. Nghe đến đó, Diệp Thần cũng là cười khổ, Thanh Lam di tích bên trong người sợ hãi căm hận người ngoài, mà Thanh Lam quốc người cũng sợ hãi di tích bên trong sát khí sẽ đảo quần quần ăn mòn tới, hai bên lẫn nhau đề phòng, tựa hồ là một cái tử cục. Mộ Thanh Âm đạo, luân hồi chi chủ, ngươi nếu là bước vào Thanh Lam di tích, vậy ngươi phải đối mặt không chỉ là bên trong tầng tầng lớp lớp hắc ám hung thú, còn có thế lực khắp nơi cừu hận nhằm vào. Ngoại trừ rách nát bên ngoài thần điện, Thanh Lam di tích bên trong còn có tam đại thế lực, phân biệt là Thanh Lam tổ giáo, Thánh Thụ Chi Môn, Phục Ma Thâm Cốc, mỗi một cái thế lực đều 10 điểm hung hành, nếu là phát hiện người ngoài, bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ. Diệp Thần nghe Mộ Thanh Âm nghiêm trọng nói, cũng thật sâu cảm nhận được uy hiếp, nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, Thanh Lam di tích nguy hiểm sau lưng, cũng ẩn giấu đi đại cơ duyên, rất có thể khiến cho hắn giải quyết hết khí thiên tỏa dây xích làm phức tạp. Mộ cô nương, bất kể như thế nào, ta đều muốn đi Thanh Lam di tích một chuyến, còn mời ngươi giúp đỡ chút, ta vô cùng cảm kích. Diệp Thần nói, chờ ta ra tới, ta có thể giúp ngươi giải quyết hết hỗn độn thiên ma sát khí ăn mòn. Mộ Thanh Âm đôi mắt đẹp hơn sáng, nói, ồ, luân hồi chi chủ, ngươi có biện pháp giải quyết cánh tay ta bên trên hắc tuyến? Này ma khí đã xâm nhập tâm ta phổi, sợ là đời này đều không giải quyết được. Diệp Thần cười nói, không sao, ta có thủ đoạn, nhưng khả năng sẽ mang đến cho ta to lớn tiêu hao, mà lại hao tổn lúc dài đằng đẵng, cho nên hiện tại còn không tiện thay cô nương trị liệu, chờ ta theo Thanh Lam di tích ra tới rồi nói sau. Dừng một chút, Diệp Thần lại vạch phá ngón tay của mình, đưa tới Mộ Thanh Âm trước mặt, nói, hiện ở đây, cô nương trước tiên có thể hấp thụ ta một điểm luân hồi máu, giảm bớt triệu chứng. Mộ Thanh Âm nhìn xem Diệp Thần ngón tay, gương mặt đỏ lên, hơi có chút co quắp, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, buông xuống cẩn thận, kéo ra đàn khẩu, nhẹ nhàng ngậm lấy Diệp Thần ngón tay, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm láp lấy phía trên máu tươi. Luân hồi máu vào cổ họng, Mộ Thanh Âm nhẹ nhàng phát ra một đạo để cho người ta miên man bất định thấp giọng, chỉ cảm thấy toàn thân có chút như nhũn ra, nàng ma khí ăn mòn triệu chứng, lập tức đạt được giảm bớt, trên cánh tay hắc tuyến làm giảm bớt một chút. Diệp Thần thu hồi ngón tay, nói, như thế nào? Mộ Thanh Âm gương mặt đỏ lên, nói, ừm, luân hồi chi chủ, ta tốt hơn nhiều, nhưng có thể hay không giúp ngươi đi Thanh Lam di tích, ta còn không xác định, cần hướng Tinh Hằng chi thạch cầu nguyện. Diệp Thần con ngươi híp lại, nói, Tinh Hằng chi thạch ở đâu? Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không có gặp Tinh Hằng chi thạch tung tích. Mộ Thanh Âm đạo, Tinh Hằng chi thạch ngay ở chỗ này, tại huyễn tưởng không gian bên trong. Nói xong, nàng hai tay khép lại, trên mặt mang theo thành kính, thấp giọng ngâm sướng, cầu nguyện lấy cái gì? Chương 10403, đừng tiết chết. Chương 10403, đừng tiết chết. Ong ong ong. Theo Mộ Thanh Âm cầu nguyện, trung quanh hư không một hồi chấn động cùng vật mèo, dấu ở trong tưởng tượng cảnh tượng hiện lên ra tới. Diệp Thần thấy được một cái hắc ám vòng xoáy chi môn, mà cái kia vòng xoáy chi môn đang bị một cục đá to lớn ngăn chặn. Khối cự thạch này vô cùng trầm trọng, tinh quang lượn lờ, phía trên bao trùm lấy từng tầng một phù văn, nhìn kỹ lại, những phù văn đó thế mà cùng luân hồi tương quan. Nói đúng ra, là cùng luân hồi mệnh tinh tương quan. Cái kia phù văn, đúng là thần giác mệnh tinh phù văn. Đây là? Diệp Thần thấy tinh hằng chi thạch bên trên phù văn, lập tức chấn động. Mộ Thanh Âm đạo, luân hồi chi chủ, này tinh hằng chi thạch, nghe nói là thần giác mệnh tinh một mảnh vụ biến thành, nhưng bởi vì thần giác mệnh tinh chậm chạp không có thức tỉnh xuất thế, tinh hằng chi thạch không được kỳ chủ, cho nên liền đã đản sinh ra bản thân ý thức, cũng tu luyện thành thần linh, xưng là thạch thần. Thạch thần bảo hộ lấy ta Mộ gia, cũng trấn thủ lấy toàn bộ Thanh Lam quốc trật tự, ngươi muốn vào Thanh Lam di tích, trừ phi thạch thần nhường đường cho ngươi. Hiện lên ở Diệp Thần trước mắt hắc ám vòng xoáy chi môn, chính là trực tiếp thông hướng Thanh Lam di tích lối vào. Nhưng cái này cửa vào bị tinh hằng chi thạch một mực ngăn chặn. Cho nên Mộ Thanh Âm mới nói, Diệp Thần muốn đi Thanh Lam di tích, trừ phi tinh hằng chi thạch nhường đường. Ngươi có thể câu thông thạch thần? Diệp Thần hỏi. Mộ Thanh Âm đôi mắt mang theo một chút thành kính, ngắm nhìn tinh hằng chi thạch, nói, ta đang ở cầu nguyện, nhưng còn không có đạt được đáp lại. Khối này tinh hằng chi thạch đã tu luyện thành thần linh, liền là thạch thần có thể mang cho Mộ gia đủ loại bảo hộ. Tỷ như trước đó Mộ Thanh Âm muội Mộ Y bị Chu Thiên Trạch vây khốn thời điểm, liền là mượn tinh hằng chi thạch lực lượng chế tạo một tòa tảng đá thành lũy an thân phòng ngự. Bởi vì tinh hằng chi thạch là luân hồi thần giác mệnh tinh một mảnh vụ biến thành, vì vậy mang theo thần giác mệnh tinh lực lượng, lực phòng ngự 10 điểm cường hãn. Mà chân chính thần giác mệnh tinh, một khi thức tỉnh luân hồi thần giác ra thân, vậy thì thật là vạn pháp bất xâm, chư tà không vào, có thể chống đỡ cản thế gian hết thảy công sát, vô cùng lợi hại. Diệp Thần đối cái kia thần giác mệnh tinh tự nhiên cũng là hướng tới cực kỳ. Hắn thấy Mộ Thanh Âm cầu nguyện câu thông, nhưng tinh hằng chi thạch không có truyền ra đáp lại, dứt khoát chính mình tiến lên trước một bước, nói, ta đến thử xem. Ngay sau đó, Diệp Thần tầm mắt nhìn chăm chú tinh hằng chi thạch, tinh thần phóng thích mà ra, nếm thử cùng tinh hằng chi thạch thành lập câu thông. Tiếp theo sát, vang một tiếng, Diệp Thần tinh thần nhận lấy đả kích cường liệt, hắn cảm nhận được không gian chung quanh một hồi vặn mèo, sau đó hắn tinh thần liền bị đẩy vào trong một cái thế giới xa lạ đi. Cái thế giới xa lạ này là một mảnh kim quang khắp nơi trên đất, mênh mông vô tận thiên quốc thánh thổ, lại có thể là luân hồi thiên quốc cương thổ, thật nhiều luân hồi tín đồ, thần dân tại đây vùng trời quốc thánh thổ bên trên an cư lạc nghiệp, vừa múa vừa hát, một mảnh ăn mừng dương. Nơi này là luân hồi thiên quốc, tại sao lại như thế lạ lẫm? Diệp Thần ngẩn ngơ, mặc dù hoàn cảnh chung quanh là luân hồi thiên quốc, nhưng hắn cũng không có cảm thấy có cái gì quen thuộc khí tượng, phản mà phi thường lạ lẫm. Này không là chính hắn thành lập thiên quốc, là tinh không phía trên huyễn tưởng thiên quốc. Chỉ một thoáng, Diệp Thần dùng mình biết đây là thời đại viết cổ, chư thần huyễn nghị sáng tạo ra thiên quốc, ký thác chư thần đủ loại mỹ hảo nguyện vọng. Tại đây cái huyễn tưởng luân hồi thiên quốc phía trên có luân hồi thất tinh thiểm nhấp nháy, phun tỏa hào quang, vô cùng hùng vĩ. Phản phất là nháy mắt, lại phản phất vượt qua vô tận kỷ nguyên. Diệp Thần thấy vừa mới vẫn là thiên đường luân hồi thiên quốc, lâm vào tĩnh lặng, chúng sinh gương mặt buồn tang, bởi vì cái này thiên quốc không có đẳng cấp khác biệt, người người vĩnh sinh hưởng lạc, không có dục vọng, lâm vào một đoàn nước động cảnh giới. Hư vô tâm ma bắt đầu lan tràn, tâm ma theo hư vô chuyển biến thành chân thực hắc ám ma sát, quỷ dị ô uế ma khí bắt đầu ở thiên quốc lan tràn, rất nhanh toàn bộ luân hồi thiên quốc liền sa đọa thành hắc ám địa ngục, tất cả mọi người hóa thân thành quái vật. Oeng, oeng, oeng. Trên bầu trời luân hồi thất tinh, từng quả rơi xuống, ma sát không khí phát ra thanh âm, tựa như là tận thế ai ca. Diệp Thần choáng váng, đây là tinh không sa đọa, bị ngạn hắc hóa, thiên quốc thành khư cổ lão hình ảnh, đại biểu cho luân hồi trật tự sụp đổ, giờ phút này nặng hiện tại hắn trước mắt. Luân hồi trong thất tinh, thần giác mệnh tinh là cuối cùng rơi xuống, bởi vì viên này mệnh tinh, lực phòng ngự cường hãn nhất, vạn tà bất xâm. Nhưng cho dù là thần giác mệnh tinh, tại bến bờ vũ trụ bóng tối vô cùng vô tận bao phủ dưới, cuối cùng cũng là rơi xuống, có rất nhiều mảnh vỡ kích bắn ra. Một mảnh vụn rơi xuống đến Diệp Thần trước mặt, nói là mảnh vỡ, trên thực tế là một khối nham thạch to lớn, chính là tinh hằng chi thạch. Giang giác giang giác. Tinh hằng chi thạch nứt ra, vô tận tinh hy từ trong đó nở rộ, sau đó một tôn uy mãnh cao lớn thạch đầu nhân liền chậm rãi đi ra. Thạch đầu nhân tầm mắt ngắm nhìn Diệp Thần, mặc dù là trên cao nhìn xuống, nhưng ánh mắt lại là mang theo một tia thương xót, dùng thanh âm thê lương nói, "Luân hồi chi chủ, cuối cùng nhìn thấy ngươi." Diệp Thần tâm bên trong một trận rung động, nói, "Ngươi chính là Thạch Thần?" Thạch đầu nhân nói, "Ừm, đúng vậy, ta nghĩ không ra ngươi tu luyện được chậm như vậy, cho tới hôm nay còn không có thức tỉnh thần giác mệnh tinh." Diệp Thần nói, "Hổ thẹn." Thạch đầu nhân nói, "Bất quá cũng không trách ngươi được, chèn ép đoạn người giết ngươi nhiều lắm." Diệp Thần yên lặng. Thạch đầu nhân cũng trầm mặc một hồi, hỏi, "Ngươi muốn đi Thanh Lam di tích?" Diệp Thần gật đầu nói, "Đúng thế." Thạch đầu nhân trầm giọng nói, "Ta khuyên ngươi đừng đi chịu chết, ngươi này một đường đi tới không dễ dàng." Chương 10404, có đi hay là không? Chương 10404, có đi hay là không? "Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, có luân hồi thần giáp che chở lời, cái kia coi như Thanh Lam di tích lại hung hiểm, cũng không đả thương được ngươi, nhưng ngươi còn không có thắp sáng thần giáp mệnh tinh, không có đầy đủ bảo hộ, bước vào Thanh Lam di tích, chỉ có một con đường chết." Diệp Thần nói, "Không sao, coi như không có thần giáp mệnh tinh, ta cũng có thủ đoạn khác phòng thân, Thạch Thần, thỉnh ngươi nhường đường." Thạch Thần lại trầm mặc, đột nhiên thở dài một tiếng nói, "Sản sinh ra linh trí thật sự là chuyện thống khổ, nếu như ta một mực là một khối ngân thạch, liền sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Luân hồi cửu thế đều chết, ta là biết đến, nhưng khoảng cách ta rất xa xôi, cũng không liên quan gì đến ta, ngươi là thứ 10 thế, nếu như chết ở trước mặt ta, ta không thể thừa nhận này loại trùng kích, thế tất yếu điên cuồng. Ngươi suy nghĩ một chút, luân hồi bởi vì ta mà chết, này nhân quả nên lớn đến mức nào?" Hắn cũng không muốn cho đi, bởi vì thả Diệp Thần đi vào, một khi Diệp Thần chết tại Thanh Lam di tích bên trong, cái kia hết thảy tội nghiệp nhân quả đều muốn tính tới trên đầu của hắn, hắn không thể thừa nhận này loại trùng kích cùng áp lực. Diệp Thần nói, "Thạch Thần, ta cho dù chết cũng không trách ngươi, mời ngươi cho đi." Thạch Thần đột nhiên nói, "Giết ta đi." Diệp Thần khẽ giật mình, "Cái gì?" Thạch Thần đạo, "Sản sinh ra linh trí, cũng tu luyện thành thần linh, đối ta khối này ngoan thạch tới nói, thật sự là lại thống khổ bất quá sự tình. Luân hồi chi chủ, giết chết ta đi." "No, nói đúng ra, hẳn là gạt bỏ linh trí của ta, để cho ta trở về nguyên thủy ngoan thạch trạng thái, ta có khả năng dung nhập trong cơ thể của ngươi, giúp ngươi sơ bộ thắp sáng thần giác mệnh tinh." Hắn bản thân liền là thần giác mệnh tinh một mảnh vụn, nếu như dung nhập Diệp Thần trong cơ thể, sẽ có thể giúp Diệp Thần thức tỉnh mệnh tinh. Có luân hồi thần giáp thủ hộ, mặc kệ Thanh Lam di tích đến cỡ nào nguy hiểm, Diệp Thần cũng không sợ. Diệp Thần một hồi chấn động, không nghĩ tới Thạch Thần thế mà sẽ muốn chết. Thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, đối Diệp Thần tới nói có thể nói là vô cùng hấp dẫn cực lớn. Nhưng, hắn cũng biết, Tinh Hằng chi thạch là Thanh Lam quốc trấn thủ chi thạch, một khi hắn lấy đi, Thanh Lam quốc liền sẽ sụp đổ, ngàn vạn người có thể muốn bởi vì hắn mà chết. Diệp Thần không muốn tiêm nhiễm máu nghiệt, nhân tiện nói, "Thạch Thần, ta không giết ngươi, mời ngươi cho đi." Thạch Thần thấy Diệp Thần trong veo đôi mắt bên trong mang theo kiên quyết chi ý, đích thật là không muốn gạt bỏ hắn, nhưng hắn cũng sợ Diệp Thần chết tại Thanh Lam di tích bên trong, dạng này hắn sai lầm quá lớn. Chầm tư một hồi, Thạch Thần đạo, "Luân hồi chi chủ, muốn ta cho đi cũng được, nhưng ngươi muốn cho phép ta đi theo." Diệp Thần sững sờ, "Ngươi muốn đi theo ta?" Thạch Thần đạo, "Đúng vậy, Thanh Lam di tích quá nguy hiểm, ngươi nếu là tiến vào, hơn phân nửa muốn chết ở bên trong. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin ta, ta đây cũng chỉ đành đi theo ngươi. Dạng này, tại ngươi đụng phải sinh tử tuyệt cảnh thời điểm, ta có khả năng hy sinh chính mình, giúp ngươi chạy trốn ra ngoài." Hắn cũng không để ý sinh tử của mình, thậm chí, sinh mệnh với hắn mà nói, là một loại thống khổ, dù sao hắn ban đầu chẳng qua là một khối ngoan thạch thôi, đối một khối đá tới nói, tư tưởng là một loại gánh vác. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, tại suy nghĩ một hồi về sau, hắn gật đầu, "Có khả năng, vậy ngươi liền theo ta, ta ngược lại muốn xem, này Thanh Lam di tích, có phải thật vậy hay không nguy hiểm như vậy?" Thạch Thần mừng rỡ, nói, "Vậy thì tốt quá, chúng ta lên đường đi." Diệp Thần lại hỏi, "Thạch Thần, ngươi muốn là theo chân ta đi, Thanh Lam quốc có thể hay không sụp đổ?" Thạch Thần đạo, "Không có việc gì, coi như không có ta thủ hộ, Thanh Lam quốc trật tự phát tác, ít nhất cũng có thể chống đỡ một tháng." Diệp Thần nói, "Vậy thì tốt. Một tháng thời gian, hoàn toàn đầy đủ." Thạch Thần đạo, "Ừm, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi Thanh Lam di tích." Hắn tiếng nói vừa ra, Diệp Thần trước mắt không gian liền một hồi vặn mèo. Diệp Thần tinh thần rút ra tới, một lần nữa trở lại hiện thực, liền đứng tại mộ thanh âm bên cạnh, trước mặt hai người là cái kia hắc ám vòng xoáy chi môn, đang bị Tinh Hằng chi thạch chặn lấy. "Luân hồi chi chủ, ngươi vẻ mặt có vẻ giống như có chút kỳ quái. Ngươi nghe được Thạch Thần thanh âm sao?" Mộ Thanh Âm tò mò nhìn Diệp Thần, vừa mới Diệp Thần cùng Thạch Thần giao lưu tinh thần, nàng cũng không hiểu biết. "Oanh long long." Diệp Thần vẫn chưa trả lời, chặn lấy hắc ám vòng xoáy chi môn Tinh Hằng chi thạch, liền phát ra một hồi tiếng động, chậm rãi rời, lộ ra hắc ám thâm thúy cửa lớn cửa vào. Sau đó, cái kia Tinh Hằng chi thạch không ngừng thu nhỏ, hóa thành một khối nho nhỏ màu đồng tảng đá, bay xuống Diệp Thần trong lòng bàn tay, cũng cùng hắn hòa làm một thể. "A, đây là có chuyện gì?" Mộ Thanh Âm thấy thế, bỗng cảm giác kỳ lạ. Diệp Thần cười nói, "Mộ cô nương, ta đã cùng Thạch Thần lấy được câu thông, hắn muốn đi theo ta đi Thanh Lam di tích một chuyến, chờ ta trở lại về sau, ta sẽ thay ngươi giải quyết hỗn độn thiên ma khí ăn mòn làm phức tạp." Mộ Thanh Âm cực kỳ giật mình, nói, "Thạch Thần muốn đi theo ngươi sao? Cái kia Thanh Lam quốc pháp tắc trật tự." Nàng chỉ lo lắng Thạch Thần vừa đi, Thanh Lam quốc liền lập tức sụp đổ. Diệp Thần nói, "Không có việc gì, chúng ta sẽ mau chóng trở về." Dừng một chút, Diệp Thần tầm mắt nhìn về phía cái kia hắc ám vòng xoáy chi môn, "Việc này không nên chậm trễ, ta phải xuất phát, Mộ cô nương, cáo tử." Dứt lời, Diệp Thần từ biệt Mộ Thanh Âm, lách mình tiến vào hắc ám vòng xoáy trong cánh cửa đi, trực tiếp rời đi. "Luân hồi chi chủ." Mộ Thanh Âm kinh ngạc, nhìn thấy Diệp Thần thật mang theo Tinh Hằng chi thạch đi, nàng trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, lại nhìn một chút Diệp Thần vừa mới cấp cho nàng Cửu Tiêu Hoàn Bội Cẩm, rất có điểm thất vọng mất mát. "Oanh long long." Tại Diệp Thần mang đi Tinh Hằng chi thạch về sau, Mộ Thanh Âm nghe đến bầu trời bên ngoài truyền đến lôi đỉnh gió lốc nổ vang. Chương 10405. quỷ thế giới khác. Chương 10405, quỷ thế giới khác. Nàng bất an trong lòng, càng nồng đậm, đi ra hang động xem xét, chỉ thấy toàn bộ Thanh Lam quốc bầu trời, một vùng tăm tối gió lốc, sấm chớp vừa bãi tản phá nhảy lên, mưa sa mưa như chút nước mà xuống, hai gió vừa bãi tản phá. Diệp Thần mang đi tinh hằng chi thạch, mặc dù không có nhường Thanh Lam quốc trật tự, lập tức sụp đổ, nhưng mất đi tinh hằng chi thạch thủ hộ, Thanh Lam quốc bên trong còn là sử chỗ xuất hiện tai họa dị tượng, đây là lớn không rõ dấu hiệu. Cỗ này tai họa thiên tượng, làm cho Thanh Lam quốc cảnh nội, lòng người bàng hoàng, thiên cơ bắt phía dưới, người người đều cảm giác được, tinh hằng chi thạch đã không còn nữa hào. Mưa sa đánh thẳng vào huyết thiên khu, nhường mộ thanh âm cũng là cảm giác sâu sắc lo lắng. Siêu siêu siêu. Gió lốc lôi trong mưa, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh, từ phương xa cấp tốc bay vụt tới, rất nhanh liền xuất hiện tại mộ thanh âm trên đỉnh đầu, chính là Chu gia gia chủ Chu Chính, còn có rất nhiều Chu gia cao tầng trưởng lão cường giả. Bọn hắn tầm mắt sâm nghiêm mà sắc bén, ở trên cao nhìn xuống quan sát mộ thanh âm. Thánh nữ đại nhân, thỉnh cho ta một lời giải thích. Chu Chính tiếng như trùng lớn, lớn tiếng quát hỏi. Mộ thanh âm thân thể run lên, ôm trong ngực cửu tiêu hoàn bội cầm, yên lặng không nói. Mưa to ướt đẫm tóc của nàng cùng quần áo, nhường nàng xem ra 10 điểm chật vật. Ngươi thủ hộ tinh hằng chi thạch, tinh hằng chi thạch đi nơi nào? Chu Chính tiếp tục ép hỏi, ra mặt lay động. Tinh hằng chi thạch không có, cái kia Thanh Lam quốc đem phải bị tai họa ngập đầu. Mộ thanh âm đạo, thạch thần đi theo luân hồi chi chủ rời đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, Thanh Lam quốc không có việc gì. Chu Chính nói, rời đi. Bọn hắn đi nơi nào? Mộ thanh âm yên lặng. Chu Chính sau lưng thần hy dâng lên, thần vương uy nghiêm nở rộ mà ra, quét ngang hư không giọt mưa, 10 điểm hùng vĩ, bọn hắn đi Thanh Lam di tích, đúng hay không? Mộ thanh âm vẫn là trầm mặc. Chu Chính thanh âm trở nên lãnh khốc, ngươi thân là thánh nữ, liền không làm mảy may ngăn cản sao? Ngươi có biết hay không Thanh Lam di tích nguy hiểm cỡ nào? Nếu là tinh hằng chi thạch thất lạc, luân hồi chi chủ lại chết ở bên trong, ngươi có thể đảm nhận xứng đáng sai lầm. Mộ thanh âm hơi hơi phát run, không nói gì với nhau. Ngươi tới, trước tiên đem thánh nữ đại nhân nhốt lại. Không có tinh hằng chi thạch thủ hộ, xỉu thân rất có thể muốn hòa loạn, phải chú ý cẩn thận. Kỳ thật Chu Chính cũng biết, coi như mất đi tinh hằng chi thạch, Thanh Lam quốc trật tự cũng sẽ không như thế nhanh sụp đổ. Nhưng vấn đề là, Thanh Lam quốc bên trong còn ẩn giấu đi một cái to lớn tai họa ngầm. Cái kia chính là Sửu thần. Nếu có tinh hằng chi thạch uy áp trấn thủ, Sửu thần không dám quá càng rỡ, coi như hòa loạn cũng chỉ có thể nhằm vào Thanh Lam quốc bên trong bọn tiểu bối. Không có tinh hằng chi thạch, Sửu thần không cố kỵ nữa, rất có thể muốn ăn mòn cao tầng. Thậm chí, liền Chu Chính chính mình đều lo lắng sẽ gặp phải Sửu thần mê hoặc. Hắn chỉ hy vọng Diệp thần cùng Thạch thần có thể nhanh lên theo Thanh Lam di tích bên trong bình an trở về, bằng không mà nói, Thanh Lam quốc liền nguy hiểm. Lúc này Diệp thần mang theo tinh hằng chi thạch đã đi tới Thanh Lam di tích bên trong. Thanh Lam di tích cương thổ, so Thanh Lam quốc muốn bằng lớn, mênh mông vô tận đại địa là hắc ám màu nền, lưu chuyển lên sâu lắng sương mù, tiếng gió thổi vụ vụ, có thật nhiều sụp đổ thần trụ cùng thần miếu. Tối vi làm cho người ta chú mục, liền là đại địa phương xa, một gốc cao ngất cắm vào mây trời đại thụ đó là khó có thể tưởng tượng to lớn thánh thụ, cành lá cực đoan lung tùm, che khuất bầu trời, quần quận bàng bạc sinh cơ, thậm chí liền tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm diệp thần, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đó là Thanh Lam thánh thụ, là thanh đồng thần thụ một đoạn nhánh cây biến thành, cũng là Thanh Lam di tích vĩ đại nhất tồn tại, là hết thảy trật tự cùng pháp tắc hạch tâm, là thai nghén vạn vật thánh linh. Diệp thần bên thai truyền đến thạch thần thanh âm, lúc này thạch thần liền ở trong cơ thể hắn, yên lặng thủ hộ lấy hắn. Thanh đồng thần thụ là bến bờ vũ trụ ngũ đại thần thụ một trong, hắn linh khí năng lượng là như thế dồi dào, cho dù là một đoạn nhánh cây, chỗ sinh sôi ra cây cối, liền có thể xưng thao thiên to lớn, có thể bảo hộ một phương thế giới, thậm chí có thể làm cho hắc ám tĩnh lặng thế giới sản sinh ra hy vọng sinh cơ. Nay mảnh Thanh Lam di tích đã từng bị đà đế cổ thần xuất thế sát khí ô nhiễm, thi thủy cùng hôi thối đồ vật lan tràn đại địa, dẫn đến vô số ma vật cùng quỷ quái hoành hành bừa bãi tàn phá, địa phương này trực tiếp biến thành hắc ám cấm khu. Nhưng Thanh Lam thánh thụ tồn tại, trực tiếp liền trong bóng đêm thành lập được trật tự, cũng sinh sôi ra sinh mệnh, tạo hóa ra vĩ đại kỳ tích. Đương nhiên, Thanh Lam di tích cương thổ 10 điểm của quận, tại trật tự bên ngoài, y nguyên tràn ngập hắc ám hỗn loạn cùng quỷ dị, khắp nơi đều là nguy hiểm. Diệp thần con mắt híp lại, nhìn xem phương xa Thanh Lam thánh thụ, nghĩ thầm, phá giải khí thiên tỏa then chốt, rất có thể là cái kia Thanh Lam thánh thụ. Như vậy hướng về, Diệp thần cất bước tiến lên, hướng về kia Thanh Lam thánh thụ bay đi. Hắn phát hiện nơi này không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc đều cùng bên ngoài khác biệt, rất là đặc thù, hắn song xà trộm sao áo nghĩa, tại đây bên trong rất khó phát huy ra hiệu quả. Nghị cấp tốc đến Thanh Lam Thánh Thụ cũng là 10 điểm gian nan. Một đường tiến lên phía dưới, Diệp Thần thấy trên mặt đất tán lạc không ít sách vở. Hắn có chút hiếu kỳ, nhặt lên một quyển sách, vào tay xúc cảm trong nháy mắt, hắn lập tức liền biết, này sách là dùng da người chế thành. Tùy ý mở sách bản, Diệp Thần thấy được trang sách bên trong có một bức tranh họa, bức họa biểu hiện ra mỹ nhân tắm gội, thần kỳ hơn chính là, cái kia bức họa vẫn là động, mỹ nhân kia tắm gội lúc đưa lưng về phía Diệp Thần, khẽ hát, sau đó lại xoay người lại, đầy đặn tư thái hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. A, tiểu tặc, dám nhìn lén ta tắm rửa. Chương 10406. Khang khang. Chương 10406, khăng khăng. Bức họa bên trong mỹ nhân nhìn thấy Diệp Thần tầm mắt, lập tức hét dầm lên, này thét lên là như thế mãnh liệt, làm cho miệng nàng đều hướng hai phía nứt ra, một mực nứt đến sau bên hai, sau đó theo trong miệng chảy ra dơ bẩn hôi thối đồ vật, mỹ lệ túi da vặn vẹo ma hóa thành ác quỷ, gầm thét từ trong sách bò lên ra tới. Diệp Thần gặp qua rất nhiều quỷ dị, nhưng còn là lần đầu tiên thấy thư họa bên trong tắm gội mỹ nhân lại có thể là sống, thậm chí còn hóa thân ác quỷ bò lên ra tới. Một màn này nhường thường thấy sóng to gió lớn Diệp Thần cũng là thấy 10 điểm ly kỳ, tê cả da đầu. Tê. Cái kia ác quỷ há mồm bắn ra một ngụm nọc độc, cũng may mà Diệp Thần phản ứng cấp tốc, lập tức nghiêng đầu né tránh ác quỷ thả người nhảy lên, nhào về phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, quán chú hai mắt liền bắn ra hai đạo xích mang, suy một tiếng, đem cái kia ác quỷ đốt thành kiếp hôi, trong tay ra người sách vở, cũng giống như hao hết thể năng lượng, hóa thành cho tàn. Thấy hóa thành cho ác quỷ, Diệp Thần vừa nhìn về phía vô cùng mênh mông thanh lam di tích thế giới, nếu mày lẩm bẩm nói, nơi này thật đúng là quỷ dị. Thạch Thần cười nói, đây chỉ là cấp thấp nhất họa bị quỷ, đằng sau còn có càng hung mãnh tà ác tồn tại, ngươi hết lần này tới lần khác không tin ta, nhất định phải tiến đến, ta đây cũng không có cách nào. Diệp Thần cau mày, đột nhiên thấy làn da lại có chút nữa, túi đầu xem xét, lại thấy cánh tay mình mơ hồ mọc ra tóc đỏ. Thạch Thần nhìn thấy một màn này, lại cười hắc hắc nói, ngươi đã bị quỷ dị ăn mòn, tiêm nhiễm không rõ, chẳng mấy chốc sẽ mọc đầy tóc đỏ, toàn thân toát ra trăm ngàn con ngươi, cuối cùng bạo liệt mà chết. Thanh Lam di tích hung hiểm dị thường, quỷ dị nổi lên vô số kỷ nguyên, càng ngày càng hung mãnh, tại đây bên trong sinh hoạt chủng tộc đều có Thanh Lam thánh thụ thủ hộ có thể đối kháng quỷ dị. Nhưng Diệp Thần một ngoại nhân, không có bất kỳ cái gì thủ hộ, quỷ dị không rõ ra thân, cái kia đem là vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên tà môn. Diệp Thần thấy trên cánh tay tóc đỏ không ngừng biến dài trở nên dày mật, thật có lan tràn toàn thân dấu hiệu, cũng là thật sâu thấy nơi này quỷ bí. May mắn Diệp Thần át chủ bài rất nhiều, cũng không sợ hãi, hiện tại khu động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, hóa ra một thân thiên hỏa chiến bào, khoác lên người. Thiên hỏa chiến bào khoác thân, Diệp Thần trên người tóc đỏ lập tức tiêu lui ra, hết thảy quỷ dị đều biến mất, vô pháp xâm lấn hắn một chút. Ngươi này thiên hỏa mệnh tinh, chống đỡ được quỷ dị, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản những cái kia yêu hoàng chúa tể, trừ phi ngươi thức tỉnh thần giác mệnh tinh. Như thế nào, nếu như cảm thấy nguy hiểm, ta có khả năng lập tức mang ngươi rời đi, nếu là đến muộn, liền không tiện thoát thân. Thạch Thần mong muốn khuyên can Diệp Thần rời đi. Khó được tiến vào nơi này, sao có thể tay không trở về? Diệp Thần lắc đầu, cũng không hề rời đi ý tứ, hắn có thể cảm giác được, Thanh Lam di tích tầng tầng nguy hiểm sau lưng, cũng ẩn giấu đi cơ duyên to lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Thần tâm bên trong không hiểu thấy một chút lo lắng. Nay cố cảm giác bất an, khiến cho hắn có chút không hiểu đấu, tại cẩn thận nghĩ đo một cái về sau, hắn lưng lông tơ liền bắt đầu dựng ngược lên. Là Sửu Thần. Diệp Thần bất an đầu mượn, là Sửu Thần. Hắn ngưng thần bắt phía dưới, cũng không có tại Thanh Lam di tích bên trong, cảm thấy được Sửu Thần khí tức. Dựa theo Sửu Thần tính nết, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền từ bỏ. Sửu Thần không ở nơi này, cái kia tất nhiên là ẩn nấp tại Thanh Lam quốc bên trong. Nguy rồi, Thạch Thần, không có ngươi thủ hộ, Sửu Thần rất có thể muốn hỏa loạn Thanh Lam quốc, ngươi vẫn là mau trở về. Diệp Thần vội vàng nói. Thạch Thần cười cười, nói, vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Diệp Thần nói, ngươi về trước đi là được, bằng không Thanh Lam quốc rất có thể phải gặp hai. Thạch Thần đạo, ngươi không đi, ta cũng không đi, tại ta mà nói, ngươi so Thanh Lam quốc quan trọng hơn. Diệp Thần sầm mặt lại, trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng thở dài, thôi, vậy chúng ta nhanh chóng giải quyết nơi đây nhân quả, lại hồi trở lại Thanh Lam quốc. Khó được đi vào Thanh Lam di tích, Diệp Thần là không thể nào tay không trở về, một khi trở về, hắn rất có thể liền không thể lại tiến vào. Ngắm nhìn phương xa Thanh Lam thánh thụ, Diệp Thần có dự cảm mãnh liệt, cái kia Thanh Lam thánh thụ liền là giải quyết hắn khí thiên tỏa gông cùng xiển xích nơi mấu chốt. Ngay sau đó, Diệp Thần liền tăng thêm tốc độ, hướng về Thanh Lam thánh thụ bay vút đi. Nhưng Thanh Lam di tích pháp tắc quỷ dị, Diệp Thần có đôi khi đi một khoảng cách, quên đi quần lại không ngờ hồi trở lại đến điểm bắt đầu, mà lại giữa thiên địa quỷ bí đồ vật, thực sự nhiều lắm, một mảnh lá khô, một khối đá, một hạt bụi nhỏ, đều có thể có cất giấu ma vật nhảy ra, hoặc là có hung thú theo vết nứt không gian bên trong thoát ra, tập kích Diệp Thần. Tóm lại, Diệp Thần khó khăn chắc trở rất nhiều, đang bay lượn cả ngày về sau, phương xa Thanh Lam thánh thụ, thoạt nhìn vẫn là vô cùng xa xôi, tựa hồ vĩnh viễn không thể chạm đến. Màn đêm buông xuống đêm tối dưới Thanh Lam di tích thế giới, càng là u ám cùng khủng bố, gió bên trong truyền đến quỷ dị khóc thét âm thanh, trên trời có ngôi sao đang nhấp nháy. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn kỹ, những lấp lánh đó ngôi sao, kỳ thật lại có thể là từng khóa ánh mắt, vải lấy thảm đạm tơ máu, tràn ngập quái dị khí tức. Nơi này thật sự là khắp nơi đều là quỷ dị. Diệp Thần thấp giọng thì thào, ngồi xếp bằng xuống, may mắn hắn có thiên hỏa chiến bào hộ thể, cũng không nhận được cái gì xâm hại. Phương xa Thanh Lam thánh thụ, tại đêm tối hạ lập lòe nhàn nhạt ánh xanh, là toàn bộ quỷ bí trong thế giới, duy nhất mang có sinh khí đồ vật. Diệp Thần ngồi xếp bằng, vận chuyển luân hồi pháp, thiên hỏa linh khí vờn quanh quanh thân, hắn dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái xuất phát đi Thanh Lam thánh thụ. Luân hồi chi chủ, xem ra ngươi là khăng khăng muốn lưu lại. Chương 10407. Ấn ký. Chương 10407. Ấn ký. Tinh hằng chi thạch Thạch Thần trầm giọng hỏi, hôm nay hắn cùng Diệp Thần đã đụng phải rất nhiều quỷ dị, nhưng trước mắt Diệp Thần còn không có e ngại rời đi ý tứ. Ừm, ta nói, không thể tay không trở về. Diệp Thần nói. Tinh hằng chi thạch Thạch Thần thở dài một cái, không nói gì thêm. Diệp Thần cũng không nói gì thêm, yên lặng hô hấp điều tức đang điều tức thời khắc, hắn đột nhiên nghe được có một hồi thanh âm huyền áo, từ phương xa chuyển đến. Ừm. Diệp Thần mơ hồ thấy một chút bất an, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy phương xa đang có một nhánh đội xe, hướng về phương hướng của hắn chạy nhanh đến đội xe phía trước, treo từng chiếc đèn quỷ dị đèn, là đem người đầu gập gạo, lại đem lửa đèn bỏ vào, lửa đèn hào quang theo đầu người trống giống hai mắt lộ ra, trong đêm tối lộ ra 10 điểm khiếp người. Kéo xe cũng không là ngựa, mà là từng con cự hạt nện độc. Cự hạt nện độc là một loại hình thể khổng lồ, hung ác mà sinh vật đáng sợ, có màu đen giáp xác, phần lưng che kín cốt thứ cùng sắc bén gai độc, nhìn qua 10 điểm uy manh khủng bố, còn có 8 cái thật dài chân, mỗi cái chân trên ngọn đều có dài một tấc sắc bén lợi chảo có thể dễ dàng cắt ra sắt thép. Trong đêm tối, mỗi một đầu cự hạt nện độc, con mắt đều lập lòe hào quang màu xanh lục khiến cho người không rét mà run, ngoài ra, chúng nó còn có một đôi to lớn kỳ mọ cạp, sắc khí sông nghiêm, phần đuôi thì là do từng đoạn lẫn nhau kết nối cốt thứ tạo thành, có mang kịch độc. Nay loại hình thể khổng lồ hung thú, bay nhanh chạy lại cơ hồ im ắng, chỉ phát ra nhẹ nhàng tiếng sột soạt tiếng. Xe người trong đội, khuôn mặt cùng nhân tộc không khác, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể thấy tại mi tâm của bọn họ, có cổ lao hoa văn, màu sắc không giống nhau, có người là màu đen, có người là màu lam, có người là màu cam, tựa hồ là một loại thân phận đẳng cấp tiêu chí. Thanh Lam di tích địa thế bằng thẳng, Diệp Thần không chỗ có thể trốn, hắn xa xa thấy được đội xe người, cũng xa xa thấy được hắn. Trong đêm tối, Diệp Thần một thân thiên hỏa chiến bào, viêm mang vờn quanh toàn thân, thoạt nhìn vô cùng anh vũ bất phàm, vô cùng chói mắt. Chi tiêu đội xe thấy Diệp Thần về sau, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc để phòng vẻ mặt, khu động cự hạt niệm độc, vội vàng chạy tới. Ngươi phiền toái, là phục ma thâm có người. Tinh Hằng Chi Thạch Thạch Thần tựa hồ nhận ra đội xe lai lịch, phát ra trầm trọng cảnh cáo. Thanh Lam di tích có bốn thế lực lớn, Phục Ma Thâm Cốc chính là thứ nhất. Này bốn thế lực lớn lẫn nhau ở giữa tồn tại tranh đấu, nhưng đối đãi người ngoài, bọn hắn đều tràn đầy khinh bỉ cùng căm hận. Bọn hắn là Thanh Lam Thánh Thụ sinh sôi ra chủng tộc, tự khoe là tình không huyết mạch vĩ đại tồn tại. Đối bọn hắn tới nói, không không thời không người, đều là kém các loại chủng tộc, buồn tồn tại, là không có thể tiếp xúc ô với người. Tại Thanh Lam di tích bên trong, Diệp Thần người ngoài này đơn giản liền cùng hải đang chói mắt, khí tức hoàn toàn không cách nào che giấu. Chi chi chi, rất nhanh, xe kia đội đoàn người khí thế hung hăng chạy nhanh đến Diệp Thần bên người, từng con cự hạt niệm độc phát ra bất an thanh âm, đem Diệp Thần vây quanh. Diệp Thần trên thân thiên hỏa mệnh tinh khí tức, làm cho hết thể cự hạt niệm độc đều là vô cùng e dè. Diệp Thần cũng là đề phòng, rút ra luân hồi thiên kiếm, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng quán chú đến trong thân kiếm, nổ nổi lên một cô nóng rực hung mang đội xe này, ước chừng có hơn 20 người, ngoại trừ phu xe thoạt nhìn giống tầng dưới chót nô lệ, không có gì sức chiến đấu bên ngoài, những người khác đều là vô cùng dũng mãnh, khí tức nghiêm, tại hắn trần trụi tại bên ngoài trên ra, ân có một đạo màu đen cự kình đồ đằng. Phục Ma Thâm Cốc tu luyện Hắc Kình Tròm Sao Thần Thuật, luân hồi chi chủ, ngươi có thể phải cẩn thận, nhiều người như vậy vây quanh ngươi, ngươi hơn phân nửa là đánh không lại, tìm cơ hội chạy trốn đi. Tinh Hằng Chi Thạch Thạch Thần trịnh trọng nói, hắn biết Diệp Thần thực lực không tầm thường, nhưng trước mắt đội xe này, đến từ Phục Ma Thâm Cốc, tinh thông Hắc Kình Tròm Sao Thần Thuật, mà lại nhiều người, thực sự khó đối phó. Hắc Kình Tròm Sao? Diệp Thần bắt được một tia nguy hiểm. Thạch Thần đạo, đúng vậy, Hắc Kình Tròm Sao là Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật một trong, cũng là Bát Đại Tròm Sao một trong. Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật bên trong, có một ít là thất truyền, trong đó có bốn môn thất truyền thần thuật, kỳ thật liền rơi xuống tại Thanh Lam di tích bên trong. Thanh Lam Thánh Thụ tại quỷ dị bên trong tạo hóa sinh linh, thành lập trật tự, này trật tự không phải lăng không tới, cũng cần không không lúc nào không chủ thế giới trợ lực. Trong đó có bốn môn thần thuật, chính là cái này thế giới, trật tự pháp tắc nền tảng một bộ phận. Phục Ma Thâm Cốc, Thanh Lam Tổ Giáo, Thánh Thụ Chi Môn, Rách Nát Thần Điện, các chấp trưởng lấy một môn thần thuật, đều khó đối phó. Kỳ thật hắn đã sớm khuyên can qua Diệp Thần, gọi Diệp Thần đừng tới. Bởi vì Thanh Lam di tích thực sự quá nguy hiểm, ngoại trừ khắp nơi trên đất quỷ dị ma vật cùng hung thú bên ngoài, cái kia bốn thế lực lớn đều chấp trưởng lấy một môn Tam Thập Tam Thiên thần thuật, cũng không phải hời hợt thế hệ. Chỉ thấy trong đội xe, rất nhiều Phục Ma Thâm Cốc cường giả dồn dập rút ra binh khí, cũng là để phòng xâm nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Thần, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có từng con cự hạt nện độc phát ra thấp hàng giọng. Ngươi là luân hồi chi chủ. Trong đội xe ở giữa một cái trong xe, truyền ra một hồi thanh lãnh đạm mạc thanh âm cô gái. Sau đó, liền thấy một cái khí chất cao quý nữ tử theo trong xe đi ra. Nữ tử thân mang một bộ thanh lịch cẩm y, tóc mai như mực, thanh lệ tuyệt tục, tuyết trắng khuôn mặt mơ hồ lộ ra một loại nhàn nhạt u buồn, buông xuống mặt mày phảng phất năm cả người đều bao vây ở một tầng khí tức thần bí bên trong. Hai tròng mắt của nàng thâm thúy, hắc bạch phân minh, phảng phất giống như vũ trụ ở giữa quần quận tinh hà khiến cho người vô hạn mơ màng. Tại mi tâm của nàng chỗ có một đạo hồng sắc ấn ký. Chương 10408 Hắc Kình. Chương 10408 Hắc Kình. Thấy này đạo hồng sắc ấn ký, Diệp Thần đồng tử hơi co lại, bởi vì những thứ khác người mi tâm ấn ký đều là màu lam cùng màu cam, mà nữ tử này mi tâm của nàng ấn ký lại là đỏ tươi màu sắc, toàn trường duy nhất. Thạch Thần lặng lẽ hướng Diệp Thần truyền âm nói, khu di tích này thế giới đẳng cấp trật tự xâm nghiêm, mỗi người mi tâm đều có một đạo ấn ký, là thân phận tượng trưng. Ấn ký có bốn loại màu sắc, đỏ, chanh, lam, đen, màu đỏ đại biểu tôn quý nhất cùng mạnh mẽ, màu đen liền là tầng dưới chót nhất nô lệ. Diệp Thần nghe Thạch Thần, trong lòng bừng tỉnh, cái này cẩm y liễu nữ tử mi tâm ấn ký là màu đỏ, thân phận kia khẳng định là cao quý nhất tồn tại. Ta hỏi ngươi, ngươi là luân hồi chi chủ sao? Cẩm y liễu nữ tử thấy Diệp Thần không nói chuyện, lần nữa lạnh giọng hỏi, hai đầu lông mày lộ ra một vẻ nhàn nhạt khinh miệt. Là ta, các ngươi là ai? Diệp Thần biết tại Thanh Lam di tích bên trong, chính mình khó mà che giấu tung tích, cho nên rất thẳng thắn thừa nhận. Ha ha, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ, thế mà sẽ buông xuống đến thánh thụ thế giới. Cẩm Y Liễu nữ tử phát ra một hồi tiếng cười. Cái thế giới này, bên ngoài người xưng là Thanh Lam di tích, nhưng ở nơi này sinh tồn người, thì xưng là thánh thụ thế giới, bốn thế lực lớn đều cung phụng Thanh Lam thánh thụ. Tiểu thư, muốn giết hắn sao? Một cái Phục Ma Thâm Cốc cường giả, đang đằng sát khí hỏi. Cái kia Cẩm Y Liễu nữ tử cười khoát khoát tay, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói, không cần, luân hồi chi chủ cũng không phải người bình thường. So với giết hắn, các ngươi không cảm thấy khiến cho hắn làm nô lệ càng tốt sao? Thanh Lam trong di tích người kỳ thị kẻ ngoại lai, nếu như là bình thường người, nữ tử này đã sớm muốn động sát thủ, bất quá Diệp Thần là luân hồi chi chủ, lại đưa tới hứng thú của nàng, muốn cho ta làm nô lệ. Diệp Thần cười, giơ kiếm làm ngực, đôi mắt lướt qua một tia hàn mang. Cái kia Cẩm Y Liễu nữ tử cười nói, ta là Phục Ma Thâm Cốc thánh nữ Thái Triều Dung, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, quỳ xuống dập đầu gọi ta một tiếng tiểu thư, làm nô lệ của ta, ta liền không giết ngươi. Ha ha, nếu như ngươi muốn phản kháng, tốt nhất vẫn là trước cân nhắc một chút chính mình thực lực. Thái Chiêu Dung tiếng nói vừa ra, chung quanh rất nhiều Phục Ma Thâm Cốc các cường giả, trong mắt sát khí bén nhọn, đều nhìn chằm chằm Diệp Thần, chỉ cần Thái Chiêu Dung ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức liền muốn đem Diệp Thần loạn đao phân thây. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên lăng lệ, biết thế cục hung hiểm, chỉ có bắt Thái Chiêu Dung mới có cơ hội thoát thân. Xuy, Diệp Thần đột ngột ra tay, trường kiếm mang theo một vệ thiên hỏa thần hy, chém thẳng hướng Thái Chiêu Dung. Một kiếm này hung mãnh dị thường, vừa mới còn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng thái Triệu Dung, khuôn mặt lập tức biến sắc. Diệp Thần mặt ngoài tu vi, nhìn như chỉ có thần đạo cảnh 5 tầng trời, nhưng một kiếm này chi bá đạo, lại đủ để cho nàng nghẹt thở. "Tiểu thư cẩn thận." Đúng lúc này, một đạo quát khẽ tiếng nổ vang động. Thái Triệu Dung còn không có động thủ, bên cạnh một trưởng lão liền đột nhiên vung đao chằm ra, tốc độ cực nhanh, ken một tiếng, vững vàng ngăn trở Diệp Thần nhất kiếm đao kiếm giao phong, cọ sát ra đốm lửa tung tóe, mang theo thiên hỏa vai khiến cho đến Thái Triệu Dung cũng thấy khuôn mặt một hồi nóng lên, vội vàng lui lại. Diệp Thần nhất kích không có tay, trong lòng lập tức chìm xuống. Trung quanh hết thảy phục ma thâm cốc các cường giả, lập tức chửi mắng hô quát, liền muốn loạn đao hướng Diệp Thần chém tới. Thái Triệu Dung quát, dừng tay. Chúng cường giả sửng sốt, ánh mắt dồn dập nhìn về phía nàng. Thái Triệu Dung cười cười, nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi cũng là có can đảm, còn muốn đánh lấy ta. Đừng nói ta khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng Thái Dương trưởng lão, ngươi là có thể rời đi. Đánh không lại, ngươi liền chịu chết đi." Diệp Thần nhìn về phía vị kia Thái Dương trưởng lão, chỉ cảm thấy người sau khí tức bên thâm, thực sự khó đối phó, vừa mới có thể như thế ổn tiếp được hắn nhất kiếm, đủ thấy hắn thực lực. "Hắc hắc, vậy liền để cho ta tới lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu." Thái Dương trưởng lão lạnh nở nụ cười âm u, mãnh liệt ra tay, trường đao chém về phía Diệp Thần. Chỉ nghe ông một tiếng, hắn thân đao chấn động dâng lên, toát ra vô tận thần hy, ngay sau đó liền bộc phát ra một đầu màu đen cự kình hư ảnh, còn có sáng chói tinh quang trùng thiên, đây là Hắc Kình Trọng Sao đại khí tượng. Hắc Kình Trọng Sao, tam thập tam thiên thần thuật, bát đại trọng sao một trong, môn này thần thuật vừa thi triển ra, to lớn hắc kình cướp phá trời cao, chấn áp cả khôn, uy thế vô cùng hung mãnh. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cũng là thấy mẹ tở, không dám có chút chủ quan, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng vận chuyển, muôn vàn nóng rực kiếm khí hội tụ thành nhất kiếm, như dung nham như thiên hà gào thét mà ra. Đại Mộ Thần Hỏa Kiếm. Đại Mộ Thần Kiếm kiếm ý, cùng thiên hỏa mệnh tinh giao hòa, Diệp Thần một kiếm này như muốn tận diệt tinh không, phần thiên diệt địa, sát phạt cực kỳ hung mãnh. Tại hắn nóng rực kiếm khí chiếu rọi, cái kia màu đen cự kình hư ảnh cũng bị chiếu lên một mảnh đỏ bừng. "Hắc hắc, tiểu tử có chút môn đạo, nhưng cũng tiếc ngươi tu vi quá yếu." Thái Dương trưởng lão mặt không đổi sắc, đan điền linh khí nổ ra, một tòa tòa cự đỉnh tại hắn quanh người nổi trồi lên, rất nhiều thần quang quần quần nở rộ, vô cùng hùng hực. Hắn đúng là cựu đỉnh cảnh cường giả, cựu đỉnh cảnh là thượng vị thần, mạnh như vậy người đối Diệp Thần tới nói, là phi thường khó chiến thắng, trừ phi không để ý đại giới xuất động chỗ có át chủ bài. Thái Dương trưởng lão cựu đỉnh uy thế tỏa ra, cái kia hắc kình trường minh một tiếng, trái lại áp chế Diệp Thần thiên hỏa khí tượng. Diệp Thần thiên hỏa đại mộ kiếm khí, cùng cái kia hắc kình hư ảnh trên không trung va chạm, bùng nổ ầm ầm nổ vang, lại là Diệp Thần bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Tu vi của hắn cùng Thái Dương trưởng lão trung quy là chênh lệch quá xa, lần này giao phong lập tức rơi hạ phong. Chương 10409, không đồng ý. Chương 10409, không đồng ý. Thái Dương trưởng lão hắc hắc cười lạnh, lập tức vung đao hướng Diệp Thần cổ chém tới. Diệp Thần ánh mắt rất lạnh, liền chuẩn bị bùng nổ áp chủ bài đối kháng, lại nghe tinh hằng chi thạch thạch thần đạo. Luân hồi chi chủ, mặc kệ đánh hay chạy, đại giới đều quá lớn, không bằng trước đầu hàng lại nói, yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi chuyển cơ. Đầu hàng. Diệp Thần nghe được thạch thần, 10 điểm ngoài ý muốn, trong chớp mắt này, cũng nhòm ngó đến tương lai một màn hình ảnh. Cái kia tương lai hình ảnh, hắn thành Thái Chiêu Dung nô lệ, thế mà cùng nàng Trần Như Nộng, đến đỏ bất tỉnh la trướng, điên loan đảo phượng. Mà theo hai người giao hòa, Diệp Thần trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích, cũng là có cởi ra dấu hiệu. Một màn này tương lai hình ảnh, nhường Diệp Thần rất đội giật mình. Chẳng lẽ nói, chính mình phá vỡ khí thiên tỏa dây xích then chốt, ngay tại Thái Chiêu Dung trên thân. Thậm chí, này phương pháp phá giải, còn như thế tiểu diễm. Trong lòng suy nghĩ ngàn chuyện, Thái Dương trưởng lão trưởng đao đã chém tới, Diệp Thần thi triển một chiêu bước liên tục thần thông né tránh, lại dùng một đạo liên tuấn phòng thân, quyết đoán thật nhanh, cầm trong tay kiếm vứt trên mặt đất, lớn tiếng nói: "Không cần lại đánh, ta đầu hàng là được." Nghe được Diệp Thần nói đầu hàng, Thái Dương trưởng lão lập tức ngây ngẩn cả người. Thái Chiêu Dung cùng phục ma thâm cốc đám người cũng là ngạc nhiên. Thái Dương trưởng lão cười ha ha, nói: "Đường đường luân hồi chi chủ, uy chấn chư thiên tồn tại, ngươi lại muốn đầu hàng?" Diệp Thần nhún vai, nói: "Rất đơn giản, ta không muốn chết." Thái Chiêu Dung 10 điểm ngoài ý muốn, đôi mắt đẹp hào quang chớp động, cười ha ha, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi cũng là thứ thời, nếu đầu hàng, ngươi chính là nguyện ý làm nô lệ của ta rồi." Diệp Thần nói: "Ta làm nô lệ, ngươi là phải cho ta cắm vào cái gì hồn ấn?" Thái Chiêu Dung nói: "Đó là tự nhiên, ta lại ở ngươi mi tâm gieo xuống nô lệ ân ký, tựa như bọn hắn như vậy." Nàng chỉ trong đội xe phu xe, mỗi một cái phu xe mi tâm đều có một cái màu đen nô lệ ân ký, đại biểu địa vị thấp nhất. Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Ta luân hồi huyết mạch hết sức đặc thù, bất luận cái gì ấn ký đều trói buộc không được ta, ngươi không cần tráng phí tâm tư. Nhưng ta có khả năng dùng đạo tâm phát thệ, chỉ cần ta còn tại Thanh Lam di tích bên trong, liền sẽ không tổn thương ngươi, cũng có thể gọi ngươi một tiếng tiểu thư." Thái Chiêu Dung cười ha ha một tiếng, nói: "Bất luận cái gì ấn ký đều trói buộc không được ngươi." Khẩu khí thật lớn. Diệp Thần giang tay ra, nói: "Không tin ngươi thử một chút." Thái Chiêu Dung hừ một tiếng, lập tức bấm tay bắn ra một đạo hắc mang, bắn về phía Diệp Thần mi tâm. Diệp Thần không có kháng cự, trực tiếp tiếp nhận. Hắc mang bắn tới hắn mi tâm, hắn cảm nhận được một cô mãnh liệt mà quỷ dị nguyền rủa lực lượng, dâng trào mà vào, giống như muốn tại trong linh hồn hắn lưu lại cái gì là cấn. Nhưng hắn luân hồi huyết mạch, thực sự quá cứng hãn, tại thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, quả thực là chư tà không vào, vạn ma bất xâm. Thái Chiêu Dung phóng tới hắc mang, tiến vào Diệp Thần linh hồn, tựa như nên nhu nhập hải, không thể cho Diệp Thần mang đến tổn thương chút nào. A. Thái Chiêu Dung thấy Diệp Thần mi tâm chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa, không có nô lệ ấn ký hiện hóa ra ngoài, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng cẩn thận cảm ứng cùng kêu gọi, nhưng vừa mới bắn đi ra nguyền rủa năng lượng đã hoàn toàn biến mất. "Ta đều nói rồi, vô dụng." Diệp Thần từ tốn nói. Thái Dương trưởng lão thấy thế, trong mắt lướt qua hung mang, nói: "Tiểu thư, này luân hồi chi chủ rất tà môn, vẫn là nhanh chóng chu diệt hắn thì tốt hơn. Thái Chiêu Dung tầm mắt chuyển động, khoát khoát tay, nói, không, vẫn là lưu hắn một mạng, ta muốn hắn coi ta đỉnh. Nô lệ. Luân hồi chi chủ, ngươi lợi dụng đạo tâm phát thệ, thế tuyệt không phản bội ta. Diệp Thần cười nói, không có vấn đề. Ngay sau đó, hắn liền dùng đạo tâm phát thệ, nói không sẽ phản bội tổn thương Thái Chiêu Dung. Nghe được Diệp Thần thệ ngôn về sau, Thái Chiêu Dung cảm thấy hơi định, nhẹ gật đầu. Thái Dương trưởng lão nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Thần, có hoài nghi, sau đó trầm giọng nói, tiểu thư, không thể chủ quan, ta chỗ này có một đạo phong linh phủ có thể phong ấn đan điền linh khí, vẫn là trước hạn chế tiểu tử này linh khí, miễn cho hắn hòa loạn. Xuất ra một đạo màu xanh linh phủ, giao cho Thái Chiêu Dung. Thái Chiêu Dung suy nghĩ một chút, gật gật đầu, thi triển ra phong linh phủ, đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần cũng không kháng cự, cái kia phong linh phủ hóa thành một đạo ánh sáng xanh, liền chui vào trong cơ thể hắn, tạo thành một tầng màu xanh vỏ trứng, bao lại đan điền của hắn, đưa hắn linh khí một mực phong tỏa. Này phong linh phủ mang theo thanh lam thánh thụ thần lực, người bình thường khó mà tránh phá. Nhưng đối Diệp Thần tới nói, phong linh phủ cũng không có cái gì hạn chế hiệu quả, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể dùng đột phá. Bất quá bây giờ muốn là giả vờ giả vì tôi. Thái Chiêu Dung coi là Diệp Thần đã bị giam cầm, cảm thấy hài lòng, cười nói, tên ngươi gọi là Diệp Thần đúng hay không? Diệp Thần nói, đúng. Thái Chiêu Dung cười đùa nói, cái kia rất tốt, ta về sau liền gọi ngươi tiểu thần tử. Tiểu thần tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người, kêu một tiếng tiểu thư nghe một chút. Diệp Thần cũng là cảm thấy cô gái này có chút ngây thơ, nhưng vẫn là nói, đúng, tiểu thư. Hắn tử không muốn chịu làm kẻ dưới, nhưng khi cái này liền quan đầu, cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Một tiếng này tiểu thư, nghe được Thái Chiêu Dung mở cờ trong bụng, dù sao đây chính là luân hồi chi chủ, nàng hết sức cao hứng, vẫy tay nói, tốt, tiểu thần tử, ngươi đi theo ta đi. Liền muốn mang Diệp Thần hồi trong xe. Diệp Thần gật đầu, đi theo Thái Chiêu Dung đằng sau. Thái Dương trưởng lão trầm giọng kêu lên, tiểu thư. Thái Chiêu Dung quay đầu lại nói, làm sao vậy, Thái Dương trưởng lão? Thái Dương trưởng lão nói ngươi muốn đi bên ngoài, việc này ta không đồng ý, ngươi cũng thấy đấy, lần này cùng rách nát thần điện đàm phán, bọn hắn cũng không đồng ý. Chương 10410, giải tỏa chi pháp. Chương 10410, giải tỏa chi pháp. Chúng ta là tinh không phía trên cao quý thần tộc, sao có thể đi bên ngoài loại kia cấp thấp vị diện? Chỉ có bến bờ vũ trụ mới là chúng ta chân chính nơi quy tụ. Nghe được Thái Dương trưởng lão lời này, Thái Chiêu Dung khuôn mặt vẻ mặt lạnh xuống. Diệp Thần nhìn một chút hai người, âm thầm lưu tâm, xem bộ dáng này, Phục Ma Thâm Cốc nội bộ là tồn tại một chút tranh chấp. Thái Chiêu Dung nói, phi thăng bến bờ vũ trụ, nơi nào có dễ dàng như vậy? Nhiều như vậy cái kỷ nguyên đi qua, chúng ta thủy chung không thể thành công, chẳng tha hiện thực một chút, nhanh chóng di chuyển đi bên ngoài thì tốt hơn. Rách nát thần điện mặc dù không đồng ý, nhưng Thanh Lam tổ giáo đã đồng ý, ta nghĩ rách nát thần điện về sau cũng là sẽ tán đồng. Thái Dương trưởng lão trầm giọng nói, tiểu thư, ngươi đây là tự cam đoạ lạc. Thái Chiêu Dung cao mày nói, Thái Dương trưởng lão, lời này của ngươi liền nghiêm trọng nói. Dừng một chút, nàng có chút mất hết cả hứng mà nói, được rồi, chúng ta vẫn là về trước sơn môn lại nói. Thái Dương trưởng lão, ngươi có lời gì, liền theo cha ta nói. Tiểu thân tử, ngươi tới. Hướng Diệp Thần vẫy tay. Diệp Thần thấy Thái Dương trưởng lão không nói thêm gì nữa, thậm chí đôi mắt bên trong toát ra sát khí phong mang, trong lòng âm thầm đề phòng, đi theo Thái Chiêu Dung tiến vào thùng xe. Tiểu thư, Thái Dương trưởng lão trong mắt có sát khí. Tiến vào thùng xe về sau, Diệp Thần cùng Thái Chiêu Dung ngồi đối diện nhau, thấp giọng nói. Ai? Thái Chiêu Dung thở dài một hơi, nói, ta nói muốn đi bên ngoài sinh hoạt, hắn trong lòng khẳng định là không muốn. Ta kỳ thật cũng không quá muốn, cùng bên ngoài những cái kia thấp các loại chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ, với ta mà nói, cũng là to lớn tra tấn. Diệp Thần nhướng mày, nói, ngươi nếu chán ghét bên ngoài người, cần gì phải muốn đi ra ngoài? Thái Chiêu Dung nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, nơi này địa mạch năng lượng có hạn, chống đỡ không nổi thiên đế sinh ra, tu luyện tới thần vương liền là cực hạn. Cùng thiên đế so sánh, thần vương quá yếu, rất dễ dàng liền sẽ bị tuế nguyệt mài mòn cùng hắc ám ăn mòn, cuối cùng hóa thành xương khô. Chỉ có đi đến bên ngoài, mới có trở thành thiên đế khả năng. Cũng chỉ có chân chính đăng cơ xương đế, mới có thể nhìn thấy bến mở vũ trụ huyền bí. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Thái Chiêu Dung muốn đi bên ngoài, là vì đột phá địa mạch hạn chế, mộng muốn trở thành thiên đế. Mặc dù bây giờ nàng khoảng cách thiên đế cảnh vô cùng xa xôi, nhưng ít ra có cái hy vọng. Nếu là kẹt ở Thanh Lam di tích, vậy liền một điểm hy vọng cũng không có, bởi vì thế giới này địa mạch chống đỡ không nổi thiên đế sinh ra. Hai người đang khi nói chuyện, đội xe khởi động, hướng Phục Ma Thâm Cốc phi đi. Thùng xe trang trí phồn hoa, gấm vóc chăn đệm, đàn hương lượn lờ, hoàn cảnh vô cùng thoải mái, cũng không có cái gì sốc này. Tiểu thân tử, ngươi qua đây cho ta đấm bóp một chút. Thái Chiêu Dung hướng Diệp Thần vẫy tay. Diệp Thần nói, ngươi không phải chán ghét người ngoài sao? Thái Chiêu Dung lườm hắn một cái, nói, ngươi cùng bên ngoài những cái kia dân đen lại thế nào một dạng? Ngươi có thể là luân hồi chi chủ a? Ở trên trời sao cũng là vĩ đại nhất đồ đằng. Dừng một chút, lại cười hắc hắc, bây giờ ngươi làm nô lệ của ta, ta xem như nhặt được bảo, mau tới đây đi. Diệp Thần một hồi nghẹn lời, liền đi qua cho Thái Chiêu Dung xoa bóp đấm lưng. Hai người thân cận tiếp xúc, Diệp Thần ngửi được trên người nàng truyền ra mùi thơm, lại thấy sảng khoái tinh thần, trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiển xích, tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Chỉ nghe Thái Chiêu Dung tự mình nói ra, hôm nay ta muốn đi rách nát thần điện đàm phán, nghĩ cùng bọn hắn thương lượng di chuyển đi chuyện ngoại giới, đáng tiếc bọn hắn không có đồng ý, thậm chí giận dữ mắng mỏ nói ta tự cam đoạ lạc, muốn đem ta giết, nếu như không phải ta đi được nhanh, thật muốn chết ở bên kia. Bây giờ toàn bộ thánh thụ thế giới phân chia hai phái, ta Phục Ma Thâm Cốc cùng Thanh Lam tổ giáo cố ý di chuyển đi bên ngoài, là thuộc về nhân gian phái. Đến mức rách nát thần điện còn có thánh thụ chi môn, bọn hắn liền cự tuyệt di chuyển, vẫn là nghĩ đến trực tiếp phi thăng đi bến bờ vũ trụ, là thuộc về tinh không phái. Nhưng không thành thiên đế, lại làm sao có thể phi thăng đâu? Diệp Thần gật đầu nói, lời ấy có lý, nhưng tiểu thư, các ngươi Phục Ma Thâm Cốc nội bộ, tựa hồ ý kiến cũng không thống nhất à? Thái Chiêu Dung có chút bất đắc dĩ nói, phần lớn người tán thành, cha ta cũng tán thành, nhưng Thái Dương trưởng lão không nguyện ý. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chúng ta muốn rời xa thánh thụ thế giới, cùng bên ngoài người sinh sống, liền là tự cam đoạ lạc, nhất định sẽ ô nhiễm tinh không huyết mạch, biến thành hỗn độn thiên ma như vậy ghê tởm tồn tại. Diệp Thần yên lặng không nói, bởi vì nhân gian phái cùng tinh không phái phân tranh, là thánh thụ hạch tâm của thế giới lý niệm chi tranh, quyết định tương lai vận mệnh, tự nhiên không tới phiên hắn người ngoài này ngắt lời. Thái Chiêu Dung cũng không có hỏi Diệp Thần ý kiến, lấy ra hai quả trái cây, một quả chính mình đặt vào trong miệng ăn, một quả đưa cho Diệp Thần, cho ngươi, tiểu thần tử. Đây là. Diệp Thần nhìn xem Thái Chiêu Dung đưa tới trái cây, thánh quang lượn lờ, linh khí dồi dào, sương mù mờ mịt, vừa nhìn liền biết phẩm chất bất phàm, không khỏi âm thầm kỳ lạ. Thái Chiêu Dung nói, là Thanh Lam Thánh Thụ thánh quả, ta cũng không có mấy viên, cho ngươi một cái, ngươi chưa ăn. Diệp Thần cũng là có chút ngoài ý muốn, nói, Thanh Lam thánh quả, thứ quý giá như thế, tiểu thư, ta không thể nhận. Thái Chiêu Dung có chút thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần, cười nói, ngươi liền ăn đi, ngươi không chỉ là nô lệ của ta, vẫn là ta tương lai đỉnh lô đâu, ta có thể được thật tốt nuôi ngươi. Diệp Thần sững sờ, đỉnh lô, cái gì? Thái Chiêu Dung cười nói, ngươi thân có luân hồi huyết mạch, nếu là không đem ngươi tốt nhất thải bổ một phiên, chẳng phải là phung phí của trời. Chương 10411. Này lại là cơ duyên. Chương 10411, này lại là cơ duyên. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Thái Chiêu Dung nói chuyện ngay thẳng như vậy. Thái Chiêu Dung đôi mắt hiện ra một tia mị thái, cười nói, yên tâm, ta cũng là nguyên âm chi thể, nói thải bổ cũng không quá chuẩn xác, hẳn là bổ sung, ngươi ta song tu đại hoan hỷ thành công, nghĩ đến có thể được thiên nhân hài hòa. Khục. Diệp Thần ho khan một tiếng, có chút xấu hổ. Thái Chiêu Dung ngay thẳng như vậy, thật đúng là khiến cho hắn cái này bên ngoài người có chút không thích ứng. Hắn cũng rốt cuộc biết, vừa mới nhìn thấy kiểu diễm tương lai hình ảnh, thật có khả năng sẽ phát sinh. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Diệp Thần răng rắc một tiếng, ăn hết Thái Chiêu Dung đưa tới Thanh Lam thánh quả. Cái này ngoan, chậm rãi dưỡng tốt thân thể chờ ngươi thích ứng thánh thụ thế giới phát tắc, chúng ta lại nếm thử tu luyện đại hoan hỷ thành công. Thái Chiêu Dung rất hài lòng cười nói. Mà Diệp Thần ăn hết Thanh Lam thánh quả về sau, liền thấy trong cơ thể có một cỗ dư thừa linh khí tăng ra, cỗ này linh khí thậm chí mang theo một tia tinh không phía trên vĩ đại năng lượng, khiến cho hắn trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích, gông cùng xiềng xích tiến một bước buông lỏng. Cảm thấy được xiềng xích buông lỏng, Diệp Thần tâm bên trong một hồi kinh hỉ, suy nghĩ, chẳng lẽ phá giải khí thiên tỏa dây xích then chốt, liền là này Thanh Lam thánh quả. Hắn hướng Thái Chiêu Dung hỏi, "Tiểu thư, cái quả này còn nữa không?" Thái Chiêu Dung nhìn thấy Diệp Thần nóng rực ánh mắt, một hồi kỳ dị, nói, "Ngươi như thế thích ăn sao?" "Nô, ta cũng không có, chỉ có thể đi Thanh Lam thánh thụ bên kia hái." "Nhưng, Thanh Lam thánh thụ bị thánh thụ chi môn trường khống, bây giờ ta Phục Ma Thâm Cốc là nhân gian phái, thánh thụ chi môn là tình không phái, hai bên đã sinh ra hiểm khích, bọn hắn không có khả năng cho chúng ta tới gần thánh thụ. Thánh thụ chi môn là thánh thụ thế giới bốn thế lực lớn một trong. Bây giờ bốn thế lực lớn, Phục Ma Thâm Cốc cùng Thanh Lam tổ giáo, cố ý di chuyển bên ngoài, kết thành nhân gian minh phái. Mà thánh thụ chi môn còn có rách nát thần điện, đều xem di chuyển vì sa đoạn, chỉ nghĩ tiếp tục lưu lại thánh thụ thế giới chờ đợi cơ hội phi thăng bến bờ vũ trụ, bọn hắn kết thành tình không minh phái, cùng nhân gian phái mâu thuẫn to lớn, đây là hạch tâm ý thức mâu thuẫn, khó mà điều hòa. Diệp Thần lông mày nhẹ chau lại, hiểu thêm một bậc đến thánh thụ trong thế giới bộ phân tranh, hắn bây giờ đi theo Thái Chiêu Dung, coi như là nhân gian phái một thành viên, muốn đi hái Thanh Lam thánh quả, tự nhiên là vô cùng chật vật sự tình. Bây giờ thiên cơ đã rất rõ tích, Diệp Thần có thể xác định, Thanh Lam thánh thụ bên trên kết xuất trái cây, liền là hắn thứ cần thiết nhất. Cái kia Thanh Lam thánh quả, mang theo tinh không phía trên vĩ đại linh khí, đủ để giúp Diệp Thần cởi ra khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích. Khí thiên tỏa dây xích, gông cùng xiềng xích cơ thể người về sau, sẽ cho người lâm vào khí thiên tuyệt mệnh trong cơn cảnh, bị thượng thiên vứt bỏ. Mà Thanh Lam thánh quả, lại có tinh không năng lượng, tinh không bảo hộ, đủ để giải quyết khí thiên tỏa dây xích mang tới áp chế cùng cơn cảnh. Tiểu thư, ngươi nói cái này thánh thụ chi môn nắm trong tay Thanh Lam thánh thụ, vậy bọn hắn chẳng phải là vô địch? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi. Phải biết, Thanh Lam thánh thụ là cái thế giới này trật tự hạch tâm, nếu ai có thể trưởng khống, người đó liền có thể đạt được thiên đại trợ lực. Không có đơn giản như vậy, Thanh Lam thánh thụ đang cần dùng người mệnh máu tươi nuôi nấng, thánh thụ chi môn làm trưởng khống giả, bọn hắn cần ra nhiều nhất đầu người, cho nên bọn hắn này nhất mạch, nhân khẩu ít nhất. Tại bốn thế lực lớn bên trong, thánh thụ chi môn ngược lại là yếu nhất một cái, nhưng bọn hắn tín ngưỡng thành tín nhất, coi là ra nhiều nhất đầu người, làm lớn nhất hy sinh, tương lai là có thể tác động tinh không, phi thăng bến bờ vũ trụ. Thái Chiêu Dung từ tốn nói, đối thánh thụ chi môn xem thường. Thánh thụ chi môn cùng rách nát thần điện, kết thành tinh không minh phái, đối với nàng mà nói, rách nát thần điện mới thật sự là to lớn uy hiếp. Thì ra là thế. Diệp Thần hiểu được, lại hỏi, cái kia thế lực nào tối cường? Thái Chiêu Dung nói, tự nhiên là Thanh Lam tổ giáo, bọn hắn khai sơn giáo tổ Hạo Thiên Nho Thánh, là thánh thụ đệ nhất thế giới vị sản sinh ra cường giả, cũng là đã từng bước vào thiên đế cảnh giới cường đại tồn tại. Diệp Thần hỏi, ngươi không phải nói địa mạch hạn chế, không có thể đột phá thiên đế sao? Thái Chiêu Dung lắc lắc đầu nói, năm đó Hạo Thiên Nho Thánh là điên rồi, hắn bùng cháy máu tươi của mình tuổi thọ, cưỡng ép đột phá đến thiên đế cảnh giới, sau đó đột phá trong nháy mắt, hắn liền chịu cắn trả chết rồi. Trước khi chết, hắn còn tại cười lớn, nói cái gì đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Bất quá hắn trung quy là bước vào thiên đế cảnh, lưu lại một tiệt thiên đế cốt, này tiệt thiên đế cốt mang có đáng sợ năng lượng, Thanh Lam tổ giáo dựa vào vật này, trở thành thánh thụ thế giới trí cường, may mắn ta đã thuyết phục bọn hắn giáo chủ, bọn hắn cũng nguyện ý di chuyển đến bên ngoài đi. Dù sao ngày ngày triều bái thiên đế xương, chính mình nhưng không có xương đế hy vọng, như vậy mùi vị, chắc hẳn gian nan cực kỳ. Diệp Thần nghe xong Thái Chiêu Dung một phen, xem như thấy này thánh thụ thế giới, môn phái thế lực rắc rối phức tạp. Hắn lại không nghĩ Lý sẽ nhiều như thế, chỉ muốn mau sớm tởi ra khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích, nhân tiện nói: "Tiểu thư, ta cần thanh lam thánh quả, càng nhiều càng tốt. Thì ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, giúp ta hái một chút thanh lam thánh quả, kể từ đó, ta là có thể cùng ngươi tu luyện, khục, tu luyện cái kia đại hoan hỷ thành công." Thái Chiêu Dung nghe Diệp Thần lại đề cập thanh lam thánh quả, lông mày nhẹ chau lại, nói: "Tiểu thần tử, ngươi còn ăn được nhẹ rồi." "Nô, được rồi, ta hỏi một chút thanh lam tổ giáo, xem bọn hắn có biện pháp gì hay không có thể theo thánh thụ chi môn trong tay, cướp được một chút thánh quả. Chỉ dựa vào ta phục ma thâm cốc, còn không áp chế nổi thánh thụ chi môn." Diệp Thần nói: "Cái kia liền đa tạ tiểu thư." Thái Chiêu Dung cười nói: "Không cần cảm ơn, ngươi có thể là nô lệ của ta cùng đỉnh lô a, này hai cuốn quyển trục cho ngươi, ngươi tốt nhất tu luyện đi." Chương 10412. Luân hồi thủ đoạn. Chương 10412. Luân hồi thủ đoạn. Nói xong, Thái Chiêu Dung liền lấy ra hai cuốn quyển trục, giao cho Diệp Thần trong tay. Diệp Thần xem xét, này hai cuốn quyển trục, một bản chính là cái kia đại hoan hỷ thành công, là phương pháp song tu. Một quyển khác quyển trục, bày ra xem xét, in một đạo màu đen cự kình đồ đằng, chính là hắc kình tròm sao thần thuật bí tịch. Hắc kình tròm sao? "Tiểu thư, ngươi muốn đem môn này thần thuật truyền cho ta?" Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Thái Chiêu Dung nói: "Đúng vậy à, đây là ta phục ma thâm cốc bí mật bất truyền, ngươi là người của ta, ta đương nhiên phải thật tốt đối đãi ngươi." "Nô, ta nghe nói luân hồi thiên phú hết sức lợi hại, ta cho ngươi thời gian ngàn năm, ngươi mau sớm đem giá hắc kình tròm sao rèn luyện, về sau chúng ta song tu bổ sung, tăng thêm to lớn." Diệp Thần gật đầu, cũng là không nghĩ tới chính mình lần này giả vờ giả vị sẽ có như thế lớn thu hoạch, nhân tiện nói: "Được." Ngay sau đó, Diệp Thần liền bắt đầu cảm ngộ hắc kình tròm sao, ở trong lòng yên lặng thôi diễn tu luyện. Hắc kình tròm sao là tam thập tam thiên thần thuật một trong, cũng là bát đại tròm sao một trong, hết sức phức tạp tinh thông, nhưng Diệp Thần thiên phú kỳ cao, hắn chẳng qua là to to xem liếc mắt, liền đã hiểu được hắc kình tròm sao diệu pháp, biết được hết thể áo nghĩa biến hóa. Giá hắc kình tròm sao còn so ra kém thôn hồn tà đạo chương 1% phức tạp. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nghĩ, hắn liền thôn hồn tà đạo chương đều sơ bộ đã luyện thành, muốn luyện thành hắc kình tròm sao, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Giang giác, đang tu luyện ở giữa, xe đột nhiên một hồi kịch liệt sốc nảy, giống như đụng phải cái gì tảng đá, ngừng lại đột nhiên dừng lại xe, làm cho Thái Chiêu Dung nhướng mày, hướng về phía bên ngoài kêu lên: "Chuyện gì xảy ra?" Bên ngoài toàn bộ đội xe đều dừng lại, tựa hồ đụng phải cái gì quỷ dị. "Tiểu thân tử, chúng ta đi ra xem một chút." Thái Chiêu Dung hướng Diệp Thần chào hỏi một tiếng, "Đi xuống xe đi." Diệp Thần cũng thu hồi quần trụ, đi theo Thái Chiêu Dung xuống xe. Chỉ thấy cái kia từng con cự hạt điện độc đều dừng lại tại chỗ, bất an kêu ré lấy, mặc cho bọn sa phu như thế nào quất, liền là không chịu chuyển động bước chân mảy may. Lúc này đã đến đêm khuya, thánh thụ thế giới tràn ngập hắc ám khí tức, càng nồng đậm, phụ cận phiêu đãng rất nhiều âm hồn quỷ quái, có rất nhiều âm hồn bên ngoài, cùng ngày xưa đà đế cổ thần giống nhau y hệt. Đây là bởi vì năm đó Chu Mục thần chế tạo ra đà đế cổ thần, đà đế cổ thần sát khí cửa hàng tán sau khi rời khỏi đây, liền ăn mòn thiên địa, phiến thiên địa này đản sinh âm hồn, có một ít đặc biệt cường đại, tướng mạo liền sẽ cùng đà đế cổ thần tương tự, bình thường chỉ ở đêm khuya chuyển động. Bất quá có Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ tại, mà lại phục ma thâm cốc vô số cường giả, khí tức cũng 10 điểm hung mãnh xâm nghiêm, bình thường tới nói, những cái kia âm hồn ma vật là không dám đến gần. Nhưng giờ phút này, tình huống rõ ràng khá là quái dị. Từng con âm hồn đang ở nhìn chằm chằm, trống rỗng mà ánh mắt lạnh lùng, đang ở nhìn chằm chằm đội xe mọi người, đội xe tất cả cự hạt niệm độc đều đang e sợ cùng phát run. Có chút cổ quái, đều đánh cho ta tỉnh tinh thần. Thái Dương trưởng lão trầm giọng quát, tầm mắt cũng đang ngó chừng chung quanh từng con âm hồn ở đây phục ma thâm cốc các cửa giả, dồn dập để phòng đặng. Ngay lúc này, chung quanh từng con âm hồn ma vật, trong đồng tử đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen, như kiểu u minh hỏa, sát khí xâm nghiêm. Theo ngọn lửa màu đen giấy lên, rất nhiều âm hồn cũng biến thành điên cuồng lên, trong cổ họng phát ra bén nhọn gào thét, hướng về Diệp Thần đám người vồ giết tới, khí thế 10 điểm hung tàn mãnh ác. Đáng chết, là rách nát thần điện. Thái Dương trưởng lao thấy âm hồn trong mắt giấy lên hắc hỏa, lập tức kinh sợ, rút đao ra, vung đao hướng một đầu vồ giết tới âm hồn chém đi. "Tiểu thân tử, cẩn thận, trốn đến ta đằng sau đi, này chút âm hồn bị phá bại thần điện điều khiển, ta bảo hộ ngươi." Thái Chiêu Dung thấy thế, cũng là phản ứng nhanh chóng tế ra trường kiếm, chém về phía âm hồn đồng tử thiêu đốt lên hắc hỏa, động tác cũng biến thành vô cùng linh hoạt, né tránh Thái Chiêu Dung kiếm khí. "A a a." Có xe phu phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị âm hồn xé nát đi, thân thể nổ lên hắc hỏa, rất nhanh bị thiêu đốt thành kiếp hôi. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, cũng tế ra luân hồi thiên kiếm, tuy nói Thái Chiêu Dung nói muốn bảo vệ hắn, nhưng xem dáng dấp của nàng, rõ ràng cũng không thể tốc độ cao đánh giết âm hồn. Nếu là kéo dài thêm, chỉ sợ sinh biến. Thôn hồn tà đạo trường, thôn vệ chi trường. Diệp Thần huy kiếm giết ra, thi triển thôn hồn tà đạo trường thôn vệ chi trường, thân kiếm bên trên nổ ra từng mảnh phù văn. Những phù văn này, toàn bộ là thôn vệ chi trường ký tự. Thôn vệ chi trường bùng nổ, kinh khủng nuốt hồn lực lượng, liền từ trên người Diệp Thần kiếm truyền ra. Chỉ thấy cái kia từng con hung tàn mãnh ác âm hồn, dồn dập phát ra bén nhọn tiêu thảm, thân thể không bị khống chế bay về phía Diệp Thần kiếm, hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, trực tiếp bị Diệp Thần kiếm hấp thu cắn nuốt hết. Nếu như là hung thú tập kích, cái kia Diệp Thần đối phó nhưng là muốn tốn hao điểm công phu. Nhưng âm hồn công kích, đối Diệp Thần tới nói, đơn giản không có nửa điểm uy hiếp. Bởi vì hắn thôn hồn tà đạo trương, liền là chuyên môn thôn vệ linh hồn âm hồn một loại quái vật, coi như lại đến hàng hà sa số, với hắn mà nói, cũng chẳng qua là thuốc bổ thôi. Nhìn thấy hết thảy bừa bãi tàn phá âm hồn, toàn bộ bị Diệp Thần thôn vệ hết, Thái Chiêu Dung, Thái Dương cùng toàn trường mọi người, lập tức choáng váng. "Ngươi sẽ còn công pháp ma đạo? Đây không phải hồn tiên đế thần thông sao?" Thái Chiêu Dung nhìn thấy một màn này, giật mình hết sức. Nàng nhận ra là thôn hồn tà đạo trương, chẳng qua là không nghĩ tới Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, thế mà cũng nắm giữ lấy môn này âm tàn bá đạo tà thuật. "Biết chun chút đi." Diệp Thần lạnh nhạt thu hồi trường kiếm. Chương 10413. Một kiếm này khủng bố. Chương 10413, một kiếm này khủng bố. 3, 3, 3. Một hồi tiếng vỗ tay, từ nơi không xa trong bóng tối truyền ra. Chỉ thấy một bóng người, chậm rãi từ trong bóng tối dậm chân đi ra, đó là một cái lão giả, cả người tựa như cùng hắc ám hòa làm một thể, thậm chí so đêm tối còn muốn đen, khí tức như thâm viên cuộn, quanh thân bao quanh từng sợi màu đen minh hỏa, thoạt nhìn mười điểm quỷ dị. Lục Khiêm trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Thái Dương thấy lão giả kia, trên mặt lập tức lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Chỉ thấy cái kia Lục Khiêm trưởng lão hiện thân sau khi ra ngoài, quanh người hắn không gian một hồi vặn mèo, lại có mười mấy cường giả hiện thân, trên người mọi người đều bao quanh từng sợi màu đen minh hỏa, khí thế sâm nghiêm mà khủng bố. Diệp Thần đánh giá Lục Khiêm trưởng lão, người sau trên thân vờn quanh màu đen minh hỏa, khiến cho hắn cũng cảm nhận được áp lực cùng khó giải quyết. Cái kia màu đen minh hỏa là Tam thập Tam thiên thần thuật khí tượng sao? Diệp Thần tâm bên trong âm thầm hướng Thạch Thần hỏi thăm. Thạch Thần đạo, đúng vậy, đó là Cửu U Hắc Hỏa Quyết khí tượng. Cửu U Hắc Hỏa Quyết chính là rách nát thần điện bí truyền thần thuật, có đốt xương đốt hồn oai, 10 điểm hung mãnh. Thánh thụ thế giới bốn thế lực lớn, mỗi phe nắm giữ lấy một môn thần thuật, Phục Ma Thâm Cốc trưởng khống hắc kình trong sao, mà rách nát thần điện thì là nắm trong tay Cửu U Hắc Hỏa Quyết, một môn vô cùng âm tàn thuật pháp. Cảm thấy được Diệp Thần quăng bắn tới tầm mắt, Lục Khiêm trưởng lão cười cười, hướng Thái Dương nói: "Thái Dương trưởng lão, các ngươi lúc nào chiêu mộ luân hồi chi chủ? Chuyến nghe luân hồi thần thông kinh thiên, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không phải tầm thường." Vừa mới Lục Khiêm đám người dùng Cửu U Hắc Hỏa Quyết điều khiển âm hồn, bản muốn đánh lén, nhưng lại bị Diệp Thần dễ dàng hóa giải. Thái Dương đôi mắt lướt qua một tia hàn mang, cũng là nhìn Diệp Thần liếc mắt, nói: "Luân hồi chi chủ đương nhiên không dạy nổi, ha ha, ta ở trên người hắn bày ra phong linh phủ, thế mà một chút cũng hạn chế không ở hắn." Nghe nói như thế, một bên Thái Chiêu Dung lộ ra càng thêm thần sắc kinh ngạc. Nàng lúc này mới nhớ tới, Thái Dương tại Diệp Thần trên thân bày ra phong linh phủ, theo lý mà nói, hẳn là phong cấm lại Diệp Thần đan điền linh khí. Nhưng theo hiện tại xem ra, Diệp Thần lại không có một chút bị hạn chế ở bộ dáng. Hắn thực lực căn bản không có bị hạn chế, lại nguyện ý gọi ta một tiếng tiểu thư, xem ra đích thật là người tốt. Thái Chiêu Dung trong nội tâm, đối Diệp Thần cũng là dâng lên một vẻ phức tạp cảm xúc. Lục Khiêm trưởng lão cười nói: "Thái Dương trưởng lão, các ngươi mời chào luân hồi chi chủ, là muốn để phòng ta rách nát thần điện sao?" Thái Dương nói: "Nơi nào, chúng ta cũng là ngoài ý muốn gặp được tiểu tử này, liền là không biết Lục Khiêm trưởng lão đêm khuya bái phỏng, cần làm chuyện gì?" Nói xong lời cuối cùng, Thái Dương ngựa khí cũng biến thành sâm nghiêm dâng lên, vừa mới Lục Khiêm chỉ huy rất nhiều âm hồn đánh lén, cũng không giống như là nói đùa. Lục Khiêm cười nhạt nói: "Thái tiểu thư nói muốn di chuyển đi bên ngoài, nhưng ta rách nát thần điện không đồng ý, điện chủ gọi ta mang Thái tiểu thư trở về, lại thương lượng một chút." Nghe nói như thế, Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, nói: "Các ngươi là muốn thương lượng, vẫn là muốn giết người?" Thái Dương trầm giọng nói: "Tiểu tử, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đừng quên, ngươi chẳng qua là một ngoại nhân." Dừng một chút, Thái Dương lại hướng Lục Khiêm Dương nở nụ cười, nguyên lai Lục Khiêm trưởng lão là muốn giải quyết nhân gian phái cùng Tinh Không phái phân tranh sao? Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Quay đầu hướng Thái Chiêu Dung nói: "Tiểu thư, ngươi liền cùng Lục Khiêm trưởng lão đi một chuyến, nếu là có thể giải quyết hai đại minh phái tranh đấu, vậy thì thật là lớn lao công đức." Thái Chiêu Dung lạnh cả tim, biết nếu là mình đi tới, hậu quả khó mà lường được, nhân tiện nói: "Thái Dương, bọn hắn muốn giết ta, ngươi không nhìn ra được sao?" Nàng biết Thái Dương cũng không đồng ý di chuyển, thậm chí cảm thấy cho nàng tự cam đoạ lạc, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Thái Dương thế mà đứng ở rách nát thần điện bên này. Thái Dương mỉm cười, nói: "Chẳng qua là một điểm hiểu lầm, ta nghĩ Lục Khiêm trưởng lão đích thật là thành tâm nghĩ giải quyết phân tranh." Lục Khiêm trưởng lão liên tục gật đầu cười nói: chính là, Thái tiểu thư, xin theo chúng ta đi một chuyến đi." Hắn tiếng nói vừa ra, hướng về hai bên phải trái cường giả liếc mắt ra hiệu. Liền có hai cái rách nát thần điện cường giả, nhanh chân đi ra, muốn đi bắt Thái Chiêu Dung. Thái Chiêu Dung bên người mấy tên hộ vệ, lập tức để phòng bước ra. "Tất cả lui ra." Thái Dương lạnh giọng vừa quát, thanh âm mang theo thượng vị thần uy nghiêm, còn có mạnh mẽ nhân quả luật tác chế. Lập tức, Thái Chiêu Dung quanh thân hộ vệ, trong mắt liền lộ ra vẻ hoảng sợ, dồn dập lùi lại, không dám ngăn trở. "Thái tiểu thư, mời." Cái kia hai cái rách nát thần điện cường giả, trên mặt mang theo vẻ hung hãn, đi tới Thái Chiêu Dung trước mặt, làm bộ muốn bắt. "Phốc phốc, phốc phốc." Nhưng tiếp theo sát, hai người bọn họ đầu liền bay lên cao cao, bị chém đứt cổ phun ra huyết tuyển, tất cả thời gian đường trong nháy mắt vẫn diệt, hai bộ thi thể ngã trên mặt đất. Diệp Thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, thân kiếm bên trên còn nhuốm máu, ánh mắt mang theo một vẻ lăng lệ, nhìn về phía Lục Khiêm, cười nói: "Ngượng ngùng, Thái tiểu thư còn muốn cùng ta tu luyện Đại Hoan Hỉ Thánh Công, chỉ sợ không thể đi với các ngươi." Một vẻ vô cùng bá đạo, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bắn nổ kiếm thế, tại Diệp Thần trên thân nổi lên. Cái kia lại là thiên đấu lớn đồ kiếm kiếm thế. Hắn biết Lục Khiêm mạnh mẽ, cho nên vừa ra tay, liền bộc phát ra cực hạn át chủ bài, đáng sợ thiên đấu đồ sát kiếm ý, ấp vũ thành gió lốc, vụ vụ rung động, vòng trời tối tăm tại chỗ liền bị xé toạc ra, vô tận vầng sáng từ trên trời giáng xuống, cùng Diệp Thần hòa lẫn, khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt. Cảm nhận được Diệp Thần thiên đấu lớn đồ kiếm khí thế, toàn trường người kinh hãi biến sắc, dồn dập lui lại. Chương 10414. Trên lệnh. Chương 10414. Trên lệnh. Thiên đấu lớn đồ kiếm, đây là chư thiên vạn cổ mạnh nhất kiếm pháp, sát phạt kinh khủng nhất, chỉ là tiết ra ngoài ra kiếm khí, cũng đủ để cho người rung động lòng người. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta người?" Lục Khiêm thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể không đầu, lập tức kinh sợ chấn động. Diệp Thần miết miết miệng, nói: "Ai dám thương Thái tiểu thư, ta giết kẻ ấy." "Lục Khiêm trưởng lão, ngươi bây giờ dẫn người rời đi, có lẽ chúng ta còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa." Đang khi nói chuyện, Diệp Thần trên người thiên đấu kiếm khí càng ngày càng hung mãnh, hắn tựa như liền là viễn cổ thiên đấu sắt thần hóa thân, chỉ là đứng sừng sững ở tại chỗ, liền có một cổ bá đạo sát lục khí thế, kiếm trùng thiên cung, khí động cả khôn, gọi người không dám nhìn thẳng. Hắn buộc phát ra hung mãnh như vậy át chủ bài, kỳ thật liền là nghị trấn nhiếp Lục Khiêm, nhường người sau biết khó mà lui. Dù sao, Lục Khiêm là rách nát thần điện trưởng lão, tu vi cũng là 10 điểm cường hãn. Nếu như có thể tránh cho chiến đấu, Diệp Thần cũng không muốn đánh. Lục Khiêm khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận, trên thân từng sợi màu đen minh hỏa điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, hướng về phía Diệp Thần quát, "Tiểu tử, ngươi không có tư cách uy hiếp ta. Ngươi tính là thứ gì, kiếm pháp lợi hại hơn nữa, có thể đột phá lớn như vậy trên lệch cảnh giới, giết ngược lại ta cái này thượng vị thần." Tiếng nói vừa ra, Lục Khiêm thân thể bạo sát mà ra. Cửu U Hắc Hỏa Quyết, Thiên Chiếu Hắc Nhật. Lục Khiêm quát to một tiếng, trên thân từng sợi màu đen minh hỏa tụ lại, hóa thành một vòng cuồng bạo hung mãnh màu đen thái dương, mang theo thực cốt nhiệt độ, quay đầu liền hướng về Diệp Thần nổ tung mà đi. Hắn dù sao cũng là thượng vị thần, không có khả năng bị Diệp Thần hù đến. Coi như Diệp Thần nắm giữ lấy thiên đấu lớn đồ kiếm, nhưng tu vi cuối cùng còn kém rất rất xa hắn. Thái dương sao? Ta cũng có. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, Lục Khiêm lựa chọn độc thủ, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Mắt thấy Lục Khiêm Thiên Chiếu Hắc Nhật giết tới, Diệp Thần ti không chút nào hoảng, toàn thân liệt hỏa trùng thiên, từng sợi thiên hỏa nổ tung bùng cháy, cũng là hội tụ thành một vòng thiên hỏa thái dương, oanh long long hướng về phía trước đánh tới. Oanh! Làm Diệp Thần thiên hỏa thái dương cùng Lục Khiêm Thiên Chiếu Hắc Nhật đụng va vào nhau, kinh khủng nổ tung liền phát sinh. Nổ tung phát sinh trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất muốn bị phá hủy, đại địa chém nứt ra, chói mắt rượu nhãn quang mang chiếu sáng bầu trời đêm, uy lực kinh thiên động địa, đen đêm đã thành ban ngày. Trung quanh cây cối trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ, trong không khí tràn ngập đốt cháy khét mùi vị, hỏa diễm cùng khói dày đặc theo trung tâm vụ nổ trồ bắn ra, thiêu đốt lên trong thiên địa tất cả. Bầu trời cũng bị cỗ này mạnh mẽ năng lượng ba độ ảnh hưởng, tầng mây bị trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ, nguyên bản bầu trời tăm tối biến đến dị thường sáng ngời, một mảnh xích hồng, cơ hồ muốn chọc mù người con mắt. Thái Chiêu Dung cùng rất nhiều đội xe hộ vệ, tại to lớn nổ tung bên trong, cũng là vô cùng kinh hãi, vội vàng thi triển thuật pháp phòng ngự, đồng thời an ủi chấn kinh gào rít cự hạt điện động. Thái Dương giàn mua đồng tử, rụt lại một hồi, trong mắt xông lên một vẻ thật sâu âm tàn, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, thiên hỏa mệnh tinh uy lực, thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Nay nổ tung phát ra năng lượng, tất cả đều là một mảnh xích hồng, là Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh khí tượng đến mức Lục Khiêm Thiên Chiếu Hắc Nhật, hoàn toàn bị cháy mất. Thậm chí, Lục Khiêm trên người từng sợi màu đen minh hỏa, còn bị dị hướng Diệp Thần trên thân bay đi, muốn bị Diệp Thần hấp thu. Diệp Thần viên này thiên hỏa mệnh tinh liền cùng đạo linh chi hỏa như thế có thể hấp thu vạn hỏa. Lục Khiêm một cái không quan sát, nội công tu vi đều có thể muốn bị Diệp Thần hút đi. Hảo tiểu tử, thiên phú thần thông hung mãnh như vậy. Lục Khiêm kinh thán không thôi, cũng may mà hắn là thượng vị thần, tu vi cường hãn, cũng không có tại bạo tạc bên trong thụ thương. Lúc này Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh treo ở trong trời cao, đem đêm tối chiếu rọi đến một mảnh xích hồng, tràn diện 10 điểm mỹ lệ cùng hùng vĩ. Lục Khiêm thu hồi lòng kinh thị, trong mắt hàn mang bùng lên, nói: "Xem ra, mong muốn trấn áp ngươi, chỉ có dựa vào ta thượng vị thần pháp tắc. Thượng thần cửu đỉnh, diệt cho ta giết." Hô hô hô. Chỉ thấy một tòa tòa đại đỉnh, theo Lục Khiêm trong cơ thể bộc phát ra, có chừng 9 tòa. Nay 9 tòa đại đỉnh, màu sắc khác nhau, đại biểu cho khác biệt thuộc tính, phân biệt là kim đỉnh, mộc đỉnh, nước đỉnh, hỏa đỉnh, thổ đỉnh, lôi đỉnh, gió đỉnh, sinh đỉnh, chết đỉnh. Cửu đỉnh cảnh, liền là ở trong người rèn đúc thần đỉnh, tăng lên liên cùng thực lực bản thân cảnh giới. Tại trong lúc nguy cấp, cửu đỉnh cảnh cường giả cũng có thể đem trong cơ thể thần đỉnh triệu hoán đi ra, xem như là pháp bảo để người. Cửu đỉnh cảnh thần đỉnh, uy thế to lớn, đối thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh võ giả, có cực kỳ đáng sợ uy áp, liếc mắt nhìn liền biết kinh khủng, chạm thử liền sẽ nổ tung. Lục Khiêm này 9 tòa đại đỉnh, chỉ có kim đỉnh là thực thể, hào quang óng ánh nhất, mặt khác 8 tòa đỉnh thì là hư ảnh bộ dáng, điều này đại biểu lấy tu vi của hắn là cửu đỉnh cảnh một tầng tiên, chỉ đúc tạo ra được kim đỉnh, mặt khác 8 tòa đỉnh còn tại trong huyễn tưởng, cũng không có rèn đúc thành thực thể. Nhưng dù vậy, một chiêu này 8 hư 9 tòa đại đỉnh, chỗ bộc phát ra uy áp, cũng là làm cho bầu trời vỡ tan, thời không xé rách, vô cùng mạnh mẽ áp lực kinh khủng, bao phủ đến Diệp Thần trên thân. Lục Khiêm biết Diệp Thần lợi hại, thần thông đấu pháp hắn khả năng không phải địch thủ, cho nên hắn dứt khoát vận dụng bản nguyên nhất, thâm hậu nhất lực lượng, cửu đỉnh phóng thích mà ra, uy chấn thiên địa, không thể ngăn cản. Này loại căn bản nhất lực lượng, dùng thần thông thuật pháp vô cùng khó nghi chuyển. Thần cách bản nguyên tranh đấu, Diệp Thần chẳng qua là hạ vị thần, 100 triệu đụng bất quá Lục Khiêm cái này thượng vị thần. Hắn thần cách pháp tắc, cùng Lục Khiêm kém đến quá xa. Chương 10415, địa vị cải biến. Chương 10415, địa vị cải biến. Nhưng, thấy Lục Khiêm cửu đỉnh ánh sắc tới, Diệp Thần cũng không hoảng hốt, trong lòng sớm có đoán trước. Hắn nếu quyết định vận dụng át chủ bài, cái kia không tiếc bất cứ giá nào, thượng vị thần hắn đều có thể chém giết. Thiên đấu lớn đồ kiếm, thiên hỏa mệnh tinh, hắc kình trọng sao, tam pháp hợp nhất, phá cho ta. Diệp Thần trong tay thiên kiếm, tại thiên hỏa mệnh tinh năng lượng quan chú, nóng rực bùng cháy đến cực hạn, thiên đấu lớn đồ kiếm kiếm ý cũng triệt để ấp ủ hoàn thành, muôn bản kiếm khí hội tụ thành nhất kiếm, chém giết điên cuồng ra ngoài. Kiếm khí bao táp, tại nửa đường hiện hóa ra một đường to lớn cá voi hư ảnh, ngửa mặt lên trời trường minh, va về phía Lục Khiêm tuân gia cựu đỉnh, đó là hắc kình trọng sao khí tượng. Diệp Thần đã lĩnh ngộ hắc kình trọng sao, giờ phút này thi triển đi ra, 10 điểm thuận buồm xuôi gió. Hắc kình tròm sao là phục ma thâm cốc độc môn thần thuật, cũng là này mảnh thánh thụ thế giới trật tự nền tảng một trong. Diệp Thần vận dụng chiêu này, có địa mạch chúc phúc, nhường thiên đấu lớn đồ kiếm uy lực bùng nổ đến đỉnh phong nhất. Mà tại thiên hỏa mệnh tinh năng lượng quan chú, nguyên bản hẳn là màu đen cá voi hư ảnh, lại hóa thành một mảnh xích hồng màu sắc đỏ kình phá không, mang theo thiên đấu lớn đồ kiếm hung mãnh kiếm thế, thiên hỏa cuộn cuộn, sóng nhiệt trải thành dung nham, hình ảnh hạng gì hùng vĩ. Diệp Thần đem thiên đấu lớn đồ kiếm, thiên hỏa mệnh tinh, hắc kình tròm sao áo nghĩa hoàn toàn hòa làm một thể. Một kiếm này hắn dùng hết toàn lực, tại nhất kiếm chạm ra về sau, gương mặt của hắn lâm vào cực đoan tái nhợt. Lục Khiêm thật sâu cảm nhận được thiên đấu lớn đồ kiếm khủng bố, gương mặt cũng là tái nhợt, nhưng rất nhanh bị Diệp Thần đỏ kình kiếm khí chiếu rọi thành đỏ bừng. Phanh phanh phanh. nương theo lấy một chuỗi thao thiên nổ tung, to lớn đỏ kình hư ảnh, cùng Lục Khiêm chín tòa đại đỉnh, hung bạo đụng vào nhau. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy cái kia chín tòa đại đỉnh, thế mà bị Diệp Thần đỏ kình kiếm khí từng cái đụng nát. Diệp Thần cực hạn bùng nổ thiên đấu lớn đồ kiếm, dung nhập thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, lại dung nhập hắc kình tròm sao thần thuật lực lượng, chỗ bộc phát ra uy thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi hung mãnh, mạnh mẽ có thể nói là Diệp Thần không mượn dùng ngoại lực tình huống dưới, suốt đời đến nay cuồng bạo nhất vô địch nhất kiếm. Một kiếm này rút sạch hắn thể lực, nhường hắn gần như muốn té ngã, chỉ có thể chống đỡ kiếm miễn cưỡng đứng đấy. Mà một kiếm này uy lực cũng không có nhường Diệp Thần thất vọng. Nhìn lên bầu trời bên trong một tòa tòa bị đụng nát đại đỉnh, Diệp Thần tâm đầu vô cùng thoải mái. Mà trái lại Lục Kiếm thì là một mặt hãi dị, kinh dị, không tin. Cựu đỉnh phá thoái, hắn nhận lấy to lớn cắn trả, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, nghĩ muốn mạnh mẽ áp chế, nhưng cuối cùng vẫn là áp chế không nổi, phù một tiếng, một ngụm máu tươi xen lẫn phá thoái nội tạng, cuồn bắn ra. Không, điều đó không có khả năng. Ta có thể là thượng vị thần, ta làm sao lại thua ở tiểu tử này trong tay? Lục Kiếm song đồng trừng lớn, chỉ cảm thấy cựu đỉnh sau khi vỡ vụn, một cô băng lanh theo trong xương cốt phát ra. Cái kia là tử vong băng lãnh. Thời gian của hắn đường đang lấy tốc độ đáng sợ hướng đi tuyệt diệt. Hắn nghĩ kêu gọi, nhưng lại kinh khủng phát hiện, người dưới tay mình đã sớm toàn bộ hóa thành kiếp hôi, không có một cái nào người sống còn lại. Nguyên lai vừa mới Diệp Thần bùng nổ thiên đấu lớn đồ kiếm, kiếm khí chi hung mãnh, chỉ là tiết ra ngoài ra dư ba, liền đem Lục Khiêm thủ hạ người toàn bộ diệt sát. Diệp Thần kỳ thật cũng không có tận lực giết người, chẳng qua là cực hạn bùng nổ thiên đấu lớn đồ kiếm, uy lực thực sự quá lớn, hủy thiên diệt địa, chém giết hết thảy. Ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Thần nhìn xem sắp chết Lục Khiêm, lộ ra một cái nhanh lệ nụ cười, trực tiếp thi triển ra đạo tông đúc đan thuật, hào quang màu u lam bao phủ ở người phía sau trên thân. Ách ách ách. Lục Khiêm biết hầu phát ra quỷ dị thanh âm, đó là thân thể của hắn bị đè ép, từ nội bộ phát ra tiếng vang. Tại đạo tông đúc đan thuật luyện hóa dưới, Lục Khiêm thân thể điên cuồng bị đè ép, co vào, bốc hơi. Đừng, đừng giết ta. Luân hồi chi chủ, Thái Dương. Lục Khiêm đồng tử gắt gao trừng lớn, tràn đầy kinh khủng nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn Thái Dương liếc mắt. Thái Dương vô cùng kinh dị, hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, cùng mình tu vi tương đương Lục Khiêm, lại bị Diệp Thần đánh giết, đây chính là thượng vị thần a. Diệp Thần một hạ vị thần, lại có thể nghịch sát thượng vị thần, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên đấu lớn đổ kiếm như thế, khủng bố như vậy. Suy suy, rất nhanh, Lục Khiêm cả người liền bị Diệp Thần luyện hóa thành một luồng đan khí, sau đó hấp thu hết. Hấp thu hết Lục Khiêm biến thành đan khí, Diệp Thần bị rút sạch linh khí, lập tức khôi phục một chút, trong đầu cũng tràn vào một môn tân thần thuật, đó chính là rách nát thần điện bí truyền Cửu Vũ Hắc Hỏa Quyết. Tam thập tam thiên thần thuật một trong. Thế giới này nguy hiểm sau lưng, quả nhiên cũng ẩn giấu đi đại cơ duyên. Diệp Thần tâm bên trong rất là hài lòng, thánh thụ thế giới lưu truyền tứ đại thần thuật, hắn đã được đến hai môn, thu hoạch phong phú. Thái Chiêu Dung cùng rất nhiều phục ma thâm cấp các cường giả, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, không thể tin được Diệp Thần thật nghịch sát một cái thượng vị thần. Thái Dương trưởng lão sắc mặt chấn động mà khó coi, quát: "Luân hồi chi chủ, ngươi giết Lục Khiêm trưởng lão, trêu ra thao thiên họa, ta phục ma thâm cấp cùng rách nát thần điện, như vậy triệt để vạch mặt, ngươi phải bị tội gì?" Diệp Thần sầm mặt lại, sắc ý hội tụ, nói: "Thái Dương trưởng lão, ngươi nghĩ trách phạt ta?" Thái Chiêu Dung nói: "Thái Dương, luân hồi chi chủ vô tội, có tội chính là ngươi. Ngươi muốn giúp người ngoài mưu hại ta." Nàng trước đây gọi Diệp Thần tiểu thần tử, nhưng bây giờ là không còn dám đe, bởi vì Diệp Thần vừa mới biểu lộ ra thực lực, thực sự thật là đáng sợ, nàng nhất định phải tôn xưng một tiếng luân hồi chi chủ. Chương 10416. Ta trở về với ngươi. Chương 10416, ta trở về với ngươi. Nàng cũng không cho rằng Diệp Thần có tội, Diệp Thần là chân tâm nghĩ bảo hộ nàng, ngược lại là Thái Dương mong muốn mưu hại nàng. Thái Dương hừ một tiếng, nói: "Tiểu thư, ngươi bị luân hồi chi chủ mê hoặc, hiện tại nhất định phải giết chết hắn, mới có thể lắng lại rách nát thần điện lửa giận." Tiếng nói vừa ra, Thái Dương đột nhiên tế ra cửu đỉnh, phô thiên cái địa, thần hy thao thiên nở rộ, hà thải lấp lánh, như muốn hủy diệt tinh không, quay đầu hướng về Diệp Thần ném tới. Lúc này Diệp Thần vừa mới cùng Lục Khiêm đại chiến hoàn tất, linh khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Thái Dương cũng không dám kinh thường, hắn sợ Diệp Thần còn có cái gì át chủ bài. Cho nên, hắn vừa ra tay, liền cùng Lục Khiêm như thế, vận dụng chính mình bản nguyên nhất cựu đỉnh lực lượng, chín tòa đại đỉnh gào thét đánh tới hướng Diệp Thần. Vừa mới Diệp Thần phá đỉnh, là liều mạng thi triển thiên đấu lớn đồ kiếm, bây giờ Diệp Thần rõ ràng vô lực tiếp tục. Không. Thái Chiêu Dung thấy thế, lập tức giật nảy cả mình, Thái Dương cựu đỉnh bùng nổ, uy thế so Lục Khiêm còn hung mãnh, Diệp Thần làm sao có thể đủ ngăn cản, chỉ sợ là muốn làm chàng bị lệnh chết rồi. Trong mắt nàng toát ra to lớn kinh khủng, toàn thân run rẩy ông. Nhưng lúc này, một đạo trầm hậu tinh mang theo Diệp Thần trong cơ thể xông bay ra ngoài, hóa thành một đầu thạch đầu nhân, là tinh hằng chi thạch thạch thần. Thạch thần ánh mắt lãnh đạm, giang hai cánh tay thủ hộ Diệp Thần. Phanh phanh phanh, Thái Dương oanh tạc tới cửu đỉnh, nổ tại thạch thần trên thân, thế mà liền một khối mảnh đá đều chưa từng kích thích. Cái kia hung manh cửu đỉnh, thế mà không thể dung chuyển thạch thần một chút. Người nào? Tinh hằng chi thạch, không có khả năng. Thái Dương thấy thạch thần hiện thân, lập tức trợn mắt hốt hồn, một mặt kinh ngạc. Tinh hằng chi thạch là luân hồi thần giáp mệnh tinh một mảnh vụ biến thành, thần giáp mệnh tinh vô cùng kiên cố, dùng lực phòng ngự sừng, tinh hằng chi thạch lực phòng ngự, tự nhiên cũng là lạ thường khủng bố. Không quan trọng thượng vị thần cựu đỉnh, không có khả năng tổn thương đến tinh hằng chi thạch. Cho nên, thạch thần vừa hiện thân, liền ngăn trở Thái Dương cựu đỉnh đánh tạc. Thái Dương trăm triệu không nghĩ tới, thạch thần lại có thể là Diệp Thần thời khắc này hộ đạo giả. Thạch thần tựa như núi cao yên lặng, không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt vung ra một quyền. Bành! Thái Dương đầu bị đập vỡ, máu tươi hốc bắn tung tóe, thi thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất đối Diệp Thần tới nói, cần ngưỡng vọng thượng vị thần, thạch thần một đấm liền đánh chết. Xem ra ta về sau, đường phải đi còn rất dài. Diệp Thần thầm cười khổ một thoáng. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thạch Thần tại đánh chết Thái Dương về sau, nhìn lại Diệp Thần liếc mắt, thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa về tới Diệp Thần trong cơ thể. Hắn lần này đi theo, chính là vì bảo hộ Diệp Thần. Thánh thụ thế giới tồn tại một chút mạnh mẽ thần vương, có thể vung triệu quỷ dị, hiệu lệnh bầy hùng, đủ để cho Thạch Thần cũng vô cùng e dè, một khi giao phong dâng lên, hắn có thể muốn hy sinh vì đạo. Nhưng đối mặt thượng vị thần, hắn vẫn là có thể dễ dàng giải quyết. "Tiểu thư, Thái Dương trưởng lão." Thái Dương trưởng lão bị giết. Nhìn xem Thái Dương ngã xuống đất thi thể, không ít bọn hộ vệ kinh dị, tầm mắt nhìn về phía Thái Chiêu Dung. Thái Dương trưởng lão tại Phục Ma Thâm Cốc bên trong, địa vị không thấp, cũng không ít tùy tùng, hiện tại liền chết như vậy, Phục Ma Thâm Cốc sợ rằng sẽ sinh biến loạn. Thái Chiêu Dung ánh mắt chuyển động, cuối cùng bình tĩnh lại, từ tốn nói, "Không có việc gì, hắn đang chết, hắn muốn giúp rách nát thần điện như hại ta, lại cố chấp không chịu di chuyển, hắn chết tốt nhất." Rất nhiều hộ vệ không dám lên tiếng, cúi đầu. Thái Chiêu Dung nói, "Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi, còn có, thật xin lỗi." Diệp Thần nói, "Tại sao phải nói xin lỗi?" Thái Chiêu Dung thở dài, "Ta còn muốn cầm ngươi làm nô lệ, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Ngươi là đương thời tuyệt đỉnh thiên kiêu, thần thông kinh thiên, hào quang lóa mắt, đã định trước vô địch, trước đó là ta mạo phạm." Thái Chiêu Dung trước kia nghe qua luân hồi truyền thuyết, nhưng không có tận mắt nhìn đến qua, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu tôn kính chi ý, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến đến Diệp Thần lợi hại về sau, nàng liền cảm thấy mình nhỏ bé. Diệp Thần cười nói, "Không có việc gì, cũng không tính quá lớn mạo phạm." Thái Chiêu Dung, "Ừ," một tiếng, có chút do dự nói, "Luân hồi chi chủ có thể mời ngươi cùng ta trở về Phục Ma Thâm Cốc sao?" Diệp Thần cười nói, "Thế nào, muốn tu luyện Đại Hoan Hỉ Thánh Công sao?" Lúc này giải quyết Lục Khiêm cùng Thái Dương, Diệp Thần tâm tình cũng là buông lỏng rất nhiều, liền chỉ đùa một chút. Luôn luôn trực hào phóng không Thái Chiêu Dung, lúc này gương mặt lại có chút đỏ lên, nói, "Không phải, ân. Ngươi dù sao giết chết Thái Dương trưởng lão, phải trở về hướng cha ta giao phó một tiếng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đứng tại ngươi bên này, sẽ không để cho cha ta thương tổn ngươi. Mặt khác, ngươi mong muốn Thanh Lam Thánh Quả, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi." Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hắn biết mình giết Thái Dương, dù sao không là chuyện nhỏ, nếu như đi theo Thái Chiêu Dung, trở về Phục Ma Thâm Cốc, rất có thể sẽ đứng trước bất trắc hòa phạt. Nhưng, hắn cần Thanh Lam Thánh Quả, khởi ra khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích. Chỉ dựa vào hắn mình, cơ bản không có gì có thể cầm tới Thanh Lam Thánh Quả, cần Thái Chiêu Dung trợ lực. "Tốt, ta trở về với ngươi." Bàn Tư cân nhắc một phiên về sau, Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, mọi người quét dọn chiến trường. Diệp Thần lại vận chuyển đạo tông đúc đan thuật, đem Thái Dương luyện hóa thành một luồng đan khí, trực tiếp hấp thu hết, đan điền linh khí bổ sung trở về rất nhiều. Tại chiến trường sau khi quét dọn xong, đội xe tiếp tục xuất phát, trở về Phục Ma Thâm Cốc. Trước đây đại chiến khó khăn chắc trở, Diệp Thần linh khí hao tổn nghiêm trọng, Thái Dương cũng đã chết, trong bóng tối hung thú cùng ma vật, tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần đội xe này mệt mỏi, không ngừng khởi xướng tập kích. Thạch Thần sẽ không dễ dàng ra tay, Diệp Thần cùng Thái Chiêu Dung gian nan hóa giải, mãi đến hừng đông thời gian, mới rốt cục về tới Phục Ma Thâm Cốc. Chương 10417. Ta không đáp ứng. Chương 10417. Ta không đáp ứng. Phục Ma Thâm Cốc hoàn cảnh hiểm ác, bốn phía đều là hiểm trở vách núi, quanh năm không thấy ánh nắng. Trong cốc gâm u cổ quái, sâu không thấy đáy, khắp nơi đều là âm sát khí tức tràn ngập. Chỉ thấy nhiều rêu xanh cùng dây leo khô, tại trên vách núi đá bò đầy, màu xanh sẫm rêu ấn chứng thời đại xa xưa, cả tòa sơn cốc đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Trong cốc cẩm ướt, mơ hồ truyền đến trận trận hư thối khí tức, phản phất ẩn giấu đi cái gì lực lượng thần bí. Lúc này, sắc trời dần dần sáng lên, lại vẫn vô pháp triệt tiêu thâm cốc bên trong hắc ám. Diệp Thần cùng Thái Chiêu Dung xuống xe, đi bộ bước vào Phục Ma Thâm Cốc bên trong. Này thâm cốc bên trong có không ít bị thuần phục hung thú đang đi lại lấy, gặp người không sợ hãi, còn dùng ánh mắt tò mò đánh giá Diệp Thần cái này kẻ ngoại lai. "Ta Phục Ma Thâm Cốc quyển dưỡng không ít hung thú, ngươi thấy đều là bị thuần phục, có chút kiệt ngạo bất tuần tồn tại, cũng còn bị giam tại thú trong động ma." Thái Chiêu Dung đơn giản hướng Diệp Thần giới thiệu Phục Ma Thâm Cốc tình huống. Phục Ma Thâm Cốc sức chiến đấu tạo thành bộ phận, ngoại trừ người bên ngoài, còn có hung thú. Phục Ma Thâm Cốc bí truyền hắc kình trong sao, to lớn màu đen trường kình, đối hung thú cũng là có không ít uy áp lực lượng. Diệp Thần nhìn xem trong sơn cốc đi lại hung thú, trong lòng khẽ động, hắn cũng là tinh thông thuần thú. Luận thuần thú kỹ xảo lời, hắn tin tưởng tại thánh thụ thế giới, không có nhiều người có thể so đến được hắn đến mức hắc kình trong sao, một vị uy áp, thuần thú hiệu quả cũng còn kém rất rất xa thuần thú bát tự quyết tinh diệu. Nghĩ đến thuần thú bát tự quyết, Diệp Thần liền nghĩ đến Đao Phong Nữ Hoàng, nàng ra ngoài tìm kiếm đại từ thụ hoàng, đã có một thời gian, không biết kết quả như thế nào. Đại từ thụ hoàng là bảy ác ngộng một trong, nghĩ giải quyết ác ngộng suối chi thủy ăn mòn, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trước đây Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng Ngộng nói cho Diệp Thần biện pháp, liền là mượn dùng thôn hồn quỷ châu lực lượng, dùng một cái kinh khủng đi áp chế một cái khác kinh khủng, rõ ràng không phải thích đáng biện pháp. Trừ phi là có thể triệt để chấp trưởng thôn hồn quỷ châu, trực tiếp đem ác ngộng suối chi thủy nuốt mất, nhưng loại cấp bậc kia viễn cổ pháp bảo cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể trưởng khống. Chiêu Dung, ngươi trở về. Ngay tại Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ muôn vàn thời điểm, bên trên bầu trời truyền đến một đạo âm thanh vang dội, đưa hắn suy nghĩ kéo lại. Chỉ thấy một cái áo bào tím người trung niên, ngồi cưỡi lấy một đầu thanh dược cự hổ, sau người còn đi theo mấy cái trưởng lão ăn mặc lão giả, từ phương xa bay tới. "Cha." Thái Chiêu Dung thấy cái kia áo bào tím người trung niên, lập tức vui vẻ, lại hướng Diệp Thần giới thiệu nói: "Đây là cha ta." Diệp Thần gật gật đầu, ở trên đường trở về, hắn đã nghe Thái Chiêu Dung nói qua. Phục Ma Thâm Cốc lãnh chúa, liền là phụ thân của Thái Chiêu Dung, tên gọi Thái Tấn, tu vi đã đi đến thông thiên cảnh, hết sức lợi hại. Thông thiên cảnh, liền là thần vương cấp bậc cảnh giới, xa so với cựu đỉnh cảnh thượng vị thần lợi hại. Tại đây mảnh thánh thụ thế giới, người mạnh nhất liền là thần vương, không có thiên đế tồn tại, bởi vì địa mạch năng lượng hạn chế, vô pháp chống đỡ thiên đế sinh ra. Nhưng nơi này thần vương, dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù, mượn dùng Thanh Lam thánh thụ lực lượng, thậm chí là mượn dùng tình không phía trên lực lượng, sức chiến đấu lại hết sức cường hãn, đủ để cùng bình thường tiên đế so sánh, tuyệt không thể khinh thường. Cái kia áo bào tím người trung niên thái tấn hạ xuống tới, đôi mắt như bó đuốc thâm thúy, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Hắn đã nhòm ngó đến thiên cơ, mơ hồ thấy được tối hôm qua phát sinh hết thảy, vẻ mặt như núi đá lặng im lạnh lùng. Luân hồi chi chủ, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thái tấn nhìn chằm chằm Diệp Thần, giọng nói chuyện mười điểm lạnh lẽo. Không dám, tiền bối hữu lễ. Diệp Thần chắp tay, không kiêu ngạo không tự tin nói. Ngươi có thể mượn nhờ át chủ bài nghịch sát thượng vị thần, là ta không có nghĩ tới, truyền văn luân hồi kinh thiên, không thể theo lẽ thường đối đãi, lời này quả nhiên không giả. Nhưng ngươi giết chết Thái Dương trưởng lão, việc này làm đến quá phận. Thái tấn ngữ khí càng lãnh đạm dâng lên. Thái Chiêu rung vội vàng nói, cha, là Thái Dương trưởng lão nghĩ mưu hại ta, luân hồi chi chủ chẳng qua là muốn bảo vệ ta, không thể trách hắn. Mà lại, Thái Dương trưởng lão tâm hướng tinh không phái, lại không chịu theo chúng ta dọn đi bên ngoài, không rời đi liền không rời đi, còn nói cái gì chúng ta tự cam đoạ lạc, hắn mới là quá phận. Thái tấn giơ tay lên một cái, nói, dù vậy, Thái Dương trưởng lão dù sao cũng là ta Phục Ma Thâm Cốc trưởng lão, hắn cứ như vậy không minh bạch chết rồi, ta cũng nên cho tùy tùng của hắn một điểm giao phó. Thái Chiêu rung vội la lên, cha, cái kia ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi thương hại luân hồi chi chủ. Nàng động thân đem Diệp Thần niệm hộ tại chính mình đằng sau, ánh mắt tương đương kiên quyết. Thái tấn biểu lộ không thay đổi, thanh âm mang theo lãnh túc chi ý, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta cũng không phải muốn ngươi đền mạng cái gì, ngươi là luân hồi trận doanh lãnh chúa, ta vô ý cùng ngươi tranh đấu. Nhưng Thái Dương trưởng lão bỏ mình, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, cho đằng sau ta tất cả mọi người một cái công đạo. Dừng một chút, Thái tấn liền có quyết định, nói, như vậy đi, ngươi đi thú ma quật ở 3 ngày, nếu như 3 ngày sau đó, ngươi có thể còn sống sót, giữa chúng ta hiệp thích, liền xóa bỏ. Ngươi về sau muốn cùng nữ nhi của ta luyện cái gì đại hoan hỷ thành công, ta không phản đối, này là tự do của các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải tại thú trong động mà sống sót. Nghe được, thú ma quật, tam chữ, Thái Chiêu dung vẻ mặt đại biến, nói, không được. Cha, ngươi đem hắn quan đi thú ma quật, đó không phải là muốn hắn chết sao? Thú ma quật bên trong đều là một chút hung tàn nhất hung thú, liền chính ngươi đều không thể trấn áp, ngươi đem luân hồi chi chủ nhốt vào, còn muốn 3 ngày, hắn còn có mệnh sao? Chương 10418. Như thế nào nhỏ bé? Chương 10418, như thế nào nhỏ bé? Nàng biết thú ma quật nguy hiểm, cái kia có thể nói là Phục Ma Thâm Cốc tối vi địa phương đáng sợ. Phục Ma Thâm Cốc bên trong người, nếu như phạm vào sai lầm lớn, liền sẽ bị ném vào thú ma quật bên trong giam giữ 3 ngày. 3 ngày sau đó, nếu như có thể sống sót ra tới, cái kia hết thảy sai lầm đều có thể xóa bỏ, đây là Phục Ma Thâm Cốc quy củ. Nhưng, từ cổ chí kim, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại thú ma quật bên trong sống sót ra tới. Hiện tại, Thái Tấn muốn đem đầu quy củ này dùng tại Diệp Thần trên thân, Thái Chiêu dung di như gốc, nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần biến thành hung thú thức ăn. Diệp Thần nghe được là muốn đi thú ma quật, tâm tư phản mà sinh động. Nếu như đem hắn ném vào cái khác hiểm địa, hắn khả năng còn sẽ có cố kỵ. Nhưng kia cái gì thú ma quật, Diệp Thần lại là tuyệt không lo lắng. Bởi vì, hắn đối với mình thuần thú kỹ thuật có lòng tin tuyệt đối. Thú ma quật hung thú, Diệp Thần coi như không thể thuần phục, chí ít có thể dùng tự vệ, bảo đảm chính mình sẽ không bị hung thú gây thương tích. Nghĩ tới đây, Diệp Thần mỉm cười, hướng Thái Tấn đạo, "Không có vấn đề, tiền bối, ta đây liền đi thú ma quật ở 3 ngày." Nghe được Diệp Thần sảng khoái như vậy liền đáp ứng, còn tự tin như vậy bộ dáng thoải mái, Thái Tấn sững sốt một chút, sau đó ha ha cười nói, rất tốt, luân hồi chi chủ quả nhiên can đảm hơn người. Hướng về hai bên phải trái trưởng lão nói, người tới, mang luân hồi chi chủ đi thú ma quật. Thái Chiêu dung hoàng rồi, lôi kéo Diệp Thần cánh tay, nói, luân hồi chi chủ, đừng đi. Chỗ kia, ngươi đi, chỉ có một con đường chết. Ngươi vừa tới ta Phục Ma Thâm Cốc, là hoàn toàn không biết thú ma quật đáng sợ a. Diệp Thần mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta liền đi ở 3 ngày chờ ta ra tới. Nói xong, Diệp Thần liền cùng Thái Chiêu dung cáo biệt, đi theo hai cái trưởng lão, cưỡi một đầu phi hành hung thú, đi tới thú ma quật. Thái Chiêu dung gấp đến độ trực dậm chân, vành mắt từng đỏ. Hướng Thái Tấn đạo, cha, ngươi đây là muốn hắn chết. Luân hồi chi chủ nếu như chết tại chúng ta nơi này, ta xem ngươi làm sao cùng luân hồi trận doanh giao phó. Thái Tấn thản nhiên nói, nếu như hắn chết, là hắn tu vi không tình, lại thế nào trách tội tại ta. Nếu như hắn đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, ta nghĩ, hắn có thể sống ra tới. Lúc này Diệp Thần, đi theo hai cái trưởng lão, bay đến Phục Ma Thâm Cốc chỗ sâu một toàn núi hoang. Nay toàn núi hoang, liền là thú ma quật chỗ trên mặt đất, là một cái bỏ hoang giếng mỏ. Cái kia rất nhiều kiệt ngạo bất tuần hung thú, liền giam giữ tại mỏ trong giếng. Thú ma quật chính là giam giữ cùng dã nhất hung thú địa phương, hoàn cảnh tương đương hiểm ác. Thông hướng chỗ sâu bỏ đi giếng mỏ bị phá vỡ nham thạch cùng hàng rào sắt phong tỏa, phát ra két tiếng trên hàng rào tràn đầy bén nhọn gai ngược. Cái kia hai cái trưởng lão mở ra hàng rào sắt, hướng Diệp Thần nói, "Luân hồi chi chủ, mời đến." Diệp Thần gật đầu, tại hai cái trưởng lão dẫn đầu dưới, đi vào. Chân chính thú ma quật lại không trên đất bên trên, mà là tại xuống mỏ bên trong. "Cùng chúng ta đi xuống đi." Hai cái trưởng lão vẻ mặt mang theo điểm nghiêm trọng, trên mặt đất đã có thể nghe đến dưới đất mỏ trong giếng truyền ra từng đợt hung mãnh tiếng thú gào. Giam giữ tại dưới mặt đất giếng mỏ bên trong hung thú, đối hai cái này trưởng lão tới nói, cũng là muốn mệnh tồn tại. Bọn hắn không dám kinh thường, thận trọng mang theo Diệp Thần, hướng dưới mặt đất thú ma quật đi đến. Tại thông hướng lòng đất con đường bên trên vách tường che kín hư thối dây leo cùng treo hải cốt, để cho người ta không rét mà run. Này thú ma quật bên trong, âm u ẩm ướt, tràn ngập mùi hôi thối cùng hư thối khí tức, trên mặt đất tràn đầy nước bùn cùng rắc rưởi, mọc đầy đủ loại không biết tên loài nấm cùng ký sinh trùng, toàn bộ hoàn cảnh để cho người ta thấy cực kỳ đè nén cùng lo lắng. Cuối cùng đi tới lòng đất, chân chính thú ma quật hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, nơi này nuôi nốt hơn 20 đầu to lớn hung thú, đám hung thú này mỗi một đầu đều có vạn trượng cao, thân thể của bọn nó là như thế nguy nga, đủ để sánh vai thiên địa, đạp phá sơn hà. Cái này thú ma quật giếng mỏ, mặc dù diện tích cũng tính to lớn, nhưng đối bọn nó vạn trượng cao khủng bố thân thể tới nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Chúng nó cần dựa vào tự thân lực lượng, xây dựng không gian mới có thể chứa được chính mình thân thể to lớn, miễn cho đụng vào thú trong động ma, ở khắp mọi nơi cấm chế phù văn. Tử Vũ Thiên Đường, Cương Giáp Cự Hạt, Luyện Thạch Tê Giác, Viêm Dực Kỳ Lân, Chín Đầu Sư, Phệ Nguyệt Báo. Thiên, các ngươi là từ đâu hàng phục nhiều như vậy viễn cổ đại hung? Diệp Thần thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, thú ma quật bên trong hung thú số lượng không tính quá nhiều, chỉ có hơn 20 đầu, nhưng mỗi một đầu đều là viễn cổ đại hung, 10 điểm hung mãnh cuồng bạo tồn tại, nếu như đưa chúng nó huyết mạch năng lượng, toàn bộ kích hoạt bạo phát đi ra, đây chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Một trưởng lão nói, đây đều là ta phục ma thâm cốc, tại đi qua vô số kỷ nguyên bên trong, hao phí lớn lao tâm huyết, bắt lại đại hung, nhưng cũng không có chân chính hàng phục. Nay chút đại hung đều là viễn cổ tồn tại, chính là lãnh chúa đại nhân tự mình ra tay, cũng không cách nào thuần phục, chỉ có thể giam giữ tại đây bên trong. Đang khi nói chuyện, thú ma quật bên trong viễn cổ đám hung thú, khi nhìn đến Diệp Thần ba người về sau, liền như phát điên cuồng hướng lấy, hung mãnh lao đến. Bất quá, tại hung thú cùng Diệp Thần ba người ở giữa, còn có một cánh cửa sắt lớn, dùng viễn cổ huyền thạch giăng đúc, phía trên khắc đầy cấm chế phù văn. Những cái kia xông đụng tới hung thú, đâm vào cửa sắt lớn bên trên, phát ra thình thịch tiếng vang, chấn động sơn nhạc, nhưng cũng không có thể đem cửa sắt đánh vỡ, chúng nó ngược lại nhận cấm chế phù văn phản thương, bị kích phát ra huyết tính, càng cuồng bạo hơn gào lên. Cái kia hai cái trưởng lão, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tại đây chút đại hung trước mặt, bọn hắn cùng Diệp Thần thân hình, đều lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Chương 10419, chỗ sâu quỷ dị. Chương 10419, chỗ sâu quỷ dị. Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau. Một trưởng lão tế ra một đạo mang theo màu đen cự kình đồ đằng linh phù, hướng về phía cái kia rất nhiều hung thú lớn uống. Rất nhiều hung thú thấy đạo linh phù này, lập tức có chút kiêng kỵ, liền dồn dập lui lại đợi đến hung thú thối lui về sau, trưởng lão kia hướng Diệp Thần nói, "Luân hồi chi chủ, chỉ ủy khuất ngươi tại đây ở đây 3 ngày, hy vọng ngươi có thể còn sống sót." Nói xong, trưởng lão kia móc ra chìa khóa, thận trọng mở ra cửa sắt lớn bên trên ổ khóa, khác một trưởng lão liền nắm lấy cấm chế linh phù để phòng, sợ bên trong hung thú sẽ thừa cơ lao ra. Tại cửa sắt lớn mở ra trong nháy mắt, trưởng lão kia liền không kịp chờ đợi đem Diệp Thần đẩy vào, sau đó liền vội vàng đem cửa lớn khóa lại. Diệp Thần liền cùng cái kia hơn 20 đầu viễn cổ đại hung, bị giam giữ đến cùng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái kia rất nhiều hung thú, tựa hồ kiêng kỵ cái kia hai cái trưởng lão cấm chế linh phù, cho nên cũng không có trước tiên nhào lên xé nát Diệp Thần, mà là cảnh giác quan sát lấy. Cái kia hai cái trưởng lão nhìn nhau, nuốt nước miếng một cái, nói với Diệp Thần tiếng, bảo trọng, liền xoay người rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, thú ma quật bên trong đám hung thú, cũng là trong nháy mắt bạo động, gầm thét hướng về Diệp Thần vô giết tới, một bộ muốn đem hắn xé nát nuốt an bộ dáng. Tất cả chớ động. Diệp Thần miết miết miệng, một tiếng hô quát, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo tuyệt đối uy nghiêm. Hắn ở trong lòng câu thông huyết long, kêu gọi huyết long hiện thân. Soạt. Huyết long uy mãnh thân thể, tại thú ma quật bên trong xuất hiện, vì chấn nhiếp bầy hung, nó thân thể bùng nổ huyết mang, cũng là biến thành vạn trượng dài, xé rách không gian, thậm chí chạm đến thú ma quật bên trong cấm chế phù văn, cũng là không sợ chút nào. Bàng bạc long uy tản ra ở đây hết thảy hung thú, lập tức kinh ngạc, vô cùng kinh dị nhìn xem huyết long. Tại thánh thụ thế giới địa mạch hạn chế giới, này chút viễn cổ đại hung, huyết mạch lực lượng vô pháp toàn bộ phát huy ra, thậm chí không thể miệng nói tiếng người. Nhưng chúng nó cũng có tương đương trí tuệ. Chúng nó vừa nhìn thấy huyết long, liền biết huyết long đáng sợ, không dám nhìn thẳng, dồn dập lui lại. Diệp Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn mặc dù nắm giữ lấy thuần thú chi pháp, nhưng trước đây cùng rách nát thần điện lục khiêm giao thủ, hắn linh khí hao tổn to lớn, bây giờ còn chưa triệt để khôi phục. Diệp Thần cần thời gian nghỉ ngơi. Huyết long, thay ta hộ pháp. Diệp Thần phân phó một câu, nhường huyết long bảo vệ mình, sau đó khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức khôi phục. Huyết long đôi mắt mang theo hung mang, quét nhìn toàn trường, những cái kia viễn cổ đại hung đều không dám cùng nó ánh mắt đụng vào nhau, lui về lãnh địa của mình bên trong đi. Đương nhiên, huyết long cũng chỉ là bảo hộ Diệp Thần, cũng không có tùy tiện ra tay. Chủ yếu là nó trước kia thôn vệ rất nhiều vi thú, những vi thú đó năng lượng tràn ngập hắc ám cùng quỷ dị, không thể tùy tiện sử dụng, bằng không tự thân có bị tán trả nguy hiểm. Hiện tại, huyết long chỉ muốn bảo vệ Diệp Thần là được rồi, bảo đảm những hung thú kia sẽ không tổn thương Diệp Thần. Có huyết long bảo hộ, Diệp Thần nghĩ tại thú ma quật bên trong vượt qua 3 ngày, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn mong muốn, cũng không phải đơn thuần vượt qua 3 ngày đơn giản như vậy. Nơi này hung thú, 10 điểm hung mãnh cùng dã, nếu là có thể thuần phục, tạo thành một nhánh manh thú đại quân, cũng có thể tăng lên rất nhiều Diệp Thần thực lực. Diệp Thần tinh tâm điều tức, mà lúc này đây, Phục Ma Thâm Cốc lãnh chúa trong đại điện, Thái Tấn đang cùng mấy cái trưởng lão, mong muốn nhìn trộm thú ma quật tình huống. Luân hồi chi chủ tiến vào thú ma quật, không biết có thể hay không chống đỡ 3 ngày. Thái Tấn nhẹ giọng lẩm bẩm, vận dụng thôi diễn chi pháp, trước người hiện ra một quả thủy tinh cầu, như thường tới nói, thủy tinh cầu hẳn là có thể biểu hiện thú ma quật thời gian thực hình ảnh. Nhưng bây giờ, trong thủy tinh cầu lại là sương mù bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy. A, đây là có chuyện gì? Thái Tấn nhìn xem sương mù bao phủ thủy tinh cầu, lập tức có chút ngạc nhiên. Hắn lại đánh ra từng đạo ấn quyết, rơi xuống trong thủy tinh cầu, nhưng vẫn là không có phản ứng chút nào, cái gì thiên cơ hình ảnh đều nhìn trộm không đến, chủ nhân, có người nghĩ nhòm nó ngươi. Thú trong động ma, huyết long thấp giọng hướng Diệp Thần truyền âm nói. Nó thủ hộ Diệp Thần, cũng ngăn cách thiên cơ, cắt đứt Thái Tấn nhìn trộm. Ừm, không có việc gì, ngươi tiếp tục bảo hộ ta là được. Diệp Thần chấn định tâm thần, tiếp tục điều tức khôi phục. Huyết Long thì thức tỉnh tinh thần, tiếp tục thủ hộ Diệp Thần. Tinh thần của nó bao phủ toàn bộ thú ma quật, đề phòng rất nhiều hung thú. Tinh thần bao phủ thú ma quật, Huyết Long đống nhiên ở giữa, lại thấy thú trong động ma, tựa hồ ẩn giấu đi vật gì đáng sợ, trong không khí tồn tại một vệt vô cùng mịt mờ ma khí. Cái kia cố ma khí, dĩ nhiên khiến Huyết Long đều thấy một tia chấn kinh. Là cái gì? Huyết Long cảnh giác lên, nhưng muốn bảo vệ Diệp Thần, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần không ngừng điều tức, nguyên khí không ngừng khôi phục. Dần dần, hắn cũng cảm nhận được thú ma quật dị dạng, ngoại trừ mặt ngoài rất nhiều đại hung bên ngoài, sau lưng còn ẩn giấu có vô cùng kinh khủng đồ vật. Diệp Thần không xác định là cái gì, nhưng biết tuyệt đối không phải vật bình thường. Tại điều tức sau một ngày, Diệp Thần nguyên khí khôi phục được 7-8 phần, hắn mở hai mắt ra, con mắt liền có hai đạo thật dài kim quang, xỏ xuyên qua mà ra, chiếu rọi toàn bộ thú ma quật, làm cho rất nhiều hung thú phát ra kiêng kỵ từng giống. Huyết Long, chúng ta đi xem một chút là cái gì. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm thú ma quật chỗ sâu, hắn có thể bắt được một luồng dị thường kinh khủng mà cường đại ma khí, giống như sinh sự sinh, giống như chết không chết, không biết là nhân vật gì. Tốt, chủ nhân. Huyết Long đồng tử lóe lên, lập tức liền theo Diệp Thần, hướng thú ma quật chỗ sâu đi đến ở đây rất nhiều hung thú, thấy Diệp Thần cùng Huyết Long, muốn đi hướng chỗ sâu khu vực, chúng nó trong mắt lập tức toát ra to lớn run rẩy cùng hoảng sợ. Chương 10420, bạn lực lượng. Chương 10420, bạn lực lượng. Giống. Từng tiếng thu giống, theo rất nhiều hung thú trong cổ họng phát ra. Chúng nó ban đầu đối Diệp Thần cùng Huyết Long vô cùng e dè, nhưng giờ khắc này, chúng nó lại dồn dập nhảy ra ngoài, cản lại Diệp Thần cùng Huyết Long bước chân. Thế nào, bên trong là có cái gì bảo tàng sao? Tránh ra. Diệp Thần nhìn thấy đám hung thú này, phản ứng lớn như vậy, trong lòng cũng là dâng lên nồng đậm hứng thú, hết sức muốn biết bên trong ẩn giấu đi đồ vật gì, hắn trực tiếp thét ra lệnh bầy hung tránh ra. Nhưng, ở đây hung thú cũng không có nhường đường ý tứ, y nguyên dùng chúng nó thân thể cao lớn, ngăn cản lấy Diệp Thần đường đi. Ly. Một đầu tử vũ thiên đường, lông vũ như màu tím sắc vậy, thần quang lưu chuyển, phát ra một tiếng gáy dài, xuê hai cánh, xé nát không gian, có vạn trượng dài, hiện lên trùng tiên, túi rơi chi thế, xen lẫn quần quần gió lốc, hướng về Diệp Thần đánh giết xuống tới. Nó phong duệ như câu đao lợi trảo, quay đầu cầm lấy Diệp Thần đầu, muốn ngăn cản Diệp Thần tiến lên. Nay tử vũ thiên đương 10 điểm mạnh mẽ, có thể chấn áp lên vị thần, Diệp Thần này hạ vị thần, nếu như bị nó đánh trúng một trảo, chỉ có hốc vỡ toang, thân tử đạo tiêu xuống chẳng. Nhưng, đối mặt tử vũ thiên đương một trảo, Diệp Thần lại không sợ chút nào, đôi mắt chất chứa kim quang, quát to một tiếng, uy tự quyết, cho ta chấn áp. Diệp Thần bàn tay lớn giết ra, một cái to lớn, uy, chữ, theo sau lưng của hắn từ từ bay lên, hùng hồn cứng cáp, thần mang lấp lánh như liệt nhật, bàng bạc cổ lão uy áp, mang theo luân hồi thiên uy, gào thét mà ra. Uy tự quyết chính là thuần thú bát tự quyết một trong, dùng mạnh mẽ uy áp lấy sừng. Diệp Thần uy tự quyết vừa ra, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy cái kia tử vũ thiên đường, một tiếng rít lên, thân thể nhận cực lớn áp chế, một hồi chấn động, lông vũ bay vụt, lao xuống tư thái trong nháy mắt sụp đổ, giống như bị đạn pháo cùng thiên lôi đánh trúng, phịch một tiếng liền rơi xuống, vô cùng chật vật ngã sấp xuống tại Diệp Thần trước mặt. Giang giác. Diệp Thần một chân đạp tử vũ thiên đường đầu, tầm mắt quét nhìn toàn trường hung thú, nói, tránh ra. Mặc dù nắm giữ lấy thuần thú bí quyết, nhưng ở tràng hung thú quá nhiều, Diệp Thần không muốn hoàn toàn vạch mặt, bằng không, hắn cũng có chút không chịu được nổi. Nhìn thấy tử vũ thiên đương bị chấn áp, hết thảy hung thú đều lộ ra hoảng hốt cùng thần sắc bất khả tư nghị. Tại đi qua tuế nguyệt bên trong, cho dù là phục ma thâm cốc lãnh chúa Thái Tấn, cũng không thể lực chấn áp tử vũ thiên đương. Nhưng bây giờ, Diệp Thần dựa vào uy tự quyết, lại là làm được điểm này. Giống, giống. Hai tiếng thu giống bùng nổ. Một đầu chín đầu sư, một đầu luyện thạch tê giác, gầm thét hướng Diệp Thần xung tới. Chúng nó biết Diệp Thần lợi hại, liền tử vũ thiên đương đều có thể chấn áp, nhưng chúng nó vẫn là lựa chọn xông lên, hung hãn không sợ chết, rõ ràng là vì bảo hộ thú ma quật sau lưng đồ vật. Thấy thế, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, trong lòng hứng thú cũng càng nồng đậm, hết sức muốn biết thú ma quật sau lưng ẩn giấu đồ vật đến cùng là cái gì. Thiên địa uy diệt, chu diệt. Diệp Thần ngửa mặt lên trời vừa kêu, tiếp tục thi triển thuần thú bát tự quyết, đem thiên tự quyết, địa tự quyết, uy tự quyết, chữ diệt quyết đều bạo phát đi ra. Thiên địa lực lượng, luân hồi uy áp, hủy diệt pháp tắc, tại Diệp Thần trong tay hội tụ, cuối cùng hóa thành hai đạo đen nhánh lưu quang, phốc suy, trong nháy mắt, liền đem chín đầu sư hòa luyện thạch tê giác quán xuyên. Hắn thuần thú bát tự quyết, đối hung thú khắc chế lực quá cường đại, coi như là viễn cổ đại hung, ở trước mặt hắn, 10 thành thực lực đều không phát huy ra 5 thành. Diệp Thần có ý muốn giết gà dọa khỉ, cho nên lần này ra tay, thiên địa uy diệt cùng nhau bùng nổ, cái kia chín đầu sư hòa luyện thạch tê giác, tại chỗ liền bị Diệp Thần đánh giết, thân thể cao lớn hóa thành thi thể, ngã trên mặt đất đương nhiên, này chút viễn cổ đại hung, sinh mệnh lực cứng ngạnh, tuyến thời gian rất nhiều, mà lại Diệp Thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cái kia chín đầu sư hòa luyện thạch tê giác, vẫn là có phục sinh khả năng. Nhưng bây giờ, chúng nó nhưng vẫn là thi thể trạng thái, chung quanh hung thú gặp được, đều là vô cùng kinh dị kinh khủng, không ít hung thú cục đôi. Nhưng dù vậy, chúng nó thế mà còn là không chịu lui lại nhường đường. Bên trong đến cùng cất giấu đồ vật gì, đáng ra các ngươi lấy mạng bảo hộ. Diệp Thần cũng chấn động, tầm mắt sông nghiêm. Nghe được hắn, rất nhiều hung thú trao đổi một thoáng ánh mắt, tựa hồ là quyết định, hết thảy hung thú ngửa mặt lên trời gầm hết lên, đúng là dốc toàn bộ lực lượng, vô cùng điên cuồng hướng Diệp Thần đánh giết mà đi. Chúng nó không để ý đại giới, cũng muốn ngăn cản Diệp Thần tiến lên. Viêm Dực Kỳ Lân, Phệ Nguyệt Báo, Cương Giáp Cự Hạt, Thiên Bằng Hoàng, Độc Giáp Thiên Mã, Quỷ Diệp Châu, Cự Giáp Kiến Hoàng. Rất nhiều hung thú khí thế trùng thiên, bao tác đột tiến, trên thân nở rộ hào quang, hội tụ vào một chỗ, thân thể cao lớn còn không giết tới Diệp Thần trước mặt, khí thế của bọn nó liền biến thành tinh hà to lớn tồn tại, như thác trời bao phủ hướng Diệp Thần. Diệp Thần lập tức nghẹt thở, không có nghĩ tới những thứ này hung thú, vì thủ hộ thú ma quật sau lưng đồ vật, thế mà không tiếc đại giới, muốn hợp lại ngăn cản hắn cùng Huyết Long. Một đám ngu muội xuất sinh. Huyết Long đồng tử nổ lên hờn mang, cũng chuẩn bị không để ý đại giới ra tay rồi. Không cần, Huyết Long, ta có thể đối phó. Diệp Thần đưa tay cầm máu long, chủ yếu là lo lắng nó bị vĩ thú khí cắn trả. Mắt thấy rất nhiều hung thú gào thét giết tới, Diệp Thần phản ứng cũng là phi thường cấp tốc. Thuần thú bát tự quyết, bạn tự quyết. Diệp Thần một tiếng quát mắng, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp luyện chế thành rất nhiều đan dược. đều đừng xúc động, ta là bằng hữu của các ngươi. Diệp Thần tầm mắt vẫn nhìn toàn trường hung thú, phát ra âm thanh vang dội, đem dùng luân hồi máu chế tạo đan dược điểm phát ra ngoài. Một số thời khắc, chấn áp là kết quả xấu nhất, thành lập hữu nghị mới là vương đạo. Chương 10421, tinh thần cùng cự long. Chương 10421, tinh thần cùng cự long. Diệp Thần thanh âm, tựa như mang theo một cỗ đặc thù ma lực, ở đây đám hung thú nghe được, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc mờ mịt, tinh thần giống như bị bóp méo, phân không ra địch bạn, dồn dập đình chỉ tiến công. Thấy thế, Diệp Thần mừng thầm trong lòng, Đao Phong Nữ Hoàng thuần thú bí pháp, quả thật là tuyệt diệu. Thuần thú bát tự quyết, liền là thiên, địa, uy, bạn, ăn, diệt, nuôi, triệu bát tự. Trong đó, bạn tự quyết mang theo đặc thù ma lực có thể cùng hung thú thành lập hữu nghị. Diệp Thần một thi triển ra bạn tự quyết, thậm chí dùng luân hồi máu đúc đan, lập tức liền cùng rất nhiều hung thú thành lập hữu nghị. Đại bộ phận hung thú vẫn là mờ mịt bộ dáng, phân không ra chân thực cùng hư ảo, đầu óc cũng mơ hồ, không biết Diệp Thần là địch nhân hay là bằng hữu. Đây là ta máu tươi luyện chế đan dược, các ngươi đều ăn đi. Diệp Thần thanh âm vẫn là mang theo bạn tự quyết ma lực, đem đan dược phân phát xuống về sau, rất nhiều hung thú hai mặt nhìn nhau, thử nghiệm túi đầu bắt đầu nhai nuốt. Chúng nó ăn luân hồi huyết đan về sau, lập tức tinh thần đại chấn, đối Diệp Thần thái độ cũng biến thành và dễ dàng, giống như thật coi hắn làm bằng hữu. Mấy con hung thú lẩm bẩm đi tới, chịu Diệp Thần thân thể. Diệp Thần mừng rỡ, nói, rất tốt, các ngươi đều là bằng hữu của ta, hiện tại thỉnh nói cho ta biết, nơi này sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi đồ vật gì? Chúng hung thú hai mặt nhìn nhau, một đầu độc giác thiên mã, hướng Diệp Thần nói, là thiên cổ ma long hải cốt, luân hồi chi chủ. Đám hung thú này ban đầu không biết nói chuyện, nhưng ăn Diệp Thần đan dược về sau, huyết mạch lực lượng bị kích hoạt lên rất nhiều, trí tuệ cũng tiến một bước khai khiếu, có thể nói chuyện. Thiên cổ ma long hải cốt. Diệp Thần tâm bên trong một hồi kỳ dị. Cái kia độc giác thiên mã nói, đúng vậy, thiên cổ ma long là cực kỳ đáng sợ cự hung, nó so với chúng ta hết thảy hung thú đều cường đại hơn. Nghe nói, thiên cổ ma long nhất mạch ban đầu là hắc ám hồn tộc cường giả vật cưới. Diệp Thần nhướng mày, nói, hồn tộc sao? Liên là hồn thiên đế hậu nhân. Cái kia độc giác thiên mã nói, đúng vậy, tại hắc ám hồn tộc bên trong, chỉ có cấp cao nhất cường giả mới có tư cách ngồi thiên cổ ma long. Ở cái thế giới này, cũng từng sản sinh ra một đầu thiên cổ ma long, phục ma thâm cốc hao tổn tận tâm huyết, đem bắt lấy, nghĩ muốn thuần phục. Nhưng thiên cổ ma long là sẽ không khuất phục bất luận người nào, nó cuối cùng tình nguyện bị giết chết, long hồn bị phong ấn, cũng chưa từng túi đầu trước phục ma thâm cốc. Nó hài cốt còn lưu tại nơi này, nó là chúng ta hải đăng, nó tinh thần bất khuất, thủy chung chiếu sáng chúng ta. Nghe xong lời nói này, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đám hung thú này liều mạng cũng muốn ngăn cản hắn, nguyên lai thiên cổ ma long hài cốt là bọn chúng hải đăng. Tại đây tòa hải đăng chiếu rọi đến, tinh thần của bọn nó cũng tựa như thiên cổ ma long như vậy, thà chết chứ không chịu khuất phục, vô luận phục ma thâm cốc thi triển thủ đoạn gì đều không thể thuần phục. Cũng may mắn Diệp Thần thuần thú thủ đoạn cao minh, biết một vị uy áp là không được, cần vừa đấm vừa xoa, hắn dùng bạn tự quyết thần thông cùng đám hung thú này thành lập hữu nghị, mới sơ bộ thuần phục. Một đầu viễn cổ ma đạo hung thú, thế mà thành các ngươi hải đăng, chẳng thà các ngươi nhận ta làm hải đăng quên đi. Diệp Thần thét dài một tiếng, toát ra thiên hỏa mệnh tinh khí tượng to lớn rộng rãi, hỏa diễm tinh thần tại đỉnh đầu hắn bay lên, như là muốn chiếu rọi chư thế hư không, vô cùng hùng vĩ. Thấy viên này nóng rực hỏa diễm tinh thần, ở đây hung thú choáng váng, thật sâu thấy rung động. Tuy chúng ta không phải muốn các ngươi làm nô lệ của ta, mà là muốn các ngươi làm bằng hữu của ta. Diệp Thần thanh âm to rõ, tựa như mang theo một cỗ mạnh mẽ ma lực, chấn động hết thể hung thú nội tâm. Bằng hữu kia nhị chữ, âm vang hùng hồn, đinh hay nhức óc. Rất nhiều hung thú tại ngắn ngủi yên lặng về sau, liền phát ra thao thiên giống lên một tiếng, cùng Diệp Thần hô ứng tương hòa, đây là biểu thị nguyện ý tùy tùng ý tứ. Diệp Thần mừng rỡ, tuân phục hung thú, hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia thiên cổ ma long hải cốt, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Không có hung thú lại ngăn cản Diệp Thần, chúng nó thậm chí cho Diệp Thần dẫn đường. Diệp Thần đi vào thú ma quật chỗ sâu, cái kia thiên cổ ma long hải cốt, cất giữ trong một cái đặc thù trong không gian. Cái không gian này, hỗn độn mịt mờ, không thấy ánh mặt trời, lơ lửng một bộ to lớn đến dọa người long hình thi hải. Diệp Thần cùng huyết long tiến vào cái không gian này, thấy không khí bốn phía phảng phất nặng nề rất nhiều. Kín không kẽ hở không gian hỗn độn bên trong, cái kia long hình thi hải trôi nổi tại ở giữa, tản mát ra quỷ dị ma quang, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì nó tồn tại mà lộ ra càng khủng bố hơn cùng thần bí. Này thi hải to lớn đến tinh thần so sánh cùng nhau, cũng tựa như viên bi, vừa giống như là một chùm kinh khủng hắc ám, tản ra một loại thôn phệ hết thảy khí tức. Chỉnh cỗ long cốt, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, không biết đã trải qua bao nhiêu năm lắng đọng mới có thể trở nên như thế, như sắt thép bền chắc. Tại đây thi hải trung quanh, càng là tràn ngập một cỗ sương mù, để cho người ta nhìn không thấu hư thực. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú cỗ này to lớn long hình thi hải, vô cùng rõ ràng cảm nhận được nó khí thế cường đại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa hắn thôn phệ. Tại dạng này khí tức dưới, hắn cảm giác hô hấp của mình cũng so bình thường khó khăn rất nhiều, giống như là tại trong nguy hiểm. Cái này là thiên cổ ma long hải cốt sao? Thoạt nhìn hoàn toàn chính xác khủng bố. Diệp Thần thanh âm tại đây âm trầm trong không gian khuyết tán ra. Đây là một đầu chân chính trải qua kỷ nguyên cự long, mặc dù đã chết đi, nhưng mạnh mẽ khí tức vẫn bảo lưu lấy, sinh mệnh lực của nó phi thường mạnh mẽ. Chương 10422. Như thế nào hải đăng? Chương 10422. Như thế nào hải đăng? Mặc dù chết đi nhiều năm, hải cốt ý nguyên bảo lưu lấy năng lượng kinh khủng. Huyết Long cũng nhìn xem thiên cổ ma long hải cốt, phát ra tán thưởng thanh âm. Sau đó, Huyết Long lại liếm môi một cái, nói, chủ nhân, nếu là cho ta ăn hết cỗ hải cốt này, nhục thể của ta lực lượng có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, ta lại sử dụng vĩ thú năng lượng, cũng không cần lo lắng cắn trả. Huyết Long biết thiên cổ ma long thi hải mạnh mẽ, năng lượng 10 điểm dồi dào, nếu như có thể hấp thu, nhục thân của nó là có thể lớn mạnh. Thân thể lớn mạnh về sau, nó coi như lại sử dụng vĩ thú lực lượng, cũng không cần lo lắng bị hắc ám phản chiếu. Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, nói, nếu như này thi hải đối ngươi có ích, ngươi cứ việc luyện hóa chính là. Huyết Long mừng rỡ, nói, tốt, đà tạ chủ nhân. Ngay sau đó, Huyết Long động tác cấp tốc, long chảo vung ra, cái kia thiên cổ ma long thi hải liền rơi xuống nó trong tay. Nó thân thể lóe lên, hóa thành lưu quang, về tới Diệp Thần trong cơ thể, liền bắt đầu nuốt ăn cùng luyện hóa thiên cổ ma long thi hải. Thú ma quật hung thú đã coi Diệp Thần là thành là mới hải đăng, cho nên coi như Huyết Long nuốt mất thiên cổ ma long hải cốt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng nó. Hẳn là còn có long hồn tồn tại. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thấp giọng thì thào, mơ hồ bắt được thiên cổ ma long một tia nhân quả. Thiên cổ ma long dù chết, nhưng long hồn bất diệt, cố kia long hồn, tựa hồ đã bị phục ma thâm cốc phong ấn. Thiên cổ ma long kiệt ngạo cùng cùng dã, cùng dã đến coi như là chỉ còn lại có một bộ long hồn, cũng không chịu khuất phục phục ma thâm cốc. Nay loại mạnh mẽ cùng dã tính viễn cổ đại hung, ban đầu là hắc ám hồn tộc người mạnh nhất vật cưới, người bình thường căn bản là không có cách đem hạ phục. Tại Huyết Long lấy đi thiên cổ ma long hải cốt về sau, thú ma quật khí tức, tựa hồ cũng là bình tĩnh rất nhiều. Hai ngày sau thời gian, Diệp Thần liền lấy ra chính mình không nhiều tài nguyên, dùng tới nuôi dưỡng đám hung thú, thậm chí tiếp tục dùng chính mình luân hồi máu đúc đan, đồng loại thú kích hoạt huyết mạch, tăng lên lực lượng của bọn nó. Rất nhanh, vội vàng hai ngày thời gian trôi qua, đám hung thú này tại Diệp Thần bồi dưỡng dưới, thực lực tiến bộ rất nhiều, đã có khả năng biến hóa hình người. Một ngày này, ước định ba ngày thời gian đến, Diệp Thần liền thấy ban đầu dẫn hắn tới thú ma quật hai cái trưởng lão, mang theo khẩn trương cùng vẻ ngưng trọng, lại tới lòng đất. Bọn hắn xuyên thấu qua cửa sắt lớn, liền thấy vô cùng một màn kỳ dị, chỉ thấy Diệp Thần còn êm đẹp sống sót, mà lại long tinh hổ mãnh, không có một chút thụ thương bộ dáng. Sau lưng Diệp Thần, đi theo hơn 20 võ giả, những võ giả này khí tức đặc biệt cường hãn, mỗi một cái tựa hồ cũng có thể trấn áp lên thần, cực kỳ khủng bố. Luân hồi chi chủ, ngươi còn sống? Một trưởng lão ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần, hỏi. Diệp Thần cười nói, "Ừm, ba ngày kỳ hạn đã đến, hai vị trưởng lão, ta có khả năng đi ra à?" Cái kia hai cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Diệp Thần quanh thân rất nhiều võ giả, nói, "Thú ma quật hung thú đâu? Chúng nó đều chạy đi nơi nào? Luân hồi chi chủ, ngươi lại triệu hoán nhiều cao thủ như vậy tới, sẽ không phải nắm hung thú toàn giết đi?" Thú ma quật phong bế nghiêm mật, hai cái này trưởng lão lại tại bên ngoài canh chừng, theo lý mà nói, không có khả năng có bất kỳ người đánh bại trước khi. Nhưng bọn hắn biết Diệp Thần thân phận đặc thù, nhiều thủ đoạn, có lẽ có thể lăng không triệu hoán vô số cường giả bùng xuống. Bọn hắn chỉ lo lắng Diệp Thần nắm hung thú toàn giết. Thú ma quật bên trong hung thú, kỳ thật muốn giết chết, phục ma thâm cốc cũng có thể làm được, nhưng một đầu viễn cổ đại hung, đi săn không dễ, phục ma thâm cốc dĩ nhiên sẽ không tự hủy trưởng thành, vẫn luôn là nghĩ muốn thuần phục, biến thành của mình, mà không phải giết chết. Nếu như Diệp Thần nắm hung thú đều giết sạch, tội kia qua liền lớn. Diệp Thần cười cười, chỉ mình chung quanh võ giả, nói, bọn hắn liền là những hung thú kia hóa hình. Hai cái trưởng lão ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, ngươi nói cái gì? Diệp Thần lại cười cười, vỗ tay phát ra tiếng. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy ở đây võ giả lập tức lắc mình biến hóa, biến thành từng con hung thú, hiện hóa ra bản nguyên hình ảnh, vô cùng hung tàn bá đạo, cùng bạo viễn cổ khí thế hung ác, làm cho cái kia hai cái trưởng lão giật mình kêu lên, ô hoa quát to một tiếng, lui về sau hai bước, ngã nhào trên đất. Diệp Thần nhịn không được cười lên ha ha, nói, như thế nào? Cái kia hai cái trưởng lão kinh khủng rung động, nói, luân hồi chi chủ, ngươi đem nơi này hung thú toàn bộ thuần phục. Ông trời ơi, này là làm sao làm được? Bọn hắn không thể tin được, nhưng bày tại sự thật trước mắt, vẫn không khỏi đến bọn hắn không tin. Diệp Thần mỉm cười, cũng không đợi hai cái trưởng lão mở cửa, chính mình vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, trực tiếp tan chạy ổ khóa, đẩy cửa đi ra ngoài, nói: "Các ngươi đừng hoảng hốt, đám hung thú này đều thành bằng hữu của ta." Quay đầu hướng về đàn thú nói: "Chớ dọa các trưởng lão, mau gọi người." Đàn thú gào thét một tiếng, lại biến hóa người hồi hình, thật chỉnh tề rất cung kính đứng thẳng tốt, cùng kêu lên: "Trưởng lão tốt." Cái kia hai cái trưởng lão, thân thể phát run, nào dám ứng tiếng. Một màn trước mắt, thực sự quá mộng ảo, bọn hắn đều dùng vì mình đang nằm mơ. Nhiều năm như vậy, phục ma thâm cốc đối thú ma quật bên trong hung thú, không có biện pháp, vô luận dùng thủ đoạn gì, đều không thể thuần phục. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Diệp Thần liền đem hết thể hung thú tuần phục, hơn nữa còn huấn luyện đến nghe một chút lời, thật chỉnh tề đây rốt cuộc là làm sao làm được? Này căn bản không có khả năng, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này thực sự quá kinh người. Diệp Thần không tiếp tục để ý tới hai cái này trưởng lão, nhanh chân hướng mặt đất bên trên đi đến. Chương 10423, trưởng không cùng cơ hội. Chương 10423, trưởng không cùng cơ hội. Rất nhiều hung thú biến thành cường giả, liền đi theo Diệp Thần đằng sau, bọn hắn vây quanh Diệp Thần, tầm mắt vô cùng thành kính, không chỉ là coi Diệp Thần là thành hải đăng, càng xem như là chủ nhân. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Thần vừa ra thú ma quật, liền có từng đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt tới, chính là phục ma thâm cốc lãnh chúa Thái Tấn, còn có mấy cái cao tầng trưởng lão. Thái Tấn nhìn xem Diệp Thần sau lưng vô số cường giả, vẻ mặt cũng thay đổi, âm tình bất định. Hưu. Lúc này, lại có một đạo tinh mang theo một bên khác bay tới, lại là Thái Chiêu Dung. Ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là lợi hại, không chỉ có thể tại thú ma quật bên trong sống sót ra tới, thậm chí nắm bên trong hung thú toàn bộ thuần phục. Thái Chiêu Dung vui mừng không thôi, đã bắt được thiên cơ, biết được Diệp Thần hành động vĩ đại. Thái Tấn ra mặt run lên, vẻ mặt nghiêm túc, nói, luân hồi chi chủ, xem ra là ta xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi không chỉ có thể sống sót theo thú ma quật bên trong đi ra, thậm chí còn tuần phục hết thảy hung thú. Diệp Thần chắp tay một cái nói, tiền bối quá khen, cái kia hiện nay cũng không cần lại truy cứu ta giết chết Thái Dương trưởng lao sai lầm đi. Thái Tấn đạo, không cần dựa theo ta phục ma thâm cốc quý củ, ngươi có thể sống mà đi ra thú ma quật, quá khứ ân oán liền xóa bỏ. Kỳ thật, hiện tại coi như Thái Tấn muốn truy cứu, cũng không dám truy cứu. Bởi vì thú ma quật bên trong rất nhiều hung thú, toàn bộ thành Diệp Thần thủ hạ. Nhiều như vậy hung thú hóa thân thành cường giả, thực lực có thể xưng cùng bố, hắn lôi kéo Diệp Thần còn đến không kịp, nơi nào còn dám đắc tội. Chẳng qua là, hắn trước kia vất vả đi săn hung thú, toàn bộ quy thuận Diệp Thần, trong lòng tự nhiên là không thế nào vui sướng. Diệp Thần cũng nhìn ra Thái Tấn tâm tư, cười nói, "Tiền bối, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành tâm đối lại ta, về sau ta sẽ đứng tại Phục Ma Thâm Cốc bên này. Ta chỗ thuần phục hung thú, cũng là Phục Ma Thâm Cốc trợ lực." Nghe được Diệp Thần lời nói này, Thái Tấn trong lòng hơi dễ chịu một chút, nói, "Ta nghe Chiêu Dung nói, ngươi mong muốn Thanh Lam Thánh Quả." Diệp Thần mừng rỡ, nói, "Đúng vậy. Thanh Lam Thánh Quả là Thanh Lam Thánh Thụ kết xuất trái cây, có nồng đậm dư thừa linh khí, thậm chí sau lưng ẩn chứa tinh không phía trên đại đạo diệu bao hàm." Diệp Thần chịu khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích, cái kia khí thiên tỏa dây xích đã in dấu thật sâu khắc sâu vào cơ thể của hắn, thậm chí là xương cốt bên trong, mang cho hắn thống khổ to lớn. Xiềng xích này thật sâu quấn quanh, mà lại mang theo Thiên Khải Chí Tôn Thiên Đế pháp tắc lực lượng, Diệp Thần coi như vận dụng Thiên Hỏa Mệnh Tinh, cũng là khó mà hóa giải. Biện pháp duy nhất, liền là dùng Thanh Lam Thánh Quả, lớn mạnh tự thân linh khí nội tình, đem khí thiên tỏa dây xích gạt bỏ ra ngoài. Thanh Lam Thánh Quả có thần kỳ lực lượng có thể khu trừ hết thể dị vật cùng thai ách, để cho người ta thân thể trở nên như tinh không tinh khiết, không nhận hết thể làm phức tạp. Chỉ bất quá, dù Diệp Thần bây giờ trạng thái, một khỏa Thanh Lam Thánh Quả không giải quyết được hắn thai ách, cần đại lượng dùng. Thái Tấn đang muốn lôi kéo Diệp Thần, gặp hắn mong muốn Thanh Lam Thánh Quả, liền trầm ngâm nói: "Mong muốn Thanh Lam Thánh Quả, chỉ có thể đi Thanh Lam Thánh Thụ hái. Thanh Lam Thánh Thụ bị Thánh Thụ chi môn trường khống, người ngoài muốn hái trái cây, cần đi qua đồng ý của bọn hắn. Ban đầu trước kia ta Phục Ma Thâm Cốc, cũng đại lực cung phụng Thánh Thụ, mỗi cái kỷ nguyên đều có thể phân đến một chút thánh quả. Nhưng theo nhân gian phái cùng tinh không phái lý niệm phân tranh, ta Phục Ma Thâm Cốc đã có nhiều cái kỷ nguyên thời gian cắt giảm cung phụng tài nguyên, tự nhiên cũng không lý tới do hái thánh quả, mà lại cùng thánh thụ chi môn quan hệ ngày càng chuyển biến xấu, quả thực có chút khó giải quyết. Phục Ma Thâm Cốc thuộc nhân gian phái, mà thánh thụ chi môn là tinh không phái, hai phái phân tranh to lớn, lý niệm vô pháp điều hòa. Tại trước đây thật lâu, Thái Tấn liền cắt giảm đối thánh thụ cung phụng, ngoại trừ nhất định đầu người máu tươi bên ngoài, hắn không nữa cung phụng bất luận cái gì dư thừa tài nguyên, cùng thánh thụ chi môn ngày càng trở mặt. Cung phụng đi lên đầu người máu tươi, chỉ là vì tránh cho thánh thụ hạ xuống thiên phạt đơn thuần cung phụng máu tươi, không cung phụng thiên khắc tài địa bảo tài nguyên, không có khả năng đạt được thánh thụ chúc phúc, tự nhiên cũng không thể phân đến thánh quả. Diệp Thần nhướng mày, nói: "Tiền bối, liền không có những biện pháp khác có thể hái đến thánh quả sao?" Thái Tấn trầm ngâm nói: "Muốn hái thánh quả, nhất định phải thánh thụ chi môn đồng ý, không có biện pháp khác, mỗi cái kỷ nguyên đại tế, bọn hắn cung phụng nhiều nhất đầu người, Thanh Lam thánh thụ cũng chủ yếu về bọn hắn trưởng khống." "Ừm." Dung ta ngẫm lại, sau 10 ngày Thanh Lam tổ giáo cử hành bái đế đại hội, đến lúc đó, thánh thụ chi môn cũng tới tham gia, đến lúc đó ta mặt dạn mày dày cầu bọn hắn cho ngươi đi hái trái cây chính là." Nói xong lời cuối cùng, Thái Tấn thở dài một hơi, hơi có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn cùng Thánh Thụ Chi Môn trở mặt lâu ngày, muốn cầu bọn hắn cởi mở Thanh Lam Thánh Thụ, cho Diệp Thần đi hái trái cây, vậy chỉ có thể là ăn nói khép nép, mất hết mặt mũi. Bất quá, vì Diệp Thần, Thái Tấn cũng không lo được nhiều như vậy, mất mặt cũng muốn làm. Dù sao, Diệp Thần có thể thuần phục nhiều như vậy hung thú, chỗ biểu hiện ra thực lực, nhường Thái Tấn cũng là vô cùng chấn động, hắn nhất định phải đem Diệp Thần lôi kéo đến Phục Ma Thâm Cốc, không tiếc đại giới. Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi: "Cái gì là bái đế đại hội?" Thái Tấn đạo: "Liên là bái tế Hạo Thiên Nho Thánh Tịnh Hội. Hạo Thiên Nho Thánh là Thanh Lam tổ giáo tổ sư gia, cũng là ta thánh thụ thế giới duy nhất từng bước vào thiên đế cảnh người, bái tế hắn lăng mộ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đạt được một chút dẫn dắt, tăng cao tu vi, cho nên mỗi lần bái đế đại hội, toàn bộ thánh thụ thế giới cường giả đều sẽ tham gia. Thánh thụ chi môn trưởng môn cũng sẽ đích thân tham gia, đến lúc đó ta đi cầu cầu hắn." Chương 10424. Thôn phệ quyết tâm. Chương 10424. Thôn phệ quyết tâm. Năm đó Hạo Thiên Nho Thánh, tuy nói là dựa vào bùng cháy máu tươi tuổi thọ, liều mạng bước vào thiên đế cảnh, mà lại tại phá cảnh về sau, hắn liền chết, nhưng bất kể như thế nào, hắn trung quy là đã từng bước vào thiên đế cảnh giới cường giả, bái tế cung phụng hắn có thể đạt được dẫn dắt, thậm chí tăng lên tự thân cảnh giới tu vi. Cùng cung phụng Thanh Lam Thánh Thụ đại tế so sánh, bái đế đại hội chỉ có thể coi là nhỏ tế, nhưng cũng là thánh thụ thế giới khó được tình hội, người tham dự rất nhiều. Thánh thụ chi môn người cũng sẽ có mặt, Thái Tấn liền là nghị thừa cơ hội này, giúp Diệp Thần cầu người. Diệp Thần biết Thái Tấn giúp hắn mở miệng cầu người, cái kia nhất định là muốn hạ mình, thậm chí cũng bị người chế giễu, trong lòng của hắn 10 điểm cảm kích, nói: "Đa tạ tiền bối tương trợ." Dừng một chút, Diệp Thần lại cao mày nói: "Chẳng qua là muốn chờ 10 ngày, tựa hồ cũng quá lâu." Thái Tấn đạo: "Ngắn ngủi 10 ngày mà thôi, không lâu." Diệp Thần thở dài: "Tiền bối có chỗ không biết, ta là theo Thanh Lam Quốc tiến đến, mà lại Tinh Hằng Chi Thạch vì ta hộ đạo, cũng đi theo ta tới. Không có Tinh Hằng Chi Thạch thủ hộ, Thanh Lam Quốc sợ rằng sẽ gặp tai biến, ẩn dấu ở sau lưng Sửu Thần, nói không chừng đã bắt đầu hòa loạn. Làm chờ 10 ngày, bên ngoài chỉ sợ sắp biến thiên." Diệp Thần ban đầu kế hoạch là mau sớm giải quyết hết khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích, quay trở lại lần nữa Thanh Lam Quốc. Nhưng nào nghĩ tới, tại Thanh Lam Di Tích thế giới bên trong tao ngộ, so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, trong thời gian ngắn, sợ không cách nào giải quyết. Hắn cùng Tinh Hằng Chi Thạch lưu lại nơi này, vậy bên ngoài Thanh Lam Quốc rất có thể phải tao ương. Thái Tấn đạo: "Luân hồi chi chủ, vậy là ngươi muốn về Thanh Lam Quốc sao?" Diệp Thần gật đầu nói: "Ta nghĩ thừa dịp này 10 ngày, hồi trở lại đi giải quyết một số chuyện. Hiện tại biết phá giải khí thiên tỏa dây xích biện pháp, Diệp Thần tâm bên trong là an định, chỉ chờ sau 10 ngày bái đế đại hội bắt đầu, có lẽ sẽ có chuyển cơ." Thái Tấn nghe được Diệp Thần muốn về Thanh Lam Quốc, trầm giọng nói: "Luân hồi chi chủ, chỉ sợ không xong rồi. Muốn tham gia bái đế đại hội lời, cần sớm trai giới tắm gội, rửa sạch đạo tâm, ngươi nếu là hồi trở lại Thanh Lam Quốc trở lại, thời gian này là không kịp. Mà lại, ngươi trước đây còn giết chết Rách Nát Thần Điện Lục Khiêm trưởng lão, Rách Nát Thần Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Có ta Phục Ma Thâm Cốc tí hữu, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngươi nếu là lạc đàn, hậu quả khó mà lường được. Còn có, chúng ta cái thế giới này, địa mạch mang theo hắc ám sức mạnh cấm kỵ, ngươi nếu là không trải qua gột rửa, liền tùy tiện hồi trở lại Thanh Lam quốc, ngươi đeo trên người cấm kỵ khí tức, sẽ trực tiếp dẫn đến Thanh Lam quốc hủy diệt, cái kia đều không cần xỉu thần ra tay rồi. Nghe được Thái Tấn, Diệp Thần vẻ mặt lập tức nhất biến. Trước đó, Thanh Lam quốc không cho phép hắn tiến vào Thanh Lam di tích, chính là sợ hắn lây dính Thanh Lam di tích hắc ám cấm kỵ khí, hỏa loạn Thanh Lam quốc. Đối Thanh Lam quốc tới nói, Thanh Lam di tích cũng chính là thánh thụ thế giới địa mạch sát khí, là phi thường chí mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng là có chút bất đắc dĩ, xem ra trong thời gian ngắn, hắn là không thể tùy tiện hồi trở lại Thanh Lam quốc, chỉ có thể giải quyết đi nơi này nhân quả, mới quyết định. Thái Tấn đạo, luân hồi chi chủ, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, này 10 ngày, ngươi tốt nhất trai giới tắm gội, tĩnh tâm dưỡng thần, sau 10 ngày ta dẫn ngươi đi tham gia bái đế đại hội. Dừng một chút, Thái Tấn lại cười híp mắt nhìn Thái Chiêu Dung liếc mắt, Chiêu Dung, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể được thật tốt làm bạn luân hồi chi chủ. Thái Chiêu Dung vui vẻ cười nói, yên tâm đi, cha, ta biết, hì hì. Diệp Thần tâm trung bản tính, tiếp xuống 10 ngày, hắn cũng không thể đợi không lấy đến mức cùng Thái Chiêu Dung quan hệ, nói thật, cái gì đại hoan hỷ thành công, Diệp Thần cũng là chỉ đùa một chút, cũng không muốn tiêm nhiễm quá nhiều. So với Thái Chiêu Dung, Diệp Thần càng cảm thấy hứng thú, là cái kia Thiên Cổ Ma Long. Thiên Cổ Ma Long hài cốt, hắn đã được đến, nhưng còn có long hồn. Nghĩ đến đây, Diệp Thần liền hướng Thái Tấn hỏi, tiền bối, ta nghe nói ngươi đã từng nếm thử thuần phục Thiên Cổ Ma Long, nhưng cuối cùng thất bại rồi. Thái Tấn nghe được Diệp Thần đề cập Thiên Cổ Ma Long, trong mắt dâng lên một vẻ chấn động chi sắc, nói: "Ừm, năm đó ta cùng tất cả trưởng lão hợp lại, muốn đem cái kia Thiên Cổ Ma Long trấn áp, đáng tiếc không thành công, cái kia nghiệt xúc quá mức kiệt nạo, tình nguyện chết cũng không chịu khuất phục, ai, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Diệp Thần nói: "Cái kia Thiên Cổ Ma Long long hồn, có phải hay không bị tiền bối phong ấn?" Thái Tấn đạo: "Là phong ấn, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng thu phục Thiên Cổ Ma Long long hồn?" Cái kia nghiệt xúc 10 điểm hung tàn, sinh mệnh lực cũng dị thường ương ngạnh, coi như thân thể thành thi hải, nhưng long hồn cũng gần như bất diệt, 10 điểm đáng sợ. Ta sợ cái kia nghiệt xúc hòa loạn, liền đem nó long hồn phong ấn tại lòng đất trong cung điện. Diệp Thần nghe được có manh mối, trong lòng vui vẻ, nói: "Tiền bối, ta tu luyện thôn hồn tà đạo trường, cần thôn phệ đại lượng linh hồn, này Thiên Cổ Ma Long long hồn vô cùng thích hợp ta luyện công. Ngươi phong ấn nó còn có hỏa loạn nguy hiểm, chẳng thà trực tiếp cho ta thôn phệ tốt." Nói xong, Diệp Thần liền tế ra thôn hồn tà đạo trường, hắc ám khí tức thần bí ở trong sân tràn ngập ra. Này thôn hồn tà đạo trường cần thôn phệ đại lượng linh hồn mới có thể tăng lên uy lực. Diệp Thần hiện giai đoạn mục tiêu liền là đem thôn hồn tà đạo trường tăng lên tới 99 tầng, kể từ đó hắn là có thể thuận lợi thi triển sụp đổ chi trường pháp tắc huyền bí, thực lực nhất định là tăng nhanh như gió. Cái kia Thiên Cổ Ma Long long hồn chính là Diệp Thần mong muốn đồ vật. Khoảng cách bái đế đại hội bắt đầu còn có 10 ngày, Diệp Thần nghĩ thừa dịp này 10 ngày thôn phệ long hồn, lớn mạnh thôn hồn tà đạo trường tu vi. Chương 10425 tinh hà kinh khủng. Chương 10425 tinh hà kinh khủng. Chờ hắn thực lực tăng lên, đằng sau đối phó xỉu thần cũng sẽ đơn giản một chút. Thái Tấn thấy Diệp Thần tế ra thôn hồn tà đạo trường, lấy làm kinh hãi, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi còn muốn thôn phệ Thiên Cổ Ma Long long hồn? Điều đó không có khả năng, ta khuyên ngươi đừng tìm chết. Thiên Cổ Ma Long long hồn, năng lượng cực kỳ nổ tung, ngươi không có khả năng nuốt đến bên dưới, nếu như cứng rắn muốn thôn phệ, ngươi chỉ có bạo thể bỏ mình xuống chẳng." Thái Tấn có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần chết đi, hắn còn muốn dựa vào Diệp Thần lớn mạnh phục ma thâm cốc. Diệp Thần nói: "Tiền bối, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Thú ma quật hết thảy hung thú, ta đều đã tuân phục, chẳng lẽ ta thực lực còn không thể nhường ngươi tin tưởng?" Thái Tấn thần sắc trầm trọng, liên tục khoát tay, nói: "Này khác biệt, Thiên Cổ Ma Long thực lực so với những hung thú kia đáng sợ nhiều. Coi như nó chỉ còn lại có long hồn, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Chuyện này, ngươi đừng nhắc lại, ta không muốn hại chết ngươi. Chiêu Dung, ngươi chiếu cố thật tốt luân hồi chi chủ, sau 10 ngày chúng ta đi tham gia bái đế đại hội." Thái Tấn phân phó một tiếng, giống như là sợ Diệp Thần dây dưa, lập tức liền dẫn người rời đi. Nhìn xem Thái Tấn bóng lưng rời đi, Diệp Thần có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Thái Tấn phản ứng lớn như vậy, hắn đều đã biểu hiện ra đủ thực lực, nhưng vẫn là không được đến Thái Tấn toàn bộ tán thành. Cái kia Thiên Cổ Ma Long long hồn, Thái Tấn đều không dám nhường Diệp Thần đi đụng vào. Diệp Thần lập tức thất vọng. "Ngươi nghĩ luyện hóa Thiên Cổ Ma Long long hồn phải không?" Thái Chiêu Dung cười híp mắt nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng lập tức khẽ động, nói: "Thái tiểu thư, ngươi có biện pháp có thể giúp ta?" Thái Chiêu Dung cười nói: "Ta có khả năng dẫn ngươi đi lăng mộ, cha ta không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi, nhất định có khả năng trấn áp cái kia nghiệt xúc long hồn." Diệp Thần mừng rỡ, nói: "Thái tiểu thư, ngươi chịu giúp ta, vậy thì thật là quá đa tạ." Thái Chiêu Dung lại đột nhiên xích lại gần đi lên, kéo lại Diệp Thần cánh tay, đôi mắt bên trong lộ ra một vệt nóng bỏng, giống như cọp cái thấy được con mồi, cười nói: "Ngươi muốn trước dỗ đến ta cao hứng, ta mới có thể giúp ngươi." Diệp Thần con mắt chớp chớp, nhìn xem Thái Chiêu Dung cái kia trắng non thanh lệ gương mặt, nói: "Như vậy, ta muốn làm sao hống ngươi cao hứng đâu?" "Thái tiểu thư." Sáng sớm hôm sau, Thái Chiêu Dung mang theo Diệp Thần, tiến đến phong ấn Long Hồn lăng mộ. Nàng bước đi thời điểm, hai chân đều là mềm. Phục Ma Thâm Cốc lăng mộ, tu kiến đến 10 điểm dày nặng, khắc họa lấy một tòa tòa phong ấn trận pháp, rất nhiều phong ấn đại trận liên kết dâng lên, hợp thành một cái to lớn phủ văn kết giới bốn phía là từng sợi bàn long đại trụ. Mà tại trong kết giới thì là một mảnh tinh màu đen sương mù, không ngừng sôi trào, theo sương mù bên trong mơ hồ truyền ra long hống thanh âm, bên trong có một đạo long hồn như ẩn như hiện, hai con ngươi màu đỏ ngòm tỉnh cờ theo trong mây mù hiện, làm người chấn động cả hồn phách. Đến, nơi này chính là phong ấn Thiên Cổ Ma Long long hồn địa phương. Thái Chiêu Dung dừng bước lại, hướng Diệp Thần giới thiệu, thanh âm mang theo một tia lực lượng thần bí. Diệp Thần đánh ra bốn phía, tầm mắt cuối cùng rơi ở trong kết giới mặt. Bên trong bước lên sương mù, mang cho hắn to lớn cảm giác áp bách, hắn đã vô cùng rõ ràng cảm nhận được, bên trong ẩn giấu đáng sợ linh hồn khí tức. Thái Chiêu Dung nhìn xem trong kết giới bước lên mây mù, cũng là cảm thấy có chút run rẩy, nói: "Luân hồi chi chủ, tuy nói khoảng cách bái đế đại hội còn có thời gian 10 ngày, nhưng ta cho ngươi tối đa là 5 ngày, 5 ngày sau đó, mặc kệ ngươi có hay không thuần phục long hồn, ngươi đều phải ra tới, nếu bị cha ta phát hiện, vậy nhưng hỏng bét cực kỳ." Diệp Thần mâu quang lóe lên, nói: "Tốt, 5 ngày thời gian cũng đủ rồi." Thái Chiêu Dung thanh âm có chút bối rối, nói: "Cái kia ta đi trước, chính ngươi cẩn thận." Này tòa lăng mộ, phong ấn tiên cổ ma long long hồn, cái kia long hồn khí tức cực kỳ khủng bố, Thái Chiêu Dung hoàn toàn không dám ở nơi này ở lại lâu. Nàng vội vàng từ đường rời bỏ, toàn bộ lăng mộ chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Diệp Thần ngắm nhìn phía trước kết giới, cái kia quần quần không ngừng sương mù, ma khí vô cùng nghiêm nghiêm, long hồn muốn so long cốt khủng bố rất nhiều. Huyết Long. Diệp Thần thử nghiệm kêu gọi Huyết Long, đã thấy Huyết Long ở trong cơ thể hắn luân hồi thiên quốc thế giới bên trong, đang ở luyện hóa thiên cổ ma long long cốt đang nghe Diệp Thần kêu gọi về sau, Huyết Long dừng lại động tác, hỏi: "Chủ nhân, cần ta sao?" Diệp Thần nói: "Được rồi, không cần, ngươi tiếp tục luyện hóa long cốt, này long hồn liền giao cho ta." Diệp Thần thức tỉnh tinh thần, thế ra thiên đế kim luân hộ thể, bước vào phong ấn trong kết giới. Hắn một bước vào kết giới, cái kia rất nhiều quần quần sương mù liền quấn quanh đến trên người hắn, mang theo một cỗ khí tức quỷ dị, như ác ma xúc tu, lại phản phất là từng đầu vặn vẹo độc xà ông. Thiên đế kim luân phát ra một hồi kim mang, bảo vệ được Diệp Thần. Nếu như không có thiên đế kim luân bảo vệ lời, nơi này tràn ngập ma khí sương mù, sợ rằng sẽ cho Diệp Thần mang đến to lớn trùng kích. Ông ngong. Dù vậy, Diệp Thần tinh thần vẫn là thấy một hồi hốt hoảng, trước mắt xuất hiện rất nhiều mộng cảnh thế giới, từng mảnh thế giới như mảnh vỡ xen lẫn, vô số hình ảnh theo trước mắt hắn lướt qua, hắn tốt như sa vào trong ảo giác. Cuối cùng, Diệp Thần thấy được một mảnh mênh mông tinh hà. Tại tinh hà phía trên, oanh minh kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, đó là một đầu hắc ám trường long, bao trùm lấy tản mát ra khí tức thần bí long lân, giống như là mực nước đen kịt, sắc bén như dao long giác, phía trên trán phóng tinh thần hào quang. To lớn sắc bén long trảo, uyển như móc sắt, tại trong tinh hà bốc lên, mỗi lần chuyển động đều ép diệt vô số ngôi sao. Diệp Thần nghe được đầu này hắc ám trường long tiếng giống giận dữ, trái tim không hiểu run rẩy dâng lên. Chương 10426. Ngươi không xứng. Chương 10426. Ngươi không xứng. Diệp Thần cảm nhận được cái kia hắc ám trường long thống khổ. Cái này là thiên cổ ma long sao? Diệp Thần âm thầm đề phòng, đánh giá cái kia hắc ám trường long. Cái kia hắc ám trường long chính là thiên cổ ma long, này mảnh tinh hà là nó trong trí nhớ hình ảnh, như mộng cảnh ảo giác. Dùng Diệp Thần năng lực, hắn tự nhiên có khả năng xé nát cái này huyễn cảnh thế giới, nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thiên cổ ma long giống giận, thanh âm hết sức thống khổ. Diệp Thần rất là tò mò, không biết thiên cổ ma long tại sao lại thống khổ như vậy. Luân hồi chi chủ, ngươi đạo tâm quả nhiên cứng cỏi, vậy mà có thể tiếp nhận ta uy áp. Thiên cổ ma long tại tinh hà bên trên phi phi, cuối cùng hẹp dài trong suốt mắt rồng, hào quang rơi vào Diệp Thần trên thân, chỗ có cảm xúc đều trở nên tỉnh táo lại. Nơi này là ngươi trong trí nhớ thế giới. Diệp Thần cũng tỉnh táo lại, nhìn xung quanh này mảnh tinh hà, y nguyên duy trì đề phòng, nhìn chăm chú thiên cổ ma long. Thiên cổ ma long nói, không phải trí nhớ của ta, nói đúng ra là ta tiên tổ trí nhớ, là nó vừa mới sa đọa thời điểm trí nhớ. Ta thiên cổ hoàng long nhất mạch là đúc tinh long con dân của thần, chúng ta này nhất mạch trí nhớ là có thể truyền thừa, mỗi cái long chúng sau khi chết lại ở thiên đạo bên trên lưu lại dấu vết, kẻ đến sau chỉ cần nhòm ngó thiên cơ là có thể kế thừa các triều đại tiên tổ trí nhớ. Diệp Thần nghe được thiên cổ ma long lập tức kinh ngạc, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thiên cổ hoàng long, đúc tinh long con dân của thần. Thiên cổ ma long nói, đúng vậy, ta thiên cổ ma long ban đầu cũng không phải là tà ma, mà gọi là thiên cổ hoàng long, là đúc tinh long thần đại nhân tín đồ, tâm hướng luân hồi, triều bái thiên quốc. Nhưng cũng tiếc, ta thiên cổ hoàng long tiên tổ lọt vào hồn thiên đế hủ hóa chi trương ăn mòn, từ đó huyết mạch sa đọa hắc ám, trở thành hồn thiên đế nô lệ cùng vật cưỡi. Hủ hóa chi trương là thôn hồn tà đạo trương chín trương tà điện một trong, có thể khiến tâm linh người ta hủ hóa, sa đọa hắc ám, trở thành hắc ám tín đồ. Hồn thiên đế năm đó dựa vào một chiêu này, chiêu mộ đại lượng tín đồ cùng nô lệ, bị hủ hóa chi trương ăn mòn người, suốt đời đều không sẽ làm phản. Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn chỗ nào nghĩ đến, thiên cổ ma long nhất mạch, thế mà đã từng là đúc tinh long con dân của thần, ban đầu gọi thiên cổ hoàng long. Thiên cổ ma long từ tốn nói, luân hồi chi chủ, ta đã nhìn thấy ngươi ý đồ đến. Ta biết ngươi nghĩ thôn phệ ta, nhưng dựa vào ngươi thần đạo cảnh tu vi, ta coi như đứng đấy bất động cho ngươi nuốt, ngươi cũng nuốt không nổi ta. Không bằng, chúng ta tới làm cái giao dịch. Diệp Thần trầm giọng hỏi, giao dịch gì? Thiên cổ ma long nói, ta muốn mời ngươi trở lại quá khứ, trở lại ta tiên tổ sa đọa vào cái ngày đó, cứu vớt nó, sửa đổi đi qua tuyến thời gian, kể từ đó, tộc ta có thể để tránh cho sa đọa hắc ám. Làm báo đáp, ta có thể đem ta long hồn hiến cho ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, sửa đổi đi qua, nơi nào có dễ dàng như vậy? Ta làm không được. Thiên cổ ma long sững sờ, nói, ngươi không phải có luân hồi sách sao? Diệp Thần nói, luân hồi sách chỉ là ảo tưởng khái niệm, vô pháp chân chính chế tạo ra tới. Thiên cổ ma long nói, vậy ngươi vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, một dạng có khả năng sửa đổi đi qua, tộc ta huyết mạch sa đọa hắc ám, khổ không thể tả, cần ngươi cứu vớt. Diệp Thần nói, rất xin lỗi, sửa đổi đi qua tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bây giờ thực lực của ta có hạn, coi như ta muốn giúp ngươi, cũng làm không được. Nghe nói như thế, thiên cổ ma long ánh mắt biến động, hiện lộ ra một vẻ hung tàn. Chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi cũng làm không được, cũng xứng trưởng khống luân hồi huyết mạch. Ha ha, đúc tinh long thần đại nhân có thể là đem ngươi thổi tới bầu trời, ngươi liền chút năng lực ấy. Ngươi không xứng chấp trưởng luân hồi. Nhục thể của ngươi, dứt khoát coi ta long hồn vật chứa tốt. Tiếng nói vừa ra, thiên cổ ma long sát khí cuồng bạo, to lớn long thân cúi xuống, bao phủ quần quận ma khí, câu đao long chảo, nở rộ đen kịt ma hy, dùng xé trời đại khí phách, hung mạnh hướng về Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới này thiên cổ ma long, một lời không hợp, liền muốn động sát thủ. Nơi này là nó huyễn cảnh thế giới, tại đây bên trong chiến đấu, đối Diệp Thần vô cùng bất lợi. Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, tịch diệt mộng ảo. Diệp Thần tay phải bất quyết, trực tiếp mở ra Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, đồng tử hóa thành thâm thúy màu đỏ, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra, xoay một tiếng, liền đem đầy trời tinh hà đều xé nát, triệt để đập tan đi này mảnh huyễn cảnh. Huyễn cảnh đập tan, Diệp Thần hồi đến lăng mộ trong kết giới, quanh mình hắc ám sương mù đang tại kịch liệt sôi trào. Thiên cổ ma long long hồn đã hiện thân ra tới. Một cỗ lạnh lẽo khí tức bao phủ bốn phương khiến cho người sợ hãi. Cái kia thiên cổ ma long long hồn như thâm viên thâm thúy cùng đen kịt, lực lượng mạnh mẽ vặn vẹo không gian, toàn bộ phong ấn kết giới cấm chế phù văn đều tại sáng chói lấp lánh dâng lên, liều mạng áp chế long hồn bừa bãi tàn phá. Nhưng dù vậy, thiên cổ ma long long hồn khí tức y nguyên vô cùng khủng bố, mang cho người ta to lớn áp bách. Tiểu tử, ngươi không xứng làm luân hồi chi chủ. Thiên cổ ma long hồn gầm thét, vô cùng hung manh hướng về Diệp Thần xung đi. Diệp Thần muốn ra tay đánh trả, nhưng đột nhiên thấy cánh tay trái đau nhức, lại là cái kia khí thiên tỏa dây xích, thế mà ở thời điểm này phát tác. Khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích phát tác, Diệp Thần cánh tay đau dữ dội, toàn thân khí tức cũng bị đại hạn chế, không sử dụng ra được lực lượng. Không tốt. Diệp Thần sầm mặt lại, không nghĩ tới khí thiên tỏa dây xích sẽ ở thời điểm này phát tác. May mắn, Thiên Đế Kim Luân có linh. Nhìn thấy Diệp Thần gặp nạn, Thiên Đế Kim Luân đã tự động bay ra, quay tròn xoay tròn, phồn linh mạnh mẽ kim quang nở rộ, ngăn trở thiên cổ ma long hồn đánh giết. Chương 10427. Sát ý. Chương 10427. Sát ý cái kia thiên cổ ma long hồn, ma khí sâu lắng như địa ngục, coi như đối mặt Thiên Đế Kim Luân, cũng không có bao nhiêu e ngại. Tiểu tử, ngươi pháp bảo lại nhiều lợi hại hơn nữa, bản thân thực lực không được, thì có ích lợi gì? Ta muốn ngươi chết, ngươi không xứng chấp trưởng luân hồi. Thiên cổ ma long hồn tranh nợ nụ cười gằn, lắc mình biến hóa, hóa thành hình người, cỗ này hình người tướng mạo, hòa hồn Thiên Đế có chút tương tự. Thôn hồn ta đạo trường, hủ hóa chi trương, sa đoạn thâm nguyên, rên rỉ đi. Sau khi hóa hình thiên cổ ma long hồn, nhai răng cười tiếng càng sâu, hai tay kết ấn, vô số phù văn ở giữa không trung xen lẫn, cuối cùng thế mà hội tụ thành một bộ tà điện. Bộ này tà điện chính là thôn hồn tà đạo chương 9 chương tà điện một trong, là hủ hóa chi chương. Diệp Thần nhìn thấy hủ hóa chi chương xuất hiện, lập tức đồng tử co vào, gấp vội rút thân lui lại, nghi thầm, xuất sinh này thế mà sẽ thôn hồn tà đạo chương. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Diệp Thần liền hiểu rõ hàm lý. Thiên cổ ma long chịu được hồn thiên đế chèn ép, gặp hủ hóa, thành hồn thiên đế nô lệ cùng vật cưỡi. Chúng nó theo đúc tinh long con dân của thần, biến thành hồn thiên đế con dân, cái kia có thể kế thừa thôn hồn tà đạo chương một điểm áo nghĩa, cũng không phải chuyện ly kỳ gì ông. Chỉ thấy thiên cổ ma long hồn trong tay hủ hóa chi trường, toát ra thâm viên đũ hắc ma hi, một cái kinh khủng hắc ám trường vực, liền hướng Diệp Thần bao phủ đi qua. Cái này hắc ám trường vực mang theo cực hạn hủ hóa sa đoạ khí tức, một khi lây dính, Phật đạt đều muốn biến thành ma đầu, biến thành hồn thiên đế nô lệ. Diệp Thần cũng cảm nhận được nguy hiểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, một bên dùng thiên đế kim luân thủ hộ tự thân, một bên cũng phóng xuất ra thôn hồn tà đạo trường một trường tà điện. Thức tỉnh chi trường, mở. Từng mảnh cổ lao u ám phù văn, tại Diệp Thần trước người nở rộ, cũng ký kết thành sách đó là thôn hồn tà đạo chương 9 chương tà điện bên trong thức tỉnh chi trường, có thể khiến người ta tốc độ cao thức tỉnh, đem tiềm năng hung mãnh bạo phát đi ra. Oanh! Thức tỉnh chi trường vừa mở ra, Diệp Thần tu vi khí tức liền theo báo táp, toàn thân luân hồi khí bạo phát, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo đặc thù luân hồi phù văn, đó là luân hồi nguyên thể phù văn. Oanh! Tại thức tỉnh chi trường trợ lực dưới, Diệp Thần luân hồi nguyên thể lại đã thức tỉnh một đạo đồ đằng. Luân hồi nguyên thể có cựu thiên đồ đằng, Diệp Thần trước đây đã thức tỉnh báo táp nham hỏa bốn đạo, giờ khắc này thức tỉnh là băng chi đồ đằng. Băng chi đồ đằng phù văn tại Diệp Thần lòng bàn tay lấp lánh, sáng chói tuyết trắng thần quang toát ra đi, nhiệt độ chung quanh lập tức lâm vào đóng băng. Hô! Diệp Thần một trường gào thét mà ra, băng chi đồ đằng nở rộ, lạnh lẽo thấu xương trường phong, đem thiên cổ ma long hồn hắc ám hủ hóa trường vực trực tiếp đông kết. Thậm chí cực hạn đông lạnh hàn khí còn ăn mòn đến thiên cổ ma long hồn thân thể của nó răng rác một tiếng, lập tức liền bị đông cứng thiên cổ ma long hồn, lập tức hoảng hốt, vội vàng thôi động linh lực thoát khỏi Diệp Thần đông kết, hoảng sợ bay về phía sau. Thức tỉnh chi trương, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao cũng sẽ thôn hồn tà đạo trương. Thiên cổ ma long hồn vô cùng kinh dị nhìn xem Diệp Thần ngưng tụ ra thức tỉnh chi trương, đây chính là thôn hồn tà đạo trương tà điện, có thể đại đại đào móc người tiềm lực. Nếu như không có thức tỉnh chi trương trợ lực, Diệp Thần không có khả năng bộc phát ra băng chi đồ đằng, coi như có thể bùng nổ, uy lực cũng không đầy đủ đồng kết thiên cổ ma long hồn. Chính là có thức tỉnh chi trương phụ trợ, Diệp Thần mới hung mãnh như vậy. Nếu Diệp Thần có thể trưởng không thức tỉnh chi trương, cái kia cơ sở nhất, hạch tâm nhất thôn phệ chi trương, khẳng định cũng là thuận lợi nắm giữ. Thiên cổ ma long hồn lập tức run rẩy, nó nguyên bản còn tưởng rằng dùng Diệp Thần thần đạo cảnh tu vi, coi như nó đứng đấy bất động cho Diệp Thần thôn phệ, Diệp Thần cũng nuốt không nổi nó. Nhưng bây giờ, Diệp Thần nắm giữ lấy thôn hồn tà đạo trường, lại là có thôn phệ nó khả năng, nó tự nhiên vô cùng sợ. Thiên Đế Kim Luân, cho ta trấn áp. Diệp Thần thừa thắng xông lên, thôi động Thiên Đế Kim Luân, mênh mông màu vàng kim thần hy quần quận nở rộ, như ngân hà bạo rơi, quay đầu trùng kích hướng thiên cổ ma long hồn. Thiên cổ ma long hồn sợ, đối mặt Thiên Đế Kim Luân thần quang trùng kích, nó lách mình xê dịch né tránh, sau đó trong mắt lướt qua một vẻ hung ác, nói: "Tiểu tử, ngươi thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp a. May mắn ngươi chẳng qua là thần đạo cảnh, ta còn có trấn áp ngươi khả năng, nếu là ngươi cường đại tới đâu điểm, ta hôm nay có thể được chết trong tay ngươi." Thâm Viên Cự Đỉnh, cho ta trấn áp, hôm nay ta muốn hủy diệt luân hồi. Thiên cổ ma long hồn quát to một tiếng, ấn quyết khẽ động, bóng đêm vô tận ma khí quần quần hội tụ, hóa thành một tòa cự đỉnh. Thâm Viên Cự Đỉnh theo thiên cổ ma long hồn kêu gọi, đột nhiên hiện ra. Thân đỉnh cao lớn mà dày nặng, tựa hồ có thể gánh chịu toàn bộ vũ trụ lực lượng. Hào quang màu đen theo thân đỉnh phía trên lấp lánh, phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, nhìn kỹ lại, có thể thấy cự đỉnh bên trên vũ động long hổ đồ đằng, 10 điểm hùng vĩ. Nay tòa thâm viên cự đỉnh, cùng loại thượng vị thần bản nguyên thần đỉnh, là căn bản nhất đồ vật. Thiên cổ ma long hồn thần đỉnh, tự nhiên muốn so với bình thường thượng vị thần lợi hại rất nhiều, cực kỳ hung mãnh, đây cũng là nó bản nguyên nhất sát chiêu. Nó biết, nếu là thần thông đấu pháp, nó là trăm triệu không sánh bằng Diệp thần. Diệp thần thủ đoạn nhiều lắm, nó nghĩ phản kích, chỉ có dựa vào bản nguyên lực lượng. Cảnh giới chiến lệnh, nếu như quá to lớn, cái kia thủ đoạn gì đều không thể đền bù. Diệp thần nhìn xem cái kia thâm viên cự đỉnh, gào thét nổ tung tới, cũng là thật sâu cảm nhận được nghẹt thở, đây là thiên cổ ma long hồn hung bạo nhất át chủ bài, coi như là Diệp thần toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Huống chi, hắn hiện tại còn nhận lấy khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích, chương 10428. Ta không e ngại. Chương 10428, ta không e ngại. Tiểu La Bạc, ra tới, cho ta ngăn trở nó. Diệp thần tâm bên trong quát to một tiếng, kêu gọi tên tiểu cấm yêu đối mặt thiên cổ ma long hồn như thế cuồng bạo sát chiêu, Diệp thần đương nhiên sẽ không khinh thường. Luân hồi mộ địa bên trong, tiểu cấm yêu nghe được Diệp thần kêu gọi về sau, lập tức liền hiện thân ra tới, toàn thân yêu khí dâng lên, hóa thân thành một đầu tuyệt thế đại yêu. Đầu này tuyệt thế đại yêu, thân thể nguy nga thao thiên, tựa như có thể che đậy tinh vũ, sau lưng một đôi ác ma chi dực, tràn ngập hung hoành lực lượng, một cái động liền cuốn lên gió lốc. Thiên cổ ma long hồn nhìn xem tiểu cấm yêu, lập tức choáng váng, cảm nhận được một cỗ đủ để quét ngang tinh không, che đậy cản khôn lực lượng, hắn lẩm bẩm nói: "Là vạn yêu thiên tôn chuyển thế, ngươi là vạn yêu thiên tôn Vong Xuyên." Vong Xuyên chính là tiểu cấm yêu tên thật. Tiểu cấm yêu vung lên móng vuốt, phình một tiếng, đánh ra thiên cổ ma long hồn thâm viên đại đỉnh, đang nghe người sau kêu gọi về sau, nó sửng sốt một chút, sau đó chỉ cảm thấy đầu đau nhức. Ngươi gọi ta cái gì? Vong Xuyên là tên thật của ta sao? Tiểu cấm yêu trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, kiếp trước rất nhiều trí nhớ phảng phất đã thức tỉnh, nó đã từng là vạn yêu thiên tôn, từng chấp trưởng một thời đại, tàn sát chấn áp không biết nhiều ít sinh linh. Qua đi giết chóc sinh linh, những cái kia tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa, phảng phất xuyên qua thời không, lại một lần tuôn ra tại tiểu cấm yêu trong đầu. Hắn rất thống khổ. Tiểu La Bạc, tỉnh lại. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đương thời ngươi là bằng hữu của ta, không phải cái gì tà yêu ma đầu. Diệp thân hét lớn một tiếng, như cảnh tỉnh, lại thôi động thiên đế kim luân, từng sợi nhu hòa kim quang bao phủ đến tiểu cấm yêu trên thân. Tiểu cấm yêu vẻ mặt thống khổ, hóa giải một chút, tầm mắt cũng dần dần trở nên kiên định, nói: "Đúng, phụ thân. Kiếp trước ta có lẽ hung man thích giết chóc, nhưng ở kiếp này, ta chỉ tùy tùng luân hồi chân lý." Tay hắn chảo nắm chặt, nhìn chằm chằm thiên cổ ma long hồn, "Ngươi dám đả thương phụ thân ta, ta liền giết ngươi." Thiết yêu quả phệ, đi. Tiểu cấm yêu ngửa mặt lên trời thét dài, sử xuất một chiêu yêu pháp, từng con yêu khí xâm nghiêm ô nhà, bay tập mà ra, trong nháy mắt liền đem thiên cổ ma long hồn vây khốn. Ngàn con vạn con yêu quạ phiên phi vũ động, rắt rắt dít lên, bị giam ở trong đó thiên cổ ma long hồn, đúng là khó mà thoát khỏi, linh hồn không ngừng lọt vào ô nha mộ kích. Một chiêu này thiên yêu quạ phệ, là cường hãn vô cùng yêu pháp, Diệp thần thậm chí từ trong đó nhìn thấy thiên yêu nhân quả. Mà thi triển ra thiên yêu quạ phệ tiểu cấm yêu, nguyên khí tiêu hao cũng là 10 điểm to lớn, gương mặt lâm vào tái nhợt, vội vàng hướng Diệp thần nói: "Phụ thân, nhanh thu này long hồn." Hắn yêu pháp, chống đỡ không được bao lâu, một khi thiên cổ ma long hồn thoát khỏi, như vậy muốn một phiên ác chiến. Diệp thần quyết định thật nhanh, hít sâu một hơi, đầu tiên là vận chuyển luân hồi pháp, từng sợi ma quang phóng thích mà ra, tại trong hư không xây dựng thành một tòa to lớn hắc ám cung điện, chính là Ngục Hoàng Tà Cung. "Ngục Hoàng Tà Cung, cho ta trấn áp." Diệp thần thủ quyết khẽ động, trực tiếp đem thiên cổ ma long hồn kéo vào Ngục Hoàng Tà Cung bên trong. "Luân hồi chi chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám thôn phệ ta, liền không sợ bạo thể bỏ mình sao?" Thiên cổ ma long hồn cảm nhận được nguy hiểm, lớn tiếng gầm hét lên, liều mạng muốn chạy trốn ra Ngục Hoàng Tà Cung. Nhưng ở Ngục Hoàng Tà Cung luân hồi uy áp dưới, còn có tiểu cấm yêu thiên yêu quạ phệ làm phức tạp dưới, nó căn bản là không có cách thoát thân. "Thôn hồn ta đạo trường, thôn vệ chi trường, thôn vệ hết thảy, luyện hóa hết thảy." Diệp thần cũng không để ý tới thiên cổ ma long hồn gầm rú, trực tiếp liền thi triển ra thôn hồn ta đạo trường, gọi ra thôn vệ chi trường. Thôn vệ chi trường xuất hiện, một cái kinh khủng hắc động cũng đi theo mở ra, bắt đầu điên cuồng thôn vệ thiên cổ ma long long hồn. "A a a." Thiên cổ ma long phát ra một hồi bén nhọn kêu thảm, chỉ cảm thấy thân thể xé rách, linh hồn không ngừng bị Diệp thần thôn vệ hấp thu. Thật là khủng khiếp long hồn năng lượng. Diệp thần bắt đầu sau khi thôn vệ, liền thấy thiên cổ ma long long hồn, năng lượng linh khí thật sự là khủng bố thâm hậu, sau lưng thậm chí mang theo hồn thiên đế một tia chúc phúc lực lượng. Xem ra, hồn thiên đế tại hàng phục thiên cổ ma long nhất mạch về sau, cũng ban cho lời chúc phúc của mình. Cho nên, chư thiên hết thảy thiên cổ ma long đều là kiệt ngạo bất tuần, ngoại trừ đỉnh cấp hắc ám hồn tộc cường giả bên ngoài, chúng nó sẽ không thuận theo bất luận cái gì người. Diệp thần đoán chừng, chính mình cũng cần tốn hao mấy ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn thôn vệ hết thiên cổ ma long long hồn. Thiên cổ ma long cảm thấy mình long hồn năng lượng không ngừng bị nuốt, cũng là sợ hãi thật sâu lên, nói: "Luân hồi chi chủ, chớ ăn ta, tha mạng." Diệp thần nghe thiên cổ ma long cầu xin tha thứ, lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói: "Hiện tại mới cầu xin tha thứ, đã chậm. Vừa mới thiên cổ ma long có thể là trực tiếp bùng nổ thâm viên cự đỉnh, muốn đem hắn đập chết, bây giờ khó được chấn áp lại nó, Diệp thần cũng sẽ không nương tay. Tuy nói ban đầu thiên cổ ma long nhất mạch là đúc tinh long con dân của thần, gọi thiên cổ hoàng long, là chịu hồn thiên đế hắc ám hủ hóa, mới sa đọa thành hắc ám tín đồ. Nhưng bây giờ thôn phệ long hồn năng lượng, Diệp thần dần dần nhìn thấy viễn cổ chân tướng. Năm đó đúc tinh long thần dưới trướng con dân tín đồ, chủng tộc muôn vạn, có rất nhiều chủng tộc đều nhận được hồn thiên đế mê hoặc hủ hóa, nhưng cuối cùng chỉ có thiên cổ hoàng long chân chính sa đọa. Chúng nó sa đọa là bởi vì thư của bọn nó ngưỡng không đủ thành kính. Chúng nó tại sa đọa về sau, thậm chí bán đúc tinh long thần, đem đúc tinh long thần nhược điểm báo cho hồn thiên đế. Tại biết đúc tinh long thần nhược điểm về sau, Hồn Thiên Đế cuối cùng ra tay, đem Đúc Tinh Long Thần giết chết. Lục Đạo Cổ Thần bên trong, Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hư Không Quỷ Đế là bị Sửu Thần giết chết. Chương 10429. Không thể tưởng tượng nổi. Chương 10429, không thể tưởng tượng nổi. Mà Đúc Tinh Long Thần cùng Sụp Đổ Chi Chủ thì là bị Hồn Thiên Đế tự tay giết chết. Nếu như không phải Thiên Cổ Ma Long ra bán, Đúc Tinh Long Thần sẽ không như thế dễ dàng liền bị giết chết. Cho nên, bây giờ đối mặt Thiên Cổ Ma Long, Diệp Thần cũng sẽ không có cái gì nương tay. Xuy xuy xuy. Diệp Thần không ngừng vận chuyển thôn hồn tà đạo trường, cả người như một cái như lô đen, không ngừng thôn phệ lấy Thiên Cổ Ma Long long hồn. Hắn đầu tiên là thôn phệ Thiên Cổ Ma Long ý thức cùng trí nhớ, rất nhanh, Thiên Cổ Ma Long ngay tại kêu rên bên trong, triệt để mất đi ý thức, chỉnh cố long hồn hóa thành một đoàn đũ hắc thâm thúy đoàn năng lượng đại lượng trí nhớ, cũng đi theo tràn vào Diệp Thần trong đầu, trong đó thậm chí còn có Hồn Thiên Đế chúc phúc lực lượng. Hủ hóa chi chương. Thì ra là thế. Diệp Thần đọc đến lấy Thiên Cổ Ma Long trí nhớ, từ trong đó đạt được hủ hóa chi chương tu vi huyền bí. Thôn hồn tà đạo chương hết sức phức tạp, tu luyện cánh cửa cực cao, coi như là dùng Diệp Thần thiên phú, trước đây cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ thôn phệ, sụp đổ, thức tỉnh ba chương, hiện tại thu hoạch được hủ hóa chi chương, là hắn lĩnh ngộ chương 4. Tại thôn phệ Thiên Cổ Ma Long ý thức cùng trí nhớ về sau, Diệp Thần liền bắt đầu chậm rãi thôn phệ nó cái kia bàng bạc đến năng lượng kinh khủng linh khí. Nay thôn phệ quá trình, hấp tấp không được, bằng không rất có thể sẽ bạo thể bỏ mình. Diệp Thần cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cho nên duy trì ổn định tiết tấu, chậm rãi thôn phệ, chậm rãi luyện hóa. Thái Chiêu dung cho ta 5 ngày thời gian, hẳn là miễn cưỡng là đủ. Diệp Thần ngồi xếp bằng, vững bước thôn phệ Thiên Cổ Ma Long hồn, đâu vào đấy, trong lòng lại nghĩ tới Thanh Lam Quốc, chỉ sợ Thanh Lam Quốc đã sinh hỏa loạn, muốn bị Sửu Thần Hắc Ám bao phủ. Bất quá may mắn, hiện tại Diệp Thần thần thông mạnh mẽ, dựa vào luân hồi huyết mạch cùng túc mệnh chi hoàn uy năng, coi như Thanh Lam Quốc xuất hiện tương vong, hắn cũng có thể cứu vãn. Ngay sau đó, Diệp Thần liền bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục hấp thu Long hồn. Này Thiên Cổ Ma Long hồn năng lượng, 10 điểm bằng bạc, sánh được ngàn tỷ cái bình thường linh hồn, Diệp Thần không ngừng thôn phệ phía dưới, tự thân thôn hồn tà đạo chương tu vi, cũng là không ngừng tăng lên đột phá. Cuối cùng, tại 5 ngày qua đi, Diệp Thần thôn phệ hoàn tất. Kỳ thật, Thiên Cổ Ma Long Long Hồn, linh khí rộng rãi dị thường, dù Diệp Thần thần đạo cảnh 5 tầng trời trung giai tu vi, còn vô pháp tiêu hóa hung mãnh như vậy năng lượng. Hắn là đem Long Hồn năng lượng trúc tạo thành thôn hồn tà đạo chương căn cơ, cũng không là trực tiếp hấp thu, cho nên mới có khả năng tiếp nhận. Dùng Long Hồn làm căn cơ, mà lại Thiên Cổ Ma Long nhất mạch, trong huyết mạch có Hồn Thiên Đế chúc phúc, đủ loại trợ lực phía dưới, Diệp Thần thôn hồn tà đạo chương tu vi, cũng là hung mãnh tiêu thăng đến 99 tầng. 99 tầng thôn hồn tà đạo chương, hạng gì bằng bạc, Diệp Thần tự thân tu vi cảnh giới, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, tăng lên tới thần đạo cảnh 5 tầng trời cao giai. Oanh long long, không khí tại chấn động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cỗ này tiếng vang, một nửa là Diệp Thần đột phá khí tượng, một nửa khác là lăng mộ đổ sụp thanh âm. Theo long hồn năng lượng, toàn bộ bị Diệp Thần luyện hóa, cả tòa lăng mộ đều đi theo đổ sụp, từng sợi bàn long cột đá sụp đổ xuống tới. Thiên Cổ Ma Long Long Hồn bị phong ấn ở nơi này vô số kỷ nguyên, đã sớm cùng toàn bộ lăng mộ hòa làm một thể, nó năng lượng hao hết, lăng mộ cũng giống như mất đi chủ tâm cốt, oanh long long sụp đổ, kích thích đẩy trời bụi mù ông. Một vệt kim quang theo sụp đổ địa cung bên trong phóng lên tận trời, đó là Diệp Thần thân ảnh. Giờ khắc này Diệp Thần tu vi bước vào thần đạo cảnh 5 tầng trời cao giai, mà lại thôn hồn tà đạo trương lại mãnh liệt tiêu thăng đến 99 tầng, có thể nói là hăng hái. Hắn lao ra lăng mộ về sau, luân hồi khí cuồn cuộn, trên không trung hóa ra ngàn vạn kim liên, hoa vũ rực rỡ, giống bay phượng múa, có vô số to rõ rộng rãi tiếng ngâm sướng truyền ra, phảng phất chư thiên pháp tắc đều tại vì Diệp Thần hát bài hát ca tụng. Như vậy bàng bạc hung mãnh khí tượng, lập tức kinh động đến toàn bộ phục ma thâm cốc. Thậm chí, Diệp Thần đột phá khí tượng, còn khuyết tán đến toàn bộ thánh thụ thế giới đi. Dù sao tại đây mảnh thánh thụ thế giới, khắp nơi đều là hắc ám cùng hỗn loạn, chỉ cần có trật tự biểu lộ ra tới, liền sẽ có vẻ phá lệ chói mắt. Diệp Thần luân hồi khí tượng, liền là vô cùng rộng rãi thần thánh trật tự, cho nên tại thánh thụ thế giới bên trong, tự nhiên là lộ ra vô cùng chú mục. Phục Ma Thâm Cốc bên trong, lãnh chúa Thái Tấn cùng mấy cái trưởng lão đang ở trong đại điện nghị sự, thương lượng mấy ngày sau bái đế đại hội an bài. Diệp Thần đột phá khí tượng, hạo đãng luân hồi pháp tắc truyền lại đến nơi đây, bọn hắn lập tức chấn kinh. Chuyện gì xảy ra, là ai đột phá khí tượng, lại có lớn như vậy khí thế? Một trưởng lão chấn kinh. Thái Tấn cũng là kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán, sau đó sắc mặt đại biến. Luân hồi chi chủ, hắn thế mà thôn phệ Thiên Cổ Ma Long Long Hồn. Thái Tấn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức lao ra đại điện, dùng tốc độ nhanh nhất hướng lăng mộ phương hướng bay đi. Chúng trưởng lão cũng cuống quýt đi theo. Thiên Cổ Ma Long đã từng là thánh thụ thế giới hung tàn nhất thô bạo hung thú, không biết mổ giết nhiều ít người, Thái Tấn cũng là hao phí cực lớn tâm huyết mới đem bắt lấy trở về. Coi như bắt lấy thành công, nhưng hắn cũng không thể triệt để diện sát Thiên Cổ Ma Long. Thiên Cổ Ma Long sinh mệnh lực thực sự quá ương ngạnh, thần vương đều giết không chết, chỉ có thể đưa nó phong ấn chặt, có lẽ muốn Thiên Đế ra tay mới có cơ hội đem diệt sát. Nhưng bây giờ Diệp Thần lại đem Thiên Cổ Ma Long Long Hồn cắn nuốt hết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Thiên Cổ Ma Long Long Hồn, năng lượng bực nào rộng rãi bằng bạc, bên trong lại ẩn chứa nhiều ít cuồng bạo lệ khí, coi như là Thái Tân cái này thần vương cao thủ đều không thể luyện hóa. Nhưng Diệp Thần lại làm được, sẽ không bạo thể bỏ mình sao? Thái Tân thật sâu kinh hãi cùng hoài nghi. Chương 10430, tư cách của ngươi. Chương 10430, tư cách của ngươi. Thánh thụ thế giới các nơi, rất nhiều thế lực nhìn thấy Diệp Thần đột phá khí tượng, bắt được đáng sợ thiên cơ, bọn hắn cũng tim đập nhanh chấn động. Một trận màu đen mưa tại thánh thụ thế giới các nơi bay động, tràn ngập quỷ bí khí tức, tựa hồ là cái thế giới này hắc ám phát tác, tại vì Thiên Cổ Ma Long khóc thảm. Thấy này màu đen mưa, thế lực khắp nơi rung động. Rách Nát Thần Điện, thánh thụ thế giới 4 thế lực lớn một trong. Trước đây, Rách Nát Thần Điện trưởng lão Lục Kiêm, bởi vì Diệp Thần mà chết. toàn bộ rách nát thần điện, tại biết tin tức về sau, vô cùng oán giận, điện chủ Lục Thiên Dương triệu tập nhân thủ, đang định tìm Diệp Thần báo thủ. Nhưng, này màu đen nước mưa, làm cho thanh tỉnh, cũng bối rối. Thiên cổ ma long chết rồi, bị luân hồi chi chủ nuốt lấy. Điện chủ Lục Thiên Dương một mặt ngốc trệ, đây chính là thánh thụ thế giới cường đại nhất hung thú a. Thiên cổ ma long hồn năng lượng chi bằng bạc, coi như là thần vương đều không chịu nổi, chỉ có thể phong ấn, vô pháp diệt xác, cũng không cách nào luyện hóa. Nhưng Diệp Thần lại cắn nuốt hết, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Điện chủ, còn muốn tìm luân hồi chi chủ báo thù sao? Rách nát thần điện một trưởng lão run rẩy hỏi. Bọn hắn trước kia nhòm ngó ngoại giới thiên cơ, mơ hồ nhìn thấy Diệp Thần truyền thuyết, nhưng cũng không phải là tự mình chứng kiến, cho nên cảm thụ không mãnh liệt. Nhưng bây giờ, thiên cổ ma long hồn hủy diệt, thiên hàng hắc vũ, cảnh tượng này quá kinh khủng, bọn hắn tính là chân chính cảm nhận được Diệp Thần đáng sợ, thủ đoạn quá mạnh mẽ. Báo thù? Nói đùa cái gì, đây chính là luân hồi chi chủ a. Đó là ngay cả thiên khư thần điện, tử thần giáo đoàn, cổ tinh môn, hồng quân lão tổ đối mặt, đều thúc thủ vô sách tồn tại a. Chúng ta vẫn là đừng muốn chết. Điện chủ Lục Thiên Dương cắn răng, trong lòng đối Diệp Thần cứu hận đã toàn bộ chuyển hóa thành sùng bái rung động cùng chân kinh, nơi nào còn dám đối địch với Diệp Thần. Cho ta phát một phong phi kiếm truyền thư, ta muốn đích thân đi Phục Ma Thâm Cốc một chuyến. Lục Thiên Dương mệnh lệnh hạ xuống, hắn hết sức muốn tự mình đi xem một chút Diệp Thần. Phục Ma Thâm Cốc bên trong, long hồn lăng mộ chỗ trên mặt đất, toàn bộ long hồn lăng mộ đã sụp đổ, chỉ có Diệp Thần thân ảnh xông bay ra ngoài. Bầu trời hạ xuống màu đen nước mưa, cũng tung bay đến nơi này, là phiến thiên địa này hắc ám phát tắc, vì thiên cổ ma long phát ra khóc thảm rên rỉ. Này màu đen nước mưa rơi xuống Diệp Thần trên thân, cánh tay trái của hắn tiêm nhiễm đến, đột nhiên liền thấy một cô bén nhọn đau nhức. Này khí thiên tỏa dây xích, gông cùng xiềng xích càng ngày càng sâu. Diệp Thần khẽ cắn môi, kéo ra ống tay áo, nhìn một chút chính mình cánh tay trái, cái kia khí thiên tỏa dây xích quấn quanh cánh tay của hắn, đã cùng cơ bắp xương cốt hòa làm một thể, đau đớn càng sâu, phía trên một cái cổ lão đồng khóa, phảng phất một loại nào đó nguyên rủa, khó mà phá. Theo Diệp Thần tu vi tăng lên, này khí thiên tỏa dây xích, gông cùng xiềng xích ngược lại đi sâu, giống như cự mãng đem người quấn quanh, càng dãy rủa, quấn quanh đến càng chặt chẽ. Bây giờ tại đây khí thiên tỏa dây xích hạn chế dưới, Diệp Thần 10 thành thực lực, khả năng chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Suy suy suy. Lúc này, từng đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng bay tới. Diệp Thần liền thấy Thái Tấn mang theo tất cả trưởng lão tới, chỉ chốc lát sau, Thái Chiêu Dung cũng tới, trang diện liền cùng trước đó Diệp Thần mới từ thú ma quật bên trong ra tới. Chỉ bất quá, lúc này mọi người chỗ cảm nhận được chấn kinh, muốn so trước đó mãnh liệt rất nhiều. Luân hồi chi chủ, ngươi thế mà luyện hóa thiên cổ ma long hồn. Thái Tấn ra mặt run run, thanh âm đều đang phát run, ngươi không có gì không thoải mái a? Hắn chỉ sợ Diệp Thần không chịu nổi long hồn năng lượng, sẽ bạo thể bỏ mình. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, không có, đa tạ tiền bối quan tâm. Hiện tại Diệp Thần toàn thân trên dưới cũng chỉ có khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích, khiến cho hắn vô cùng phiền não, phương diện khác không có bất cứ vấn đề gì. Luân hồi chi chủ, ngươi cũng quá tàn bạo, thật luyện hóa thiên cổ ma long hồn, ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là muốn thuần phục nó đây. Thái Chiêu Dung trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc tán thán, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần chẳng qua là muốn thuần phục long hồn, nào nghĩ tới thế mà thật chính là trực tiếp cắn nuốt hết. Diệp Thần thôn phệ long hồn cũng xem như vì Phục Ma Thâm Cốc giải quyết một cái thai hoàng ẩm, về sau Thái Tấn cùng Thái Chiêu Dung không cần lại lo lắng long hồn hòa loạn. Dừng một chút, Thái Chiêu Dung còn nói thêm, luân hồi chi chủ, ta đây Phục Ma Thâm Cốc, về sau nếu là dọn đi ngoại giới lời, liền trực tiếp đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh á. Có luân hồi trận doanh che chở lời, bọn hắn coi như dọn đi bên ngoài, cũng có thể an ổn sinh hoạt. Không có vấn đề. Diệp Thần cười nói, Phục Ma Thâm Cốc cũng là một phương mạnh mẽ thế lực, cũng nhập luân hồi trận doanh, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Xuy. Lúc này, có cái trưởng lão từ bên ngoài bay vụt tới, cung kính hướng Thái Tấn cùng Diệp Thần nói, lãnh chúa, luân hồi chi chủ, rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương đến đây bái phỏng. Lúc này Diệp Thần biểu hiện ra đáng sợ thủ đoạn, làm cho Phục Ma Thâm Cốc trên dưới vô cùng tín phục, các trưởng lao đối với hắn cũng là vô cùng cung kính. Thái Tấn nghe được rách nát thần điện tới chơi, lập tức sầm mặt lại, nói, Lục Thiên Dương tới làm gì? Là muốn tìm luân hồi chi chủ báo thù sao? Vài ngày trước hắn nhường Thái Chiêu Dung đi rách nát thần điện, hy vọng có khả năng thương lượng một chút di chuyển sự tình, nhưng không nghĩ tới rách nát thần điện không đồng ý coi như xong, còn chỉ trích bọn hắn di chuyển là tự cam đoạ lạc, thậm chí phái người ám sát hắn nữ nhi đối rách nát thần điện. Thái Tấn có thể không có cảm tình gì? Trường lão kia nói, bây giờ cái kia Lục Thiên Dương cùng hắn rách nát thần điện cứng giả tại sơn môn quảng trường bên trên chờ, lãnh chúa, luân hồi chi chủ muốn đi thấy sao? Thái Tấn do dự một hồi, nói, thôi, liền đi gặp cái này Lục Thiên Dương, ta cũng muốn nhìn một chút, tại ta Phục Ma Thâm Cốc trên địa bàn, hắn có tư cách gì hung hăng cản quấy? Chương 10431, thần thánh phi phàm. Chương 10431, thần thánh phi phàm. Ngay sau đó, Thái Tấn liền mang theo Diệp Thần, Thái Chiêu Dung một nhóm người, trực tiếp bay đến sơn môn quảng trường lên. Chỉ thấy rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương mang theo tất cả trưởng lão cùng tùy tùng đang ở sơn môn quảng trường chỗ chờ, bên cạnh còn chất đầy đủ loại chân quý lễ vật, thiên tài địa bảo. Lúc này trên trời đen mưa đã tạnh, tập tục nhẹ nhàng khoan khoái, Thái Tấn hạ xuống tới, trực tiếp liền hướng về phía Lục Thiên Dương nói, Lục Thiên Dương, ngươi qua đây có chuyện gì? Lục Thiên Dương gượng cười một thoáng, thần sắc lại là 10 điểm khiêm tốn, hướng Thái Tấn chắp tay nói, Thái lĩnh chủ, ta là nghe luân hồi chi chủ đi danh, đặc biệt đến đây bái phỏng. Nói xong hắn xoay chuyển ánh mắt liền rơi xuống Diệp Thần trên thân. Mặc dù hắn cùng Diệp Thần là lần đầu tiên gặp, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền nhận ra Diệp Thần, cỗ này rộng rãi bàng bạc luân hồi khí, là dù như thế nào đều không che giấu được. Thái Tấn cười lạnh nói, thế nào, ngươi là muốn báo thù sao? Lục Thiên Dương hoảng hốt vội nói, Thái Linh chủ nơi nào, ta rách nát thần điện cùng luân hồi chi chủ, trước đây là có chút hiểu lầm, nhưng đều là Lục Khiêm, cái thằng kia có mắt không biết kim thằng ngọc, ta đối luân hồi chi chủ, có thể là sùng bái ngưỡng mộ cực kỳ. Ta nghĩ qua, Thái Linh chủ, ngươi nói nhân gian mới là chính đạo, ở này nho nhỏ thánh thụ thế giới bên trong trở về sau tinh không phía trên tiếp dẫn, cái kia cùng mơ mộng hao huyền không sai biệt lắm. Nghĩ phi thăng bến mở vũ trụ, chỉ có trước rời xa nơi này, tại bên ngoài không không lúc nào không cắm dễ, mới có thể tìm cơ hội. Thái Tấn nghe được Lục Thiên Dương, lập tức sửng sốt một chút. Hắn vốn đang coi là Lục Thiên Dương lần này đến đây là muốn quấy rối, nào nghĩ tới đối phương khách khí như vậy tính cẩn. Thế nào, nghệ khẳng di chuyển rồi? Thái Tấn đôi mắt híp lại, hỏi. Lục Thiên Dương nói, đúng vậy, Thái Linh chủ, ta thay đổi chủ ý, vẫn là dọn đi bên ngoài tốt. Luân hồi chi chủ chờ đi ra bên ngoài về sau, ta nghĩ đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh, còn xin ngươi tuyệt đối không nên ghét bỏ, đây là cùng phụng lễ vật cho ngươi. Hắn chỉ bên cạnh chất đống giống như núi lễ vật. Diệp Thần nghe được Lục Thiên Dương cũng muốn đầu nhập vào hắn, lập tức 10 điểm ngoài ý muốn. Lục Thiên Dương thấy Diệp Thần không nói chuyện, có chút lo lắng, nói, luân hồi chi chủ, là không hài lòng sao? Diệp Thần bội nói, không có, không có, Lục điện chủ, thừa mông ngươi xem lên ta luân hồi trận doanh hoan nên sự gia nhập của ngươi. Lục Thiên Dương mừng rỡ, nói, cái kia thật sự là quá tốt, luân hồi ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Hắn thật sâu hướng Diệp Thần xá một cái, lại nói, tương lai luân hồi chi chủ, nếu là phi thăng đi bến bờ vũ trụ, còn xin đừng nên quên chúng ta. Diệp Thần gật đầu nói, nhất định. Lục Thiên Dương thuận lợi đầu phục Diệp Thần, vui vô cùng, tuy nói Diệp Thần trước mắt tu vi không cao, nhưng hắn xem trọng là Diệp Thần tương lai, có thể làm cho Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ đều cam tâm hiệu lực nhân vật, tuyệt không phải bình thường. Lục Thiên Dương lại nói, luân hồi chi chủ, không biết bây giờ ta có gì có thể vì ngươi hiệu lực địa phương. Diệp Thần ban đầu nghĩ nói không có, nhưng nghĩ tới Thanh Lam Quốc, do dự nói, đúng rồi, Lục điện chủ, ngươi có thể thay ta đi Thanh Lam Quốc một chuyến. Lục Thiên Dương nói, Thanh Lam Quốc? Diệp Thần nói, đúng vậy, Sửu Thần ẩn nấp tại Thanh Lam Quốc, không có tinh hằng chi thạch áp chế, hắn rất có thể muốn bừa bãi tàn phá hỏa loạn, ta không biết Thanh Lam Quốc cán nguy, muốn mời ngươi thay điều tra. Lục Thiên Dương nghe được Diệp Thần phân phó, ánh mắt nhất chuyển, nói, há, Sửu Thần sao? Cái kia đại ma đầu, thế mà tới Thanh Lam Quốc sao? Ừm, luân hồi chi chủ, ngươi muốn ta điều tra tin tức, ta tự nhiên hiểu mệnh. Ta đây liền lập tức dẫn người xuất phát, chờ qua mấy ngày bái đế đại hội chính thức bắt đầu, ta sẽ trở về hướng ngươi phục mệnh. Diệp Thần nghe Lục Thiên Dương đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn, nói, ta nghe nói từ nơi này đi bên ngoài, hết sức không tiện, ngươi nhanh như vậy liền có thể xuất phát. Lục Thiên Dương nói, đích thật là có chút không tiện, cần trước dùng thánh thụ tiết lộ, gột rửa tự thân nhân quả tạp khí, mới có thể thuận lợi buông xuống đến bên ngoài, nhưng nếu là luân hồi chi chủ phân phó, này nho nhỏ không tiện, tại hạ tự nhiên khắc phục. Diệp Thần gật đầu, nói, vậy làm phiền Lục điện chủ. Hắn ghi nhớ lấy Thanh Lam Quốc, chủ nếu là bởi vì Sửu Thần là hướng về phía hắn tới, nếu như Thanh Lam Quốc bởi vì hắn mà gặp liên lụy, hắn trong lòng băn khoăn. Thương nghị đã định, Lục Thiên Dương liền dẫn người chuẩn bị xuất phát, đi vì Diệp Thần thám thính tin tức. Khoảng cách bái đế đại hội bắt đầu, còn có mấy ngày thời gian, mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần căn bản là nghỉ ngơi, khí thiên tỏa dây xích mang tới đau đớn, khiến cho hắn khó mà làm sự tình khác, làm phức tạp quá lớn. Thời gian vội vàng, thoáng chớp mắt ở giữa, mấy ngày đi qua, bái đế ngày đại hội cũng là chính thức đến. Một ngày này, Diệp Thần, Thái Tấn, Thái Chiêu Dung đám người, mang theo phục ma thâm cốc đội ngũ, đi tới Thanh Lam Tổ giáo sơn môn, chuẩn bị tham gia bái đế đại hội. Diệp Thần đi vào Thanh Lam Tổ giáo sơn môn, chính là thấy được vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Phóng nhãn nhìn lại, dãy núi liên miên, một tòa tòa thẳng tắp cao phong sáp thiên đứng vững, trực vào trong mây, trên núi kỳ hoa thụy thảo nở rộ, lao thụ bản căn, xây dựng lấy rất nhiều đại điện thần cung. Từng đầu bạch long giống như thác nước, rung động ầm ầm, từ trên núi chiếu nghiêng xuống, linh khí dồi dào. Nơi này bầu trời, trong suốt xanh thẳm như ngọc thạch, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có mây đen gió lốc, thái dương treo cao, lui tránh hết thảy hắc ám quỷ dị. Tại càng cao xa hơn bầu trời, càng là có một tòa tòa thiên không đạo tự, như hải thị thật lâu lưu động, một mảnh bầu trời cung thánh cảnh đại khí tượng. Này Thanh Lam Tổ giáo, có chút không giống, không hổ là thánh thụ thế giới thế lực lớn nhất, quả nhiên là thần thánh phi phạm. Chương 10432, Thiên đế Trảm Long. Chương 10432, Thiên đế Trảm Long. Diệp Thần âm thầm nghĩ, tại thánh thụ thế giới bên trong, Thanh Lam Tổ giáo đã từng sinh ra thiên đế, cho nên thế lực thâm hậu nhất bằng bạc, sơn môn linh khí cũng là tối vi rồi rào, pháp tắc trật tự dày mạnh, hoàn toàn không nhìn thấy mảy may hắc ám tà khí, ngoại giới quỷ dị khí tức cũng ăn mòn không tới nơi này. Diệp Thần đoàn người đến, Thanh Lam Tổ giáo tương đương coi trọng, giáo chủ Đặng Thanh Thu tự mình dẫn người ra nên tiếp. Đặng Thanh Thu thân là Thanh Lam Tổ giáo giáo chủ, tu vi đi đến thần vương cảnh, ăn mặc một thân đạo bào màu xanh da trời, hông đeo trường kiếm, đạo ẩn phiêu nhiên. Trước đó vài ngày, Diệp Thần thôn phệ thiên cổ ma long hồn, thiên hàng hắc vũ, luân hồi khí tượng trùng thiên, một màn kia khí tượng, Thanh Lam Tổ giáo cũng là tận mắt nhìn thấy, đối Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ vô cùng chấn phục. Cho nên Diệp Thần hôm nay theo phục ma thâm cốc đến thăm, Thanh Lam Tổ giáo trên dưới vô cùng coi trọng, giáo chủ Đặng Thanh Thu tự mình nên đón, cũng nên luân hồi chi chủ đại giá. Vừa nhìn thấy Diệp Thần, Đặng Thanh Thu lập tức chắp tay hành lễ, thái độ cung kính. Tại hướng Diệp Thần hành lễ hoàn tất về sau, hắn lại hướng Thái Tấn cười nói, Thái Linh chủ, hoan nghênh đến thăm chờ bái đế đại hội kết thúc, chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể chuẩn bị di chuyển đi bên ngoài. Thanh Lam Tổ giáo cùng phục ma thâm cốc, lý niệm tương đương, đã sớm kết thành nhân gian phái, mong muốn di chuyển đi bên ngoài, dù sao thánh thụ thế giới địa mạch hắc ám quỷ dị khí tức quá nặng, tại đây bên trong tu luyện, vô pháp đột phá đến thiên đế. Chỉ có đi tới bên ngoài, mới có đăng cơ xưng đế khả năng. Thái Tấn cười nói, chờ đi đến bên ngoài về sau, ta dự định thêm nhập luân hồi trận doanh, không biết đặng giáo chủ có tính toán gì. Đặng Thanh Thu nói, luân hồi trận doanh thần uy thông thiên, tại hạ cũng là ngưỡng mộ cực kỳ, nhưng tệ dạy người số rất nhiều, thế lực phức tạp, lại cũng không tiện tùy tiện nhập vào hàn phái. Hắn mặc dù tôn sùng Diệp Thần, nhưng cũng không có nói trực tiếp liền thêm nhập luân hồi trận doanh. Thái Tấn cũng không bắt buộc, cười nói, vậy thì thật là đáng tiếc, có luân hồi trận doanh che trở lời, chúng ta có thể tiết kiệm lại rất nhiều phiền toái. Đặng Thanh Thu cười nói, đây là tự nhiên, thêm nhập luân hồi trận doanh sự tình, tại hạ sẽ thận trọng cân nhắc. Dừng một chút, Đặng Thanh Thu liền làm cái mời giấu tay xin mời, luân hồi chi chủ, thái lĩnh chủ, mời đến. Khoảng cách bái đế đại hội dụng cụ điện chính thức bắt đầu, còn có một cái nửa canh giờ, chúng ta tốt xuống vậy. Ngay sau đó, Đặng Thanh Thu liền mang Diệp Thần, Thái Tấn đám người vào đến Thanh Lam tổ giáo thánh điện, bố trí nước trà khoản đãi, nói chuyện phiếm việc nhà. Diệp Thần nghe không thú vị, có chút khó chịu, tìm cái cớ, nói muốn du lãm phong cảnh, nên rời đi trước. Ra thánh điện, Diệp Thần thở dài một hơi, liền tại Thanh Lam tổ giáo tùy ý đi lại, du lãm phong cảnh, buông lòng tâm tình. Nay Thanh Lam tổ giáo sơn môn, linh khí tràn đầy, tại đây bên trong hô hấp đi lại, đối khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích, cũng có nhất định giảm bớt tác dụng. Suy suy suy. Trong núi hành tẩu thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nghe được, phía trước truyền đến một hồi kiếm khí âm thanh gào thét. Có người tại đây bên trong luyện kiếm. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, nghe được kiếm khí kia âm thanh gào thét, mười điểm mãnh liệt, luyện kiếm người tu vi tựa hồ không tầm thường. Hắn nhanh chân đi về phía trước, liền thấy phía trước có một cái thác nước, oanh long long kích chảy xuống, mà tại dưới thác nước, đang có một thiếu niên đang diễn luyện kiếm pháp. Thiếu niên kia kiếm pháp, kiếm khí gào thét lăng lệ, mang theo một cỗ giết hết thiên hạ tà ma, lui tránh quỷ dị đại khí phách, mỗi một kiếm chẳng ra, liền làm đến thác nước ngăn nước, khí thế khoáng đạt cực điểm. Nhưng thiếu niên biểu lộ, cương nghị bên trong lộ ra một cô nôn nóng, đối kiếm pháp của mình, tựa hồ rất không hài lòng. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia cố ý cảnh, ta thủy chung tu luyện không ra. Thiếu niên cắn răng, tự lẩm bẩm, ngữ điệu mười điểm giàn mua. Diệp Thần nghe được hắn tự nói âm thanh, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thiếu niên mặt ngoài, thoạt nhìn mười điểm thanh tú anh tuấn, nhưng thanh âm lại giàn mua tuổi xế chiều, nếu như nghe thấy thanh âm, còn tưởng rằng hắn là một cái lão giả. Thiếu niên đã cảm thấy được Diệp Thần đến, nhưng hắn chìm đắm trong của mình kiếm đạo bên trong, cũng không để ý tới Diệp Thần. Diệp Thần ngưng mắt nhìn kỹ, liền thấy thiếu niên kiếm chiêu, có thần thuật uy nghiêm, càng có nguyên thiên đế nhân quả. Là tam thập tam thiên thần thuật, thiên đế trảm long quyết, nguyên thiên đế sáng tạo thần thuật kiếm pháp. Diệp Thần nhìn ra, thiếu niên luyện kiếm pháp, gọi Thiên Đế Trảm Long Quyết, là tam thập tam thiên thần thuật một trong. Thánh thụ thế giới bốn thế lực lớn, các chấp trưởng lấy một môn thần thuật. Tại tới Thanh Lam tổ giáo trước đó, Diệp Thần liền nghe Thái Tấn nói qua, Thanh Lam tổ giáo chỗ chấp trưởng thần thuật, là một môn kiếm pháp, gọi Thiên Đế Trảm Long Quyết, là Nguyên Thiên Đế sáng tạo. Năm đó Nguyên Thiên Đế đã từng tư tưởng qua hoàn mỹ thế giới, tìm kiếm trung cực trật tự. Hắn làm rất nhiều nếm thử, bên trong một cái nếm thử, liền là dùng thánh nhân pháp tác giáo hóa thiên hạ, dùng thi tử ngữ pháp, đại đạo hoa trường, nhân nghĩa lễ trí tín các loại trật tự, tới trấn áp tà ma, tích dịch yêu tà. Hắn cái này tư tưởng bên trong mạnh nhất áo nghĩa liền là Thiên Đế Trảm Long Quyết, chiêu kiếm pháp này là có đại đạo hoa trương hoa lệ khí tượng, có thánh nhân định đỉnh thiên hạ lớn uy nghiêm. Thánh nhân một tay chấp trưởng thi từ hoa trương, dùng nho pháp giáo hóa thiên hạ, một tay chấp trưởng thiên kiếm, dùng mũi kiếm chấn sát tà ma. Cái này là Thiên Đế Trảm Long Quyết tinh túy áo nghĩa chỗ. Diệp Thần đối kiếm đạo nộ tính cực cao, tại nhất vừa nghe thấy Thiên Đế Trảm Long Quyết này năm chữ thời điểm, hắn liền thôi diễn đến thiên cơ, biết đại khái một kiếm này chỗ hào diệu. Thiên Đế Trảm Long Quyết nghĩ phát huy ra uy lực lớn nhất, trong lòng cần phải có giáo hóa thiên hạ thánh nhân chi tâm. Rút kiếm giết người không phải là vì sát lục, mà là muốn chém diệt tà ma, giúp đỡ thiên hạ chính đạo, giữ gìn thánh nhân giáo hóa. Chương 10433, hai biến. Chương 10433, hai biến. Diệp Thần ngưng thần nhìn lại, liền thấy thiếu niên kia kiếm chiêu, một vị sát lục hung mãnh, sát khí quá nặng, kiếm khí quá mức lăng lệ, ngược lại thiếu đi thánh nhân chi tâm trầm hậu nội tình, cũng không có đạt được Thiên Đế Trảm Long Quyết tinh túy, chỉ có sát tâm, không có thánh nhân chi tâm. Ngươi như thế luyện kiếm là không được. Diệp Thần nhịn không được mở miệng nói ra đang ở khắc khổ luyện kiếm thiếu niên, nghe được Diệp Thần thanh âm về sau, tầm mắt phát lạnh, ngừng kiếm quay đầu nhìn Diệp Thần, nói: ngươi nói cái gì? Tiếng nói ý nguyên mười điểm giàn mua. Diệp Thần tâm nghĩ, thiếu niên này khẩu âm làm sao như thế lão? Lại nghe thiếu niên kia ông cụ nó nói, ngươi thì tính là cái gì? Một cái thần đạo cảnh sâu kiến, ngươi cũng xứng nói ta kiếm pháp không được? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta chẳng qua là tùy việc mà xét, nghĩ luyện thành Thiên Đế Trảm Long Quyết, một vị hung mãnh sát lục là không được, cần phải có một khỏa thánh nhân trí tâm, rút kiếm không phải là vì giết người, mà là muốn chấn sát tà ma, đóng đô trật tự. Diệp Thần cùng Nguyên Thiên Đế nhân quả sâu xa cực sâu, cho nên Nguyên Thiên Đế sáng tạo kiếm pháp thần thuật, hắn chỉ cần nghe được tên, liền có thể cảm giác được sau lưng tinh túy áo nghĩa chỗ. Thiếu niên kia nghe Diệp Thần ăn nói không tầm thường, không khỏi ngẩn ngơ, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, ngươi là ai? Cẩn thận cảm ứng, hắn bắt được Diệp Thần khí tức, chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, luân hồi chi chủ. Diệp Thần gật đầu nói, là ta. Hiu hiu hiu. Lúc này, Diệp Thần lại thấy, theo bầu trời bên ngoài, có từng đạo bóng người, hướng Thanh Lam tổ giáo sơn môn bay vụt tới, đều là rách nát thần điện người, điện chủ Lục Thiên Dương cũng ở trong đó. Mấy ngày trước, Diệp Thần cắt cử Lục Thiên Dương đi Thanh Lam quốc điều tra sự thần tin tức, bây giờ hắn điều tra trở về. "Tốt, không hàn huyên với ngươi, ta còn có việc, trước đi." Diệp Thần nhìn thấy Lục Thiên Dương tới, liền hướng thiếu niên kia cáo đường rời bỏ. Tại Diệp Thần sau khi đi, thiếu niên nắm lấy kiếm, mở mị thất thần, hồi tưởng đến Diệp Thần lời nói, thì thào thì thầm, "Thánh nhân chi tâm, đóng đô trật tự." Trong lòng như có điều suy nghĩ. Diệp Thần đi vào sơn môn quảng trường, liền thấy Thanh Lam tổ giáo tiếp khách trưởng lão đang ở tiếp đại rách nát thần điện đến người. Cái này là đãi ngộ chính lệnh, vừa mới Diệp Thần đến, giáo chủ Đặng Thanh Thu tự mình ra nên tiếp, người khác liền không có đãi ngộ này. Diệp Thần nhìn thấy rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương, trên mặt mang theo từng đạo vết thương, bộ dáng có chút chật vật cùng suy sụp tinh thần, bên cạnh đi theo cường giả, cũng là bị thương không nhẹ. "Lục điện chủ, người thụ thương rồi?" Diệp Thần thấy thế, có chút lo lắng hỏi. Lục Thiên Dương nhìn thấy Diệp Thần tới, trầm giọng nói, "Luân hồi chi chủ, thỉnh mượn một bước nói chuyện." Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Lục Thiên Dương đi vào một cái chỗ hẻo lánh, hỏi, "Lục điện chủ, Thanh Lam quốc bên kia, tình huống như thế nào?" Lục Thiên Dương thở dài một tiếng, nói, tình huống không tốt lắm. Hắn đưa tay bóp cái pháp quyết, mây mù phun trào, thần quang nở rộ, tại Diệp Thần trước mặt hiện hóa ra một màn hình ảnh. Chỉ thấy trong tấm hình, chính là Thanh Lam Quốc bộ dáng. Ngày xưa phong cảnh tú lệ Thanh Lam Quốc, bây giờ cũng là bị hắc ám cùng ô uế bao phủ, một tòa tòa thành trì, từng mảnh cung điện, thành phế tích, trên trời mưa sa mưa như chút nước, gió lốc lôi minh đan sen, tràng diện rất là thê lương. Diệp Thần nhìn thấy một màn này hình ảnh, trong lòng cũng mười điểm chấn kinh cùng lo lắng. Lục Thiên Dương thở dài, luân hồi chi chủ, ta phụ mệnh lệnh của ngươi, đi tới Thanh Lam Quốc điều tra tin tức, lại thấy Thanh Lam Quốc đã bị hắc ám chém mất. Không có tinh hằng chi thạch thủ hộ, không còn có đồ vật có thể áp chế Sửu Thần, hắn trắng trợn hòa loạn, triệu hoán Sửu Thần tộc đại lượng cường giả bông xuống, phá hủy Thanh Lam Quốc một tòa tòa thành trì, tàn sát rất nhiều sinh linh. Hắn dự định đem những sinh linh kia máu thịt ngưng tụ, chế tạo ra một bộ tạm thời thân thể, tính toán đợi ngươi theo thánh thụ thế giới sau khi rời khỏi đây, động thủ lần nữa giết ngươi, hắn đã chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Theo Lục Thiên Dương lời nói, Diệp Thần trước mắt hình ảnh cũng đang lưu chuyển, hắn thấy được Sửu Thần trắng trợn sát lục, sinh linh đồ thán chẳng diện, lại thấy hắn dựng tế đàn, chuẩn bị chế tạo tạm thời thân thể cảnh tượng. Thanh Lam Quốc lại gặp như đại nạn này, ta nghiệp chướng nặng nề. Diệp Thần thấy Thanh Lam Quốc gặp nạn, gương mặt lập tức cũng có chút bắt đầu vặn mèo. Lục Thiên Dương hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, kẻ cầm đầu là Sửu Thần, ngươi không nên tự trách. Kỳ thật Thanh Lam Quốc sớm đã bị Sửu Thần để mắt tới, nơi đó có một đầu tình không huyết buộc, năng lượng vô cùng dồi dào, Sửu Thần không có khả năng buông tha, coi như không có ngươi, hắn không sớm thì muộn cũng là muốn hướng Thanh Lam Quốc độc thủ. Diệp Thần vẻ mặt rất nặng nề, lại hỏi, cái kia Mộ gia, Chu gia, Khổng gia ba người của đại gia tộc đều chết sạch sao? Lục Thiên Dương nói, cái kia thật không có, Thanh Lam Quốc thương vong người, chủ yếu là bình dân cùng người nhỏ yếu, ba người của đại gia tộc, tại biết tinh hằng chi thạch cùng ngươi sau khi rời đi, bọn hắn liền biết họa loạn đem đến, cho nên sớm bố trí phòng ngự, tránh tại dưới mặt đất. Bọn hắn liên hợp lại cùng Sửu Thần chống lại, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một thời gian, ta đã điều động ta rách nát thần điện cao thủ, tiến đến trợ chiến. Diệp Thần thấy Lục Thiên Dương toàn thân vết thương không cạn, liền biết hắn cùng Sửu Thần trận doanh giao phong qua, cảm thấy cảm kích, nói, vậy thì thật là quá đa tạ ngươi, Lục điện chủ. Lục Thiên Dương hoảng hốt vội nói, không cần cảm ơn, vì luân hồi chi chủ hiệu mệnh, là vinh hạnh của ta. Dừng một chút, hắn lại có chút ngưng trọng nói ra, chỉ bất quá, bây giờ Sửu Thần thế lớn, quả thực không thể khinh thường, ngoại trừ Sửu Thần tộc cường giả bên ngoài, hắn còn triệu hoán Tinh Đồng Thiên Tôn buông xuống. Diệp Thần nghe được câu này, biểu lộ khẽ biến, con ngươi ngưng tụ, Tinh Đồng Thiên Tôn. Chương 10434, Tử Huyền. Chương 10434, Tử Huyền. Diệp Thần đôi mắt hơi co lại, Tinh Đồng Thiên Tôn. Lục Thiên Dương nói, đúng vậy, này Tinh Đồng Thiên Tôn, trước kia là gió lốc tinh vực chúa tể, sau này bị luân hồi chi chủ ngươi giết chết, nhưng hắn tại Tử Thần giáo đoàn tế đàn bên trên sống lại. Bây giờ, Sửu Thần thậm chí ban cho hắn chúc phúc, thanh kiếm tổ đạo thống truyền thừa cho hắn. Vừa nói, Lục Thiên Dương một bên biến động hình ảnh, hướng Diệp Thần biểu hiện ra. Chỉ thấy trong tấm hình, xuất hiện Tinh Đồng Thiên Tôn thân ảnh, gánh vác lấy một thanh cự kiếm, đứng tại Sửu Thần bên người. Cái kia nắm cự kiếm, mang theo nguyên sơ thế giới huyền bí lực lượng, khí tức cuồn cuộn. Thanh kiếm này, Diệp Thần nhìn xem Tinh Đồng Thiên Tôn mang kiếm, tầm mắt khẽ biến. Lục Thiên Dương nói, là kiếm tổ lớn thiên cự khuyết kiếm, kiếm tổ là nguyên sơ thế giới thiên thần, truyền thuyết là thế gian đệ nhất cái học kiếm người, không không lúc nào không đã từng tung hoành một thời đại kiếm thiên đế, liền là kiếm tổ truyền nhân, không biết ngươi có nghe nói hay không qua danh hào của hắn. Diệp Thần gật đầu nói, tự nhiên nghe qua. Kiếm tổ truyền thuyết, Diệp Thần sớm có nghe thấy, hắn nắm giữ đạo pháp bên trong, có một môn quá sơ sinh diệt đạo, liền là nguồn gốc từ kiếm tổ đạo thống. Còn có huynh đệ của hắn Hàn Diễm, đã từng quan sát qua kiếm tổ chi kiếm, lĩnh ngộ không ít kiếm đạo tinh túy. Lục Thiên Dương nói, Sửu Thần từng bừa bãi tàn phá nguyên sơ thế giới, kiếm tổ bị hắn ô nhiễm, trở thành tín đồ của hắn, kiếm tổ đạo thống liền do Sửu Thần trưởng khống. Bây giờ, hắn đem kiếm tổ đạo thống ban cho Tinh Đồng Thiên Tôn, là muốn dùng Tinh Đồng Thiên Tôn làm kiếm, tới trấn áp ngươi. Diệp Thần biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, con ngươi híp lại, nghĩ thầm, lúc trước không thể triệt để diệt sát Tinh Đồng Thiên Tôn, bây giờ quả nhiên thành thai hoàng ẩm. Lục Thiên Dương lại nói, cái này Tinh Đồng Thiên Tôn rất có thể sẽ tiến vào thánh thụ thế giới, muốn ngươi bất lợi, luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm, ta rách nát thần điện, thế sống chết thủ hộ ngươi. Diệp Thần tâm hạ cảm kích, Lục điện chủ, cái kia liền đa tạ ngươi. Hiu hiu hiu. Hai người đang khi nói chuyện, lại có từng đạo màu tím thần quang từ phương xa chân trời bay tới, lại là thánh thụ chi môn người tới. Lục Thiên Dương nói ra, Thịnh Cô Hoài tới. Thịnh Cô Hoài chính là thánh thụ chi môn trưởng môn, sinh đến gầy gò vô cùng, như một cây cây trúc, gầy còm da mặt dán vào xương cốt, một mặt lãnh tốc khí. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hắn muốn đi Thanh Lam thánh thụ hái thánh quả, cái này cần thánh thụ chi môn đồng ý, nhưng khiến cho hắn mở miệng đi hỏi thăm, rõ ràng không thích hợp. Thánh thụ chi môn đám người cũng nhìn thấy Diệp Thần, trưởng môn Thịnh Cô Hoài lãnh tốc trong ánh mắt, lộ ra một cỗ tình cảm phức tạp. Bây giờ thánh thụ thế giới bốn thế lực lớn, Phục Ma Thâm Cốc, Thanh Lam tổ giáo, rách nát thần điện đều nguyện ý di chuyển, cũng chỉ còn lại có thánh thụ chi môn không chịu rời. Thái Tấn cảm giác được thánh thụ chi môn đám người đến, cũng dẫn người ra tới chào hỏi, hướng phía Thịnh Cô Hoài ha ha cười nói, "Thịnh trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Thịnh Cô Hoài nói, "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Thái lĩnh chủ." Thanh âm có chút lãnh tịch. Thái Tấn vừa cười mời nói, "Ta có một số việc, muốn cùng Thịnh trưởng môn thương lượng một chút, không bằng tìm một chỗ tâm sự." Thịnh Cô Hoài do dự một chút, gật đầu nói, "Có khả năng." Diệp Thần tâm bẩn thình thịch nhảy một cái, biết là Thái Tấn muốn cùng Thánh Thụ Chi Môn thương lượng, cởi mở Thanh Lam Thánh Thụ, khiến cho hắn đi hai thánh quả. Khi lấy được Thịnh Cô Hoài sau khi đồng ý, Thái Tấn lại hướng Diệp Thần liếc mắt ra hiệu, ba người trực tiếp tránh đi mọi người, đi vào dưới một cây đại thụ nghị sự. Thái Tấn cười hỏi, "Thịnh trưởng môn, không biết ngươi cảm thấy luân hồi chi chủ như thế nào?" Thịnh Cô Hoài trầm tư một hồi, tầm mắt dò xét Diệp Thần một thoáng, nói, "Luân hồi chi chủ Thiên Túng Anh Tư, là đương thời nhân tài kiệt xuất anh hùng. Trước đây Diệp Thần thôn vệ thiên cổ ma long hồn, hắn cũng là rung động thật sâu. Cái kia thiên cổ ma long hồn, cho dù là hắn, cũng trăm triệu không có tư cách luyện hóa, Diệp Thần lại làm được. Thái Tấn cười nói, cái kia luân hồi chi chủ muốn đi các ngươi thánh thụ chi môn, hái mấy quả trái cây, ngươi đồng ý không đồng ý? Ban đầu Thái Tấn đã làm tốt ăn nói khép nép, cầu thịnh cô hoài cởi mở thanh lam thánh thụ dự định, nhưng bây giờ Diệp Thần đã biểu hiện ra đủ thực lực cường hãn, hắn cũng không cần cùng đúng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Thái Tấn thỉnh cầu, thịnh cô hoài nhướng mày, nhìn về phía Diệp Thần, luân hồi chi chủ, ngươi là muốn thanh lam thánh quả? Diệp Thần gật đầu nói, chính là, tại hạ cần thanh lam thánh quả, điều trị nội tức, còn mời tiền bối giàn xếp, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao, tuyệt sẽ không lăng không đi ăn chùa. Bây giờ Diệp Thần có phục ma thâm cốc cùng rách nát thần điện duy trì, trên tay tài nguyên phong phú có thể cùng thánh thụ chi môn giao dịch. Thịnh cô hoài trầm ngâm một hồi, tựa hồ quyết định, nhân tiện nói, luân hồi chi chủ, ngươi là đại nhân vật, ngươi muốn tới ta thánh thụ chi môn, hái mấy quả trái cây, chút chuyện nhỏ này, ta tất nhiên là không có không đồng ý. Đến mức tù lao, cái kia cũng không cần, ta chỉ muốn cầu luân hồi chi chủ ra mặt, nói với Thanh Lam tổ giáo một tiếng, gọi bọn hắn nắm tử huyền thần thụ hạt giống, trả lại cho ta thánh thụ chi môn. Hắn biết Diệp Thần mặt mũi lớn, cho nên cũng muốn thỉnh Diệp Thần ra mặt hỗ trợ. Diệp Thần, ồ, một tiếng, trong lòng kỳ dị, nghe Thịnh cô hoài, thánh thụ chi môn cùng Thanh Lam tổ giáo ở giữa, tựa hồ tồn tại mâu thuẫn gì, liền hỏi. Thịnh trưởng môn, các ngươi cùng Thanh Lam tổ giáo, đến cùng là có cái gì ân oán sao? Tử huyền thần thụ hạt giống, lại là cái gì? Thịnh cô hoài thở dài một hơi, nói, cái kia tử huyền thần thụ hạt giống, là ta thánh thụ chi môn, các triều đại tổ tiên, hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên, tạo ra đồ vật. Ta thánh thụ chi môn, chấp trưởng lấy một môn tam thập tam thiên thần thuật, gọi tử huyền tạo hóa trải qua. Chương 10435, hy vọng. Chương 10435, hy vọng. Môn này tử huyền tạo hóa trải qua, là một môn thâm hậu nội công tâm pháp, tu luyện tới đỉnh phong về sau, cũng có thể chế tạo một gốc tử huyền thần thụ, lui tránh tà ma, trấn áp hắc ám, thành lập trật tự. Bất quá này tử huyền tạo hóa trải qua, nghe nói là thời đại viết cổ, một cái không thể nói cường giả sáng tạo, 10 điểm thâm ảo phức tạp, muốn tu luyện đến đỉnh phong cũng là phi thường gian nan. Ta thánh thụ chi môn các triều đại tổ tiên, cũng không ai có thể luyện đến đỉnh phong nhất tử huyền thần thụ, vô pháp chế tạo ra đến, nhưng chúng ta chế tạo ra một khóa hạt giống, chỉ cần ấp bồi dưỡng nảy mầm, một dạng có cơ hội trưởng thành thần thụ. Nay tử huyền thần thụ nếu là lớn mạnh, năng lượng không kém gì thanh lam thánh thụ. Thanh lam thánh thụ là thánh thụ thế giới hạch tâm nhất chỗ, là hết thảy pháp tắc trật tự đầu nguồn, năng lượng 10 điểm bằng bạc. Mà bây giờ Thịnh cô hoài lại nói, bọn hắn thánh thụ chi môn chế tạo ra tử huyền thần thụ hạt giống, nếu là lớn mạnh phát dục dâng lên, lại không kém gì thanh lam thánh thụ. Có thể nghĩ, nay tử huyền thần thụ hạt giống, đối bọn hắn tới nói, trọng yếu bực nào, giá trị không thể đo lường. Diệp Thần tâm bên trong hơi chấn động một chút, lông mày lại khẽ nhíu một cái, nói, các ngươi tử huyền thần thụ hạt giống, là bị thanh lam tổ giáo cướp đi. Thịnh cô hoài lộ ra một điểm xấu hổ cùng thần sắc bất đắc dĩ, nói, cũng không phải cướp đi, là bởi vì một trận đổ ước, ta thánh thụ chi môn thua cuộc. Tại 10 vạn cái kỷ nguyên trước kia, ta thánh thụ chi môn thái thượng trưởng Lao Thịnh tuyên đuổi, cùng Thanh Lam tổ giáo sư thúc tổ Đặng Thương Vân luận võ đánh cược, riêng phần mình lấy ra một cái kinh thiên thẻ đánh bạc. Ta thánh thụ chi môn thẻ đánh bạc là tử huyền thần thụ hạt giống. Thanh Lam tổ giáo thẻ đánh bạc thì là đại đế cổ đại Hạo Thiên Nho thánh thi cốt kim thân. Nghe vậy, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, cái này đích xác là kinh thiên thẻ đánh bạc. Đối thánh thụ chi môn tới nói, tử huyền thần thụ hạt giống giá trị, không cần nói cũng biết. Mà Thanh Lam tổ giáo xuất ra thẻ đánh bạc, tuyệt không so tử huyền thần thụ hạt giống kém, đúng là Lao tổ tông Hạo Thiên Nho thánh thi cốt kim thân. Hôm nay bái đế đại hội, muốn bái liền là Hạo Thiên Nho thánh thi cốt kim thân. Thanh Lam tổ giáo thế mà xuất ra vật chân quý như vậy làm thẻ đánh bạc, quả thực là người tiên. Thịnh cô hoài nói tiếp, ta thánh thụ chi môn thái thượng trưởng lão, còn có Thanh Lam tổ giáo sư thúc tổ, đều là võ sĩ, bình thường thích nhất luyện võ đánh nhau, tính cách đều có chút bất cần đời, bọn hắn đánh cược, sao có thể thật chứ? Trận kia đánh cược, là ta thánh thụ chi môn thua, thái thượng trưởng lão thế mà thật nắm tử huyền thần thụ hạt giống, giao cho Thanh Lam tổ giáo. Ta biết việc này về sau, thật sự là sợ đến hồn phi phách tán, như thế không hợp thói thường đánh cược, sao có thể làm thật đâu? Ta liền muốn hỏi Thanh Lam tổ giáo, đòi lại tử huyền thần thụ hạt giống. Diệp Thần nói, bọn hắn không chịu cho. Thịnh cô hoài gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn muốn nuốt một mình cái kia hạt giống. Một bên Thái Tấn đang nghe Thịnh cô hoài nói chuyện về sau, trực tiếp nhíu mày ngắt lời nói, chờ một chút, ta nghe nói chân tướng sự tình, tựa hồ cũng không phải là như thế. Không phải Thanh Lam tổ giáo muốn nuốt một mình tử huyền thần thụ hạt giống, là bọn hắn vô ý đem hạt giống này đi rơi xuống Tù Linh Chi Uyên. Tù Linh Chi Uyên là Thanh Lam tổ giáo cấm địa, một mảnh tràn ngập hắc ám quỷ dị thâm uyên, bên trong có vô số đạo đà đế cổ thần phân thân, đáng sợ đến vô cùng. Cái kia tử huyền thần thụ hạt giống đi rơi xuống Tù Linh Chi Uyên, cái kia Thanh Lam tổ giáo coi như nghĩ phải trả lại, cũng là tuyệt đối không thể. Thịnh cô hoài hừ một tiếng, nói, cái gì Tù Linh Chi Uyên, bất quá là mượn cớ thôi, bọn hắn liền là muốn nuốt một mình. Cái kia tử huyền thần thụ hạt giống, chỉ có tu luyện tử huyền tạo hóa trải qua người mới có nghiên cứu khả năng, bọn hắn độc chiếm thì có ích lợi gì? Hoàn toàn là hại người không lợi mình. Cung kính hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, bây giờ chỉ có mời ngươi ra mặt, nói với Thanh Lam tổ giáo một tiếng, để bọn hắn trả lại hạt giống. Sau khi chuyện thành công, ngươi mong muốn hái nhiều ít Thanh Lam thánh quả, ta thánh thụ chi môn đều đồng ý. Ta thậm chí nguyện ý đem ta thánh thụ chi môn bí truyền tử huyền tạo hóa trải qua, đưa tặng cho ngươi. Hắn một lòng muốn lấy hồi trở lại tử huyền thần thụ hạt giống, cho nên chỉ muốn cầu Diệp Thần ra mặt. Tại đi qua tuế nguyệt bên trong, hắn đã cùng Thanh Lam tổ giáo đã giao thiệp vô số lần, nhưng Thanh Lam tổ giáo luôn là đủ kiểu mượn cớ thoái thác, hắn cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Tại bốn thế lực lớn bên trong, Thanh Lam tổ giáo thực lực cường đại nhất, thánh thụ chi môn là không dám dùng sức mạnh. Hiện tại Thịnh cô hoài chỉ muốn thỉnh Diệp Thần ra mặt. Diệp Thần biết được đầu đuôi sự tình, hơi trầm ngâm một hồi, nói: "Thịnh trưởng môn, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút Thanh Lam tổ giáo, nhưng bọn hắn có chịu hay không trả lại Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, ta không dám hứa chắc." Thịnh cô hoài mừng rỡ, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi chịu ra mặt, vậy thì thật là không thể tốt hơn, đa tạ, đa tạ." Dừng một chút, lại nói: "Nếu là có thể thu hồi Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, cũng bồi dưỡng nảy mầm, ta Thánh Thụ chi môn có trật tự thủ hộ, ta nguyện ý đem người gì chuyển đi bên ngoài, đầu nhập vào luân hồi trận doanh, về sau chỉ nghe lệnh ngươi." Tử Huyền Thần Thụ là toàn bộ Thánh Thụ chi môn tâm huyết niềm hy vọng. Thanh Lam Thánh Thụ là tinh không phía trên rơi xuống đồ vật, Thánh Thụ chi môn cũng không thể hoàn toàn trường khống, cần cúng núm lê bái cung phụng, mỗi cái kỷ nguyên đều muốn hiến tế ra đại lượng đầu người, mới có thể có đến Thanh Lam Thánh Thụ chúc phúc, đại giới to lớn, khổ không thể tả, bọn hắn cũng có chút không chịu nổi. Tử Huyền Thần Thụ là Thánh Thụ chi môn cải biến vận mệnh hy vọng. Nay gốc thần thụ, nếu có thể chế tạo ra đến, liền có thể thay thế Thanh Lam Thánh Thụ, trở thành Thánh Thụ chi môn hải đăng trật tự hải tâm. Chương 10436. Bái lấy được. Chương 10436. Bái lấy được. Kể từ đó, bọn hắn về sau không cần lại hy sinh đầu người, cũng có sống yên phận căn cơ, di chuyển đi bên ngoài cũng không sao, thậm chí có khả năng đầu nhập vào Diệp Thần. Diệp Thần cảm nhận được Thịnh Cô Hoài nóng rực tâm ý, lập tức liền đi tới Thanh Lam tổ giáo đại điện, tìm tới giáo chủ Đặng Thanh Thu, nghĩ hắn nói rõ việc này Đặng Thanh Thu đang nghe về sau, giật nảy cả mình, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi nghĩ thay Thánh Thụ chi môn ra mặt?" Diệp Thần lắc đầu nói: "Không phải ra mặt, chỉ là năm đó đổ ước, thật có chút ngả ngớn cùng không hợp thói thường, cái kia Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, quý giáo muốn tới cũng vô dụng, chẳng thà trả lại Thánh Thụ chi môn." Thử nghĩ một hồi, nếu như năm đó đánh cược, quý giáo vô ý thua, chẳng lẽ cũng phải đem Hạo Thiên Nho Thánh Thi cốt kim thân giao ra sao? Đặng Thanh Thu nói: "Sư thúc ta Đặng Thương Vân kiếm đạo thông thần, hắn một lòng luyện kiếm, kiếm tâm thanh xuân bất lão, vĩnh bảo thiếu niên, dung mạo không nhận tuế nguyệt mài mòn, vô địch tại thế, nhân vật bậc nào, hắn không có khả năng thua." Diệp Thần nói: "Đặng giáo chủ, ta không phải nói ngươi sư thúc không được, ta chỉ nói là nếu như." Đặng Thanh Thu trầm ngâm một thoáng, nói: "Luân hồi chi chủ, thực không dám giấu giếm, sư thúc ta năm đó thắng được Tử Huyền Thần Thụ hạt giống về sau, vui mừng quá đỗi, tại tù linh chi nguyên luyện kiếm thời điểm, vô ý đem hạt giống rơi xuống. Cái kia tù linh chi nguyên là muốn mệnh thâm nguyên, Tử Huyền Thần Thụ hạt giống rơi xuống ở bên trong, là dù như thế nào đều không tìm về được, ta coi như nghĩ trả lại cho Thánh Thụ chi môn, cũng là trăm triệu làm không được." Diệp Thần nghe Đặng Thanh Thu ngôn từ thành khẩn, đạo không phải cố ý thoái thác, không khỏi nhướng mày, nói: "Thật đi rơi xuống thâm nguyên, không cầm về được rồi." Đặng Thanh Thu nói: "Đúng vậy, tù linh chi nguyên là cấm kỵ chi địa, hắc ám sát khí tràn ngập, không phải ta chiếm lấy Thánh Thụ chi môn hạt giống, là thực sự không có cách nào cầm về." Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ một thoáng, nói: "Đặng giáo chủ, các ngươi tìm không trở lại, không biết có thể để cho ta đi tù linh chi nguyên thử một chút." Hắn có quang minh chi tâm, thiên đế kim luân, thiên hỏa mệnh tinh các loại thủ đoạn, coi như cái kia tù linh chi nguyên hắc ám, hắn cũng không sợ. Nếu như cái kia Tử Huyền Thần Thụ hạt giống thật tại tù linh chi nguyên, cái kia Diệp Thần có lẽ có khả năng tìm về tới. Nghe vậy, Đặng Thanh Thu giật nảy cả mình, nói: "Việc này tuyệt đối không thể, luân hồi chi chủ, nệ mạc muốn nói đùa. Cái kia tù linh chi nguyên chính là hắc ám cấm kỵ tử địa, ngươi nếu là ở bên trong xảy ra điều gì sai lầm, ta Thanh Lam tổ giáo có thể không chịu được nổi." Diệp Thần nói: "Không sao, ta có hộ thân thủ đoạn, Đặng giáo chủ không cần lo lắng quá mức." Đặng Thanh Thu chau mày, nào dám nhường Diệp Thần đi mạo hiểm. Keng, keng, keng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng chung du dương, Đặng Thanh Thu mừng rỡ, nói: "Tránh đi, luân hồi chi chủ, bái đế đại hội dụng cụ điển muốn bắt đầu, chúng ta đi trước thăm dự, việc này cho sau lại nói." Nói xong đội vàng đi ra đại điện. Diệp Thần thấy thế, cũng chỉ đành đi theo ra. Bái đế đại hội dụng cụ điển chính thức bắt đầu, trước mọi người hướng đại đế lăng, là Thanh Lam tổ giáo lao tổ tông Hạo Thiên Nho Thánh lăng mộ, bên trong thờ phụng Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân. Theo bái đế đại hội dụng cụ điển bắt đầu, Thanh Lam tổ giáo, rách nát thần điện, phục ma thâm cốc, thánh thụ chi môn người, dồn dập đi tới đại đế lăng, riêng phần mình dâng lên lễ vật, chiều bái Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân. Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân được đặt ở một tòa xưa cũ trên bệ đá. Cái kia bộ hài cốt kim thân, thoạt nhìn vô cùng khô gầy, phía trên sơn kim phấn, toàn thân tràn ngập kim quang, những kim quang này lại hội tụ từng nét bùa chú, tại thi cốt quanh thân chậm rãi chuyển động bay múa, hình ảnh thoạt nhìn có chút mỹ lệ, lại có chút viễn cổ quỷ bí khí tức. Diệp Thần đứng tại Thánh Thụ Chi Môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài bên người, thấp giọng hướng hắn giảng thuật chuyện mới vừa rồi. Thịnh Cô Hoài vẻ mặt kinh ngạc không chừng, hỏi: "Luân hồi chi chủ, ngươi muốn đích thân đi tù linh chi nguyên?" Diệp Thần gật đầu nói: "Chỉ có biện pháp này, liền sợ Thanh Lam tổ giáo không chịu cởi mở." Thịnh Cô Hoài hừ một tiếng nói: "Bọn hắn nếu là không chịu cởi mở, cái kia chính là trong lòng có quỷ, muốn nuốt một mình ta Thánh Thụ Chi Môn Tử Huyền Thần Thụ hạt giống." Diệp Thần lắc đầu không nói gì thêm, cho Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt kim thân thượng hương, ánh mắt nhìn cái kia thi cốt kim thân, khẩn cầu đạt được võ đạo cảm ngộ. Hạo Thiên Nho Thánh là thánh thụ thế giới duy nhất từng sinh ra thiên đế, bái đế đại hội liền là bái tế hắn thi cốt kim thân, nếu như tế phẩm đầy đủ, hoặc là tâm ý thành tín lời, liền có khả năng đạt được Hạo Thiên Nho Thánh chúc phúc, thu hoạch đủ loại võ đạo tăng thêm. Liền thấy Thanh Lam tổ giáo, rách nát thần điện, phục ma thâm cốc, thánh thụ chi môn đám người, đều dồn dập hướng Hạo Thiên Nho Thánh thi cốt triều bái, hy vọng có thể đạt được chúc phúc. Ông ngong ngong, từng đạo thần quang theo đại đế lăng đám người các nơi nở rộ mà ra, không ít người tại chỗ đạt được chúc phúc, tu vi có chỗ tiến. Ta đột phá. Ha ha, ta vận khí cũng không tệ, đạt được Hạo Thiên Nho Thánh chúc phúc, kiếm đạo lại có tinh tiến. Ta tối thương lành. Từng đạo kinh hỉ thanh âm từ trong đám người phát ra, Hạo Thiên Nho Thánh chúc phúc hiệu quả đã ở trong sân rõ ràng. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, tâm tư thu lại, càng thành tâm ngắm nhìn Hạo Thiên Nho Thánh kim thân, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đông nhiên, theo Hạo Thiên Nho Thánh Thi cốt kim thân bên trong, liền có một cỗ kim quang bắn ra, bắn tới Diệp Thần trên thân. Oeng. Tại kim quang phóng tới trong nháy mắt, Diệp Thần trong óc kịch chấn, tràn vào một cỗ bàng bạc tin tức chạy. Nguồn tin tức này chạy, là một môn kiếm pháp, Tam thập tam thiên thần thuật, Thiên Đế Trảm Long Quyết. Diệp Thần cũng nhận được chúc phúc, thế mà thu được Thiên Đế Trảm Long Quyết áo nghĩa bí quyết. Chương 10437. Tù Linh. Chương 10437. Tù Linh. Thiên Đế Trảm Long Quyết, Thánh Nhân Giáo Hoa Chi Tâm, Trấn Sát Tà Ma Phong Mang, Đại Đạo Hoa Trường, Thi Tử Ngữ Pháp, rất nhiều áo nghĩa, không ngừng theo Diệp Thần trong đầu lướt qua. Cuối cùng, Diệp Thần trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh giàn mua. Thân ảnh kia, từng trang sách thi từ văn chương ký tự, như hồ điệp cùng xiển xích, tại quanh người hắn quanh quần phiên phi lấy, chính là Thanh Lam Tổ Giáo Tổ Sư gia, Hạo Thiên Nho Thánh. Giờ phút này, Hạo Thiên Nho Thánh thân ảnh, thế mà xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Luân hồi chi chủ, nghĩ không ra ngươi thế mà sẽ buông xuống ta Thanh Lam Tổ Giáo, ngươi chịu bái, ta không dám chịu. Hạo Thiên Nho Thánh mỉm cười, hướng Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần mặt người, cấp tốc lấy lại tinh thần, nói, Hạo Thiên Nho Thánh, kỳ thật ngươi không chết. Hạo Thiên Nho Thánh lắc đầu nói, không, ta đã chết, đây chỉ là ta lưu lại ý chí. Ngươi thiên phú, hơn xa tại ta, này Thiên Đế Trảm Long Quyết thần thuật áo nghĩa, ta liền chuyển cho ngươi. Môn này Thiên Đế Trảm Long Quyết, chính là Nguyên Thiên Đế tự tay sáng tạo, ẩn chứa thánh nhân giáo hóa, lui tránh tà ma chí lý, vô cùng huyền vi thâm ảo, năm đó ta cũng chỉ là lĩnh ngộ 7-8 phần, không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo tinh túy. Nhưng ta nghĩ, dùng thiên phú của ngươi, tất có thể hiểu thấu đáo Thiên Đế Trảm Long Quyết toàn bộ tinh túy. Nếu là tương lai, ngươi gặp được Nguyên Thiên Đế, liền thay ta hướng hắn vấn an, ta Thanh Lam Tổ Giáo có thể tại đây cái quỷ thế giới khác sống yên phận, cũng may mà Nguyên Thiên Đế tí hữu. Dứt lời, Hạo Thiên Nho Thánh thân ảnh cùng thanh âm, liền chậm rãi theo Diệp Thần trong đầu đi xa tan biến. Diệp Thần mở mắt, giật mình thất thần, ngày đó Đế Trảm Long Quyết diệu pháp đã toàn bộ lạc ấn đến trong lòng của hắn. Hắn thiên phú cực cao, tại ngắn ngủi phỏng đoán qua đi, chính là đại khái hiểu thấu đáo Thiên Đế Trảm Long Quyết tinh túy. Oeng. Tại Diệp Thần hiểu thấu đáo Thiên Đế Trảm Long Quyết tinh túy trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc khí tượng cũng là từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chỉ thấy từng trang sách thi tử, từng trang sách đại đạo hoa trường, diễn biến thành muôn vàn ký tự, mang theo thánh nhân giáo hóa, trấn thủ thiên hạ bàng bạc sức mạnh to lớn, tại Diệp Thần quanh thân phiên phi vũ động. Từng sợi kiếm khí cũng là từ trên người Diệp Thần bắn ra, mang theo Thiên Đế Trảm Long Ai. Diệp Thần toàn thân kim quang hạo đãng, giống bay phượng múa, thiên long gầm thét, khí chàng mười điểm hung mãnh. Trên người hắn buộc phát ra mạnh mẽ khí chàng, trực tiếp đem xung quanh người toàn bộ đẩy lui. Các ngươi xem, luân hồi chi chủ. Trời ạ, hắn đạt được cái gì chúc phúc, khí tượng cư nhiên như thế hung mãnh. Thiên Đế Trảm Long Quyết, là Thiên Đế Trảm Long Quyết khí tượng. Lão tổ tông đối luân hồi chi chủ, cư nhiên như thế ưu ái, nắm Thiên Đế Trảm Long Quyết đều chuyển cho hắn rồi. Từng đạo kinh ngạc rung động thanh âm, theo toàn bộ đại đế lăng bên trong truyền ra. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn triều bái Hạo Thiên Nho Thánh, có thể được đến một chút chúc phúc, coi như là thiên đại may mắn. Nhưng bây giờ, Diệp Thần chúc phúc, khí tượng lại là thao thiên, hoàn toàn đạt được Thiên Đế Trảm Long Quyết áo nghĩa. Thiên Đế Trảm Long Quyết là Thanh Lam Tổ Giáo hạch tâm bí pháp, ngoại nhân không cách nào nhúng chạm. Nhưng bây giờ, Diệp Thần hoàn toàn kế thừa, làm cho Thanh Lam Tổ Giáo đám người cũng là lâm vào to lớn chấn kinh cùng trong kinh ngạc. Luân hồi chi chủ quả thật là thần uy kinh người, ta phục ma thâm cốc không có sai nắm, ha ha ha. Thấy Diệp Thần như thế rộng rãi khí tượng, Thái Tấn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương cũng là trở nên kích động, nghĩ thầm chính mình may mắn không có tìm Diệp Thần báo thù, phản mà thay đổi chủ ý đầu nhập vào, bằng không, nếu là hắn thành Diệp Thần kẻ địch, không biết sẽ có cỡ nào thống khổ. Thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngưỡng mộ, nghĩ thầm, luân hồi chi chủ thần uy bất phàm, có lẽ thật có thể giúp ta Thánh thụ chi môn tìm về Tử Huyền thần thụ hẳn giống. Thanh Lam tổ giáo giáo chủ Đặng Thanh Thu trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, có chút lạnh có hướng Diệp Thần hỏi. Luân hồi chi chủ, ngươi đã lĩnh ngộ Thiên Đế Trảm Long Quyết rồi? Diệp Thần tâm bên trong ngưng tư, Thiên Đế Trảm Long Quyết đủ loại diệu pháp, trong lòng hắn từng cái lững lờ trôi chạy qua, không có bất kỳ cái gì cản trở chỗ, hắn liền gật đầu nói, "Ừm, xem như sơ bộ lĩnh ngộ, Đặng giáo chủ, có thể phải đa tạ nhà ngươi lão tổ tông chúc phúc." Đặng Thanh Thu vô cùng chấn động, nói, "Không cần cảm ơn, luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên vô địch." Chính hắn cũng tu luyện Thiên Đế Trảm Long Quyết, biết môn này kiếm pháp thâm ảo, người bình thường có thể lĩnh ngộ chút ra lông, liền đầy đủ chạm diện quỷ dị, hắn khổ tu nhiều năm, cũng chỉ là lĩnh ngộ 4-5 phần 10. Nhưng xem Diệp Thần bây giờ khí định thần nhàn bộ dáng, phản phất đã nắm giữ Thiên Đế Trảm Long Quyết toàn bộ tinh túy, cái này thực sự quá kinh khủng. Đặng Thanh Thu trong lòng chỉ có rung động cùng sùng bái, trong truyền thuyết luân hồi thiên phú, quả nhiên là siêu phàm vô địch. Diệp Thần nhớ tới Tử Huyền thần thụ hạt giống sự tình, liền rèn sắc khi còn nóng, nói: "Đặng giáo chủ, bằng vào ta bây giờ tu vi nội tình có thể tiến vào tù linh chi viên đi." Nghe được Diệp Thần thỉnh cầu, Đặng Thanh Thu sầm mặt lại, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi vẫn là muốn đi tù linh chi viên?" Diệp Thần gật đầu nói: "Đúng vậy, các ngươi cùng thánh thụ chi môn ân oán, liền để ta tới chung kết đi." Nói xong con mắt nhìn xem thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài. Thịnh Cô Hoài mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong, chỉ muốn mau sớm cầm lại Tử Huyền thần thụ hạt giống. Những người ở chỗ này cũng biết Thánh thụ chi môn cùng Thanh Lam tổ giáo mâu thuẫn, đều biết cái kia Tử Huyền thần thụ hạt giống ngay tại tù linh chi uyên. Cái kia tù linh chi uyên là Thanh Lam tổ giáo cấm kỵ tử địa, coi như phóng nhãn đến toàn bộ thánh thụ thế giới, cũng có thể được xưng là kinh khủng nhất địa phương một trong. Luân hồi chi chủ lại muốn đi tù linh chi uyên, đây không phải muốn chết sao? Chương 10438. Vu Yêu. Chương 10438. Vu Yêu. Tù linh chi uyên chỗ kia, thượng vị thần đều không dám đi a, hắn thật không sợ chết sao? Nếu là luân hồi chi chủ chết ở chỗ này, vậy liền có trò hay để nhìn. Rất nhiều nghị luận thanh âm vang lên, không ít người đều nghĩ xem kịch vui. Đặng Thanh Thu tầm mắt chuyển động, suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng mở miệng nói, "Luân hồi chi chủ, không phải ta không cho ngươi đi tù linh chi uyên, mà là chỗ kia thực sự quá nguy hiểm. Ngươi là kẻ ngoại lai, khả năng còn không biết, tại tù linh chi uyên bên trong, kinh khủng nhất kỳ thật không phải hắc ám ma vật, mà là..." Nói đến đây, thanh âm hắn chần chờ một chút, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Những người ở chỗ này đang nghe Đặng Thanh Thu lời về sau, tựa hồ nhớ lại cái gì, không ít người trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, hỏi, "Mà là cái gì?" Đặng Thanh Thu thở dài, "Tù linh chi uyên bên trong có một cái vu yêu quái vật, cái kia kỳ thật, cái kia nhưng thật ra là sư thúc ta Quan Môn đệ tử, cũng là ta trước kia sư muội, nàng gọi Tố Ly Ương. Nàng lúc còn trẻ, vì đột phá địa mạch hạn chế, bảy trận năm chính mình biến thành một đầu vu yêu, nàng liền ở tại tù linh chi uyên bên trong, cũng chỉ có nàng này loại vu yêu quái vật mới có thể tại tù linh chi uyên sinh tồn. Ta không xác định nàng phải chăng còn bảo lưu lấy lý trí, nhưng ta biết nếu có người xông vào tù linh chi uyên, nàng sẽ không chút do dự phát động công kích. Năm đó sư thúc ta Đặng Thương Vân cùng Thánh Thụ Chi Môn Thái Thượng trưởng lao đánh cược, thắng được Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, về sau đi qua tù linh chi uyên, kết quả là lọt vào công kích của nàng, nàng liền sư đồ tình cảm đều không để ý. Cái kia Tử Huyền Thần Thụ hạt giống cũng là vào lúc đó rơi xuống. Những người ở chỗ này nghe được Đặng Thanh Thu nói tới Vu Yêu, trên mặt kinh hãi chi sắc càng sâu. Rõ ràng bọn họ cũng đều biết cái kia Vu Yêu đến cùng là đáng sợ đến mức nào quái vật. Vu Yêu sao? Diệp Thần khẽ to mày, Vu Yêu là một loại mạnh mẽ ma thần, hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì thân đồ Huyền Nhi liền là Vu Yêu chi chủ. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, tại tù linh chi uyên, thế mà sẽ có một đầu Vu Yêu quái vật tồn tại, hơn nữa còn là Đặng Thanh Thu sư muội. Xem người chung quanh cái kia kinh hãi biểu lộ, liền biết cái kia Vu Yêu quái vật thực lực nhất định là vô cùng hung hãn. Đặng giáo chủ, này tù linh chi uyên có lẽ thật có hung hiểm, nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn đi một chuyến. Diệp Thần tại sau khi suy tính, liền dứt khoát nói ra. Vừa mới luyện thành Thiên Đế Trảm Long Quyết, Diệp Thần tâm bên trong liền có tự tin, cảm thấy nơi nguy hiểm hơn nữa đều có thể đi xông vào một lần. Đặng Thanh Thu thấy Diệp Thần như thế quyết tâm, hơi trầm ngâm một thoáng, nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi như khăng khăng muốn đi, ta muốn ngươi thể, nếu ngươi ngã xuống, ngươi luân hồi trận doanh không được trách tội tại ta." Hắn chủ yếu là sợ Diệp Thần sẽ chết ở chỗ này, như thế hắn liền vô pháp hướng luân hồi trận doanh giao phó. Diệp Thần gật đầu nói, "Cái này đơn giản, ta thể chính là chết sống có số, nếu ta tại tù linh chi uyên ngã xuống, ta sẽ không trách bất luận cái gì người." Đặng Thanh Thu hít sâu một hơi, nói, "Vậy thì tốt, luân hồi chi chủ, ta cái này dẫn ngươi đi tù linh chi uyên, mời đi theo ta." Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Diệp Thần không do dự, lập tức đi theo. Mọi người tại đây xì xào bàn tán, tâm tình cũng là 10 điểm tò mò cùng chờ mong, dồn dập đi ra đại đế lăng, muốn nhìn xem Diệp Thần có thể hay không đem Tử Huyền Thần Thụ hạt giống theo tù linh chi uyên bên trong mang ra. Thánh Thụ Chi Môn trưởng môn Thịnh Cô hoài nghi thầm, luân hồi chi chủ quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, nếu là hắn có thể tìm về Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, ta Thánh Thụ Chi Môn nhất định thể sống chết truy hiệu. Tù linh chi uyên ở vào Thanh Lam Tổ giáo sơn môn chỗ sâu, là một chỗ hắc ám cùng tử vong khu vực. Hoàn cảnh bên ngoài 10 điểm hoang vu, xung quanh không có thảm thực vật cùng sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có một ít cây khô tàn nhánh cùng lá rụng. Trong không khí tràn ngập một loại nồng đậm âm lãnh cùng cảm giác quỷ dị, để cho người ta thấy dùng mình. Đặng Thanh Thu mang theo Diệp Thần, đi tới tù linh chi uyên bên ngoài. Diệp Thần liền thấy rõ, phía trước đại địa đã nứt ra một đường nhỏ, vô số hắc ám trong sương mù lan tràn ra, hình ảnh rất là làm người ta sợ hãi. Mọi người cũng tới ra ngoài vây khu vực, thấy tù linh chi uyên khí tượng, đều là kinh sợ một hồi. Thái Tấn cùng Thái Chiêu Dung hai cha con tướng liếc mắt một cái, đồng đều cảm giác nghiêm trọng, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Đặng Thanh Thu nói, "Luân hồi chi chủ, đến, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi một câu, tiến vào tù linh chi uyên về sau, ngươi sẽ lập tức đình trệ đến vô tận thâm uyên bên trong, lại nghĩ ra tới, đã có thể không dễ dàng như vậy." Diệp Thần cười nói, "Tốt, ta biết." Sửa sang lại quần áo, hiện tại không tiếp tục lưỡng lự, trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía trước, sau đó liền theo cái kia kẽ đất nhảy vào. Thấy Diệp Thần nhảy vào tù linh chi uyên bên trong, toàn trường người đều là xôn xao kinh hô, dồn dập muốn lên trước quan sát. Thanh Lam Tổ giáo mấy cái trưởng lão ngăn lại mọi người, duy trì lấy trật tự, quắc, người không phận sự mới vào. Mọi người liền đứng tại tù linh chi uyên bên ngoài, xì xào bàn tán, lại không ai rời đi, đều tại chỗ chờ, muốn nhìn xem Diệp Thần sống hay chết, thành hay bại. Lúc này Diệp Thần đã tiến vào tù linh chi uyên. Tù linh chi uyên nội bộ hoàn cảnh càng làm cho người hoảng sợ, vừa tiến vào thâm uyên, hắn liền thấy một cỗ đập vào mặt hôi thối, không khí chung quanh vô cùng ẩm ướt, khó mà hô hấp. Trong bóng tối phảng phất có vô tận tầm mắt nhìn chăm chú lấy, để cho người ta thấy sợ hãi thật sâu. Toàn bộ tù linh chi uyên tràn đầy hắc ám, quỷ dị cùng khí tức kinh khủng, nhiều Diệp Thần cũng có chút tê cả da đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, thế ra Thiên Đế Kim Luân hộ thể, trong lòng suy nghĩ, không biết Tử Huyền Thần Thụ hạt giống rơi xuống ở đâu. Chương 10439, phát hiện hạ lạc. Chương 10439, phát hiện hạ lạc. Diệp Thần nếm thử bắt Tử Huyền Thần Thụ hạt giống hạ lạc, nhưng lại phát hiện cái này tù linh chi uyên, không gian phi thường lớn, mà lại không ngừng một tầng, có trăm ngàn tầng không gian lẫn nhau xếp lấy, nghĩ tìm kiếm một quả hạt giống tung tích, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Bất quá Diệp Thần cũng không lo lắng, hắn đã nghĩ kỹ biện pháp, này tù linh chi uyên tồn tại không ít ma vật, săn giết ma vật, sau đó thôn phệ linh hồn của bọn chúng, lục soát tìm trí nhớ của bọn nó, dạng này có lẽ có thể tìm được manh mối. Nghĩ như vậy, Diệp Thần hướng tù linh chi uyên thâm chỗ bay đi. Thiên Đế Kim Luân hào quang xua tán đi hắc ám, Diệp Thần vô cùng rõ ràng thấy tù linh chi uyên hoàn cảnh, đây là một cái có nhiều tầng không gian xếp hắc ám thâm uyên, trong đó sinh tồn lấy không ít hình dạng vật mèo, quái đản quỷ dị ma vật. Liếc mắt quét tới, phệ hồn quái, gai độc bọ cạp, ám dạ hồ điệp, liêm nhận con rết, giật mình chim, này mảnh trong vực sâu ma vật, số lượng thực không ít. Diệp Thần càng là đi sâu, thấy ma vật thì càng nhiều. Bất quá này chút ma vật, 10 điểm nhạy bén, khi nhìn đến Diệp Thần Thiên Đế Kim Luân Hào Quang về sau, liền dồn dập lựa chọn tránh lui, cũng không có tùy tiện công kích Diệp Thần. Chỉ có một loại người hình ma vật, đối Diệp Thần cũng không có cái gì e ngại, ngược lại tại mắt lạnh nhìn hắn, tựa hồ tại tìm kiếm sơ hở của hắn. Những người kia hình ma vật, trên thân bao trùm lấy vảy màu xanh, đao thương bất nhập, tướng mạo lại cùng Đà Đế cổ thần không sai biệt lắm, chịu lấy một tấm mặt chết, bộ dáng thoạt nhìn 10 điểm khủng bố. Lúc trước Đà Đế cổ thần, tại Thanh Lam thế giới sinh ra, hắn sát khí tiết lộ ra ngoài, ô nhiễm địa mạch, lại dẫn đến ra rất nhiều ma vật, có chút ma vật tướng mạo, liền là cùng Đà Đế cổ thần không sai biệt lắm, thậm chí nắm giữ lấy một chút Đà Đế cổ thần thần thông, hết sức lợi hại. Nay loại quỷ dị ma vật, được xưng thi mặt ma nhân, có 10 điểm cường hãn sức chiến đấu. Chúng nó đang quan sát Diệp Thần, mắt trong mang theo hung mang, nếu là Diệp Thần không có Thiên Đế Kim Luân hộ thể, chúng nó chỉ sợ sớm đã xông lên. Này chút thi mặt ma nhân, nếu là săn giết bọn nó, lại siêu hồn nuốt phách, ta có lẽ liền có thể biết tù linh chi nguyên nhiều bí mật hơn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức tế ra Luân Hồi Thiên Kiếm, huy kiếm hướng về phía trước một đám thi mặt ma nhân đánh tới. Một đám thi mặt ma người thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ chủ động ra tay. Phải biết, Diệp Thần chỉ có lẻ loi một mình, thế mà còn dám khiêu chiến chúng nó. Thiên Đế Trảm Long Quyết. Diệp Thần buộc phát ra vừa mới lĩnh ngộ Thiên Đế Trảm Long Quyết, thân kiếm bên trên nổ lên vô cùng đại đạo hoa trường, từng cái ký tự như bướm bay lượn, đại khí hạo nhiên, cuối cùng hội tụ thành một vệ tinh sáng lên kiếm mang, mang theo Thiên Đế Trảm Long lớn uy thế, hướng về phía trước biểu trảm mà đi. Rất nhiều thi mặt ma người thất kinh, dồn dập lui về sau tránh mà đi. Tên đang chết, người đang tìm cái chết. Một đầu thi mặt ma nhân cắn răng phát ra thanh âm lãnh khốc, tế ra một thanh hải cốt rèn đúc mà thành trường kiếm, nhanh chóng nhanh như chớp ám sát mà ra. Thiên tội quỷ sát kiếm. Cực hạn hắc ám phong mang, mang theo thiên chi tội phạt sát khí, theo nó trong tay cốt kiếm bộ phát ra, chính diện cùng Diệp Thần Thiên Đế Trảm Long Quyết, hung hăng đụng vào nhau. Này thi mặt ma nhân chỗ làm thiên tội quỷ sát kiếm, kỳ thật liền là Đà Đế cổ thần năm đó chấp trưởng thần thông. Chúng nó là Đà Đế cổ thần sát khí biến thành, cho nên có thể đủ vận dụng một chút Đà Đế cổ thần thủ đoạn. Nếu như là người bình thường, đối mặt thi mặt ma nhân mãnh liệt như vậy công sát, khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Thần cũng không sợ, Thiên Đế Trảm Long Quyết cực hạn bùng nổ, sáng chói kiếm mang mang theo thánh nhân giáo hóa đại đạo, hung mãnh chấn sát mà xuống. Giang giác. Tại song kiếm giao phong trong nháy mắt, cái kia thi mặt ma nhân cốt kiếm liền bị Diệp Thần tại chỗ đứt đoạn. Thiên Đế Trảm Long Quyết thần uy thao thiên, mang theo thánh nhân giáo hóa lực lượng, này cố cường đại trật tự lực lượng, bao phủ đến cái kia thi mặt ma nhân trên thân thể, cái kia thi mặt ma nhân tại chỗ liền, một tiếng hét thảm dâng lên, thân thể suy suy bốc khói, không chịu nổi cố này trật tự áp chế. Thánh giả dùng sống lưng trèo chống vạn thế chư thần, vương giả dùng lực lượng trấn áp tà ác quần ma, ta là thánh vương, quần ma lui tránh. Diệp Thần ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, Thiên Đế Trảm Long Quyết khí tức bùng nổ đến cực hạn, hắn tựa như là thánh nhân hóa thân, hơn nữa còn là thánh nhân bên trong vương giả, lực lượng rộng rãi vô địch, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều có Thiên Đế Trảm Long bá đạo kiếm khí gào thét mà ra, vô số thi tử, vô số ngữ pháp, vô số đại đạo hoa trường, từng cái sáng chói ký tự, tại Diệp Thần quanh thân lấp lánh không ngừng. Trên người hắn kiếm khí, lực lượng, pháp tắc bộc phát ra đi, chung quanh hết thảy thi mặt ma nhân liền dồn dập bị chấn áp đến thổ huyết, tại chỗ chết đi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thiên Đế Trảm Long Quyết là nguyên Thiên Đế sáng tạo thần thuật, Diệp Thần đã nắm giữ tinh túy, giờ phút này huy sái ra tới, uy lực quả thực là khủng bố. Tại chấn sát hết thảy thi mặt ma nhân về sau, Diệp Thần lại mở ra thôn vệ chi trường, đem linh hồn của bọn chúng toàn bộ thôn vệ hết ông. Tại thôn vệ đại lượng thi mặt ma nhân linh hồn về sau, Diệp Thần cũng là bắt được này mảnh tù linh chi nguyên đủ loại bí mật, phát hiện cái kia tử huyền thần thụ hạt giống, nguyên lai đi rơi xuống thâm nguyên tầng dưới chót nhất hư thối tử địa bên trong. Cái kia mảnh hư thối tử địa, không có bất kỳ cái gì ma vật có thể sinh tồn, liền là một mảnh thuần túy hư thối địa tầng, là dòng máu, ô bế cùng hắc ám hình thành một cái chồng chất tầng. Tử huyền thần thụ hạt giống rơi xuống đến chỗ kia, cơ bản là không thể nào lấy thêm ra tới, bởi vì cái kia mảnh hư thối tử địa, bất luận cái gì sinh linh đều không thể tới gần, chỉ cần dám tiếp xúc, liền sẽ bị ăn mòn hư thối, hóa thành xương khô. Thế mà ở loại địa phương này, Diệp Thần nhướng mày, lập tức thấy không ổn. Chương 1440, cấp đoạn. Chương 1440, cấp đoạn. Xem ra dùng thủ đoạn là không thể nào đem loại cây lấy ra, chỉ có thử một chút dùng đại hoang thâu thiên thuật. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nói thầm lấy, cái kia mảnh hư thối chết sát khí tích lũy quá thâm hậu, cưỡng ép động thủ lấy ra loại cây, tự thân rất có thể phải bị cắn trả. Nhưng dùng đại hoang thâu thiên thuật, đi nếm thử đánh cắp, có lẽ có một tia thành công khả năng. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền tiếp tục hướng tù linh chi nguyên thâm chỗ bay đi. Đối với người ngoài tới nói, trong thâm nguyên rất nhiều quỷ dị kinh khủng ma vật, đối Diệp Thần tới nói, tự nhiên không tính là gì. Ngoại trừ Thiên Đế Kim Luân bên ngoài, hắn còn có Quang Minh Chi Tâm, Thiên Hỏa Mệnh Tinh các loại thủ đoạn, hoàn toàn không sợ. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới tù linh chi nguyên tầng dưới chót nhất, nơi này chính là hư thối tử địa, vô số máu tươi cùng bẩn thỉu đồ vật, chung nhau hội tụ thành tù linh chi nguyên cơ sở. Nay mảnh hư thối tử địa, chỉ là tản ra mùi, cũng làm người ta khó có thể chịu đựng, vô cùng hôi thối. Còn có từng sợi khí mê tan, tà khí, bốc hơi đi lên, có thể đem người nước mắt đều hun ra tới. Tử huyền thần thụ hạt giống, quả nhiên là tại hư thối tử địa bên trong. Diệp Thần nhìn chằm chằm phía dưới hư thối tử địa, có thể rõ ràng bắt được tử huyền thần thụ hạt giống khí tức, nhưng này hư thối tử địa so hố phân còn muốn dơ bẩn, là máu cùng ố hế vũng bùn, cùng hoa tổ mạn đà sơn trang bên trong máu thịt vũng bùn không sai biệt lắm, vô pháp trực tiếp tiến vào, bằng không chỉ có một con đường chết, chỉ có dựa vào đại hoang thâu thiên thuật đánh cắp. Nương tư một hồi, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền muốn thi triển thuật pháp, nhìn một chút có thể hay không nắm tử huyền thần thụ hạt giống trồng ra. Nhưng lúc này, hắn nghe được phương xa có một đạo âm thanh xé gió cấp tốc phóng tới, một cỗ cường đại âm u khí tức nhanh chóng mà tới. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia, nhường Diệp Thần cũng có chút động dung. Thậm chí, hắn khí thiên tỏa dây xích, tựa hồ cũng bị xúc động, lại phát tác dâng lên, xiết cho hắn cơ bắp xương cốt đau đớn một hồi. Đáng chết, thế mà ở thời điểm này phát tác. Diệp Thần nắm chặt lại cánh tay trái của mình, khẽ cắn môi, cẩn thận lý do, vẫn là thu liễm khí tức, đem thân hình của mình ẩn nấp ở bên cạnh trong hư không tối tăm. Ngay tại Diệp Thần vừa mới ẩn nấp đi thời điểm, hắn liền thấy một cái áo bào đỏ người, từ phương xa bay tới áo bào đỏ người khí tức thập phần cường đại, mang theo một cái mặt nạ, nhìn không ra hắn là bộ dáng gì. Áo bào đỏ người đến về sau, đầu tiên là đưa tay ném ra một hòn đá, ném đến phía dưới hư thối trầm tích tầng bên trong. Tảng đá kia vừa rơi xuống đến hư thối chỗ, lập tức liền mềm hóa hòa tan thành chất lỏng. Thấy thế, áo bào đỏ người tựa hồ có chút mặt người, lẩm bẩm nói, hư thối chỗ sát khí càng ngày càng nồng đậm, lại không nghĩ biện pháp nắm tử huyền thần thụ hạt giống lấy ra, về sau liền không có cơ hội. Thanh âm hắn mười điểm khàn giọng, không phân do nam nữ, giống như ma quỷ. Diệp Thần gặp hắn ném ra tảng đá thời điểm, tay cầm theo áo choàng hạ lộ ra, lại không có một chút máu thịt, là một đầu khô lâu bạch cốt tay cầm, phía trên treo chút ngưng kết xanh đen cơ bắp, còn có côn trùng đang ngọ ngoại, mười điểm dọa người. Nay không phải người xuống tay, cũng không phải tay của người chết, mà là vu yêu tay cầm. Thấy cảnh này, Diệp Thần toàn thân giật mình, lập tức liền tỉnh ngộ, nghi thầm, này áo bào đỏ người liền là Tố Ly Ương, Thanh Lam tổ giáo giáo chủ Đặng Thanh Thu sư muội. Là cái kia vu yêu. Tại tới tù linh chi huyên trước, Đặng Thanh Thu liền đã cảnh cáo Diệp Thần, nơi này nguy hiểm nhất, không phải ma vật, mà là vu yêu, là sư muội hắn Tố Ly Ương biến thành thân vu yêu. Cái này áo bào đỏ người chính là Tố Ly Ương. Xem dáng dấp của nàng, nàng rõ ràng vẫn là có lý trí, mà lại cũng muốn nghĩ cách cầm tới tử huyền thần thụ hạt giống, đáng tiếc không thành công. Vu yêu thi hải kiếm, phá. Tố Ly Ương thế ra mười mấy thanh phi kiếm, toàn bộ là dùng ma vật thi cốt rèn đúc mà thành, đằng đằng sát khí, mang theo lực lượng mạnh mẽ, cuốn lên kiếm quang thác nước, hướng về phía dưới hư thối chỗ chém đi. Xuy xuy xuy. Phi kiếm đem hư thối chỗ dậy nặng như chất keo sát khí, phá vỡ một chút. Nhưng tiếp theo sát, hết thảy phi kiếm phát ra rên rỉ, toàn bộ bị hư thối sát khí ăn mòn, mất đi hết thảy hào quang, rơi xuống đến hư thối chỗ bên trong đi, cuối cùng bị tan thực thành từng sợi xương nước. Không được, phi kiếm cường độ còn chưa đủ. Chẳng lẽ muốn dùng xương cốt của ta đúc kiếm sao? Tố Ly Ương ngốc ngốc xuất thần, mặt nạ sau lưng con mắt nhảy lên hai điểm rất nhỏ quỷ hỏa. Diệp Thần yên lặng nhìn xem Tố Ly Ương, lại càng thấy khí thiên tỏa dây xích phát tác đến càng ngày càng lợi hại, cánh tay đau nhức, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Ai? Diệp Thần thanh âm lại kinh động đến Tố Ly Ương, nàng cảnh giác nhìn về phía Diệp Thần ẩn náu chỗ, trong đồng tử quỷ hỏa bị bỏng hư không, lập tức liền đem ẩn nấp Diệp Thần soi ra tới. Khi nhìn đến Diệp Thần trong ngay mắt, nàng liền triệt để chấn động, kêu một tiếng, luân hồi chi chủ. Diệp Thần cười khổ một tiếng, không muốn thêm chuyện, đáp lại kêu một tiếng, cô nương, ngươi tốt. Tố Ly Ương đồng tử quỷ hỏa hơi hơi chớp động, cảm xúc tỉnh táo lại, thanh âm lãnh đạm hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là ai bảo ngươi tới? Dừng một chút, nàng lại bấm ngón tay tính toán, mơ hồ dòm gặp được cái gì, ha ha cười lạnh nói, được rồi, không cần ngươi nói, ta đại khái đoán được, ngươi muốn cùng ta cướp đoạt tử huyền thần thụ hạt giống. Diệp Thần nói, cô nương cũng muốn cái kia loại cây sao? Tố Ly Ương đạo, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta hỏi lung tung này kia, ngươi là luân hồi chi chủ, ân, nhục thể của ngươi chắc hẳn so với những phế vật kia ma vật mạnh hơn nhiều. Dùng nhục thể của ngươi đúc kiếm, cường độ đoán chừng là đầy đủ. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, không giống như là đang nhìn một người, mà là giống nhìn xem một đống cực phẩm rèn đúc tài liệu. Chương 10441, lá bài tẩy lực lượng. Chương 10441, lá bài tẩy lực lượng. Ma thần tư thái, mở. Tiếp theo sát, Tố Ly Ương bỗng nhiên nổi lên xuất kích, trên mặt cô cùng trên thân áo bào đỏ nổ tung, triệt để triển lộ ra vu yêu ma thần tư thái, đó là một cái cực kỳ xấu xí khô lâu quái vật, bộ dáng cùng thân đồ huyền nhi không sai biệt lắm. Oanh long long. Tố Ly Ương vu yêu thân thể, tại trong chớp mắt, tăng vọt đến mấy trăm trượng to lớn, nàng biết Diệp Thần là luân hồi chi chủ, cho nên vừa ra tay liền bộc phát ra chính mình mạnh nhất tư thế chiến đấu. Mấy trăm trượng cao vu yêu ma thần thân thể, quả thực là khủng bố, sát khí xâm nghiêm, ma uy đầu tiên, xé rách vô số không gian. Xoẹt. Tố Ly Ương to lớn bạch cốt tay cầm, chấn thiên bản hướng về Diệp Thần bạo giết tiếp. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới gặp mặt, Tố Ly Ương không nói hai lời, liền muốn động thủ giết hắn, bắt hắn thân thể đi đúc kiếm. Cái này người thủ đoạn chi hung ác, có thể xưng khủng bố. Thiên đế kim luân, thiên đế trảm long quyết. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, tay phải luân hồi thiên kiếm chẳng ra, đại đạo hoa trường, thánh nhân lực lượng bùng nổ, tay trái bóp cái pháp quyết, thôi động thiên đế kim luân lực lượng ông. Thiên đế kim luân chấn động, tuôn ra vô số kim quang, hội tụ đến Diệp Thần luân hồi thiên kiếm phía trên. Diệp Thần nhất kiếm bao tác, kim mang hạo đãng nghìn vạn giảm, thần quang thao thiên, chiếu rọi toàn bộ tù linh chi huyên. Hắn cũng biết Tố Ly Ương lợi hại, cho nên vừa ra tay liền cực hạn bùng nổ. Cuồng bạo rộng rãi kim sắc kiếm mang, chém tới Tố Ly Ương bạch cốt tử thủ. Thiên đế kim luân cùng thiên đế trảm long quyết đều là vô cùng rộng rãi thần thánh tồn tại, theo lý mà nói, đối hắc ám đồ vật hẳn là có to lớn khắc chế sát thương. Nhưng Tố Ly Ương thân là vu yêu quái vật, lại không có một chút bị khắc chế bộ dáng. Nàng quanh thân nổ ra cựu đỉnh khí tượng, chín cái mạnh mẽ thần đỉnh, một mực bảo vệ được nàng, để cho nàng khỏi bị hết thảy tổn thương. Hắc hắc, ngươi thần thông thuật pháp rất cường hãn luân hồi chi chủ, đáng tiếc tự thân tu vi quá kém, ngươi không đả thương được ta. Tố Ly Ương cười lạnh, hoàn toàn không sợ Diệp Thần thủ đoạn, thao thiên bạch cốt tay cầm mang theo quần cuộn ma khí, chấn giết tiếp. Vang một tiếng tiếng vang, Diệp Thần buộc phát ra kiếm quang, hoàn toàn bị Tố Ly Ương phá hủy đi. Tố Ly Ương trên bàn tay lực lượng cuồng bạo, thậm chí đem Diệp Thần thân thể đánh cho hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Phía dưới liền là hư thối chỗ, lắng động lấy vô số máu đen cùng bẩn thỉu đồ vật, nếu là rơi vào nơi đó, không chết cũng muốn lột ra. Soạn. Nguy hiểm trước mắt, Diệp Thần điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, bày ra một đôi thiên hỏa cánh, hai cánh khẽ vỗ, ổn định thân hình, mới không có rơi xuống, nhưng bộ dáng đã là 10 điểm chật vật. Tố Ly Ương thực lực ban đầu liền cao hơn hắn ra rất nhiều, mà lại thực lực của hắn lại nhận lấy khí thiên tỏa dây xích hạn chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cùng Tố Ly Ương sức chiến đấu chênh lệch càng lớn, hoàn toàn thất đánh không lại. Tố Ly Ương cũng biết mình chiếm hết ưu thế, trong đồng tử hai lần tinh, nóng rực bốc cháy lên, bộ dáng vô cùng hung tàn, nói: "Nghị không ra danh chấn chư thiên tiên chi tiêu tử, luân hồi chi chủ, hôm nay lại muốn bị ta chu diệt. Ha ha ha, giết chết ngươi, ta tâm chi xiển xích, có lẽ liền có thể đột phá đi." Trong tiếng cười điên dại, Tố Ly Ương thân thể lại lần nữa tăng vọt, thế mà hóa thành vạn trượng nguy nga, to lớn khô lâu thân thể, tràn ngập thao thiên ma khí, xương cốt bên trên hiện hóa ra cổ lão hoa văn, đầu bên trên mọc ra rất nhiều tóc đỏ, bộ dáng vô cùng khủng bố cùng dữ tợn, tựa như một loại nào đó đáng sợ ma thần đồ đằng. "Oan!" Nàng một cước nâng lên, hung hăng đạp xuống dưới, mong muốn đem Diệp Thần dẫm chết. Diệp Thần cực kỳ chấn động, biết Tố Ly Ương thực lực vượt qua bản thân quá nhiều, nếu như dùng thủ đoạn, căn bản là không có cách chiến thắng, trong lòng liền nghĩ đến nhất pháp. "Luân hồi chi chủ, cẩn thận." Lúc này, Tinh Hằng chi Thạch Thạch Thần quát khẽ một tiếng, liền chuẩn bị hiện thân ra tới, thủ hộ Diệp Thần. Tố Ly Ương cái này vu yêu quái vật, quá hung tàn cuồng bạo, liền Thạch Thần đều chấn động. "Thạch Thần, không cần ngươi ra tay, ta có thể đối phó nàng." Diệp Thần tầm mắt cô đọng, cũng không có mượn dùng Thạch Thần lực lượng, hắn có một chiêu át chủ bài có thể phản kích. "Thôn hồn ta đạo trường, sụp đổ chi trường." Diệp Thần một tiếng quát lên điên cuồng, toàn thân ma khí nổ tung, từng mảnh phù văn xen lẫn, hội tụ thành một quyển hắc ám thần bí tà điện. Cái kia tà điện chính là thôn hồn tà đạo chương 9 chương tà điện một trong, sụp đổ chi chương. Trước đây, Diệp Thần thôn phệ tiên cổ ma long hồn, thôn hồn tà đạo chương tu vi, trực tiếp tiêu thăng đến 99 tầng đến cấp độ này, hắn là có thể thi triển ra sụp đổ chi chương. Sụp đổ chi chương ẩn chứa lục đạo cổ thần một trong, sụp đổ chi chủ pháp tắc áo nghĩa, có thể khiến chư thiên sụp đổ, càn khôn nghịch loạn, 10 điểm hùng mãnh lợi hại. Diệp Thần linh khí đều bùng nổ, sụp đổ chi chương phóng thích, quần quần đáng sợ thư quyển, toát ra vô tận sụp đổ ma quang. Sau lưng hắn cũng xuất hiện một đạo đáng sợ tà thần hư ảnh, đó là sụp đổ chi chủ hư ảnh đã từng sụp đổ chi chủ, là vô cùng kinh khủng tà thần. Hắn đi tới chỗ nào, thế nào cái thế giới liền muốn hủy diệt bất kỳ người nào dám can đảm tới gần hắn, liền sẽ bị trên người hắn sụp đổ khí chỗ xé rách, phá hủy. Hắn là vô thượng cao thủ, là làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hiện tại, Diệp Thần thi triển ra sụp đổ chi trường, cũng là tái hiện sụp đổ chi chủ năm đó một kia bá đạo phong thái. Chỉ thấy sụp đổ chi trường ma quang khuyết tán ra, vô cùng một màn kinh khủng xuất hiện, Tố Ly Ương vạn trượng cao vu yêu khô lâu thân thể, răng rắc phát ra tiếng động. Xương cốt thế mà tại nứt ra, theo trong cái khe thẩm thấu ra thi thủy cùng bẩn thỉu đồ vật. Làm sao? Khả năng. Tố Ly Ương hoảng hốt, cảm thấy mình trong cơ thể hạch tâm pháp tắc trật tự, phản phất cũng đã sụp đổ, muốn bị nghiền ép phá hủy, toàn thân bay lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Chương 10442, thâm bất khả chắc. Chương 10442, thâm bất khả chắc. Nàng tại chuyển hóa thành vu yêu về sau, một lần vô cùng tiêu ngạo tự mãn, cảm thấy vu yêu sinh mệnh cùng thân thể so với nhân tộc mạnh mẽ nhiều lắm. Nhưng bây giờ, đối mặt Diệp Thần sụp đổ chi trường, nàng cảm giác với bản thân sinh mệnh nhỏ bé. Tại sụp đổ chi trương lực lượng đáng sợ, nghiền ép lên tới trong nháy mắt, nàng liền có loại tinh thần sụp đổ, muốn thịt nát xương tan, hóa thành hư vô cảm giác sợ hãi. Nay sụp đổ chi trương, lực lượng thật là đáng sợ, đơn giản vô địch, khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, không gian chung quanh tại sụp đổ, hắc ám tại ma diện, trong hư không phát ra mãnh liệt khí lưu ô tiếng hót. Liên Diệp Thần chính mình, làn da đều có chút nứt ra, đổ máu. Sụp đổ chi trương lực lượng đáng sợ, Liên Diệp Thần chính mình cũng phải bị một điểm cắn trả, đây là một tấm đáng sợ át chủ bài, nếu như bình thường thời điểm, hắn căn bản sẽ không vận dụng. Nhưng bây giờ, đối mặt Tố Ly Ương, hắn biết Tố Ly Ương lợi hại, cho nên trực tiếp vận dụng sát chiêu. Giang giác giang giác. Tố Ly Ương hộ thân chín tòa cửu đỉnh, đang hô hấp ở giữa, liền ầm ầm vỡ vụn, hoàn toàn không chịu nổi sụp đổ lực lượng phá hư. Không, ngươi chẳng qua là thần đạo cảnh sâu kiến, ngươi làm sao có thể đánh nát ta? Tố Ly Ương phát ra điên cuồng tiếng giống, to lớn khô lâu thân thể, tại từng tấc sụp đổ, vô số xương cốt mảnh vỡ đi rơi xuống, tràn diện 10 điểm khủng bố. Vu yêu chín tay chảo. Hoảng sợ bên trong, Tố Ly Ương bàn tay lớn oanh sát hướng Diệp Thần, vu yêu ma khí đều bùng nổ, tay cầm như là ác ma móng vuốt, đánh rơi hướng Diệp Thần đầu. Chỉ có đánh giết Diệp Thần mới có thể ngăn cản sụp đổ lực lượng ăn mòn. Diệp Thần thân thể tựa như núi cao bất động, chỉ không ngừng thôi động sụp đổ chi trương lực lượng đáng sợ một màn phát sinh, chỉ thấy Tố Ly Ương đánh giết tới tay cầm, còn không, có đánh trúng Diệp Thần, liền răng rắc nứt ra vỡ vụn. Không. Tố Ly Ương hoảng sợ, trong chớp mắt, nàng vạn trượng cao to lớn khô lâu thân thể, liền bị sụp đổ lực lượng phá giải đi, hóa thành vô số xương cốt mảnh vỡ, triệt để vỡ vụn, rơi xuống đến phía dưới hư thối chỗ bên trong đi. Vừa mới còn vô cùng khủng bố, bá đạo dị thường Tố Ly Ương, triệt để bị Diệp Thần vỡ vụn đi, xương vụn tại hư thối chỗ bên trong hóa thành xương nước. Đã chết rồi sao? Diệp Thần nhướng mày, tuy nói vỡ vụn Tố Ly Ương, nhưng Tố Ly Ương là vu yêu, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, hắn không xác định đối phương có phải thật vậy hay không hoàn toàn chết đi. Lần này thi triển sụp đổ chi trường, Diệp Thần hao phí to lớn. Hắn tại trong hư không ngồi xếp bằng, điều tức một lúc lâu, mới thoáng khôi phục nguyên khí. Mặc kệ chết hay không, sinh tử của nàng cũng không liên quan gì đến ta, vẫn là mau sớm cầm tới Tử Huyền Thần Thụ hạt giống rời đi cho thỏa đáng. Diệp Thần tâm nghĩ đến, tầm mắt chuyển động, nhìn hướng phía dưới hư thối chỗ, rất nhanh tinh chuẩn bắt được Tử Huyền Thần Thụ hạt giống chỗ. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đánh cắp. Tại khóa chặt Tử Huyền Thần Thụ hạt giống về sau, Diệp Thần thi triển Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, nếm thử đánh cắp. Một cỗ hoang cổ khí tức thần bí từ trên người Diệp Thần lan tràn ra, hóa thành một đầu hắc ám bàn tay lớn, cách không bắt lấy, mạnh mẽ thâu thiên pháp tắc nở rộ ông. Hư không một hồi chấn động, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần trước người ánh sáng tím dâng lên, tạo hóa chi lực cuộn cuộn, tại tầng tầng ánh sáng tím bên trong, hiển hóa ra một quả nho nhỏ hạt giống, phía trên mang theo rất nhiều phù văn, chính là Tử Huyền Thần Thụ hạt giống. Đánh cắp thành công. Nhìn trước mắt Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật quả nhiên cường hãn, đồ vật gì đều có thể đánh cắp. Hắn thi triển này pháp, quả nhiên cũng là thuận lợi lấy được tử huyền thần thụ hạt giống. Theo hạt giống này bên trong, Diệp Thần có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, thánh thụ chi môn các triều đại tâm huyết của cao thủ đây là thánh thụ chi môn rất nhiều cao thủ, tâm huyết tạo hóa mà ra kết tinh, một khi hạt giống thành công ấp nảy mầm, tạo ra đại thụ, linh khí nội tình đủ để cùng thanh lam thánh thụ so sánh. Diệp Thần lúc này đem tử huyền thần thụ hạt giống thu hồi, sau đó hướng lối ra bay đi. Tù linh chi huyên hắc ám tầng tầng, lại có bao nhiêu tầng không gian chống chất, người bình thường bước vào nơi này, coi như không bị ma vật xé nát, cũng có thể là muốn bị sống sờ sờ vây chết. Bất quá điểm này chướng ngại, tự nhiên ngăn không được Diệp Thần, bản thân hắn liền chấp trưởng lấy song xà trong sao, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ cực cao, không có bất kỳ cái gì không gian có khả năng vây khốn hắn. Hiu, Diệp Thần thân thể như gió, trực tiếp liền xông phá tù linh chi huyên tầng tầng hắc ám không gian, rất nhanh liền bay ra ngoài, trở lại mặt đất. Mà lúc này tại tù linh chi huyên tầng dưới chót nhất hư thối chỗ, lại truyền ra một hồi răng rắc xương cốt thanh âm, chỉ thấy cái kia mảnh hư thối chỗ có một đầu toàn thân vặn vẹo xương cốt quái vật, dung hợp đại lượng máu đen cùng địa mạch sát khí, đạn sinh ra một đôi nhảy lên quỷ hỏa đồng tử, nhìn xem Diệp Thần rời đi thân ảnh, tràn đầy oán độc vẻ cứu hận. Tù linh chi huyên bên ngoài, thanh lam tổ giáo, rách nát thần điện, phục ma thâm cốc, thánh thụ chi môn bốn thế lực lớn, có vô số người đang đợi lấy Diệp Thần thân ảnh, theo trong thâm huyền sông bay mà ra, mang theo mở mịt ánh sáng tím, rộng rãi cuồn cuộn, tựa như là chân long thăng nguyên, khí thế vô cùng mãnh liệt. Luân hồi chi chủ ra đến rồi. Ánh sáng tím mở mịt, cuồn cuộn thần thánh, hắn khí tượng, hẳn là đã lấy được tử huyền thần thụ hạt giống. Không có khả năng. Tử huyền thần thụ hạt giống, tại tù linh chi huyên tầng dưới chót nhất, coi như là giáo chủ đại nhân tự mình ra tay, cũng không có khả năng cầm tới a. Thấy Diệp Thần thân hình xuất hiện, thậm chí mang theo tử huyền thần thụ hạt giống khí thế mênh mông, toàn trường người chấn động, dồn dập kinh hô lên. Thái Tấn một hồi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thế mà thật lấy được loại cây, luân hồi chi chủ thủ đoạn, quả thật là thâm bất khả trắc. Chương 1443. Ai dám? Chương 1443, ai dám? Một bên thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài, mặt mũi tràn đầy xúc động mừng như điên, thân thể xúc động phát run, loại cây, hắn thật lấy được loại cây. Thanh Lam tổ giáo giáo chủ Đặng Thanh Thu cũng là tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần, thế mà thật thành công. Này là làm sao làm được, bằng vào ta thủ đoạn, đều không thể cầm tới, hắn lại như thế nào cầm tới? Đặng Thanh Thu rất rõ ràng, tù linh chi huyên tầng dưới chót nhất hư tối chỗ, sát khí 10 điểm khủng bố, thần vương lây dính cũng có ngã xuống khả năng. Từ huyên thần thụ hạt giống, rơi xuống đến hư thối chỗ bên trong, theo hắn nhận biết đến xem, là dù như thế nào đều không cầm về được. Nhưng Diệp Thần lại là lật đổ hắn nhận biết. Hắn cùng sư muội ta giao thủ qua sao? Dùng thực lực của hắn, hẳn là đánh không lại ta sư muội a. Đặng Thanh Thu lại từ trên người Diệp Thần bắt được một tia vu yêu khí tức, đại khái đoán được Diệp Thần cùng sư muội hắn Tố Ly Ương giao thủ qua. Dù Diệp Thần hạ vị thần thực lực, theo lẽ thường phán đoán là tuyệt đối đánh không lại hắn sư muội, một khi tao ngộ chỉ có bị diệt sát xuống chẳng. Nhưng bây giờ Diệp Thần lại sống thật khỏe ra đến rồi, hắn càng thấy Diệp Thần thâm bất khả chắc, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Thánh thụ chi môn trưởng môn Thịnh Cô Hoài trước hết nhất đứng ra, lớn tiếng hướng Diệp Thần nói: Luân hồi chi chủ, ngươi cầm tới tử huyền thần thụ mầm móng. Diệp Thần mỉm cười nói: May mắn không làm được bệnh, Thịnh trưởng môn, ngươi xem một chút hạt giống này, có phải hay không thứ ngươi muốn? Nói xong, Diệp Thần đem tử huyền thần thụ hạt giống ném cho Thịnh Cô Hoài. Loại kia con ánh sáng tím mờ mịt, linh khí nồng đậm, coi như hàng năm bị chôn ở tù linh chi huyên lòng đất, hào quang cũng không yếu bất một chút, rõ ràng trong đó bộ pháp tắc trật tự có cường đại cỡ nào. Thịnh Cô Hoài chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đích thật là hắn thánh thụ chi môn, hao phí vô số tâm huyết tạo ra hạt giống, lập tức vô cùng kích động, nói: Đúng, đúng, này chính là ta thánh thụ chi môn thần chủng. Hắn dưới sự kích động, đưa tay đem tiếp được loại cây, không ngờ một đầu thương lão đại tay bỗng nhiên rối ra, nửa đường chặn đường, đem loại cây cướp đoạt mà đi. Thịnh trưởng môn, đây không phải ngươi đồ vật. Cướp đoạt người, lại là Đặng Thanh Thu, hắn bắt chẹt lấy loại cây, ngựa khí 10 điểm lạnh lùng. Thịnh Cô Hoài khẽ giật mình, sau đó tức giận nói: Đặng Thanh Thu, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Đặng Thanh Thu đột nhiên ra tay cướp đoạt, Diệp Thần cũng là 10 điểm ngoài ý muốn. Chỉ nghe Đặng Thanh Thu nói ra: Nay tự huyền thần thụ hạt giống, là sư thúc ta năm đó đánh cược với các ngươi đấu thắng đến, chính là ta Thanh Lam tổ giáo đồ vật, cũng không lại thuộc cho các ngươi. Thịnh Cô Hoài chấn nộ, ngươi muốn cứng rắn đoạn. Diệp Thần nhìn thấy trang diện này, vẻ mặt cũng là chìm xuống, hướng Đặng Thanh Thu nói: Đặng giáo chủ, này tử huyền thần thụ hạt giống, chỉ có tu luyện tử huyền tạo hóa trải qua người mới có bồi dưỡng ấp khả năng, ngươi muốn tới cũng vô dụng, thỉnh trả lại cho Thịnh trưởng môn. Đặng Thanh Thu cười cười nói: Luân hồi chi chủ nói rất đúng, nhưng sư thúc ta năm đó dù sao cũng là mạo cực lớn nguy hiểm mới thắng được cái kia đánh cược, Thịnh trưởng môn mong muốn hồi trở lại hạt giống, cái kia cũng được, cho ta Thanh Lam tổ giáo 500 vạn nguyên ngọc làm bồi thường, ta liền đem hạt giống cho hắn. Thịnh Cô Hoài nghe vậy, phẫn nộ lời nói: 500 vạn nguyên ngọc, Đặng Thanh Thu, ngươi tại sao không đi đoạn? Diệp Thần nhướng mày, cũng đã nhìn ra Đặng Thanh Thu muốn nhân cơ hội dọa dẫm một bút, hắn trầm giọng nói: Đặng giáo chủ, hạt giống này là ta cầm về, còn mời ngươi đừng khinh người quá đáng. Đặng Thanh Thu nghe được Diệp Thần ngữ khí nghiêm trọng, giống như cười mà không phải cười mà nói: Luân hồi chi chủ, thỉnh không nên tức giận, ta không phải nhằm vào ngươi, cũng không phải cố ý khó xử thánh thụ chi môn, chỉ là muốn điểm bồi thường thôi, ta Thanh Lam tổ giáo không thể ăn thua thiệt. Một cái Thanh Lam tổ giáo trưởng lao nói: Đúng là như thế, thánh thụ chi môn năm đó thua cuộc, hôm nay nghĩ tay không liền đem thua trận đồ vật lấy về, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Lại có trưởng lao nói: Muốn là người ngoài đều làm như thế, ta Thanh Lam tổ giáo mặt mũi ở đâu, đạo thống ở đâu? Thanh Lam tổ giáo là cái thế giới này thế lực cường đại nhất, 10 điểm coi trọng mặt mũi, rách nát thần điện, phục ma thâm cốc, thánh thụ chi môn ba nhà thế lực đều có đầu nhập vào luân hồi trận doanh dự định, nhưng bọn hắn cũng không có ý nghĩ này. Hiện tại thánh thụ chi môn nghĩ một chút đại giới không ra, trực tiếp lấy đi Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, Đặng Thanh Thu cùng rất nhiều trưởng lão cũng không chịu đáp ứng. Không khí trong sân cũng lập tức trở nên có chút khẩn trương. Thánh thụ chi môn bên này, trưởng môn Thịnh Cô Hoài cùng vô số cường giả, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Mắt thấy hai phe thế lực liền muốn tranh giết, đám người còn lại thấy nguy hiểm, dồn dập lui về sau đi. Là ai dám ngỗ nghịch luân hồi chi chủ? Ngay tại Dương Cung bạt kiếm thời khắc, một giọng dàn mua từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy một thiếu niên, ngự kiếm theo gió tới, hai đầu lông mày tràn đầy sâm nhiên khí. Sư thúc. Vừa mới vẫn là vô cùng lãnh đạo, một mặt nghiêm nghị Đặng Thanh Thu, khi nhìn đến thiếu niên này đến về sau, liền sửng sốt một chút, biểu lộ ngưng động, trong đôi mắt mang theo điểm kính sợ cùng hoảng hốt. Sư thúc tổ. Thanh Lam tổ giáo phổ thông đệ tử nhóm, càng là kinh hãi, dồn dập không mình hành lễ vân an, thái độ 10 điểm khiêm tốn. Thiếu niên này, tựa hồ là cái gì nhân vật không tầm thường. Thật là một đám phế vật, người nào cho dũng khí của các ngươi, dám ngỗ nghịch luân hồi chi chủ. Thiếu niên ngự kiếm hạ xuống tới, đối xử lạnh nhạt quét nhìn toàn trường, hai đầu lông mày tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, thanh âm 10 điểm dàn mua tăng thương, cùng hắn mặt ngoài tuổi trẻ tướng mạo, vô cùng không tương xứng. Diệp Thần thấy thiếu niên này, cũng là ngẩn ngơ. Chương 10444, Kết Minh. Chương 10444, Kết Minh. Bởi vì, thiếu niên này, trước mặt hắn là thấy qua. Thiếu niên từng tại thác nước hạ luyện kiếm, Diệp Thần nhìn thấy hắn kiếm pháp ý cảnh không đúng, liền mở miệng chỉ bảo vài câu. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này một lần nữa thấy thiếu niên này, xem chung quanh Thanh Lam tổ giáo người, đối thiếu niên cung kính như thế bộ dáng, thiếu niên này, thân phận tựa hồ tương đương tôn quý. 3. Thiếu niên một bàn tay, hung hăng đánh vào Đặng Thanh Thu trên gương mặt, tại chỗ đem người sau gương mặt đánh sưng lên. Sư thúc bất giận. Đặng Thanh Thu hoảng hốt không thôi, túi đầu nhận sai. Thiếu niên hừ một tiếng, quắc, nhanh cho luân hồi chi chủ quỳ xuống nói xin lỗi. Đặng Thanh Thu ngẩn ngơ, lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn thân là tôn sư mở giáo, lại sao có thể khúm núm quỳ xuống. Thiếu niên gặp hắn không quỳ, lại quát, nhanh a, còn đứng ngây ra đó làm gì? Liền ta đều không nghe, tin hay không lão phu hôm nay trực tiếp phế bỏ ngươi. Đặng Thanh Thu kinh khủng phát run, không thể làm gì, liền chuẩn bị quỳ xuống. Diệp Thần thấy thế, ra tới hòa giải, ngừng lại Đặng Thanh Thu quỳ xuống động tác, nói, được rồi, đặng giáo chủ không cần như thế, ngươi đem Tử Huyền Thần Thụ hạt giống trả lại cho thịnh trưởng môn liền có thể. Nghe vậy, Đặng Thanh Thu có chút lưỡng lự, dù sao Tử Huyền Thần Thụ hạt giống giá trị quý giá, cứ như vậy vô ích trả lại thánh thụ chi môn, hắn không khỏi quá mức ăn thiệt thòi. Thiếu niên kia gặp hắn còn có lưỡng lự, tiếng như lôi đỉnh, quát lớn, luân hồi chi chủ gọi ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nay Tử Huyền Thần Thụ hạt giống là năm đó ta thắng trở về, có quan hệ gì tới ngươi? Đặng Thanh Thu sợ hãi nói, đúng, sư thúc. Liền đem Tử Huyền Thần Thụ hạt giống trả lại cho Thịnh Cô Hoài. Thịnh Cô Hoài lấy được hạt giống, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hướng thiếu niên kia chắp tay nói, đa tạ Thương Vân lão tổ. Thiếu niên kia nhàn nhạt khoát khoát tay, nói, không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là bán cái mặt mũi cho luân hồi chi chủ thôi. Nói xong, thiếu niên nhìn về phía Diệp Thần, đôi mắt trong mang theo cảm kích cùng tôn kính chi ý, thật sâu hướng Diệp Thần không người cúi đầu, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi trước đây chỉ bảo ta kiếm đạo, ta hiểu ra, kiếm tâm như vậy sáng choang, lại không ma chướng, đều là công lao của ngươi. Diệp Thần cười nói, tiền bối không cần đa lễ, nguyên lai ngươi lại chính là đặng giáo chủ sư thúc. Lúc này Diệp Thần cũng đã nhìn ra, thiếu niên thân phận bất phàm, chính là Đặng Thanh Thu sư thúc, năm đó từng cùng thánh thụ chi môn thái thượng trưởng lão đánh cược, cũng thắng được Tử Huyền Thần Thụ hạt giống vị cao nhân nào. Kỳ danh Đặng Thương Vân, người xưng Thương Vân lão tổ. Thương Vân lão tổ một lòng luyện kiếm, kiếm tâm thanh xuân bất lão, không nhận tuế nguyệt mài mòn, vĩnh bảo thiếu niên, cho nên dung mạo thủy chung là thiếu niên bộ dáng. Mọi người nhìn thấy Thương Vân lão tổ đối Diệp Thần như thế cung kính, thậm chí hành đại lễ đa tạ Diệp Thần chỉ bảo kiếm đạo, không khỏi cực kỳ giật mình. Luân hồi chi chủ không phải mới hạ vị thần sao? Hắn thế mà có thể chỉ bảo Thương Vân lão tổ kiếm đạo. Điều đó không có khả năng, Thương Vân lão tổ có thể là ta thánh thụ thế giới kiếm đạo đệ nhất người a, từng nhất kiếm chạm diệt trăm vạn tà ma, hắn kiếm đạo hạng gì cường hãn, còn cần luân hồi chi chủ chỉ bảo. Chẳng lẽ luân hồi chi chủ kiếm đạo còn tại Thương Vân lão tổ phía trên? Vô số rung động tiếng hô vang lên, không ít người xì xào bàn tán, không thể tin được một màn trước mắt. Luân hồi chi chủ, ta này không ra hồn sư chất, đối ngươi có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi thứ lỗi. Thương Vân lão tổ chỉ Đặng Thanh Thu, có chút hổ thẹn nói. Diệp Thần vội vàng nói, không sao, đều là hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm băng thích, đại gia vẫn là bằng hữu. Thương Vân lão tổ mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ không có trách móc, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Quay đầu hướng Đặng Thanh Thu quát, còn không mau hướng luân hồi chi chủ nói xin lỗi. Đặng Thanh Thu hoảng vội vàng không người nói, tại hạ mạo phạm thiên uy, nhờ có luân hồi chi chủ thứ lỗi, cảm kích khôn cùng. Diệp Thần cười khổ nói, không sao. Thương Vân lão tổ thở dài, ta bây giờ kiếm tâm thông minh, đáng tiếc vẫn là không thể đằng cơ xứng đế, cái thế giới này địa mạch hạn chế quá lớn, luân hồi chi chủ, ta chuẩn bị di chuyển đi bên ngoài về sau, đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh, ngươi xem coi thế nào. Trước đó Thanh Lam tổ giáo cũng không có quy thuận luân hồi trận doanh dự định, nhưng bây giờ Thương Vân lão tổ mở miệng, trực tiếp liền muốn đầu nhập vào Diệp Thần. Hắn từng chiếm được Diệp Thần chỉ bảo, so bất luận cái gì người đều rõ ràng, Diệp Thần tiềm lực to lớn. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, nhân tiện nói, tiền bối nếu như không chê, cái kia đại gia kết thành đồng minh, tự nhiên tốt nhất. Thương Vân lão tổ mừng rỡ, có chút hăng hài nói, rất tốt. Luân hồi chi chủ, vậy sau này chúng ta liền là đồng minh, ha ha, sư huynh của ta dưới suối vàng có biết, nhất định rất cao hứng. Hắn sư huynh chính là Thanh Lam tổ giáo tổ sư gia Hạo Thiên Nho Thánh, từ Hạo Thiên Nho Thánh sau khi chết, hắn liền là Thanh Lam tổ giáo phía sau màn địa vị cao nhất người, chẳng qua là say mê kiếm đạo, từ trước tới giờ không xuất đầu lộ diện thôi. Luận bối phận, Đặng Thanh Thu cũng chỉ là hắn hậu bối, hắn mở miệng muốn đầu nhập vào Diệp Thần, cái kia Thanh Lam tổ giáo trên dưới, tự nhiên không ai dám phản đối. Dừng một chút, Thương Vân lão tổ vẻ mặt lại có chút nghiêm trọng, trên dưới dò xét Diệp Thần liếc mắt, giọng như bắt được nhân quả gì, trầm giọng nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi cùng ta cái kia ngộ nhập lạc lối đồ nhi đã giao thủ qua rồi." Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói: "Là Tố Ly Ương cô nương sao?" Thương Vân lão tổ thở dài: "Đúng, nàng năm đó còn là trăm gông cảnh thời điểm, muốn chạm tận trăm gông, nói chỉ có như vậy, về sau mới có cơ hội đột phá hết thể hạn chế, đăng cơ xứng đế. Nhưng trăm gông chém hết, nơi nào có dễ dàng như vậy, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, từ xưa đến nay, cũng chỉ có luân hồi chi chủ ngươi, còn có ngươi hộ đạo giả Nhậm Phi Phạm, có thể làm đến bước này." Chương 10445, chân chính kẻ địch. Chương 10445, chân chính kẻ địch. Trăm gông cảnh là hết thể trong cảnh giới tu luyện, trọng yếu nhất cảnh giới một trong, cảnh giới này muốn chém đứt võ đạo xiềng xích, chạm gông số lượng càng nhiều, tiềm lực phóng thích lại càng lớn, về sau tu vi đột phá càng dễ dàng, thành tựu càng cao. Chạm bách ra là trong truyền thuyết, cuối cùng một đạo tâm chi xiềng xích, gần như không có khả năng đột phá, cũng chỉ có Diệp Thần là dựa vào chính mình thực lực đột phá, Nhậm Phi Phàm là dựa vào sửa đổi đi qua, dùng lừa dối thủ đoạn, mới rốt cục đột phá. Nhậm Phi Phàm một chặt đứt trăm gông, đằng sau tu vi liền cuồng bạo tăng vọt, một bước trèo lên đỉnh thành thiên đế, rõ ràng chạm gông trọng yếu. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nghe Thương Vân lão tổ, cái kia Tố Ly Ương, rõ ràng cũng là nghĩ đặt thành trạm bách gia kinh thiên thành tựu, từ đó đột phá địa mạch hạn chế, về sau trèo lên đỉnh thiên đế. Chỉ nghe Thương Vân lão tổ nói tiếp, nàng vì trạm bách gia, bảy trận năm chính mình biến thành một đầu vu yêu quái vật, vu yêu không có tâm, nàng coi là không có tâm, liền sẽ không có ý chí xiềng xích, ai, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Tâm chi xiềng xích là đạo tâm xiềng xích, coi như không có trái tim, chỉ cần còn có tinh thần ý chí tồn tại, xiềng xích liền sẽ không tan biến. Nàng biến thành vu yêu về sau, đạo tâm xiềng xích ngược lại tăng thêm, thậm chí không thể gặp ánh nắng, chỉ có thể trốn ở tù linh chi viên bên trong, trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Ta đối cái này đi lên đường tà đạo đồ đệ, đã không có gì lưu luyến, liền sợ nàng thương tổn tới ngươi. Diệp Thần vội vàng nói, ta không sao, chẳng qua là. Thương Vân lão tổ đôi mắt híp lại, tựa hồ xem thấu cái gì, nói, nàng ngược lại bị ngươi giết chết, phải không? Diệp Thần nghĩ đến chính mình vận dụng sụp đổ chi trường, nhường Tố Ly Ương thân thể vỡ vụn, hóa thành xương cốt mảnh vỡ rơi xuống thâm viên dưới đáy, người sau hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, liền gật đầu nói, nàng thân thể đã bị ta vỡ vụn, nhưng tuyến thời gian không biết còn có hay không tồn tại. Nghe được Diệp Thần, toàn trường người lại là một hồi hoảng hốt. Đặng Thanh Thu kinh dị nói, sư muội ta đã chết trong tay ngươi rồi. Hắn thân thể phát run, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết Tố Ly Ương thực lực vô cùng cứng hãn, che đậy Thanh Lam tổ giáo vô số cao thủ, Diệp Thần không quan trọng một hạ vị thần là thế nào giết ngược lại. Thương Vân lão tổ thở dài một hơi, nói, ta cái kia đồ nhi đã là một đầu vu yêu quái vật, có thể tại ngươi thủ hạ chết đi, cũng tính nghỉ ngơi. Diệp Thần thấy Thương Vân lão tổ trên trán mang theo chút thương cảm chi ý, liền biết hắn đối Tố Ly Ương kỳ thật vẫn là có chút không bỏ. Thương Vân lão tổ đổi chủ đề, nói, thôi, không nói cái này, luân hồi chi chủ, ta xem thiên tượng hình như có bao tác bạo động, mấy ngày nay thời gian, rất có thể sẽ có thiên đại thai ách buông xuống, nếu như ngươi tao ngộ nguy hiểm gì, kêu gọi tên của ta, ta Thanh Lam tổ giáo trên dưới, nhất định thể sống chết giúp ngươi. Diệp Thần tâm bên trong run lên, cũng là mơ hồ bắt được một tia nguy hiểm, trong đầu nổi lên Tinh Đồng Thiên Tôn thân ảnh. Sửu thần tại Thanh Lam quốc bừa bãi tàn phá, hắn đang đợi Diệp Thần ra ngoài, sau đó liền động sát thủ. Nhưng hắn cũng không xuẩn, sẽ không cho Diệp Thần điều chỉnh trạng thái cơ hội. Hắn đem kiếm tổ đạo thống ban cho Tinh Đồng Thiên Tôn, rất có thể sẽ còn điều động Tinh Đồng Thiên Tôn tới trước đối phó Diệp Thần. Một khi Tinh Đồng Thiên Tôn buông xuống, vậy đối Diệp Thần tới nói là vô cùng to lớn uy hiếp. Diệp Thần tự nhiên cũng là thấy nguy hiểm, bất quá có Thương Vân lão tổ trợ lực, hắn cũng là hơi cảm giác an tâm, nói, cái kia liền đa tạ tiền bối. Đương nhiên, người ngoài trợ lực vĩnh vua xa chính mình thực lực đáng tin cậy. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên giải quyết khí thiên tỏa dây xích làm phức tạp, cứ như vậy thực lực của hắn là có thể phát huy toàn bộ, tương lai cùng Tinh Đồng Thiên Tôn chống lại cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Diệp Thần từ biệt Thương Vân lão tổ, Đặng Thanh Thu đám người, đơn độc cùng Thịnh Cô Hoài thương nghị. Thịnh trưởng môn, nay tử huyền thần thụ hạt giống ta đã thay ngươi cầm lại, như vậy ta hiện tại có thể đi Thanh Lam thánh thụ hái thánh quả đi. Diệp Thần hỏi, hắn muốn nhất liền là Thanh Lam thánh quả. Thanh Lam thánh quả linh khí dồi dào, thậm chí mang theo một tia tinh không phía trên vĩ đại năng lượng có thể giúp hắn giải quyết khí thiên tỏa dây xích gông cùng xiềng xích. Nghe được Diệp Thần thỉnh cầu, Thịnh Cô Hoài vội vàng nói, dĩ nhiên không có vấn đề, luân hồi chi chủ, ân đức của ngươi tại hạ khắc trong tâm khảm. Ngươi hai ngày sau đó có thể tới ta thánh thụ chi môn, ta về trước đi chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị. Diệp Thần gật đầu nói, được. Tinh Đồng Thiên Tôn buông xuống sắp đến, Diệp Thần cũng cần thời gian chuẩn bị phòng ngự. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền cùng Thái Tấn, Thái Chiêu Dung hai cha con trở về Phục Ma Thâm Cốc. Rách nát thần điện điện chủ Lục Thiên Dương vì thủ hộ Diệp Thần cũng đi theo Phục Ma Thâm Cốc. Bây giờ này mảnh Thanh Lam di tích thế giới, bốn thế lực lớn, toàn bộ phụng Diệp Thần vi tôn, đoàn kết ở hai bên người hắn, băng thích hiểm khích lúc trước, một lòng chỉ muốn kháng Sửu Thần cùng Tinh Đồng Thiên Tôn. Bởi vì hai người kia mới thật sự là kẻ địch, mà lại thực lực cùng thủ đoạn cực kỳ khủng bố. Diệp Thần hồi đến Phục Ma Thâm Cốc về sau, gọi đến trước đây tại thú ma quật thuần phục hơn 20 đầu viễn cổ hung thú, nói với chúng Tinh Đồng Thiên Tôn uy hiếp, chúng hung thú dồn dập biểu thị nguyện ý thể sống chết bảo hộ Diệp Thần. Diệp Thần rất là hài lòng, này chút viễn cổ hung thú kiệt ngạo cường hãn, thực lực không tầm thường, hơn 20 đầu cộng lại là có chút kinh khủng thế lực. Có chúng nó trợ lực, Diệp Thần đối kháng Tinh Đồng Thiên Tôn cũng là nhiều hơn một phần lực lượng. Tại Phục Ma Thâm Cốc chỉnh đốn một ngày, ngoại giới thiên địa khí tượng đã sinh ra vô cùng biến hóa rõ ràng, bao táp tập vũ, tia chớp dấu dếm, lại có một tia quỷ bí ghê tởm âm u khí tức ở trên mặt đất lặng yên lan tràn, đây là điểm đại hung. Chương 10446, giao dịch. Chương 10446, giao dịch. Tinh Đồng Thiên Tôn buông xuống sắp đến, mà lại không phải lẻ loi một mình, khẳng định còn mang theo Sửu Thần tộc cường giả, tuyệt không thể khinh thường đối sắp đến chiến đấu, Diệp Thần cũng không hoảng hốt, ngược lại có chút chờ mong. Lần trước tại gió lốc tinh vực, không thể triệt để diệt sát tinh đồng thiên tôn, bây giờ vừa vặn dọn sạch tai họa, cũng xem như vì huyết kiêu ngục hoàng báo thù rửa hận. Lại qua một ngày, cùng thánh thụ chi môn ước định tháng ngày đến. Cái kia hơn 20 viễn cổ hung thú, toàn bộ tiến vào Diệp Thần luân hồi thiên quốc bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Diệp Thần gọi ra Tử Vũ Thiên Đường, ngồi cưỡi lấy Tử Vũ Thiên Đường, hướng thánh thụ chi môn bay đi. Cùng Diệp Thần đi theo, còn có rách nát thần điện vô số cường giả, Lục Tiên Dương chờ đợi tại Diệp Thần bên cạnh người, Thái Tấn thì tại Phục Ma Thâm Cốc trấn thủ lấy. Thanh Lam tổ giáo bên kia truyền đến ý chí, nếu là Diệp Thần tao ngộ hung hiểm, chỉ cần kêu gọi tên Thương Vân lão tổ, bọn hắn khắp trên dưới toàn giáo sẽ lập tức xuất động giúp đỡ. Có thể nói, toàn bộ thánh thụ thế giới, bốn thế lực lớn, tất cả mọi người một lòng đoàn kết, nghe theo Diệp Thần mệnh lệnh. Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút, tinh đồng tiên tôn lợi hại đến mức nào, có hay không có thể trấn áp toàn bộ thánh thụ thế giới cường giả đang bay đi thánh thụ chi môn trên đường, Diệp Thần thậm chí chờ mong, tinh đồng tiên tôn sẽ buông xuống. Oanh long long. Bây giờ thánh thụ thế giới, bầu trời khắp nơi hiện ra tai họa nguy hiểm dị tượng, mây đen bao phủ, gió lốc tiếng động, đen kịt khí tức khắp nơi lan tràn, cho dù là ban ngày, thoạt nhìn cũng là tối tăm một mảnh. Diệp Thần và người, ngồi cưỡi lấy Tử Vũ Thiên Đường, ở trên trời trong mây đen xuyên qua, giống như là theo trong hắc hải lướt ngang mà qua. Hô hô hô. Đột nhiên, một hồi cuồng phong tiếng dâng lên. Tại hắc cá mây phần cuối của biển, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ bí kinh khủng kỳ quan. Chỉ thấy một đầu to lớn cổ quái khô lâu nhân, lửa sinh tóc đỏ, toàn thân tản mát ra tà ác hung hãn ma khí, vắt ngang tại Diệp Thần con đường phía trước lên. Cái kia khô lâu nhân khỏe miệng nứt ra đến bên hai, hình thành một cái âm u quái dị nụ cười, chống chân trong đồng tử, hai sợi nhảy lên huyết sắc hỏa diễm, tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, đang chừng chừng nhìn chăm chú lấy Diệp Thần và người. Ly. Tử Vũ Thiên Ưng chấn kinh, phát ra một tiếng gáy dài, không còn dám tiến lên, xoay quanh giữa trời ưng trên lưng, Diệp Thần cùng Lục Thiên Dương, thấy cái kia đột ngột xuất hiện khô lâu quái vật, đều là lấy làm kinh hãi. Một màn này 10 điểm khủng bố, cũng 10 điểm hùng vĩ, tối tăm bầu trời vân hải bên trên, cái kia to lớn khô lâu quái vật, tựa như là lạc ấn ở sâu trong bầu trời một đạo ma thần đồ đằng, trung quanh mây mù cuộn cuộn, ma khí sục sôi, bày biện ra sâu lắng khí tức. Tố Ly Ương, là ngươi? Diệp Thần bắp thịt cả người đều căng cứng, trong mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị, nhìn về phía trước cái kia to lớn khô lâu quái vật. Cái kia khô lâu quái vật lại chính là Diệp Thần trước đây tại tù linh chi huyên đụng phải Vũ Yêu, là Thương Vân lão tổ đồ đệ Tố Ly Ương. Tại nàng to lớn khô lâu thân thể phụ trợ dưới, Diệp Thần đoàn người nhỏ bé đến quả thực là một đám con kiến. Tố Ly Ương khí tức so với trước đây tại tù linh chi huyên thời điểm, tựa hồ còn muốn hung mạnh rất nhiều. Bảo hộ luân hồi chi chủ, Lục Thiên Dương vội vàng hét lớn, cũng nhận ra Tố Ly Ương, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng xuống tới. Trung quanh rách nát thần điện vô số cường giả, lập tức một mực đoàn kết tại Diệp Thần trung quanh, đưa hắn bảo vệ. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tố Ly Ương nhếch miệng phát ra nụ cười dữ tợn, trong mắt huyết sắc hỏa diễm đang thiêu đốt nhảy lên. Người còn chưa có chết. Diệp Thần sầm mặt lại. Thời gian của ta đường vô tận, như thế nào lại dễ dàng như vậy liền vỡ diệt? Người đem ta đánh vào thâm viên dưới đáy, ngược lại làm cho ta nhân hóa đắc phúc, hấp thu tủ linh chi nguyên địa mạch sắc khí, trở nên càng cường đại. Ha ha ha. Tố Ly Ương nở nụ cười. Diệp Thần mâu quang phát lạnh, nghĩ đến Tố Ly Ương nửa đường chặn đường, tuyệt đối không có chuyện tốt, hỏi, ngươi là muốn báo thù sao? Tố Ly Ương cười nói, ngươi thần thông cái thế, liền sư phụ ta Thương Vân lão tổ đều đối ngươi tôn sùng đầy đủ, ta lại thế nào dám báo thù? Ha ha, chỉ cần ngươi đem Tử Huyền Thần Thụ hạt giống cho ta, giữa chúng ta ân oán, liền có thể xóa bỏ, ta sẽ đầu nhập vào ngươi. Mà lại, ta sẽ còn hiến cho ngươi một môn Vu Yêu Bí Pháp, môn này Vu Yêu Bí Pháp, uy lực cực kỳ to lớn, nhưng tu luyện cánh cửa cực cao, chính ta cũng là luyện chút ra lông, không biết ngươi có thể có hứng thú. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hắn không phải Vu Yêu Bí Pháp đối với hắn vô dụng, nhưng thân đồ Huyền Nhi là Vu Yêu chi chủ, nếu có thể tu luyện, có lẽ có thể tăng cao thực lực. Bất quá, Tố Ly Ưng mong muốn Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, lại làm cho Diệp Thần thấy khó xử. Cái kia Tử Huyền Thần Thụ hạt giống là thánh thụ chi môn thần vật, ta đã về còn cho bọn hắn, không có cách nào cho người thêm. Diệp Thần thản nhiên nói. Phải không? Tố Ly Ương cười cười, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, nói, vậy ngươi đem ngươi thiên đế kim luân, hoặc là quang minh chi tâm cho ta, cũng được, ngươi pháp bảo rất nhiều, không kém này một hai kiện à. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, như thế chí bảo, làm sao có thể cho ngươi? Ngươi muốn tới muốn làm gì? Tố Ly Ương đạo, ta muốn chạm phá tâm chi xiềng xích, cần trước thành lập tuyệt đối vững chắc trật tự, Tử Huyền Thần Thụ hạt giống, thiên đế kim luân, quang minh chi tâm đều có thể giúp ta thành lập trật tự, ngươi liền tùy tiện đưa ta một kiện bảo bối, ta vô cùng cảm kích. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, thứ ngươi muốn quá quý giá, ta không thể cho ngươi. Tố Ly Ương đồng tử hỏa diễm lấp lánh, lộ ra một tia sắc khí, ngươi liền nhỏ mọn như vậy sao? Diệp Thần nói, đây không phải hẹp hỏi không keo kiệt vấn đề, là ngươi công phu sư tử ngoạn, cách van xin cô nương.